Chương 487. Mưa dục còn có tinh tư minh phụ. Chương 487. Mưa dục còn có tinh tư minh phụ. 16. Niên hiệu của Tân Đế, Thái Thường Lễ Viện đã đưa ra rồi. Niên hiệu vốn không cần động não nhiều, làm cho cao nhã biết bao. Hoặc là nói, bởi vì là muốn cho thần dân thiên hạ xem, dụng ý càng đơn giản rõ ràng càng tốt. Hôm nay đoán mệnh nhiều có chữ hủy, niên hiệu này tốt xấu cũng dùng chữ hủy đi để đo một chút. Khi Ninh Mạc, Thượng Hoàng Triệu Trinh muốn cải nguyên. Thái Thường Lễ Viện tiến Mỹ Thành, hai gã phong hành cung cấp Triệu Trinh chọn lựa. Trong hai chữ, Mỹ Thành, Mỹ, có thể hủy thành, Dương, Đại, mà trong chữ, Thành, lại có, qua, dê đại nộ qua, đây là dấu hiệu bị đổ tể, không thể chọn. Hành, của, phong hành, phía dưới là, song, so với, tử, ít một nét, gọi là vi tử bất thành. Triệu Trinh lúc ấy đang đau đầu vì hoàng tự, dùng niên hiệu này không phải xui xẻo sao, liền sửa lại nguyên phong. Lần này Thái Thường Lễ Viện tiến trình ba niên hiệu. Hiệu suất khó được cao một lần, chỉ là một chút ý nghĩa cũng không có, chậm 1-2 tháng kỳ thật cũng không có vấn đề. Hiện tại mới giữa năm, sang năm mùng 1 tháng riêng mới có thể chính thức cải nguyên. Cũng không phải Thái Tông lên ngôi, cũng đã 12 tháng, còn dám đem niên hiệu sửa lại. Nhưng nếu Thái Thường Lễ Viện đã định, cũng không ai sẽ nói không phải. Một người là Nguyên Hữu, Nguyên kế thừa Nguyên Phong, hữu chính là hữu hộ. Hy vọng có thể kéo dài thời gian tốt đẹp của Nguyên Phong, nguyện trời cao tiếp tục phù hộ quốc gia. Một người khác là Minh Thái, bởi vì Nhật Nguyệt mà quốc thái dân an. Đây là có dụng ý định nọ Thái Thượng Hoàng hậu. Người cuối cùng là Thiên Hữu An Quốc. Thiên Hữu lặp lại niên hiệu của Đường Triều Tông, nhưng thêm vào An Quốc thì không phải lặp lại. Năm tháng trước đây không phải không có, Thái Tông Hoàng đế Thái Bình Hưng Quốc chính là, Chân Tông Đại Trung Tưởng Phủ cũng vậy. Sớm hơn, còn có Thái Sơ Nguyên Tướng các loại. Thiên Hữu An Quốc chính là hai người Thái Thượng Hoàng hậu, Thái Thượng Hoàng hậu bảo hộ, quốc gia yên ổn ý tứ rất dễ hiểu, nhưng nhất thời không dễ quyết định. Hướng Hoàng hậu nhìn một hồi, hỏi thần tử phía dưới, chư khanh cảm thấy niên hiệu nào là trên hết. Xin điện hạ tự quyết định. Đây không phải thần tử có thể xem vào. Mấy tên tể phụ đều từ chối. Nếu như là chuyện quốc gia đại sự liên quan đến lợi ích các phương, thần tử ở trong hàng ngũ khẳng định đều sẽ có chút ý tưởng. Nhưng chỉ là niên hiệu, nói đến chỉ là đồ vật Hán Vũ đế làm ra, căn bản cũng không hợp lễ cổ, chỉ là xác lập Trung Hoa chính tố mà thôi, dùng lịch pháp Trung Quốc, đó chính là thần tử Trung Quốc, ngoài ra, các tể phụ nào sẽ quá để ở trong lòng. Hiện tại hỗ trợ làm quyết định, có điểm tốt không có công lao, làm không tốt chính là một thân phiền toái. Trời phù hộ đất nước. Minh Thái, Nguyên Hữu. Hướng Hoàng hậu lẩm bẩm, đột nhiên hỏi Triệu Hú, quan gia, có cảm thấy hợp ý không? Nguyên Hữu. Tiểu hoàng đế trả lời. Hướng Hoàng hậu hơi sững sờ, nàng vốn không trông cậy vào Triệu Hú sẽ lên tiếng, vì sao? Nhi thần nghe rõ. Triệu Hú đáp, ừ, cũng được. Quan gia cảm thấy tốt là tốt rồi. Hướng Hoàng hậu cũng không quá coi trọng niên hiệu, chỉ cảm thấy mấy người này đều không tệ, không thể quyết định, gật đầu nói với các triều thần, nếu chư khanh không có ý kiến, vậy chọn định Nguyên Hữu đi. Đám tể phụ đương nhiên sẽ không phản đối, Hàn Giáng lập tức tiến lên linh ý chỉ. Thái Sắc cùng Trương Hàm đối diện trao đổi một ánh mắt, hoàng đế mới 6 tuổi, hẳn là sẽ không sớm như vậy đã có thể lý giải ý tứ trong niên hiệu chứ. Chỉ là nhìn thấy Triệu Hú nghiêm túc ngồi trên ngự tháp, trong lòng hai người không khỏi dâng lên một ý niệm tiểu hoàng đế này thoạt nhìn quyết không phải là Nhân Tông. Hoàng đế Nhân Tông có thể ngồi trên ngự tọa hơn 10 năm, cho đến khi Thái Hoàng Thái Hậu Lưu Thị tự mình bệnh chết, phần nhẫn mại này không phải quan viên bình thường có thể có được. Còn có ánh mắt cùng đầu góc lâu dài hơn, có thể duy trì sự ổn định của triều đình, tình huống của một triều quân tử một triều thần mặc dù có, nhưng khi luân phiên cũng không kịch liệt như vậy, rất là bình ổn kết thúc giao tiếp. Tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng phần khí độ sủng nhục không sợ hãi kia, cũng không phải mấy vị thiên tử sau này có thể so sánh được. Mà vị tiểu hoàng đế trước mắt này, tuy cách thân chính còn rất xa, nhưng bây giờ biểu lộ ra bình tĩnh, thông tuệ, không phải tuổi có thể ước thúc, thậm chí có thể làm người ta trong lúc nhất thời quên đi tuổi của hắn đương nhiên, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy còn rất sớm, tân hoàng đế, chức vị mới, việc làm mới càng ngày càng nhiều, bất kể là hai phủ Đông Tây đều cần thời gian rất dài để chuẩn bị, về phần Triệu Hú hôm nay làm ra lựa chọn, cũng không có gì đáng để ý, còn sớm, dù sao còn sớm. Giải quyết mấy đề tài thảo luận căn bản không cần bàn luận, tiếp theo mới coi như tiến vào giai đoạn cần chính thức thảo luận. Thái Sát ra khỏi lớp nói với hoàng hậu, chuyện khao thưởng bách quan tam quân không thể kéo dài, cần nhanh chóng phát xuống dưới. Kính xin điện hạ triệu tam ti sứ lên điện, cùng hai phủ bàn bạc. Hướng hoàng hậu không có ý kiến, nàng cũng vội vàng giải quyết vấn đề hiện tại. Chỉ một nội thị, nàng phân phó, mau đi tam ti triều lựa ra vấn. Hàn Cương có ý với Thẩm Quát, nhưng Thẩm Quát đã phủ định Vương An Thạch. Năng lực lạ ra vấn rốt cuộc có thể thích ứng hay không, ôm thái độ bi quan với hoàng hậu. Trước đó phải bù đắp thiếu hụt do chiến tranh tạo thành, cho nên phải đúc nhiều tiền, nhưng một chuyện đơn giản như vậy lại làm cho giá tiền kinh thành giảm mạnh. Nếu không phải Hàn Cương đúng lúc phát biểu một thiên tiền nguyên giá trị tiền tệ trong kinh làm sao ổn định lại, mà bây giờ lại bắt đầu dao động, đó là kết quả Hàn Cương từ quan. Lữ gia hỏi tam ti sứ này ở giữa rốt cuộc đã làm cái gì. Hướng hoàng hậu cũng không biết Lã Gia Vấn có thể cho triều đình tài kế kéo dài hơi tàn hiện nay đưa ra phương thuốc như thế nào, nhưng Lã Gia Vấn trực tiếp vung tay đòi tiền nàng cũng đích thật là nằm trong dự liệu của hoàng hậu. Lữ Gia Vấn cũng chỉ có chút năng lực ấy, làm sao có thể đột nhiên toát ra thần cơ diệu toán gì chứ. Cho dù là Hàn Cương đến cũng chỉ có thể mở kho tàng trong đó. Lữ gia hỏi thẳng. Hướng hoàng hậu hừ một tiếng, nàng căn bản không tin lời Lữ gia hỏi, nửa câu cũng không tin. Lấy trình độ của Hàn Cương làm sao có thể chỉ đưa tay vào trong túi thiên gia? Đều là nhi tử không tiền đồ, mới sẽ luôn nhớ thương tiền trong nhà, mà không phải đi ra ngoài kiếm tiền cho gia đình. Nàng liếc xéo Lữ gia hỏi, cũng chỉ có chút tiền đồ này. Lữ gia hỏi khinh bị hoàng hậu, làm như không hề phát giác, chỉ nói, không bột đấu gột nên hổ. Không có tiền lương, tam quân làm sao có thể an ổn? Tam quân nếu không an ổn, kinh thành đều phải rung chuyển. Kinh sư nếu không ổn, sẽ là thiên hạ chấn động. Lữ gia hỏi lại nói, vận chủ chuyện gì? Chính là tiền lương. người, tài, vật, cái nào cũng không thể thiếu. Lẽ nào tướng công không biết trong kho còn bao nhiêu lương thực, thuận miệng nói một câu đã đòi ngàn vạn quan tiền trợ cấp. Hướng hoàng hậu gán giận, lấy hết kho trong, thiên gia dựa vào cái gì mà ổn định? Chi phí ăn mặc giải quyết thế nào? Chẳng lẽ thể diện thiên gia không cần? Lữ gia hỏi tận tình khuyên bảo, điện hạ, quốc gia an khang mới xem như là có thể diện, nếu dân chúng đều oán, dù có vạn quan nước quán, thì có ích lợi gì? Năm đó thượng hoàng cũng đã đáp ứng, hàng năm từ trong nội tàng khố lấy ra 60 vạn ngân lụa trợ cấp quốc dụng. Lúc bình thường khao thưởng, triều đình lấy một bộ phận, nội tàng khố lại lấy thêm một bộ phận. Hiện tại thì sao? 60 vạn ngân lụa cũng không lấp đầy khẩu vị của các ngươi. Khao thưởng càng là một văn cũng không muốn bỏ ra. Có phải muốn khi dễ phụ đạo nhân gia ta hay không? Điện hạ bất giận. Việc này có thể hỏi được mọi người. Lữ gia vẫn có chút âm tàn đưa ra một chủ ý cho hoàng hậu. Hướng hoàng hậu không mắc lửa, muốn người người đều biết quốc khố trống rỗng sao? Vẫn là muốn người trong thiên hạ biết, ngươi chỉ có thể từ trên tay phụ đạo nhân gia này lừa gạt tiền. Nếu như hướng hoàng hậu thật sự nghe theo ý kiến của Lữ gia vấn, hỏi khắp nơi làm sao mới có thể không mở kho nội tàng phát tiền thưởng xuống dưới, thái thượng hoàng hậu này sau này cũng đừng ra ngoài gặp quần thần nữa. Ôn kho bạc không có khả năng khao thưởng bách quan tăng quân, đây là hoàng hậu gì? Keo kiệt đến mức như thế, còn có thể buông rèm chấp chính sao? Hướng hoàng hậu rất phẫn nộ, Lữ gia hỏi đây căn bản không phải là thái độ thượng đấu, hoàn toàn là muốn kéo người xuống nước, làm cho người ta không thể không giúp hắn một tay. Điện hạ bất giận, Lữ gia vẫn cũng có lòng hướng nước, không phải cố ý mạo phạm. Trương Hàm đứng ra ủng hộ hắn. Vậy Trương Khanh ngươi nói phải làm sao? Hỏi hoàng hậu, muốn khao thưởng tam quân đều thuộc về Su Mật viện để nắm giữ, không biết Trương Khanh có cao kiến gì. Sau khi Trương Hàm tự mình đứng ra, hỏa lực của hoàng hậu liền chuyển rời đến trên người hắn và Hà Cương, Lữ gia vẫn cũng không cần mình hộ giá hộ tống cho hắn nữa. Thân cũng không có cách nào. Dù có cũng không kịp thu thuế, càng không kịp tới đảo mắt đã muốn phát ban thưởng, bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Nói tới nói lui, còn không phải là đám tể chấp vô năng các ngươi sao? Hướng hoàng hậu oán giận, nhưng nàng vẫn không nói ra miệng. Đây không phải chuyện của một mình nàng, cũng không có khả năng ở trước mặt các tể chấp mắng bọn họ vô năng. Chút mặt mũi ấy vẫn phải lưu lại cho Hàn Giáng, Thái Sát. Chỉ là chờ nàng nghe được, Lữ gia vẫn dự định đúc tiền như thế nào, rốt cục không nhịn được, giúp đủ loại tiền tệ, phòng người đúc trộm, đồng thời duy trì giá trị tiền tệ không mất, những thứ này là ta trước kia nghe Hàn Su Mật nói qua. Căn bản là giống nhau như đúc. Không biết Lữ Khanh trừ sách lược này, còn có biện pháp nào mình nghĩ hay không. Lữ gia vẫn biết hoàng hậu sẽ tức giận, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, bất kể làm thế nào, hắn cũng sẽ đứng đối lập với người trên triều đình. Ở trước mặt hoàng hậu nhắc tới sách lược của tiên nhiệm, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều sẽ chọc giận tâm tư hoàng hậu bảo vệ cựu thần. Đương nhiên là như vậy, vốn chính là kế hoạch Hàn Su Mật muốn dùng. Lữ gia vẫn cũng không che giấu, gia vẫn ngu lỗ, tam quân khao thưởng chỉ có thể nghĩ đến nội tàng kho. Nhưng mà chuyện đúc tiền, gia vẫn suy nghĩ thật lâu, nhặt của rơi bù, cuối cùng cũng có chút manh mối. Thập di bổ khuyết ở đâu? Hướng hoàng hậu cũng không muốn tức giận, sớm giải quyết hết chuyện trước mắt, có thể sớm một chút kết thúc nghị sự hôm nay. Cứ làm như vậy đi. Nàng không có sức lực gì khoát tay một cái. Nàng đã không muốn nghe Lữ gia hỏi tiếp nữa, đều là bắt chước người khác, nhanh nhẹn chỉnh đốn kiến thức của người khác, nhưng vấn đề bây giờ không phải là ôm bất bình thay người khác, mà là đem những phương lược khẳng định có hiệu quả này sớm một chút thi hành ở trong kinh thành. Nếu như vậy, vấn đề quấy nhiễu mình cũng liền giải quyết. Như vậy, cũng không cần nhìn quá nhiều khuôn mặt Lữ gia hỏi. Ngoài ra còn có một việc, nếu Lữ gia đã hỏi dùng sách lược của Hàn Cương, nàng có thể tìm Hàn Cương nhận biết, chuẩn bị tư vấn, vừa vặn dùng vào lúc này. Sách lược định ra như thế, hướng hoàng hậu nàng mới có thể cảm thấy an tâm. Chương 488, đêm dục tư. Chương 488, đêm dục tư. 17, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào có chút chói mắt. Hàn Cương sau khi tỉnh lại, dưới ánh mặt trời hết mắt, hơn nửa ngày đầu óc mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Đêm qua Hàn Cương có chút hoang đường, ở trong phòng nghỉ ngơi sau thư phòng, Tố Tâm cùng với Vân Nương và Chu Nam đều không buông tha. Vương Tuyển Cơ cũng đi tới, nhưng sau khi nhìn rõ ràng tình huống trong phòng, liền nổ một ngụm liền quay đầu đi. Hàn Cương biết phải lưu lại thể diện cho chủ mẫu, không thể làm chuyện hôn tạp như phò mã đô úy Vương Anh Tuyển, cũng không lôi kéo nàng. Đương nhiên, ở góc độ nam tính, luôn sẽ có chút ý nghĩ. Cho nên sau khi thức dậy lúc nửa đêm, thu xếp cho Chu Nam tam nữ, hắn liền đi qua bên chính phòng. Khi Vương Tiễn trở về liền không vui, Hoa Y Y nằm ở trên giường. Hàn Cương sau khi đi vào, vốn không thèm để ý tới, lại không vặn được trợ phù, mọi cách không làm được, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cứ như vậy một đêm trôi qua, tiểu hài tử không hiểu chuyện, sáng sớm tới muốn hỏi phụ mẫu an, may mắn ở sảnh trước bị ngăn cản. Vương Anh Tuyền mơ mơ màng màng bị đánh thức, phục hồi tinh thần lại, liền nắm lấy cánh tay Hàn Cương hung hăng cắn một cái, ngay cả máu cũng chảy ra. Ngay cả vết thương ngoài da cũng không tính, Hàn Cương cũng không quan tâm, vết thương sau lưng thật ra nặng hơn một chút, hắn ôm thê tử tiếp tục ngủ. Đến khi mặt trời lên cao, rốt cục lại tỉnh. Quan nhân sao không ngủ nữa? Tối hôm qua hồ nháo như vậy, hôm nay không ngủ thêm chốc lát. Giọng nói của Vương Tuyền Cơ chuyển tới, Hàn Cương đã hoàn toàn tỉnh táo. Vương Anh Tuyền lúc này đang ngồi ở trước bàn trang điểm, đối diện kính bạc thủy tinh hình vương khảm ở phía trên, tự mình chải đầu. Nói chuyện mang theo sân ý, nhưng từ mặt bên nhìn sang, lại là nét mặt tỏa sáng, giống như đã đổi một người khác. Hàn Cương ngáp một cái, lập tức ngồi dậy, ở bên ngoài nửa năm, sẽ không có lúc nào thư thái, vi phu cũng chỉ là bù lại chỗ thiếu sót. Vương cùng đối diện với gương trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng nhỏ bột, nhỏ giọng nói thầm, ai biết quan nhân ở bên ngoài có nuôi hay không? Chúng ta ở nhà lại không có khả năng biết. Xem ra đêm qua không nói rõ ràng, bây giờ vi phu giải thích một chút sao? Vương Ngao xấu hổ không thể ức chế, cầm lên một hộp son phấn, không đầu không đuôi ném qua, ngươi phải chết chứ? Bị hộp phấn gốm sứ đập vào trên cánh tay, Hàn Cương thở dài, gần thì không kém. Vương cùng đột nhiên ném lực xuống, che miệng cười, lần trước Tầm Ca cũng nói với Kim Nương như vậy. Bị Kim Nương méo lỗ tai kéo tới phân xử. Hàn Cương che chở cho nữ nhi, đối với tỷ tỷ nhà mình mà dám nói lung tung, quả thực nên trị một chút. Đều là do người làm cha như người quen rồi. Tính khí Kim Nương cũng nên sửa lại một chút, không phải là trẻ con. Vương cùng đối xử bình đẳng với con cái, không vì con thứ xuất đích mà phân cao thấp. Nhất là Kim Nương, tuy nói là con thứ, nhưng đó là con gái duy nhất trong nhà, so với các huynh đệ càng thêm nung chiều, khiến cho mấy đệ đệ đều sợ nàng. Còn chưa tròn 10 tuổi, sao không phải trẻ con? Đánh nhau ầm ĩ là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, bắt nạt đệ đệ cũng không tốt. Phạt như thế nào? Còn có thể phạt thế nào? Để bọn họ mặt đối mặt, đứng thì cười, sau đó phạt hai người cùng nhau chép sách. Hàn Cương đưa ra chủ ý trẻ con náo loạn một chút, qua một thời gian nữa là mình sẽ khỏe, đại nhân không cần phải nhúng tay. Nữ hồng của Kim Nương cũng nên luyện nhanh hơn. Vương cũng vừa nói chuyện với Hàn Cương, vừa lấy ra một miếng gấm vóc cho Hàn Cương xem, quan nhân ngài nhìn xem, đây là do bên Lộ Châu đưa tới, cũng là Kim Nương, còn kém nhiều như vậy. Ngồi xuống nói chuyện thiếm, Tú Hoa Trâm cũng sẽ không rời tay, dừng lại liền thêu hai châm, rất nhiều nữ quyến đều là như thế. Cho dù không thông nữ công, luyện như vậy, rất nhanh cũng chính là quen tay. Nhưng Vương Diệp lấy ra thêu, rõ ràng so với quen tay càng cao hơn một tầng, Hàn Cương người ngoại nghề này cũng nhìn ra được. Trong chuyện này Hàn Cương không dễ nói chuyện như vậy, gật đầu, chuyện đứng đắn là không thể bỏ qua. Y Dĩ Châu bên kia gửi mấy món, ngoại trừ một tấm bình phong nhỏ này, voi trên đó, Khổng Tước chân thực sống động, sau khi nhìn thấy tấm bình phong đó, Kim Nương ngược lại đã dụng công mấy ngày. Trong nhà luận về nữ hồng, bốn nữ đều không tính là kém. Đây là kiến thức cơ bản của nữ nhi gia, nhưng muốn nói xuất sắc bao nhiêu, vậy cũng không đến mức. Đều là có thể lấy ra được, lại không có cách nào lấy ra khoe khoang. Kim Nương làm thủ công rất có thiên phú, nhưng lại không cẩn thận, vì để cho nữ nhi có tay nghề tốt, Vương Anh tuyển mấy lão sư. Còn có một lão cung nữ từng ở trong cung may và cho Tào Thái Hoàng, buộc nữ nhi mỗi ngày làm bài tập. Nhiều khi đều là vừa khóc vừa thêu hoa theo hình dáng đau lòng thì đau lòng, nhưng chuyện đứng đắn thì không thể thả lỏng, điểm này Hàn Cương hiểu rất rõ, không cần Vương Tuyển Cơ nói. Hàn Cương tin tưởng cách nói nữ nhi muốn phụ dưỡng, cộng thêm một độc đinh như vậy, sao có thể không sủng ái. Nhưng sau khi xuất giá, chung quanh đều là người xa lạ, nếu như vẫn là tính tình lúc ở nhà, khẳng định là phải chịu khổ, đều phải dựa vào chính mình. Nên học, nên luyện, cho dù có không cao hứng, cũng phải ép luyện, làm sao có thể để cho nàng tùy hứng. Càng đừng nói đến tự do yêu đương. Hàn môn tố hộ thì cũng thôi đi, con gái quý tộc căn bản là không tiếp xúc được với nam nhân. Nếu thường xuyên trà trộn vào trong đám nam nhân không phải họ hàng gần, vậy muốn thế nhân nhìn nàng thế nào cũng thấy. Làm hỏng thanh danh, có thể hủy cả đời con gái. Hàn Cương thà rằng làm gia trưởng phong kiến, cũng không thể để con gái nhà mình mạo hiểm như vậy. Tập tục không phải dễ dàng thay đổi như vậy, cho dù có thay đổi, cũng không cần thiết để con gái nhà mình làm chim đầu đàn. Hàn Cương có thể hy sinh chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ không hy sinh người nhà, chỉ vì ý nghĩ của mình, mà không để ý tới tương lai của người thân, như vậy thực sự quá ích kỷ. Nữ hồng thượng là phải dụng tâm. Học vấn thì sao? Có tiến bộ không? Trước đó vài ngày nói là muốn học thơ, dạy dỗ một trận cho tốt. Nữ nhi lớn rồi, trong nhà phải quản chặt một chút. Cái gì đồn điện tập, hoa gian tập, còn có Chu Bang Ngạn mới xuất hiện gần đây nhất trong kinh thành, tiểu tử của hắn cũng phải đề phòng. Xem ra cũng chỉ có nhạc phụ cùng thánh nhân có thể đọc thơ. Hàn Cương cười ha ha, hắn từng nghe Vương Ngọc nói qua, khi còn bé trong nhà cũng cấm từ diễn khúc, chỉ là nàng cùng tỷ tỷ cầu Vương Bàng Lộ vào vụng trống đọc, hiện tại thân phận thay đổi, cũng bắt đầu cấm nữ nhi đọc. Rất nhiều gia đình đại phú đại quý cũng chỉ dạy nữ nhi nữ giới nữ luận nữ. Không chỉ là bởi vì nữ tử có đức chính là tài, mà là nữ nhi ra tuổi hơi lớn, sẽ không tiện gặp người ngoài. Có học vấn đều là nam, không có lao sư trình độ cao, dạy không ra học sinh tốt. Một phương diện khác, phương hướng học tập cũng khác, bốn chữ đức ngôn dung công khiến nữ hải tử phân tâm không ít, không làm được treo trên xà nhà, đâm đầu vào cổ. Theo nô gia đọc sách, không nên đọc nhiều sách quá, nữ nhi quá thông minh thì gả cho người ta cũng không tốt. Hả? Hàn Cương nghe vậy giật mình, tối qua còn gọi ca ca, hôm nay đã nói không tốt rồi. Quan nhân. Vương cùng hai má đỏ bừng, cắn môi dưới, muốn vô bản, làm cha không đứng đắn. Ca nhi tỷ nhi đều theo ngươi học. Chính trực đứng đắn muốn nói chuyện, cố tình chỉ biết chọc cười. Ở nhà giống như Nghiêm Quân, như vậy sẽ mệt mỏi tới mức nào? Vương Tiễn không có cách nào với Hàn Cương, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn vài lần. Có học vấn không phải chuyện xấu, sợ là sợ học vấn tăng lên, tầm mắt cũng đồng thời cao lên, cái này nhìn người chung quanh tự nhiên liền thấp. Một môn thuốc phụ thì có A Đại Tạ An Trung Lang Tạ Vạn Quần huynh đệ phục hưu phong Tạ Thiểu Tiểu danh hồ Tạ Lãng Miết Tạ Huyền Cuối Tạ Xuyên Dưa không ý trời đất chính là Vương Lang. Tạ Đạo Vẩn là người tài, nói chuyện cũng có phong thái, chính là đem trượng phu nhà mình trào phúng như bùn não. Sau khi gả đi, cả đời cũng không thư thái nữa. Tầm mắt Vương Tuyển Cơ cũng cao, may mà gặp được một người từ làm người đến tài cán, tính cách đều không thua kém cha và anh cả Hàn Cương. Mà tỷ tỷ của nàng thì rất không may gả cho người tài học không bằng mình, lại không thể đối tốt với trượng phu của mình. Kim Nương có thể có vận khí này sao? Vương Hậu và Hàn Cương là văn võ khác đường, không có tranh đấu đảng phái, hơn nữa cùng là huynh đệ với Hàn Cương ân, không sợ Kim Nương đi Vương gia sẽ bị bắt nạt. Sợ là con gái gả cho người không phải người, nếu tầm mắt thấp một chút còn có thể sống qua ngày, nhưng nếu cao, cả đời làm sao sống được? Người suy nghĩ nhiều quá. Hàn Cương ngáp một cái, đại ca Vương gia cũng thông minh, Kim Nương thật sự không nhất định có thể so sánh. Thật sự thông minh, lúc này mới có thanh danh đi ra. Vương cùng thở dài một hơi, thật ra cũng không cần nhiều, nếu có thể có một nửa thông minh của Vương gia thập tam thúc là đủ rồi. Ngày sau chỉ cần có thể thi đậu tiến sĩ, cũng không cần lo lắng nhiều cho Kim Nương. Vương Ngao nói đến Vương gia thập tam thúc, chính là Vương Thiểu con thứ 13 Vương Thiểu. Năm đó đêm thượng nguyên bị người bắt cóc, nhưng hắn chẳng những có thể bỏ chạy, còn có thể bắt được tập nhân, thậm chí còn gặp hoàng đế. Hôm nay trong thành Khai Phong còn có chuyện vẽ tranh năm xưa, giống như Tư Mã Quang đập lưu đập đá và Văn Ngạn vớt bóng vẽ tranh Tết. Tự nhiên, Hàn Cương gặp tiên cũng vào năm mới vẽ tranh. Vương gia 13, chỉ có 3 thành là thông minh, lá gan chiếm một nửa. Còn hai phần thì sao? Tất nhiên là do may mắn. Hàn Cương cười nói, con của Vương Thiệu rất nhiều, sau khi Vương Thiệu bệnh chết, đại bộ phận đều theo góa phụ của Vương Thiệu về quê. Chỉ có hai đứa con trưởng thành đi Lũng Hữu dựa vào Vương Hậu. Con trưởng Vương Khuyết thì ở dưới Tô Châu làm chi huyện. Vương Anh Tuyển tuổi nhỏ đương nhiên cũng về Giang Tây. Thư tín qua lại đều nói hắn thông minh, không quá 10 năm, liền vững vàng làm một tiến sĩ đi ra. Nói đến thông minh, quan gia cũng là một người. Tháng trước tiến cung, nghe hoàng hậu nói, luận ngữ 20 thiên đều có thể đọc thông suốt. Học thuộc cửu cửu khẩu quyết cũng chỉ dùng một ngày. Bạch Cư Dịch 6 tháng không biết gì, đúng là có thiên tài, chỉ là không ở trong nhà mình. Trong nhà thông minh nhất, lão nhị Hàn Anh cũng kém Triệu Hú. Bàn về tuổi tác, cùng Triệu Hú chỉ kém một chút là lão ngũ Hàn gia, hiện tại cũng không học được cách thi hành luật pháp. Chỉ là hoàng đế thiếu niên thông minh sớm, tâm tư lại nặng, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hàn Cương cho tới bây giờ cũng không sợ người thông minh, chỉ lo lắng kẻ ngu. Hơn nữa, còn có thời gian mười mấy năm, tất cả đều còn rất sớm. Buổi chiều Hàn Cương vẫn ngủ chưa như thường lệ, hắn phe phẩy quạt bồ quỳ, nửa ngủ nửa tỉnh nằm dưới bóng cây nghe tiếng vẹt đều, chợt đến hoàng hôn. Trương Hàm đi vào, trông thấy Hàn Cương nhàn nhã, liền nói, Ngọc Côn, ngươi thật tự tại. Cảnh tượng giống như đã từng quen biết, Hàn Cương nhất thời không nhớ nổi đã từng xảy ra khi nào. Hắn khoan thai phe phẩy cây quạt đứng lên, thính phong sơ tự, một mình câu ra nguyện, đây mới là tự tại. Ngủ chưa cho dù tự tại, từ hậu huynh, là huynh quá khổ cho chính mình. Chương 489. Mưa muốn còn có tinh tú. Chương 489. Mưa muốn còn có tinh tú. 18. Trương Hàm không phải đến đấu võ mồm với Hàn Cương, trực tiếp ngồi xuống đợi hạ nhân Hàn gia đưa lên cách lạnh, tất cả đều lui xuống, hắn mới mở miệng, Ngọc Côn, ngươi có biết Thái thượng hoàng hậu ngự nội đông môn tiểu điệt không? Học sĩ viện đêm nay cũng khóa viện. A, ai may mắn như vậy? Bất luận là ngự nội đông môn tiểu điệt hay là học sĩ viện tòa viện, đây đều là tiêu chí bái trừ trọng thần hai phủ. Vốn dĩ viện học sĩ khóa viện là vì phòng ngừa tin tức bái trừ tể phụ còn chưa công bố, đã bị tiết lộ ra ngoài, nhưng lần này gần như tất cả mọi người đều biết Tô Tụng muốn vào tây phủ. Hôm nay khóa viện, chỉ là theo quy củ, kỳ thực có cũng như không. Trương Hàm lắc đầu, tất nhiên là Tô Tử Dung, cũng nên hắn. Nói phải. Trương Hàm không nhiều lời với Tô Tụng, lại nói, Lữ Thăng Khanh bị buộc tội, là thiểm tây hiến thi. Thái chỉ chính có lòng. Hàn Cương cười lạnh một tiếng. Hàn dáng bây giờ là trăm chuyện không để ý tới, tăng bố bị biếm trích nhiều năm ở bên ngoài, tay còn không có dài như vậy, trường hợp, Trương Hàm cũng đều khó có khả năng. Có thể ra tay, sẽ ra tay, chỉ có một mình Thái Sát. Hai chuyện đều đã sớm an bài tốt, không có gì để nói. Lữ Vọng Chi hôm nay lên điện. Trương Hàm tiếp tục thông báo với Hàn Cương. Ừm. Mời Thái thượng hoàng hậu mở nội tàng khố, khao thưởng bách quan tam quân. Hẳn là có lý, hiện tại cũng chỉ có nội tàng khố có tiền. Trương Hàm do dự một chút, vẫn mở miệng, Lữ Vọng Chi muốn đúc tiền mới. Một văn tiền sắt, đồng gấp 5, đồng gấp 10, đồng 50 đồng. Lữ Vọng Chi muốn đúc tiền mới với màu sắc khác thường. Hàn Cương nhướng đôi mày lên, hắn thực sự rất kinh ngạc, thanh âm cũng hơi đổi. Thật sự là không biết xấu hổ, làm sao cũng không nghĩ ra. Nhưng hắn lập tức lại nở nụ cười, đây không phải chuyện tốt sao? Biết ngay Ngọc Côn ngươi sẽ nói như vậy mà. Hàn Cương muốn cái gì, Trương Hàm đương nhiên hiểu rất rõ. Nhưng con người không thể luôn giữ được lý trí. Lữ gia vẫn làm việc thực sự khó coi, càng giống khiêu khích. Trước khi đến, ý vẫn phải gánh điểm tâm. Thấy hắn quả nhiên không giận dữ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thái thượng hoàng hậu cũng không ngờ Lã Vọng Chi lại dùng phương lược của ngươi. Còn phát hỏa, chỉ là vì là đề nghị của Ngọc Côn, không tiện bắt bỏ. Trương Hàm cười nói, nhưng Lã Vọng Chi cũng coi như là túi đầu với Ngọc Côn ngươi. Sau khi phát hành tiền mới, hắn cũng không mặt mũi cư công. Hắn có thể làm tốt việc này là được rồi. Hàn Cương cười nói, miễn cho đến lúc đó làm không tốt, lại đẩy lên người tiểu đệ ta. Cũng không đến mức đó. Trong mắt Thái thượng hoàng hậu cũng không chứa nổi hạt cát. Trương Hàm lập tức bỏ qua Lữ gia vấn, nói với Hàn Cương, niên hiệu cũng định rồi. Nhanh như vậy? Bên Thái thượng lễ viện đã uống thuốc gì? Hàn Cương tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi, đã quyết định cái gì? Nguyên Hữu. Hàn Cương cũng cảm thấy quen hay, chỉ là không có ấn tượng gì đồng thời, hắn cũng hơi kinh ngạc, không cần Thiên Hữu. Ta còn tưởng ít nhất sẽ có hai chữ này. Trong niên hiệu Thái thượng lễ viện có một Thiên Hữu An Quốc. Quả nhiên không thể coi thường độ dày da mặt của lễ quan Thái thượng lễ viện, Thiên Hữu nói lời tốt như vậy, bọn họ làm sao cũng sẽ nghĩ biện pháp nhét vào. Trời phù hộ cho đất nước rất tốt, Thái thượng hoàng hậu sao không chọn? Hàn Cương hỏi Trương Hàm. Còn có một Minh Thái, cũng không kém. Nhật Nguyệt Tăng Khang cũng là niên hiệu không tệ, cũng tương tự với tình huống bây giờ. Nhưng hướng hoàng hậu cũng vô dụng. Thái thượng lễ viện trình lên chính là niên hiệu 3 năm này, chỉ có 3 người này. Có Thiên Thánh, 2 năm Minh Đạo ở phía trước, hướng hoàng hậu không có khả năng không rõ dụng ý của hai chữ Thiên, Minh. Trong 3 niên hiệu Thiên Hữu, Minh Thái, Nguyên Hữu, chỉ có Nguyên Hữu cách buông rèm nghe chính xa nhất. Hai niên hiệu ứng thời cũng không có chọn, chẳng lẽ là hoàng hậu không muốn học văn hiến lưu, muốn bảo trì tư thái khiêm tốn. Điều này cũng không phải không có khả năng. Trương Hiến Minh lưu hoàng hậu, xuất thân thuộc địa. Lúc thuộc trung xuất mỹ nhân, chân tông hoàng đế vẫn là thái tử, trông mong liền muốn một mỹ nữ thuộc địa. Cuối cùng được dâng lên, chính là người đã từng gả cho thợ bạc cung Mỹ, theo lưu hoàng hậu từ thuộc trung đến kinh thành. Luận kinh nghiệm, hướng hoàng hậu khẳng định kém lưu hoàng hậu. Luận đánh đá, nữ tử thuộc trung đến ngàn năm sau đều là đỉnh đỉnh nổi danh, hướng hoàng hậu càng không so được. Luận đảm phách, Lưu hoàng hậu dám mặc tiên tử phục đi tế tự thái miếu, mà hướng hoàng hậu, nghĩ cũng biết không có khả năng. Có lẽ vẫn không có tâm tư đó. Hàn Cương suy đoán. Không phải. Trương Hàm phủ định ngay, Thái thượng hoàng hậu nhất thời không quyết định được, sau đó hỏi thiên tử. Hả? Rốt cuộc Hàn Cương cũng động dung, tình huống này không đúng rồi, vì sao thiên tử lại chọn? Nói là nghe cảm thấy tốt. Mặt Trương Hàm trầm xuống, một chút biểu tình cũng không có. Hàn Cương cũng trầm ngâm. Tâm tư của Thái thượng hoàng hậu làm cho người ta không rõ, mà hoàng đế vì sao chọn Nguyên Hữu, vẫn làm cho người ta không nghĩ ra. Nhưng Triệu Hú cuối cùng mới 6 tuổi, nếu là 16 tuổi thì phải nói khác. Trong toán học dễ dàng xuất hiện thiên tài, nhưng văn tự liên quan đến lòng người, thiên tài đến mấy cũng không đến mức 6 tuổi đã xem hiểu hàm nghĩa trong văn tự. Hủy chữ giải chữ tuy là tiểu đạo, bản thân dễ hiểu, chỉ dựa vào cái miệng của người giải chữ, nhưng cũng không phải đọc 2 ngày sách đều có thể hiểu rõ trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Hàn Cương hỏi Trương Hàm. Trương Hàm thở dài một hơi, Ngô Minh cũng nghĩ mãi mà không rõ. Ngọc Côn, ngươi nói làm sao bây giờ? Giữ gì trong lòng là được rồi. Hàn Cương lắc đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Lâu ngày mới thấy được lòng người, cứ chờ xem từ từ đi. Hoàng đế mới 6 tuổi, còn sống rất lâu, hiện tại không cần phải để trong lòng. Lời này Hàn Cương không nói ra miệng, nhưng Trương Hàm cũng hiểu, cũng không nhiều lời. Nói vài câu về tình hình trên triều đình hôm nay, để Hàn Cương sớm dựng lại cục hòa khí, lại nói vài lời ong tiếng ve với Hàn Cương, hắn liền cáo từ rời đi. Hàn Cương giữ hắn lại một chút, thấy Trương Hàm thật sự không muốn ở lại ăn cơm thì cũng thôi đi. Trương Hàm vừa đi, Vương Cùng liền đi vào, hỏi với vẻ rất kỳ quái, sao Trương Tử Hậu lại đi rồi? Đang bảo Tố Tâm chuẩn bị chút đồ nhắm rượu đây. Tử Hậu đến truyền lời giúp người. Đương nhiên không có lòng ở lại lâu. Ai? Hàn Cương nở nụ cười, dù sao cũng phải cho nhạc phụ một chút mặt mũi. Dù sao cũng là cha người a. Vương Ngao không hiểu ra sao, Hàn Cương nói không đầu không đuôi, rốt cuộc là chuyện gì? Nhớ rõ vi phu mấy ngày trước lên điện, có đưa ra được mấy chủ ý cho Thái Thượng Hoàng Hậu không? Hàn Cương hỏi, lại giải thích một câu, chính là đúc tiền đúc tiền. Vương Tuyển Cơ gật đầu, nàng từng nghe Hàn Cương nói qua, tuy rằng cũng không có nói rõ thế nhưng đại thể thì biết được. Sao thế? Nàng hỏi. Hàn Cương cười một tiếng, Lữ Vọng Chi có lòng, chuyển hết cho ngươi. Vương Cùng lắp bắp kinh hãi, sau đó liền bốc lên tâm hỏa, tức giận nói, tại sao lại có mặt mũi làm như vậy? Mặt mũi gì đó, đều không phải vấn đề. Chỉ cần Lữ Vọng Chi làm tốt mọi việc, thẩm tồn chung sẽ không thể lên được. Ông ta vẫn có thể làm tam ti sứ của mình, có một cơ hội, nói không chừng sẽ vào hai phủ. Chỉ là vì triều đình và dân chúng, vi phu làm sao cũng phải chịu đựng. Nói ra chuyện nhân hiệu, Hàn Cương không để ý lắm. Vẫn là câu nói kia, còn mười mấy năm nữa, không cần thiết phải lo lắng bây giờ. Ngược lại Lữ gia hỏi tam ti sứ này, làm cho Hàn Cương có chút đau đầu. Người không biết xấu hổ vậy thì thật sự là hết cách rồi. Việc này phụ thân biết. Đương nhiên. Sao Lữ Vọng Chi có thể không nói với nhạc phụ? Vương An Thạch sẽ giúp Lữ gia hỏi, chắc chắn là Lữ gia hỏi trước rồi đến cửa nói Vương An Thạch. Vương Thao cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt Hàn Cương, quan nhân không vui sao? Sao lại không vui? Hàn Cương cười ha ha, làm xong rồi, là vi phu khen công họa, làm không tốt, là Lữ gia vẫn vô năng. Hắn vô tay, thắng thì thêm công, bại thì không thường, vi phu vất vả nhiều năm, rốt cục có thể làm một nho thần chân chính. Cái gì gọi là nho thần, chính là chỉ cần có cái miệng, còn lại đều có thể không cần. Có thể nói thủy lợi, nói quân sự, nói chi chính, trên gián quân vương, dưới đốc bách quan, nhưng đợi đến khi muốn bọn họ đi làm việc thực, đó chính là lắc đầu, đây không phải phương pháp đãi ngộ nho thần. Ví dụ như Tư Mã Quang, năm đó vì quyết định mở nhị cổ hạ, ý nói đạo lý rõ ràng, nhưng một khi muốn y đi làm, đều đề cử tu sĩ công dịch nhị cổ. Lã Công Trứ đã nói, triều đình khiển quang nhìn vào đồng dịch, không phải vì vậy mà ca ngợi trước cận, đãi ngộ nho thần cũng, đây là nho thần trong mắt lão đại đảng cũ. Vương Cùng biết trượng phu của mình luôn luôn khinh thường người như vậy, trước sau luôn chú ý công lao sự nghiệp. Hiện tại thái độ khác thường, ngược lại là đang nói lời tức giận đối với chính sự triều đình, Vương Cương không tiện xen vào. Hàn Cương nói thì nghe, không nói cũng không hỏi nhiều. Thấy Chu Nam dẫn người bưng canh lạnh tiến vào, liền bảo nàng đấm chân cho Hàn Cương, còn mình thì lặng lặng hỗ trợ bóp bả vai. Hàn Cương tựa trên ghế nằm, mí mắt nửa rủ xuống, nửa mở nửa khép, cảnh xuân trước ngực Chu Nam ngược lại nhìn không sót gì. Loan tròn trịa trắng non như ngọc, nắm tay nhỏ nhấp nháy một cái, cũng chập chờn theo. Mặt Chu Nam dần dần nóng lên, ánh mắt tham lam của trượng phu nóng rát định ở trên ngực, nàng làm sao không cảm giác được, nhưng tay không muốn ngừng, chỉ là càng ngày càng không có khí lực. Hàn Cương mặc niệm phu nhân thật sự là săn sóc, tâm tình ngược lại là dần dần tốt lên. Chỉ là một đôi tay nhỏ trên vai, đã từ xoa bóp biến thành dùng sức vặn. Trong tiểu viện yên tĩnh, mặc dù nói bất luận kết quả như thế nào cũng không ảnh hưởng đến Hàn Cương. Lữ gia vẫn làm mọi chuyện càng tốt, Hàn Cương càng có công lao. Tiền của hắn nói ra cũng được nhiều người tán đồng, nhưng phải xem tiếp. Trong quá trình thực hành chọn bộ phương án, có thể để bạn ra bao nhiêu quan viên có năng lực. Hàn Cương đã tính toán qua, chỉ cần nắm giữ tốt vị trí đúc tiền và phát hành, cứ cách 3 đến 5 năm là có thể đưa 2-3 người vào danh sách quan chức thăng triều. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng tiếc. Cho dù dùng sách lược của Hàn Cương, nhưng cụ thể người làm vẫn chiếm công lao chủ yếu. Trừ phi hiện tại Hàn Cương đứng ra công kích Lữ Gia Vấn, nếu không cũng chỉ có thể nhìn hắn dùng phương lược nhà mình đi bồi dưỡng nhân thủ của hắn. Nhưng Hàn Cương nhất định phải nể mặt Vương An Thạch. Trương Hàm chạy tới cũng muốn khuyên Hàn Cương. Hiện tại các tể phụ bởi vì đứng chung một chỗ, nhưng quan hệ như vậy còn vô cùng yếu ớt, cần không ngừng mài giũa và điều chỉnh mới có thể đạt tới kết cấu ổn định nhất. Triều đình ổn định, đối với bản thân Hàn Cương có lợi ích càng lớn hơn, bởi vì Lữ gia hỏi mà phá hư, vậy quá lô vốn, hắn cũng không có khả năng đi làm. Đáng tiếc a. Hàn Cương nhẹ giọng nói. Chương 490. Mưa dục còn có tinh tư minh phụ. Chương 490. Mưa dục còn có tinh tư minh phụ. 19. Trong lòng Hàn Cương cảm thấy rất đáng tiếc, chỗ trống của cao tầng không phải tùy tiện là có thể có được, mà đồng thời cơ hội có thể mò được mấy vị trí ở phía dưới lại càng ít hơn. Đáng tiếc hiện tại Hàn Cương thiếu thốn nhất chính là quan văn cấp trung tầng, nếu không hắn còn có thể có chút biện pháp, thông qua hướng hoàng hậu khống chế mấy vị trí trọng yếu, trực tiếp tước bỏ Lữ gia vấn. Cao tầng có bản thân hắn chấn giữ, Tô Tụng xem như người một nhà, Thần Quát cũng miễn cưỡng có thể coi là minh hiếu, đám người Trương Hàm, Thái Sắc cũng có thể trao đổi một chút lợi ích. Mà tầng dưới chốt chọn người, ở quan Tây có không ít, thông qua quan hệ đồng môn, đồng nghiệp, cấu kết thành một mạng lưới. Nhưng không bằng quan thăng triều của chế độ thị ti, Hàn Cương có thể phân phó được, lại có thể đầy đủ tín nhiệm, đến tới đếm lui cũng không vượt qua 10 cái. Cái đoàn thể nhỏ lấy Hàn Cương làm trung tâm này, bây giờ kém xa đã mới. Hơn 10 năm biến pháp, ở Kinh Bắc Ty, đường chia làm 4 tầng giám, châu quận, huyện trị, giai tầng quan liêu do 2000 thằng quan triều đình tạo thành, đã hoàn thành đổi mới thay mới. Đảng cũ ở trên địa phương đã hoàn toàn bị thay thế, đảng mới, cùng với quan viên tán đồng hoặc thành thật chấp hành luật mới, chiếm cứ danh ngạch tổng chi huyện, thông phán, chi châu các bộ phận thân dân quan ở Kinh Bắc Ty, càng không có điểm đứng của đảng cũ. Môn hạ trung thư, xu mật viện, chúng quan hai phủ, bất luận có phải đảng mới treo bảng hiệu hay không, đều sẽ không có ai đứng ra tỏ vẻ ủng hộ pháp luật thời xưa. Lữ Gia Vấn, chỉ cần hắn muốn người, tùy thời đều có thể chọn ra mấy người thích hợp cho hắn chọn lựa. Mà Hàn Cương, cho dù là trong tay có vị trí, cũng phải tính toán xem làm thế nào lấp đầy vị trí. Môn hạ hoành cử, thủ vương quan trung, diệt trừ một nhóm người lũ hữu, cũng không còn lại mấy người. Thế lực bây giờ còn kém xa lắm. Nhưng lấy một chức quan mới hơn 10 năm, bản thân lại là quan viên xuất thân hàn môn, muốn so thế lực với đảng mới, thật sự là có chút buồn cười. Nhưng chưa có căn cơ đủ dày, mục tiêu của Hàn Cương trung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Có buồn cười thế nào nữa, trung quy vẫn phải hướng phương hướng nào cố gắng mới được. Nói vậy Lã Vọng Chi bây giờ đang cười à? Hàn Cương tính toán trong lòng một hồi, đột nhiên nhẹ giọng nói. Hửm. Vương Tuyển Cơ không nghe rõ lời Hàn Cương nói, tay ngừng lại, túi đầu xuống, hỏi bên thai Hàn Cương, quan nhân, ngài nói cái gì? Hàn Cương hít thở khiến cho lỗ thai Vương Tuân ngưỡng ấy, lấy tay trà sát, lát nữa chuẩn bị phái người đi đưa thiếp mời cho nhạc phụ, nói với nhạc phụ một chút. Bên Tam Ti ta muốn có hai vị trí. Nếu Lã Vọng Chi không làm, vi phu sẽ cắt đoạn. Quan nhân. Vương cùng giật mình, trong quan trường có lẽ có tướng quân tư tâm thụ, nhưng làm sao có thể làm trắng trợn như vậy, được không? Tay Chu Nam cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lên, kinh ngạc nhìn Hàn Cương. Hàn Cương nét miệng cười, hàm răng trắng bóng lộ ra bên ngoài, muốn chiếm tiện nghi của ta có thể để cho hắn chiếm, nhưng một chút chỗ tốt cũng không chia, vậy cũng không có cửa đâu. Chu Nam ý gì ngôn đi lấy giấy bút, Vương cùng lại cau mày, cái này không giống như là quan nhân. Hàn Cương chưa bao giờ trắng trợn đi cấp chức quan như vậy. Trước kia, cho dù tranh chấp với người khác, mục đích cũng là để có thể làm mọi việc tốt hơn chứ không phải là vì một hai chỗ ngồi. Hàn Cương như vậy khiến nàng có cảm giác rất xa lạ, tác phong làm việc giống như biến thành một người khác vậy. Hàn Cương cười ha hả, đưa tay vu vu tay thê tử trên vai mình, vị trí cấp của vi phu cũng chỉ là nói đùa, không muốn để cho Lã Vọng Chi làm hỏng chuyện. Là dị sắc đúc tiền. Vương Thao suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Không sai. Hàn Cương đáp. Hàn Cương muốn nắm chặt mỗi một cơ hội để phát triển kỹ thuật, mà không phải lặp lại công nghệ không ngừng lặp lại mấy ngàn năm qua. Cho dù chỉ là đúc tiền, Hàn Cương cũng hy vọng ở trong đó có thể có chút làm người ta kinh hỉ, để có thể mở rộng đến ngành nghề khác. Nguyên tố hóa học, gia công cơ giới đều có thể đề cập lĩnh vực. Mà chú tạo cũ, đồng dạng có thể đi tinh lích cầu tinh, ở trên phân tích, phối liệu cùng công nghệ chú tạo, tiến hành nghiên cứu cũng thực tiễn. Nếu không tại sao hắn phải nhắc tới đúc tiền với hoàng hậu? Làm sao giảm chi phí đúc tiền? Làm sao giảm bớt hao tổn trong quá trình đúc? Sợ rằng trong lòng Lữ Gia Vấn, chỉ có áp bức núi đồng và thợ thủ công thôi. Dù sao chỉ cần làm mọi chuyện viên mãn, cần gì phải tốn nhiều tâm lực. Vạn nhất nghiên cứu phát minh không thành công, chẳng phải là lại có thêm một cái cán trong tay hắn sao? Đây chính là điểm mà Hàn Cương xem thường quan liêu. Khai Nguyên và Thiết Lưu, không nên bắt đầu từ nhân sự. Khoa học kỹ thuật mới là năng suất đầu tiên. Không phải vì đảng tranh, cũng không chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi, nếu Lữ Gia Vấn có năng lực, để hắn một tay khống chế tất cả sự vụ thì có làm sao? Nhưng nếu đã có thể khẳng định làm không tốt, vẫn là không nên chiếm hố. Khi bài đăng của Hàn Cương được đưa tới, Lữ Gia Vấn đang ở trong phủ của Vương An Thạch, đang nói liên miên làm thế nào để đúc tiền mới. Về phần ban thưởng cho Bách Quan, Tam Quân, Thái Thượng Hoàng Hậu đã đáp ứng, không cần hắn hao tâm tốn sức lục soát tiền từ trong tạ tàng khổ nữa. Kiến thức của Hàn Ngọc Côn, Gia Vấn cực kỳ bội phục. Từ chuyện xưa đến nay, có thể nói không dễ nói, không nói bừa, lại nói ra tất chúng. Nếu Hàn Ngọc Côn đề nghị lấy các màu đồng vàng đúc tiền, để ngừa gian nhân dung tiền đúc, như vậy khẳng định có thể phổ biến hậu thế. Lữ Gia Vấn không ngại khen ngợi con rể từ chức bình chương của Vương An Thạch. Đều cấp việc làm ăn của người ta, trả lời một chút cũng là chuyện nên làm. Điều này cũng cho thấy mình là một người công tâm, làm việc chính trực. Vương An Thạch nghe xong cũng rất an tâm, cậu ta chỉ sợ Lữ Gia hỏi đến lòng thắng thua, muốn trong quá trình thi hành tân tiền pháp, tiến hành thay đổi không cần thiết, cuối cùng khiến cho cả sự việc trở nên không thể vãn hồi. Bây giờ Lữ Gia Vấn đã bỏ hết thể diện, hoàn toàn áp dụng đề nghị cấp lấy Hàn Cương, vậy thì hắn cũng không cần phải cưỡng ép thể hiện bản thân, nghĩ cách xóa đi dấu vết Hàn Cương từ trong đề nghị đổi tiền đúc mới. Mục đích Lữ Gia hỏi chỉ là vị trí của bà thi sứ, làm tốt chuyện này chính là bước quan trọng nhất. Trước đó Hàn Cương đã không thể phản kích Vương An Thạch, vậy thì mình dùng phương lược của y thì Hàn Cương dù có tức giận cũng rất khó đối đầu với mình. Chỉ cần sau này khi đối mặt với Hàn Cương, lại công khai biểu hiện khiêm tốn cung kính một chút, cho dù Hàn Cương vẫn hận ý khó tiêu, cũng chỉ có thể nói là không thể làm gì mình. Lữ Gia Vấn ngồi bên Vương An Thạch rất yên tâm, Trương Hàm đã đồng ý thuyết phục Hàn Cương thì còn có thể có vấn đề gì nữa. Chỉ là không bao lâu, từ Hàn gia đưa tới một phong thư ngắn, khiến mặt Vương An Thạch cứng đờ. Nhìn tin nhắn của Hàn Cương, sắc mặt Vương An Thạch trở nên vô cùng khó coi, người đâu? Hắn ta giương cao phong thư trong tay, hỏi Vương Khuê đưa thư tới. Đại nhân. Vương Khuê không người hỏi, lời nói của Vương An Thạch không đầu không đuôi, khiến cho hắn căn bản không biết là có ý gì. Người đưa tin đâu? Vương An Thạch tức giận nói. Đã bao nhiêu năm rồi, rất khó để thấy ý nổi giận như vậy. Chỉ là ông ta nhanh chóng từ sự kinh hoàng thất thố của con trai nghĩ đến sai lầm của mình, ông ta đã từ chức trách trọng sự của Bình Chương quân quốc lui ra rồi, không nên can thiệp quá nhiều vào triều chính nữa. Hỏi giúp Lữ Gia một câu, đã là ngoại lệ rồi. Là nể tình cảm trước kia, cùng với căn cơ thống trị của đảng mới đưa tay giúp đỡ. Vương An Thạch nhẹ giọng thở dài, giọng nói có phần ôn hòa, Ngọc Côn phái người đến đưa tin đâu? Vương Bàng lơm lớp lo sợ, vừa âm thầm đoán giận Hàn Cương, vừa trả lời, Hải Nhi viết hồi thiếp, đã đuổi hắn về trước. Đại nhân, có chuyện gì không ổn sao?
Vậy à thôi vậy.
Vương An Thạch lắc đầu, mang theo vẻ ghét bỏ, lại xem thiếp mời của Hàn Cương. Nhìn vài lần, liền đưa cho Lữ Gia hỏi, Vọng Chi, ngươi xem. Hàn Cương trong bài đăng chỉ thăm hỏi Vương An Thạch một chút. Sau đó nói chuyện Lữ Gia Vấn chuẩn bị đúc tiền tệ dị sắc, tỏ vẻ mình rất vui mừng, tiếp theo nhớ lại công tích của Lữ Gia Vấn ở thành Dịch Ti năm đó, cho rằng Lữ Gia Vấn có đủ năng lực để hoàn thành công việc này, cũng chúc Lữ Gia Vấn dưới sự ủng hộ của Vương An Thạch lấy được thành công. Cho đến khi nơi này còn không có vấn đề, trừ phi có người đa tâm, cho rằng Hàn Cương là thiện câu thiện tụng, nhưng kế tiếp Hàn Cương lại nói một chút về công nghệ đúc tiền đột nhiên cải biến, sẽ tạo thành các tiền giám lớn không biết làm thế nào, nhất định phải tuyển chọn hiền có thể đến chấp trưởng tất cả công việc đúc tiền, cũng chính là thiết án Diêm Thiết Ti. Từ trên mặt chữ, đây đương nhiên không phải là đòi tiền, cho dù là muốn thượng tấu Hàn Cương đòi chức quan, cũng không thể lấy bài viết này làm chứng cứ. Nhưng trên thực tế thì sao? Chính là ở ngoài sáng nói muốn làm quan, một chút cũng không mịt mờ, cũng đừng nghĩ lấy ra làm được điểm. Lữ Gia vẫn làm quá đáng, nhưng Hàn Cương phản công cũng quá đáng, vì tranh công, đem danh khí quốc gia trở thành cái gì? Lữ Gia vẫn liếc mắt nhìn qua một lần, ngẩng đầu cười mạnh nói, chẳng qua là một sai phái nhỏ như hạt vừng, để cho Hàn Ngọc Côn thì như thế nào, đều là vì quốc sự, chẳng lẽ Hàn Ngọc Côn còn có thể cố ý làm chuyện xấu hay sao? Thật sự nghĩ như vậy? Vương An Thạch trực tiếp hỏi. Lữ Gia cười thoải mái một chút, cũng không phải phán quan muốn ba ti mở ti, có cái gì không thể cho. Tam ti khai phá ti là tuyên, lệ, cùng với văn tự trình báo tam ti do Trung thư môn hạ và Su mật viện phát xuống, cũng phân loại theo thuộc tính, phân phát cho ba ti muối, độ chi và hộ bộ, đồng thời còn có thanh lý thiếu sót, xua đổi văn thư, cũng quản lý hồ sơ vụ án và sổ sách các thức. Là bộ môn duy hệ tam ti vận chuyển bình thường. Phán tam ti mở ti công, cũng chính là phán quan, tương đương với Trung thư môn hạ ngũ phòng kiểm chính công sự, hoặc là Su mật viện đều thừa chỉ. Là quan viên trung tâm của bản nha môn, nắm giữ văn chương lui tới giữa nội bộ tam ti và ngoại bộ. So với tam ti phán quan, một thiết án cho người Hàn Cương thì như thế nào? Có quá nhiều cách để làm chuyện xấu, cách để mua chuộc một người cũng quá nhiều. Lữ Gia vẫn tự tin, chỉ cần Hàn Cương phái người đến, hắn đảo mắt là có thể đem người ta xuống nước đến dưới tay hắn, muốn chỉnh trị như thế nào, đương nhiên là có thể chỉnh trị như thế nào. Vương An Thạch bình tĩnh nhìn Lữ Gia hỏi một hồi, rất mệt mỏi thở dài, Vọng Chi, hy vọng ngươi có thể nhớ rõ những lời này. Vì quốc sự, thức phân tranh. Ngọc Côn làm sai rồi, ta đi nói hắn, ngươi lại muốn ngồi thẳng. Bình Trương yên tâm. Lữ Gia vẫn không người nói, Bình Trương, Gia vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng. Chương 491. Dục Vũ Hoàn Tinh Minh Phụ. Chương 491. Dục Vũ Hoàn Tinh Minh Phụ, 20. Cho người đưa thiếp mời cho Vương An Thạch, Hàn Cương đang viết bản nháp cho tấu chương. Hắn đương nhiên không cảm thấy viết một bức thiếp cho Vương An Thạch là đủ rồi, đây chỉ là thông báo, trước đó thông báo, để tránh tổn thương hòa khí, tuy khả năng không tổn thương hòa khí không lớn, nhưng trên trường hợp phải làm xong. Tiếp theo chính là làm sao tổng quyền chú tệ trong tay. Với quyền lên tiếng về tiền và phát hành của Hàn Cương, muốn đoạt bất cứ vị trí nào từ tay ba ti sứ, căn bản không cần thông báo cho vị nào, chỉ cần lên biểu là đủ rồi. Lữ Gia Vấn, người coi Hàn Cương là cựu địch, đều thừa nhận đề nghị thay đổi tiền pháp của Hàn Cương có thể có hiệu quả, hơn nữa chuẩn bị thực thi, như vậy còn ai có ý kiến phản đối? Bên cạnh hắn, Vân Nương đang cầm một khối mực, cẩn thận mài trên một nghiên mực cổ xưa. Một tay nắm mực dầu diên châu, một tay đè lấy kính hàng nghiên, ngón tay thon dài trắng non hơi dùng sức, Vân Nương bình thường có chút hoạt bát, lúc này lại trầm tĩnh mà chuyên chú. Diên châu mực in là một sản phẩm hiệu lầm. Hàn Cương muốn phổ cập kỹ thuật in ấn đơn giản hơn, cần mực in thích hợp hơn, nhưng hắn viết thư mời thợ thủ công trong nhà đi chế tác, chỉ là không biết rõ ràng, cho nên cuối cùng làm ra lại là thạch dịch Duyên Châu, cũng chính là dầu mỏ Duyên An, đốt cháy than mà chế tạo ra khối mực, cũng lấy cái này đặt tên là mực in Duyên Châu, trở thành sản phẩm địa phương đặc sắc trong Ung Tần Thương Hội. Kính Hà Hoàng là một trong những đặc sản nổi danh nhất của Kính Châu hiện giờ, màu sắc đậm xanh, tính chất cứng rắn, danh truyền thiên hạ vào thời Đường, được xưng là Đoan Mân Kính. Trong luận liễu công quyền cũng nói, xúc lưu lấy Thanh Châu làm đệ nhất, Giáng Châu thứ hai, Hậu Đầu, Lễ, Lâm Thao. Vãn Đường thất lận hà, Lâm Thao cũng mất đi ngọn nguồn. Nhưng từ khi Hy Ninh 5 năm thu phục Hy Hà, lục thạch dưới đáy Kính Hà một lần nữa được khai quật ra, rất nhiều chế tác viên nổi tiếng bị mời chào đi Kinh Châu chế tác viên mực. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tất cả những thứ trong nhà Hàn Cương dùng mực và dâu quai nón đều là hai thứ này. Hàn Cương không thích khi mình sáng tác có người ngoài không liên quan ở bên cạnh, ngay cả tỷ nữ nô bộc trong nhà cũng vậy. Nếu như viết gì đó trong thư phòng nhỏ của nội viện, sẽ chỉ làm cho thê thiếp tới trợ thủ. Vân Nương giúp đỡ trải giấy nháp, mài mực thật đậm, sau đó ngồi ở một bên lặng lặng nhìn Hàn Cương ngưng thần viết ở trước bản sách. Tay nâng má thơm, đôi mắt màu nâu nhạt như hai hồ nước sâu chiếu rọi thân ảnh cao lớn của Hàn Cương. Đây là chuyện bình thường nàng thích làm nhất. Chỉ nhìn tam ca ca của nàng, trong lòng nàng bình an vui vẻ. Hàn Cương tĩnh tâm ngưng thần, đang cân nhắc văn tự đặt bút. Lúc đóng cửa từ quan viết thư cho quốc sự, nói ra có chút kiến kỵ, nhưng hắn nói cũng không phải quân sự, cũng sẽ không có người quá tích cực. Chuyện lừa ra đúc tiền, cùng với chu tiền giám cắt châu, là do ba ti thiết án đến trưởng quản. Hàn Cương dự định là theo vụ án muối sắt tư trụ ba ti thăng cấp thành chuyện xưa quân khí giám, đem bộ phận tiền tệ đúc ra trong vụ án muối sắt ti ba ti tách ra, thăng cấp thành cục đúc tiền. Sau đó an bài nhân thủ đắc lực đi quản lý. Cái gọi là Tam Ti là tên gọi chung của Diêm Thiết Ti, Hộ Bộ Ti và Độ Chi Ti. Vụ án Tam Ti tổng lĩnh Tam Ti 21, tài phú quản lý quốc gia, công trình thổ mục và bổng lộc bách quan. Là cơ cấu chấp hành quan trọng nhất dưới hai phủ, không có cái thứ hai. Dưới Tam Ti sứ là phó sứ phân công quản lý các ti. Tam Ti Diêm Thiết phó sứ, Tam Ti Hộ Bộ phó sứ cùng Tam Ti Độ Chi phó sứ, mỗi người quản một bãi tài kế triều đình. Hộ Bộ Ti, hai thuế, khúc, cống nạp, tu tạo, y lương ngũ án, cũng chính là năm bộ ngành, trưởng quản hộ khẩu, thuế phú, sổ sách thiên hạ. Ngoài ra, còn có chuyên bán rượu, sản xuất bách công và quan phục, dự trữ quân phục độ chi ti, thưởng cho giới quyền, tiền lụa, phát vận, hộ đấu, kỵ, bách quan, lương thực và thường bình. Tổng số thuế tài phú trên đường đi, hàng năm tính toán ra vào để quy hoạch triều đình. Từ khẩu phần lương thực của chiến mã đến đồng lộc của quan viên, còn có vận chuyển thuế phú, đều ở trong đó. Diêm thiết ti, hạt hạ binh hình, trụ, sắt, thương thuế, trà, thiết, lớp muối cùng muối vụn 8 vụ án. Chủ yếu là công thương thuế thu, bao gồm muối, sắt triều đình chuyên bán. Trong đó muối là muối giếng, muối ao của Thiểm Tây, Tứ Xuyên, mà muối mặn thì là muối biển. Nhưng mà vụ án trụ đã sớm đổi thành quân khí giám, từ Tam Ti độc lập đi ra. Nó thực hiện hiện nay chỉ có 7 vụ án. Hàn Cương muốn chỉ là thiết án do Diêm thiết ti quản lý, trưởng quản ngũ kim, chu sa, bạch phản, lục phản và thạch than khai thác, tinh luyện kim loại, đồng thời cũng bao gồm thiết án đúc tiền. Trong thư hắn đưa cho Vương An Thạch cũng chỉ đề cập đến đúc tiền mà thôi. Bất quá phía dưới tiền giám các nơi đều có hầm mỏ riêng, khoáng sản trung quy vẫn phải đề cập đến. Kế hoạch đúc tiền trong Hàn Cương, muốn từ trong thiết án độc lập, tốt nhất chính là phải đem đồng thiết liệu đúc thành, cùng khai thác, tinh luyện tách ra. Nếu không quản lý nhân sự hố giá đều ở trong binh hình án, nếu có hố giá liên tục với tiền giám, Hàn Cương chú tiền cục căn bản không cách nào thoát thân khỏi cối đá cũ, muốn an bài như thế nào thì an bài như thế đó. Chỉ là hiện tại khai thác khoáng sản, tinh luyện kim loại và đúc thành, chủ yếu là đúc tiền, đều là một con rồng. Có rất nhiều giám chính quản lý hầm mỏ, bằng không những sự vụ lớn nhỏ khai thác và đúc ra này cũng sẽ không đều quy về một nha môn cấp 3 quản lý xiêm thiết án. Nếu từ bỏ khai thác kim loại mà độc lập, như vậy nguyên vật liệu đúc tiền tệ cũng phải biên soạn thu mua lại, thủ tục sẽ phiền phái một tầng, đây cũng là hoàn cảnh lưỡng nan mà Hàn Cương phải đối mặt. Chế độ quan liêu của thời đại này, giang buộc sự phát triển của quốc gia, rất nhiều thời điểm thậm chí là có tác dụng ngược lại. Tuyệt đại bộ phận mỏ trong nước đều thuộc về quốc hữu, nhưng lại bao cho tư nhân, chia làm từng nhà đều tự tinh luyện kim loại. Các sản phẩm mà quan phủ cần đều mua từ trong tay những tên lừa đảo. Thu hai phần làm thuế thực vật, phần còn lại thì bỏ tiền thu mua. Khoáng thạch sau khi từ trong hầm mỏ vận chuyển ra, liền giao cho những tên lừa đảo tinh luyện kim loại, sau đó quan phủ thu thành phẩm. Cho nên năm cũ Từ Châu có 10 vạn giá hộ, đồng khoáng Giang Tây cũng lấy vạn làm đơn vị. Nhưng theo sự phát triển của công nghiệp sắt thép, sự xuất hiện của khối than sắt, việc tinh luyện kim loại của Từ Châu đã sớm thu về quốc hữu, thợ mỏ, công nghiệp kim loại đều lấy tiền công từ trong tay quan phủ. Chi phí sản xuất quy mô lớn giảm xuống, khiến cho rất nhiều thợ mỏ sắt phá sản, nhưng cũng có một số nơi được xưng là mình tu kiến lò cao, phá sản có, thành công cũng có. Bởi vì năng lực quản lý đáng thương, sản lượng sắt thép trong nước Đại Tống hàng năm căn bản không thống kê được, triều đình cũng chỉ có thể thống kê ra con số nắm giữ trong tay các cấp quan phủ. Nhưng mặc dù là con số kia, cũng là nếu cho ra luật tất tân biết, mặt mũi thượng phụ đại liêu đại khái sẽ biến thành xanh. Mấy thiết trường lớn hoàn toàn là do thuê người làm, đã được tách ra từ trong thiết án, thuộc sở hữu của tương tác giám quản lý. Nhưng khai thác khoáng vật và tinh luyện kim loại còn lại vẫn nằm trong thiết án, mà tiền Hàn Cương hiện tại cũng cố ý rút ra, cũng như thế. Mối quan hệ lệ thuộc như vậy thoạt nhìn rất loạn, nhưng thật ra rất phù hợp với địa vị công nghiệp của thời đại này đại sự quốc gia, tại đùng tại tự. Mấy ngàn năm duy trì quan niệm như vậy, đối với công nông, ngoài hộ khẩu ra, chính là thuế má. Quan trọng là lễ nghi, quan liêu và quân đội. Đối với sản xuất và phát triển cũng không để ở trong lòng, sẽ để ý sản xuất, chỉ là bởi vì thống trị ổn định và thuế thu của quốc gia, ngoài ra không còn vật gì khác. Không có đủ hướng dẫn vài nhu cầu, công nghệ tiến bộ, đều giống như ốc xin bò. Nhưng một khi có hướng dẫn vài nhu cầu chính xác, tốc độ tiến bộ kỹ thuật sẽ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Ví dụ tốt nhất chính là nghề sắt thép, từ khi có nhu cầu khổng lồ như sắt thép, mới mấy năm, từ quỹ đạo vận chuyển mỏ ra hố, đến lò luyện thép cao, tất cả đều xuất hiện ở trước mắt, đây đều là sự phát triển mà quá khứ không dám tưởng tượng. Nếu như lại mở rộng ra bên ngoài, tốc độ tiến bộ có thể sẽ nhanh hơn, nói không chừng trong nháy mắt liền trở nên thương hải tăng điển. Nếu như cục chú tệ phát triển, tiền lãi trong đó đều là một bộ phận thu nhập rất lớn của quốc gia tài kế. Dù sao ở thời đại này, tiền tệ của Đại Tống là tiền tệ thông hành của các quốc gia xung quanh. Có nhiều hố như vậy có thể đổ nước, nhiều cục chú tệ như vậy thả nước cũng rất bình thường. Tạo càng nhiều, cục chú tệ kiếm được càng nhiều. Nhất là tiền giá cao, giá trị mặt tiền càng cao, lợi nhuận trong đó cũng càng cao. Cục chú tệ cũng càng kiếm được nhiều tiền, ở trên triều đình đều là người theo chủ nghĩa hiện thực, có chỗ tốt, ai cũng sẽ không ném qua một bên. Có phần cần thiết kia, sẽ đặt ở bên cạnh. Tựa như mấy trường sắt lớn lấy kinh sư, Từ Châu cầm đầu, sở dĩ có thể từ trong bản sắt của Tam Ti Diêm Thiết Ti tách ra, uy vào tương tác giám trực thuộc Trung Thư Môn, chính là vì địa vị nghiệp sắt thép tăng lên, có thể mang đến càng nhiều thu nhập cùng chỗ tốt cho triều đình. Mà quân khí giám tách rời độc lập từ trong vụ án trụ cột, cũng là bởi vì quốc gia bắt đầu coi trọng chế tạo quân khí. Chỉ cần cải cách chế độ tiền tệ có thể mang đến cho triều đình càng nhiều lợi ích, như vậy chú tệ cục từ ba ti chuyển vào chính sự đường, đó là một việc thuận lý thành trương. Thậm chí không cần Hàn Cương nói thêm cái gì, đến lúc đó có rất nhiều người chủ động đi cướp. Cho nên hiện tại Hàn Cương chỉ tính toán tài vật, nhân sự chia lịa, cũng không định cắt rời tam ti, cứ như vậy cũng có thể bớt đi rất nhiều lực cản. Đợi sau khi kết quả đi ra, người người tranh đoạt, đến lúc đó tam ti cũng không kịp hối hận. Một bản tấu chương một lần là xong, trải qua nhiều năm liên hệ như vậy, trình độ viết công văn của Hàn Cương đã là nhất lưu, cho dù văn chương không cao, có thể dùng từ chính xác, câu nói ngắn gọn, đều là công văn coi trọng. Thoáng sửa chữa một phen, Hàn Cương lập tức sao chép lại. Sau khi sao chép xong, hắn kiểm tra lại một lần nữa xem có phạm vi gì không, lại có câu nào khác sai hay không, Hàn Cương lập tức ghi tên họ lên đó. Nhưng mà thu hồi phần tấu chương này, Hàn Cương cũng không rời khỏi bản sách để Hàn Vân Nương trải rộng một tờ giấy bản thảo lần nữa, Hàn Cương lại nhấc bút lên. Nhưng bút của hắn dừng lại thật lâu, dường như là đang do dự. Cứ như vậy đối diện với giấy nháp trống không, qua hơn nửa ngày, Hàn Cương mới cầm bút viết hai chữ lên giấy. quốc nợ. Chương 492. Mưa dục y đi. Chương 492. Mưa dục y đi. 21. Lữ Gia vẫn dùng tay áo che miệng ngáp một cái, hai mắt chua xót đi vào sùng chính điện. Thời gian sau giờ ngọ làm cho người ta buồn ngủ nhất, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng hậu lại kéo sùng chính điện hôm nay đến lúc này, đêm qua Lữ Gia vẫn không chợp mắt, từ khi về đến phủ Vương An Thạch, y bắt đầu tính toán làm sao ứng đối phản kích của Hàn Cương. Vốn tưởng rằng sau giờ ngọ có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng sau khi triều hội, trong cung liền truyền đến tin tức, hôm nay sùng chính điện lại ngồi sửa ở sau giờ ngọ, bởi vì nghị luận Tam quân khao thường sự, Tam ti sứ cũng cần tham dự hội nghị. Theo Lữ Gia vẫn thấy, đương kim thái thượng hoàng hậu buông rèm chấp chính là quá mức cần chính. Cũng chính là thái thượng hoàng Triệu Tuân hiện tại, mới có thể mỗi ngày chiêu mộ thể phụ, người hầu vào yết nghị sự. Lại đi về phía trước, Nhân Tông, Anh Tông đều là ngày hôm sau nghỉ ngơi, cũng chính là hai ngày một lần xem xét sự tình, nếu như gặp được Tuân Hưu, nghỉ lễ, vậy thì hoãn lại. Nhất là trước khi Nguyên Hạo phản loạn, đoạn thời gian thiên hạ an hưởng thái bình kia, hoàng đế Nhân Tông càng không thích vấn chính, mà thích ở trong cung cùng mấy mỹ nhân sủng hạnh lăn lộn đến bình minh, sau đó ngáp một cái lừa gạt triều thần bài câu, liền hồi cung tiếp tục. Tốt không học, hết lần này tới lần khác học khiến bản thân mệt mỏi suy sụp. Nữ kê tư thần đã là hành động bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác còn kêu còn chịu khó hơn gà trống, đây xem như là chuyện gì? Lữ Gia vẫn sẽ không ngu đến mức nói ra những lời trong lòng. Dù sao không bao lâu nữa sẽ chịu khổ. Trước đó có thái thượng hoàng Triệu Tuân ở sau lưng, phía trước còn có Vương An Thạch trấn, hai phủ có chút thủ đoạn không tiện dùng. Hiện tại hai bên đi hết, muốn để thái thượng hoàng hậu sợ hãi xử lý chính sự, tiểu lại phía dưới đều biết chơi thủ đoạn, tể chấp hai phủ nào có không biết. Không cần quá khó khăn, viết chữ hơi gian khổ một chút, dùng thêm mấy điển cố, bao quản hoàng hậu nhìn mà hoa mắt chóng mặt, một ngày trôi qua, không xem được mấy phần tấu chương, đến lúc đó hai phủ lại báng giận, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem chính sự lớn nhỏ phó thác cho hai phủ. Lữ Gia vẫn đi theo tể chấp hai phủ vào điện, Tô Tụng còn đang trong giai đoạn từ biệt, phải qua vài ngày nữa mới có thể đến nhậm chức, nhân viên tham dự hội nghị đều giống như ngày hôm trước. Sau khi các tể phụ trọng thần đi vào không lâu, thái thượng hoàng hậu mang theo thiên tử cũng đến, Tống Dụng Thần ôm quyển sách thật dày theo ở phía sau. Nhìn độ dày lớn nhỏ, hẳn là sổ sách nội tàng kho, bất quá trước đó thừa dịp hoàng hậu không hiểu chuyện, Tam Ti đã sớm lấy được phó bản của sổ sách, nội tàng kho còn có bao nhiêu tiền, cùng với thu nhập hàng năm, hiện tại trong lòng đều hiểu rõ, cho nên mới có thể mở miệng đòi tiền. Quân thần sau khi bái kiến, lần lượt ngồi xuống. Lữ Khanh hướng hoàng hậu chỉ đích danh Lữ Gia. Cho dù hướng hoàng hậu rất muốn gọi thẳng tên, nhưng trung quy vẫn theo thói quen bảo trì tôn kính đối với triều thần. Thần có mặt. Lữ Gia vẫn đứng lên, rời bước đến giữa điện. Thiên tử đăng cơ, bách quan, ngày hôm qua Tam quân khao thưởng đã thương nghị, bên trong tàng kho chi 100 vạn quan tiền, 70 vạn thất lụa, 60 vạn quan của Tam ti, do bên trong tàng kho chi. Hôm nay nếu không có chuyện gì, ghi sổ lại, nhanh chóng gửi xuống. Ứng dụng tiền lụa trong nội tàng khố, ngoại trừ cung cấp chi tiêu cho thiên gia, còn lại chính là ban thưởng, cứu tế, còn có bổ sung quân phí. Quân phí này chủ yếu là phí dụng tác chiến, mà không phải chi tiêu hàng ngày. Trong tàng khố bao gồm cả kho phong thung thái tổ hoàng đế thiết lập, mà mục đích thiết lập kho phong thung chính là thu phục cố hiến, hoặc chuộc mua, hoặc dụ binh. Thạch tấn hậu tấn thạch kính huyên cắt ưu hiến để chuộc khiết đan, khiến cho người một phương có hạn chế ngoại cảnh, chấm dứt thương xót. Dục sĩ tư khố tích lũy đủ 30-50 vạn, tức là sai sứ và khiết đan nước định, có thể quy thổ địa dân thứ của ta, thì phải dùng kim lụa này chuộc lại. Nếu như ngày đó không được, chấm sẽ phân tán tài sản, chiêu mộ dũng sĩ, nhu đồ đánh chiếm nhĩ. Nơi cuối cùng chính là cho Tam ti mượn. Nhưng mà nội tàng khố đưa tiền cho nha môn Tam ti, trên cơ bản liền thuộc về bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Thiếu nhiều lắm, cũng chính là một bút xóa bỏ từ Thái Tông thuần hóa nguyên niên đến cảnh đức năm thứ tư, trong 18 năm, giấy lại 100 vạn, có tới 300 vạn người, quanh năm không thể đền bù, thì trừ đi quê quán, đến chân tông thiên hy năm thứ ba, thật sự không chịu nổi nữa, liền quy định từ nay về sau, hàng năm cố định chia 60 vạn quan cho Tam ti, không cần ba ti trả, chỉ cầu ngoại đỉnh đừng nghĩ tới nội khố. Nhưng trên thực tế, đến quốc khố thật sự chống đỡ không được, vẫn phải đưa tay vay tiền, cũng ít hơn trước một chút. Vốn là sau khi kinh doanh cấm quân náo thưởng một lần từ Hà Đông trở về, nội tàng khố cơ hồ đã dọn sạch. Sở dĩ còn có tiền, không phải thu thuế, mà là kế tiếp phải vận chuyển tiền mới đến kinh thành. Giang Châu, Chí Châu, Tùng Châu, Kiến Châu đều là chỗ tiền liền giám, tiền mới hàng năm đưa lên kinh thành đều là hơn 100 vạn quan. Mà chiếu theo lệ thường, tiền tệ đúc từ mấy chỗ tiền giám này đều là trước tiên vào nội tàng kho, sau đó chi cho ba ti. Hơn nữa còn chưa có phát sáng lụa, góp lại cũng miễn cưỡng đủ số. Nhưng mới là giữa năm, liền đem hơn phân nửa thu nhập trong một năm đều dùng hết rồi, đến ngày Tết, ngoại trừ thịt heo ra, thật sự không có đồ vật có thể ban thưởng cho bách quan, tôn thất. Hôm qua bị bức đưa tiền, đừng nói gốc gác, chính là tiền mới vừa tới tay còn chưa cầm nóng, đã bị ép đưa ra ngoài, hướng hoàng hậu đau lòng thêm một đêm đau đầu chưa ngủ. Cho tới hôm nay sau buổi trầu, vội vàng xem mấy phần tấu chương mới đưa tới, mới thoáng cái an tâm lại. 100 vạn, 70 vạn, 60 vạn, mấy con số nói đến tâm bình khí hòa. Thần tuân chỉ. Lữ Gia vẫn tự biết tất cả những điều này, bình huyên con người. Sau khi Linh Chỉ đang chuẩn bị quay người trở về lớp, lại nghe hoàng hậu nói, nhớ lúc trước khao thưởng quân công, bộ phận vốn nên là Tam ti trả, cũng là mượn từ trong nội tàng cố đi. Lữ Gia vẫn trong lòng lộ bộ một cái, đột nhiên có biến hóa, làm cho hắn nghĩ tới bài viết của Hàn Cương ngày hôm qua, vạn lý cương giới đều có chiến hỏa, quân phí hao tổn càng nhiều, quốc dụng nhất thời không đủ, không thể không như thế. Mấy tể phụ thì đều bực, hoàng hậu sao lại lật lại nợ cũ? Trước đó không phải nói rất tốt sao? Ta cũng không phải nói hối hận vì đã vay tiền, quốc gia có việc cũng không thể keo kiệt. Chỉ là sau khi vay tiền, luận lý là phải xin giấy vay nợ. Hướng hoàng hậu ra hiệu cho Tống Dụng Thần buông sổ sách đang ôm trong tay xuống, chỉ là ta ở trong sổ sách nội tàng khố tìm nửa ngày, sao lại không tìm được một tờ giấy vay nợ? Hướng hoàng hậu nói, thanh âm dần dần nghiêm khắc. Bất quá tuy là nổi hùng, nhưng đừng nói thần tử, chính là Triệu Hú phía trước, cũng động đều không động một chút. Mặc dù không mở giấy nợ, nhưng có sổ sách để dựa vào. Chẳng phải ở trong sổ sách sao? Lữ Gia Vân cũng buồn bực, con đường này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, sao lại ra tay từ nơi này? Không có kỳ hạn, không có bảo vệ người, không có lợi tức. Cái này gọi là mượn. Hướng hoàng hậu vỗ sổ sách, vỗ ra một đám bụi, ho nhẹ, cũng không phải trong phố phường, mượn mấy chục văn tiền. Năm nào cũng là 60 vạn quan, gặp được binh sự, lễ nghi, còn phải đưa tay mướn. Một năm qua, trả hết bao nhiêu, tất cả đều xóa bỏ. Dù có xóa bỏ, cũng là thượng bẩm, được thiên tử hứa hẹn, về phần kỳ hạn, bảo vệ người, lợi tức, cũng không có cố sự. Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, Anh Tông, cùng thượng hoàng, cũng chưa từng nói qua muốn lợi tức gì. Không biết Vương Bình Chương cải cách lại có chuyện gì. Điện hạ. Lữ gia hỏi lớn tiếng kêu to, thượng hoàng cải cách, quy củ của Dịch Tổ Tông, chính là hiệu pháp ba đời, lấy bổ quốc sự suy sụp. Và lại chư pháp đều làm ở địa phương nhiều năm, có nghiệm chứng cho nhiều người, cho nên có thể ban cho thiên hạ. Xin hỏi điện hạ, ba tin này từ trong tàng khố lấy tiền tơ lụa, muốn ký kết biên lai xuất từ nơi nào, lại có tiền lệ gì? Chẳng lẽ thiên hạ này không phải là của thiên tử? Triều đình chi ra, lại là vì ai mà dùng? Hướng hoàng hậu bị chặn họng không nói nên lời. Công phu đấu một mép, hoàng đế cũng đấu không thắng các thần tử kinh nghiệm xa trường phía dưới, huống chi nàng chỉ là một nữ nhân. Hàn Xu Mật hôm nay có tấu biểu, nói tam ti mượn tiền khiến nội ngoại khố giấu chủ quyền không rõ, phải ký kết quy định mới. Quả nhiên là Hà Cương. Lữ Gia Vân rốt cuộc xác định, rốt cuộc là ai ở sau lưng Thái Thượng Hoàng hậu phá hoại. Lần này, mấy tể phụ vốn chuẩn bị đứng ra ủng hộ Lữ Gia Vân, ngược lại bất động. Trước đó bọn họ vốn tưởng rằng Thái Thượng Hoàng hậu muốn ngăn chặn cục diện nội khố có ra vào không có ra vào, muốn thu hồi lại quyền tài chính đã giao ra trước đó. Hai phủ, ba ti đồng khí liên tri, khẳng định phải ra tay viện trợ. Nhưng nếu Hàn Cương xui khiến, rõ ràng là phản kích Vương An Thạch lực bảo đảm Lữ Gia Vân trước đó. Đã như vậy, vẫn nên xem phong sắc trước rồi nói sau, miễn cho Hàn Cương nội thương. Bất luận Thái Sắc hay Trương Hàm đều hiểu, Hàn Cương cũng không phải là quân tử cổ hủ gì, hắn nghĩ cách cho hoàng hậu, tất có dụng ý, nhưng vô luận như thế nào, tuyệt sẽ không đứng ở phía đối lập hai phủ. Hàn Cương đãi tội từ quan, không ở trong nhà đóng cửa hối lỗi, lại đúng tay quốc sự. Đây là quy củ gì? Lữ Gia hỏi bất cứ giá nào, hắn bây giờ là một bụng tức giận. Tối hôm qua Hàn Cương mới buông tay vào trước, vốn còn muốn chu toàn một phen, không ngờ chỉ huy hoàng hậu đánh tới cửa. Chỉ sợ là sau khi viết thiệp mời, liền lập tức viết tấu chương. Bộ dáng kia đâu phải là muốn bồi thường, rõ ràng là kế hòa bình, để cho mình lười biếng. Nhưng Lữ Gia Vân cũng không phải không có chuẩn bị gì, tuy Hàn Cương viết bài tới muốn bồi thường, nhưng ai dám cam đoan hắn sẽ không trực tiếp tấu thỉnh Thái Thượng Hoàng hậu, đưa tay vào trong tam ti. Cho dù bây giờ là lúc Đỗ Môn xin từ chức, nhưng tính cách của Hàn Cương, Lữ Gia Vân tốt xấu gì cũng hiểu. Dưới tình huống không có được chiếu thư, có can đảm trực tiếp hồi kinh, ép Vương An Thạch không thể không cùng y xin từ chức. Một khi thuyết phục được Thái Thượng Hoàng hậu, vậy thì không nhất định là thiết án diêm thiết ti, càng có thể là tam ti phán quan thậm chí phó sứ, có lẽ ngay cả mở ti cũng có thể cùng nhau nuốt hết. Nhưng Lữ Gia hỏi không ngờ, tấu chương của Hàn Cương được trình lên, không phải muốn chức vị nào trong tam ti, càng không phải là cậy góc tưởng, mà là trực tiếp đặt cửa. Nhưng chuyện Hàn Cương làm cũng quá ngu xuẩn, đứng ở bên cạnh Thái Thượng Hoàng hậu hỗ trợ, nhưng hắn không suy nghĩ một chút, hai phủ sẽ nhìn hắn thế nào? Hàn Xu Mật là Tư Chính Điện học sĩ, sao không thể thảo luận chính sự? Về phần Xu Mật từ quan, ta còn chưa đáp ứng đâu. Hướng Hoàng hậu thở phì phò nói. Điện hạ, quốc gia đại sự, thăng quan không người không thể nghị luận, Hàn Cương làm Tư Chính, đương nhiên cũng có thể kiến luôn. Hàn Giáng đứng ra hòa giải, nhưng mà tam ti vì thu thập tiền giấy nợ giấu trong kho tàng, thực sự nghe rợn cả người, cũng có nhục triều đình. Kính xin điện hạ đem Hàn Cương tấu chương công khai, khiến cho chúng thần biết được chân tướng của việc này. Hàn Xu Mật thực sự không phải là muốn viết giấy nợ bình thường, mà là hạn mức vay định mức, 1 vạn quan một phần, hoặc 10 vạn quan một phần. Thời gian trả tiền và lợi tức, cùng với tiền lãi, làm bằng chứng vay mượn, đưa cho nội tàng. Hướng Hoàng hậu đánh cược một hơi, Hàn Xu Mật nói đây là nợ nước, để cho triều đình biết đây là nợ nần, cũng chỉ là cái danh mục mà thôi. Chương 493, mưa muốn trả cho Minh Phụ. Chương 493, mưa muốn trả cho Minh Phụ. 22. Trương Hàm a một tiếng, thoáng cái đã hiểu được dự định của Hàn Cương đây là muốn vay tiền a đối diện Trương Hàm, Thái Sát, Tăng Bố cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Nghe hoàng hậu nhắc tới mấy câu kia, liền có thể biết, ý của Hàn Cương căn bản cũng không phải là muốn triều đình mở giấy nợ gì cho tàng chữ kho ở mặt ngoài, quốc nợ gì đó, đích thật là bằng chứng cho tàng khố. Nhưng trên thực tế thì sao? 10 vạn quan, 1 vạn quan, dạng phiếu đặt mức này, vừa thế chấp, vừa có kỳ hạn trả tiền, còn có lợi tức, hoàn toàn có thể bán cho những người khác, thậm chí là dùng như tiền. Cái này ở dân gian đều rất bình thường, những phiếu thế chấp của chất khố kia đều có thể cầm đi đổi tiền. Lúc gắn nợ, giấy nợ cũng có thể tính tiền đương nhiên, 10 vạn quan một phần, ngoại trừ thiên gia, trên đời này không ai có thể mua được, cho dù mua được cũng sẽ không mua, không dám mua. 1 vạn quan một phần, có thể mua nhiều, nhưng trong lúc nhất thời lại không ai mua. Nhưng ai nói chỉ có thể là 10 vạn quan cùng 1 vạn quan. Ít hơn một chút, 1.000 quan, 100 quan, đều là có thể mua. Chỉ cần triều đình mở ra tiền lệ, hiện ra làm bộ làm tịch, sau khi làm người ta tin phục, có thể buông tay chân, phát hành quốc nợ. Cùng lắm thì dùng mối để gắn nợ, trực tiếp cầm phiếu trái đi đổi mối. Những tiền mối trả vào trung thương nhân kia, cũng dùng mối làm tiền vốn, đây là dự định của Hà Cương. Triều đình làm việc, quan trọng nhất vẫn là một cái tin. Bản tấu này thể hiện sự tín mạnh mẽ nhất của Hàn Cương từ trong ra ngoài. Triều đình thành tín, bách tính có lòng tin. Từ nay về sau, chỉ cần phát hành quốc nợ mở giới, có thể có mấy chục vạn quan tiền mặt, như vậy triều đình làm việc cũng thuận tiện. Hơn nữa còn dễ mượn, mượn tiếp không khó. Nghĩ tới đây, Trương Hàm sợ hãi kinh hãi. Nộ nhỡ còn không trả thì làm sao bây giờ? Cho dù có thế chấp, nhưng mối cũng không phải nói có là có. sinh loạn, có thể sẽ làm lớn chuyện. Để Lữ Gia Vấn cùng Hàn Cương đánh võ đài đi. Dù sao cuối cùng vẫn phải để bọn họ đánh nhịp. Trương Hàm nghĩ. Điện hạ. Phòng vi phạm cần đỗ tiệm. Lữ Gia Vấn quả nhiên bắt được trọng điểm, cái gọi là trái phiếu, không phải là kim đồng, chỉ là một tờ giấy mà thôi. Có thể giả tạo, có thể hư hao, cũng có thể không cẩn thận mất đi. Vạn nhất ngoại trừ những chuyện này, làm sao bây giờ? Tiền đồng đều có giả, quốc nợ làm sao phòng giả? Nếu trái phiếu bị hủy hoại, mất thì sao? Còn có vạn nhất gặp phải đại sự, triều đình trắng trợn phát hành trái phiếu, thậm chí cưỡng ép từ trong tay phú dân vay mượn, sự tình khó có thể thu thập. Lúc Nhân Tông, Nguyên Hạo khởi binh, binh sự quan Tây khẩn cấp, triều đình vì vận chuyển càng nhiều lương thảo đến biên địa, liền giao đủ loại tiền mặt cho thương nhân nhập vào, bằng vào có thể đến kinh thành đổi tiền đổi mối đổi trà. Nhưng sau khi các thương nhân đến kinh sư, triều đình lại bởi vì nguyên nhân khiến tiền dẫn không thể kịp thời trả, tín dụng triều đình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lữ Gia hỏi ngữ khí nặng nề, điện hạ, lập phiếu là chuyện nhỏ, mà tín dụng chuyện lớn, không lấy sổ sách mà dùng nợ quốc gia, thần cũng không dám nhiều lời. Nhưng nợ quốc gia cũng không phải là mờ cứ, lại há có thể chuyên cất giấu cho một nhà, bách tính cũng sẽ bị liên lụy. Ngày sau loạn quốc gia, bởi vậy mà bắt đầu. Lữ Gia từng một lòng một dạ muốn biến pháp tụ tài hỏi, quốc gia tương lai hiện nay miệng đầy, giống với đảng cũ năm đó, thái độ giữ gìn đã đạt được ích lợi hết sức rõ ràng. Điện hạ, Tăng Bố đứng dậy, chi bằng mời Hàn Cương lên điện hỏi. Tăng Bố không thích Hàn Cương, nhưng đối với Lữ Huệ Khanh, Lữ Gia, hắn thì hận. Năm đó Lữ Huệ Khanh và Lữ Gia vẫn liên thủ, bước hắn quay giáo một kích, cuối cùng không thể không nuốt hận. Chỉ cần là trước đó từ chối Lữ Huệ Khanh ở ngoài kinh thành, đã khiến hắn vui sướng khó nhịn, hiện tại nếu có thể cho Lữ Gia một cái bậc hai, hắn không ngại đứng về phía Hàn Cương. Hàn Cương đã xin từ trước. Lữ Gia hỏi. Tăng Bố liếc Lữ Gia hỏi một cái, cứ sợ Hàn Cương như vậy sao? Vì quốc sự, không thể thoái thác. Kính xin điện hạ nhanh chóng sai người chiêu mộ Hàn Cương. Hàn Giáng nói, chúng ta đều chờ ở đây. Hàn Cương rất nhanh đã đến. Lúc vào cửa nhìn bộ dáng chính là tam đường hội thẩm đám tể phụ đều nhìn mình, Lữ Gia vẫn như đang nổi giận. Hoàng hậu vẫn ngồi sau rèm, còn Triệu Hú ngồi trên ngự tọa thời gian không ngắn, tựa hồ mệt mỏi, thoạt nhìn không có tinh thần gì, chỉ là thân thể vẫn thẳng tắp, ngồi rất vững chãi. Xem ra lễ nghi giáo dục trong cung, bồi dưỡng y rất khá, ít nhất không có chỗ cần bàn luận. Hàn Cương đã từng bái lạy hoàng hậu và Triệu Hú, ban thưởng cho hoàng hậu chỗ ngồi của mình. Nhưng Hàn Cương không ngồi xuống, chắp tay nói với hoàng hậu, thần vốn đã ở nhà chịu tội, há có thể cùng ngồi luận đạo với tể phụ. Hàn Su Mật. Hướng hoàng hậu lắp bắp kinh hãi, Su Mật đây là ý gì? Điện hạ, thần vì tội không mặt mũi nào mà ở lại Tây phủ, xin từ chức phó sứ Su Mật. Triều đình đến nay vẫn không đồng ý. Hướng hoàng hậu hiểu rõ, cũng tức là nói, trừ phi đáp ứng Hàn Cương từ quan, nếu không hắn dứt khoát giả câm điếc ở chỗ này. Hướng hoàng hậu thật lâu mới thở dài một tiếng. Hàn Su Mật nếu không có ý lưu nhiệm, ta cũng không tiện cơ cầu. Bất quá Su Mật ở Hà Đông đảm nhiệm, nguy cấp cứu nguy, giải vây Thái Nguyên, khôi phục Thái Nguyên, khôi phục triều đại, chiếm thần võ, lại nhiều lần đại bại Liêu Tặc. Công tích như vậy, triều đình há có thể không để ý, nên tặng thêm 4000 hộ thứ cấp. Văn võ cả triều, có mấy người có thể giống như Hàn Cương công trung thể quốc. Thiên tử kém một bậc, lập tức liền lấn tới cửa. Hiện tại thái thượng hoàng cùng người chết không sai biệt lắm, cách làm Lữ Gia Vấn cũng không khác gì bắt nạt quả phụ, trong tể phụ chỉ có một mình Hàn Cương gia chủ trì công đạo, mặc kệ chuyện thành hay không thành, hoàng hậu khẳng định sẽ đối đãi khác với Hàn Cương. Nhưng cái này đối đãi khác thường không khỏi quá mức. Trong tể phụ thoáng cái đã có xôn xao, bọn họ đều tham dự thảo luận qua Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương cùng Quách Quỷ Phong thượng, biết ba người bọn họ hiện tại chức quan cụ thể, sai phái, cùng với một loạt danh tức cùng danh hiệu khác. Hàn Cương hiện tại đã là của chúa, thứ cấp 8000 hộ, thêm 4000 hộ nữa là 12000 hộ. Theo như cố sự, thứ cấp hơn vạn hộ tất nhiên phải phong quốc công. Tâm ý hướng hoàng hậu cũng khẳng định phải phong Hàn Cương làm quốc công, bằng không cũng sẽ không bỏ qua chức xuống khác, nói thẳng trước ra phong thực gốc. Nhưng đây là quá khoa trương, ngay cả hoàng hậu nguyện ý cho, Hàn Cương cũng không dám tiếp nhận. Tể tướng thái sắc này hiện tại cũng còn chưa phải là quốc công. Muốn phong quốc, hoặc là chịu đựng thời gian tư lịch, hoặc là bởi vì sau khi rời chức được triều đình tặng. Tể tướng cũng không đến quốc công, Hàn Cương được phong quốc, cũng không phải là muốn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì hư danh mà bị liên lụy, thật sự quá oan uổng. Hắn vội vàng nói, điện hạ yêu nhầm, thần thật không dám nhận. Kính xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái độ Hàn Cương thành khẩn, nếu mày suy nghĩ với hoàng hậu, vậy chờ sau này bàn lại. Tấu chương của học sĩ, ta đã xem rồi. Hàn Cương chính thức từ quan, nàng cũng đổi lại cách xưng hô trước kia, nghị quốc nợ, ta cũng cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ là có một số chỗ không hiểu rõ lắm, Su Mật có thể nói lại cho ta một lần nữa không? Hàn Cương liếc mắt nhìn hai bên một cái, các tể phụ đều đang đợi hắn nói chuyện, cũng không hề thừa nước đục thả câu, ngoại tự năm ngoái, sau đó lại là chiến loạn hơn nửa năm, ban thưởng sau chiến tranh cũng không ít, còn có tình huống hiện tại. Nội tàng kho cất giữ nhiều năm, chỉ còn lại có khương bộ, việc này mọi người trong triều đều biết. Ai nói không phải? Hướng hoàng hậu thở dài, cũng không ngờ lại ít như vậy, đều bị dọn sạch rồi. Nếu như không phải vội vàng muốn triệu cắt thoái vị, hướng hoàng hậu cũng sẽ không gặp phải quẫn cảnh như bây giờ. Hàn Cương dùng khỏe mắt liếc nhìn tiểu hoàng đế. Triệu Hu chính liếc qua miệng, chỉ là rất không rõ ràng. Hàn Cương cảm thấy, có lẽ là có ảo giác sau khi thành kiến. Thu hồi sự chú ý từ trên người tiểu hoàng đế, Hàn Cương tiếp tục nói, nhưng nội tàng không phải là tả tàng cũng không phải nội tàng. Năm đó Thái Tông hoàng đế lấy tả tàng Bắc Khố làm nội tàng, phân chia nội ngoại từ đó mà ra. Tài sản riêng của thiên tử không giống với tài sản chính thức, cũng không phải là một chuyện. Về điểm này, bất kể là thiên tử hay triều thần đều có nhận thức đương nhiên, nhận thức của song phương là có khác biệt. Ở triều thần mà nói, thiên hạ đều là của hoàng đế, triều đình phải vì thiên hạ mà dùng tiền, hoàng đế sao có thể mặc kệ, cho nên không có tiền thì hướng nội tàng khố thò tay. Nhưng hoàng đế muốn vận dụng quốc khố, vậy thì khác nhau, không thể dùng thiên hạ chi tài, cung cấp cho thiên tử xa xỉ cực kiếm. Mà theo hoàng đế, đây là tiền của ta, không phải của quan phủ, ngoại đình vốn có thu nhập từ thuế, nội tàng kho là vì binh sự, điển lễ và cứu cấp mới thiết lập. Đại sự của quốc gia, ở Nhung Hòa tự, thêm một thai hoang cứu cấp, nên dùng ở trên này. Là dự trữ của quốc gia, là chuẩn bị cho đại sự quốc gia. Bình thường chi ra, phải do ngoại đình tự giải quyết. Tóm lại đều là thiện tài khó bỏ. Bình thường mà nói, ở quá khứ, hoàng đế đều là vì ham muốn của bản thân, xâm chiếm tài kế quốc gia. Hoặc dâm rộ, hoặc tuần du thiên hạ, hoặc phong thiện thái sơn, khiến cho triều đình khó có thể chống đỡ, bách quan kêu khổ không ngừng. Hiện tại sở dĩ ngược lại, là thiên tử nhiều tiền, mà quốc khố ít tiền. Người giàu không tham khổ chút tiền trong tay, chỉ muốn giữ tốt hầu bao của mình. Nhưng bách quan triều đình ai không chấn mắt, muốn từ trong tàng kho dây từng chốt tiền đều chặt bỏ tiền. Chính vì có khác biệt nội ngoại, cho nên rất nhiều phong thưởng đều là chi tiêu từ trong kho tàng. Hiện giờ tân thiên tử đã tộ, theo lệ cũng nên là chi tiêu từ trong kho tàng. Lữ gia vẫn trừng mắt nhìn Hàn Cương, nửa điểm cũng không nhượng bộ. Thiên tử lên ngôi không phải quốc sự, chẳng lẽ là chuyện riêng sao? Chẳng lẽ không phải một bộ phận xuất từ nội tàng khố, một bộ phận xuất từ tam ti? Hôm nay nội tàng khố không phải nói không phát, mà là tam ti muốn vào nội tàng khố vay mượn, nhưng còn không muốn lưu lại giấy nợ. Nhưng công hàm vãng lai cũng phải hồi hàm, nhân tình vãng lai càng phải hồi thư. Chẳng lẽ trả một phần trái phiếu khó như vậy? Sĩ nói rất hay. Hướng hoàng hậu gật đầu, bắt đầu từ chân tông hoàng đế, gần trăm năm rồi, hàng năm đều phải cho ba ti 60 vạn quan từ trong tàng khố để bổ quốc. Như vậy còn chưa đủ. Mấy ngàn vạn quan đều cho, hiện tại chỉ là muốn hồi chấp mà thôi, rốt cuộc có cái gì không dám. Trong sự hiểu biết của Hướng hoàng hậu, Hàn Cương không định để cho tam ti cứ lấy là lấy. Không thể để cho bọn họ tùy thời đưa tay đòi tiền, sổ sách cũng phải rõ ràng. Nói đến công trung thể quốc, có thể thông cảm cho khó khăn của thiên gia, cũng chính là Hàn Cương. Lữ gia hỏi giọng âm chấm hỏi, gia vẫn chỉ cần Hàn học sĩ nói một câu, quốc nợ có chỉ dừng ở bên trong hay không? Thái thượng hoàng năm đó tra sổ sách cất trong kho, phát hiện tài vật cất trong kho ra vào không liên quan, liền dùng Lý Thuấn nâng giữ kho, lại từng chiếu phát vận ti ra ngoài, cất giữ vật rời trong kho, cần bản kho quan điệp chiếu cố. Thái thượng hoàng làm như vậy là có dụng ý gì? Một là phòng trộm, hai là phân chia trong ngoài rõ ràng. Hàn Cương trả lời, ý Hàn Cương cũng chỉ là bốn chữ rõ ràng trong ngoài, về phần các chuyện còn lại, không phải Hàn Cương biết. Chương 494. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ. Chương 494. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 23. Những người làm tể chấp ở trong nhóm đều không phải là người ngu dốt, Hàn Cương chỉ là không muốn gánh trách nhiệm. Chỉ cần nhìn hắn không trả lời câu hỏi của Lữ gia là biết. Trương Hàm không nhịn được muốn cười một cái, hiếm khi thấy Hàn Cương bị ép tới mức nói trái phải với hắn. Quốc nợ thứ này, chương 1392, sẽ lập tức hiểu hắn đến cùng muốn nói cái gì. Chỉ là rất đáng tiếc, lúc trước hắn vẫn là su mật phó sứ, tấu chương chống đỡ trước cán đầu, mà Thái thượng hoàng hậu thoạt nhìn cũng không có truyền tấu chương của mình cho các thần tử phía dưới đọc một phen. Trung thư môn hạ không phải là đảm bảo. Hàn Cương lạnh nhạt cười, văn chương chí tín trong thiên hạ không có thánh chỉ. Thánh chỉ khởi đầu đều là môn hạ, có công văn nào đáng tin hơn thánh chỉ? Trải qua triều đình, cũng chỉ có ghi chép dưới chướng trung thư mới có thể khiến người ta tin phục một mảnh giấy đáng giá ngàn vàng. Hắn đã sớm nói, đây là muốn tìm bổ sung. Lữ gia vẫn nếu đã cấp thức ăn từ trong tay mình, vậy cũng đừng trách hắn không nể tình. Thái sắc chớp chớp mắt, lại nhìn Hàn Cương, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Chỉ là nhìn thấy Lữ gia hỏi một chút mặt đỏ lên, mới xác định mình không nghe lầm đại đa số thánh chỉ, bất luận là thực hiện đại chiếu, hay là ban thưởng, điều trước, cứu tế, lê nghi, đều là môn hạ, đây là cách thức truyền thừa thánh chỉ thời Đường. Trung tâm đời Đường, sớm nhất là ba tỉnh cùng lập, thượng tiểu thuyết, môn hạ. Trong đó môn hạ tỉnh thẩm tra chiếu lệnh, ký tên chương tấu, nắm quyền phong bắt bỏ. Cho nên chiếu thư của thiên tử đều là cho môn hạ tỉnh. Cho nên ngẩng đầu là môn hạ. Hiện giờ chế độ tam tỉnh lục bộ chỉ còn trống không, nhưng tên chính thức của chính sự đường vẫn là môn hạ của trung thư. Quyền phong bắc của môn hạ tỉnh trước đây vẫn còn tồn tại, đã vay tiền là chính sự đường, người trả tiền là triệu quan gia, như vậy cần tam ti làm cái gì? Trương Hàm lắc đầu, tiếp hướng túi đầu nhìn tháp bản, hai mắt trương ngạc sáng ngời, tàng bố nhăn mày lại, trừng mắt nhìn Hàn Cương. Ngoại trừ Hàn Giáng ở phía trước không thấy rõ biểu tình, phản ứng của những người khác đều thu hết vào đáy mắt thái sát. Trên cơ bản đều là biết tâm tư của Hàn Cương. Trương Hàm khẽ lắc đầu, Hàn Cương phá cửa phá nhà ả tam ti thiết lập chính là vì phân quyền tài chính của hai phủ. Trị quyền, quân quyền, tài quyền phân lập, thiên tử có thể ngồi vững ở điếu ngư đài. Trước khi Hy Ninh biến pháp, tài quyền vững vàng khống chế trong tay ba ti sứ, kế tướng là danh, danh xứng với thực. Nhưng sau khi Hy Ninh biến pháp bắt đầu, thường bình, nông điền thủy lợi, miễn dịch, bảo giáp chư pháp đều vốn nằm ở tư nông tự, mà thu nhập từ đó cũng quy về làm môn hạ trung thư sau lương ti nông tự. Tài quyền ba ti từ nay về sau chia cắt cho tể tướng. Năm đó Tăng Bố và Lữ Huệ Khanh, Lữ gia vẫn không hợp, đến cuối cùng sinh biến, chính là mở đầu cho hắn tam ti sứ, nắm giữ tài kế thiên hạ, mà Lữ gia chủ yếu hỏi chủ yếu là dễ, lại chỉ báo đáp Lữ Huệ Khanh đang ở trung thư đây chính là tranh giành tài quyền. Không có tài quyền, tam ti tính là cái gì? Mà hiện tại, Hàn Cương ném ra cái gọi là nợ nước, không phải đứng ở bên Thái thượng hoàng hậu giúp đỡ nói chuyện, cũng không phải tính toán thúc đẩy nợ nước thu tiền, đây rõ ràng là bỏ tiền qua tam ti, trực tiếp đưa cho môn hạ trung thư. Cho dù chỉ là mỗi năm 60 vạn quan cũng tốt. Trời giáng xuống đất, tiền tài phi nghĩa. Thái sát ho nhẹ một tiếng, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Bởi vì người thành sự, thật sự là nhận lấy mà hổ thẹn. Nhưng nếu Hàn Cương đã đưa tới, hắn cũng liền từ chối thì bất kính rồi. Điện hạ, thần cho rằng Hàn Cương nói rất đúng. Điện hạ, tam ti chi lập vốn là phân quyền tể tướng. Hôm nay tại quy chính phủ, quyền tể tướng người nào có thể trị? Lữ gia hỏi muốn làm cô thần, cũng không nhìn xem Thái thượng hoàng hậu có chào đón hắn hay không. Vốn là mấy đại tiền giám phía Nam hàng năm đều đúc tiền mới, đều là đưa vào kho nội tăng trước, sau đó lại do bà ti chi mượn. Hàn Cương dừng một chút, thần xin thiết lập cục đúc tiền, chuyên môn chuyện đúc tiền trong thiên hạ. Ý kiến của Hàn Cương là đặt điểm cuối của tiền vào kho chứa, mà chi chính là lấy quốc nợ làm việc trực tiếp phân phối. Nếu như giá tiền tăng, thì sẽ phân ra nhiều hơn một chút, tiền giảm, thì chia ít một chút. Nhìn xem, quyền tài chính này không phải đã về tới trong tay thiên tử rồi sao? Nghị sự ở Sùng Chính Điện kết thúc, Tam Ti thành kẻ thua cuộc. Hướng Hoàng hậu cho rằng mình thắng. Lữ gia hỏi nàng trước đó không kính cẩn nghe theo bị Hàn Cương tức đoạt không còn bao nhiêu việc, nội tàng khố vẫn là bị cho mơ không, nhưng ít nhất có giấy nợ. Hai phủ tể chấp cũng cho rằng mình thắng, tài quyền trong tay bọn họ tiến thêm một bước được quyết trương. Hàn Cương cũng cảm thấy mình thắng, kế hoạch của hắn tiếp theo đang chậm rãi lên men. Ngọc Côn, người phụ trách cục đúc tiền giao cho ngươi. Thái Sắc biết có qua có lại, không tranh vị trí tách ra từ Tam Ti với Hàn Cương. Bản chất của đúc tiền chỉ là đúc, là một việc khổ cực, cần chính là một số công tượng và quan viên giỏi về khí giới, đều là chức vị tầng dưới chót, cũng chỉ có một ít chất béo khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng trong mắt các tể phụ, một hai người có quyền lợi phân công sao có thể so sánh với việc nắm được đại quyền trong tay. Hàn Cương nếu chỉ cần một chút thù lao này, cho hắn thì có sao? Cho dù Hàn Cương muốn thông qua cục đúc tiền đạt được mục đích gì, đến lúc đó, sự tình có tiếp tục bàn bạc cũng không muộn. Dù sao cũng phải có tướng công đánh nhịp. Hàn Cương cười khiêm nhường, nhưng cũng chỉ là khiêm nhường, trên thực tế quyền khống chế, hắn sẽ không nhường cho người khác. Tác dụng của cục đúc tiền là ở giá trị cố định, để tiền có thể thông hành theo giá trị mặt tiền, mà không phải vật liệu trong đó định giá. Quá khứ từng có bởi vì tiền mới chế tác tinh mỹ, bách tính thích dùng, sau đó có quan viên tấu thỉnh, đem tiền mới đổi thành một văn sử dụng hai văn đối với quan viên vì một chút chỗ tốt, lại phá hư tín dụng triều đình, Hàn Cương có thể nói là căm ghét đến tận xương thủy. Tổn thương không chỉ là tín dụng của triều đình, càng là tổn thương lợi ích của dân chúng địa phương, phá hủy trật tự thương nghiệp, tạo thành tổn thất cho địa phương, cải tạo tiền xu kiểu mới, đem giá trị cố định lại, ở trên tiền tệ cho thấy, nên là bao nhiêu, chính là bấy nhiêu. Không vì tư tâm mà biến hóa. Tiền xu vẫn là tiền xu, nhưng trên thực tế, phí tổn thực tế của tiền xu kết xu nhỏ hơn nhiều so với giá trị mặt tiền, trong đó đại bộ phận giá trị đã là thuộc về quốc gia tín dụng. Lấy một văn tiền, hai văn tiền đáng giá, cam đoan tín dụng của tiền tệ. Sau đó thông qua tiền đồng đáng giá rút ra để kiếm tiền lãi. Mà tiền mượn tiền cũ, một khi đổi dùng hình thức quốc nợ, mà không phải tiền chi mượn cũ, mượn nợ mới trả nợ cũ là được. Đến lúc đó trả hết nợ cũ, sau đó lại cho mượn. Tương đương với việc đem tài kế của triều đình dần dần chính quy hóa, di chuyển theo phương thức vay mượn dân gian. Hai chuyện này định ra, tài kế quốc gia liền có chút biến hóa càng thú vị. Cùng đám người Thái Sắc tách ra, một mực cùng Hàn Cương trầm mặc sóng vai đi tới, thời điểm sắp cáo từ, Trương Hàm cuối cùng mới đột nhiên mở miệng, "Ngọc Côn, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương làm tốt lắm." "Trong ngoài, rất tốt nha." "Ám độ Trần Thương?" Hàn Cương mỉm cười, "Thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải là thiên hạ của một nhà một họ." Trương Hàm vì đó thu lại vẻ mặt, "Càn sư phụ, Khôn sư mẫu." "Đúng vậy. Đây là điều mà tất cả mọi người trong thiên hạ đều như vậy. Thiên tử chỉ là đích tử thiên địa, nhưng cũng không phải nói một mình hắn có thể kế thừa tất cả. Dựa theo pháp lệnh của Đại Tống, cha mẹ qua đời, các minh đệ phải chia đều di sản, không liên quan tới Ngọc Ngọc. Ngoài ra, ở thất nữ, tỷ lệ con gái chưa xuất giá chia là 1/3 huynh đệ. Cho nên thuận lý thành trương, tất cả mọi người trong thiên hạ đều có phần. Là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải là thiên hạ của một nhà một họ. Thiên tử Lâm Quốc, đó là thay trời hành sự, cũng không phải là có thể đem thiên hạ xem như tài sản riêng của mình. Bất kỳ một hoàng yến kinh nào cũng không thích đeo cổ mình vào trong dây thừng, khí học mãi mãi không thể được thiên tử hoan nghênh. Đây chính là nguyên nhân vì sao Vương An Thạch hiện tại không muốn tranh luận với Hàn Cương, thiếu sót của khí học khiến hắn khó có thể đi vào quốc tử giám. Có không ít người đều nói, khí học loại mực. Cho dù thân sơ khác biệt một bộ phận nho ra lên án không giống nhau, nhưng ước thúc bộ phận thiên tử lại không khác biệt, thậm chí vượt xa. Thượng quỷ Mặc ra dùng quỷ uy hiếp người. Khí học vứt bỏ quỷ thần, lấy đạo lý lẻ người, Trương Hàm cũng hiểu rõ, bất luận Hàn Cương trước đây nói đường hoàng cỡ nào, trên bản chất vẫn là muốn ngăn chặn thiên tử đề nghị của Hàn Cương có mấy tầng dụng ý bên trong, bao hàm ở tầng một nội bộ nhất, tuy ngay từ đầu đã nói rõ, minh nội ngoại khác biệt, nhưng dụng ý chân chính còn cần kết hợp lý giải đối với khí học mới có thể thấy rõ ràng, nhưng tể phụ khác ít nhiều đều sẽ có chút cảm giác, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Càng tinh thông tài kế, cảm giác cũng càng rõ ràng, thấy Tiết Hướng hôm nay nói chuyện sao? Vị năng thần đệ nhất tài kế trong triều, vừa nhìn đã hiểu ngay. Nhưng ai sẽ nói thêm cái gì? Chỉ là nhìn thấy bộ dáng của tiểu hoàng đế, có một số việc hiện tại đích xác phải phòng ngừa chủ đáo. Chương 495. Mưa muốn trả cho Minh phụ. Chương 495. Mưa muốn trả cho Minh phụ, 24. Một ngày sau, hình thứ trở lại ngoài cửa nam. Trình Chiêu không ở gần đó. Nhưng sau khi một đám đệ tử được tiến cử vào quốc tử giám, nơi giảng học của hắn đổi thành gần Nam Vân Môn, gần quốc tử giám. Mà đệ tử của Trình Môn cũng nhao nhao thuê nhà ở gần đó. Phần lớn là ở trong chùa miếu ngoài thành, trong từng tòa miếu, sĩ nhân so với hòa thượng còn nhiều hơn, cơ hồ thành tu hú chiếm tổ chim khách đi vòng qua điện, đi vào sân nhỏ mà đệ tử Trình Môn thuê chung, liền nhìn thấy Du Lam cùng mấy tên đệ tử mới nhập môn tụ tập ở trong viện bàn luận viền vông, thoạt nhìn giống như là đang nghiên cứu mấy quyển sách đặt ở trên bàn đá. Nói cái gì mà náo nhiệt như vậy? Hình Thứ đi tới. Một đám người nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là Hình Thứ tới. Mấy tên đệ tử mới tới liền sắc mặt ngượng ngùng, một bộ bị bắt được sai chỗ. Bất quá Du Lam thì thoải mái đem sách ra, Hình Thứ tập trung nhìn vào, lại là một kỳ trước tự nhiên. Hòa thúc tới rồi, chúng ta đang nói thiên nguyên thuật đây. Du Lam rất bình tĩnh nói. Ồ. Hình Thứ hỏi, là văn tự trong giáp cốt văn thiết lập một phần không biết nguyên kia. Hòa thúc cũng nhìn tự nhiên. Du Lam cảm thấy kinh ngạc. Hình Thứ đi tới, ngồi ở vị trí một đệ tử chủ động đứng ra, Bá Thuần tiên sinh cùng Chính Thúc tiên sinh đều là chư tử bách gia đều xem. Tự nhiên có cái gì không thể xem. Nghe Hình Thứ nói như vậy, thân sắc của nhiều đệ tử liền không khẩn trương như vậy. Cho dù Hàn Cương tôn, Trình Di là sư trưởng, nhưng quan hệ giữa khí học và đạo học vẫn không hòa thuận, hai người Tô Tụng chủ trì tự nhiên, ít nhiều cũng phải kiêng dè một chút trong số đệ tử chính môn. Hình Thứ cầm lấy quyển sách kia, lật xem một phen, nhìn qua có không ít người, bên ngoài đều mài lông cột lại. Hắn cười nói với Du Liệt, kỳ thật một thiên văn chương này nói cũng dễ hiểu. Bất quá dùng giáp cốt văn tính toán đại đa số, cũng đừng xuất tâm, làm cho người ta kinh hỉ. Ấn Khư khai quật nhiều ngày như vậy, không biết có bao nhiêu đồ đựng và giáp cốt được khai quật. Bao nhiêu kim thạch ra tìm cách đi sưu tập, sau đó vùi đầu nghiên cứu. Xa không nói, riêng trong đệ tử chính môn, tốt nhất là kim thạch trong tay Lữ Đại Lâm đã có mấy trăm phiến, còn thường xuyên cùng những người khác trao đổi nghiên cứu cổ văn trên đó. Mấy vị đại gia kim thạch đương thời, nghe nói đã phân biệt ra một ít văn tự trong đó. Nhật Nguyệt Sơn Thủy tương đối đơn giản, còn có giáp đất bính đinh các loại văn tự, đều phân biệt ra được, thậm chí công khai. Hàn Cương là người đầu tiên phát hiện ra Ấn Khư, cũng là người đề xướng sớm nhất thông qua nghiên cứu giáp cốt văn để xác minh kinh điển nhỏ ra. Nhưng ứng dụng khí học đối với giáp cốt văn lại làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, đúng là rơi vào số tính toán cựu trường toán kinh bên trong có không đủ thuận. Dùng thiên nguyên pháp hiện tại thiết trí không biết nguyên, giáp, bính, bính, đinh, dùng giáp cốt văn thay thế con số không biết. Sau đó liệt phương trình tính toán, đa nguyên thì dùng tiêu nguyên pháp đối tiêu không biết nguyên, cần mở phương thì nghĩ cách hàng sóc. Dùng công thức, đại số để giảng giải đề mục, so với văn tự cũ, càng thêm trực quan dễ hiểu. Du Lam cũng rất tán thưởng đối với chuyện này, bây giờ thức toán học càng đơn giản hơn, coi đây là gốc, cựu trường toán kinh có thể đưa ra một phần chú thích mới. Nói cũng phải. Môn hạ của tiên sinh am hiểu nhất chính là tính toán của Tiết Phu, hôm nay vừa nhìn, Định Phu cũng không thua Lệnh Linh. Hình Thứ thở dài, đáng tiếc Tiết Phu không còn, nếu như hắn còn, cũng có thể có thêm một số người nghiên cứu thảo luận phương diện tính toán đề mục. Chỉ cần làm phụ tá cho quan thân dân, mà không phải thanh khách, phần lớn đều sẽ ở tiền cốc tính toán công phu. Năm đó Du Thuần ở trong Hàn Cương không lâu, nhưng tiếp xúc được người và việc, so với quan viên Hoạn Hải bình thường hơn 10 năm đều nhiều hơn. Sau đó trước tiên được chức quan, lại chúng tiến sĩ, rất nhanh đã ở chi huyện phía Nam. Chuyện làm được nhiều lắm, ở trong đệ tử chính môn, tiền đồ không cần nhiều lời, tài cán cũng xuất sắc. Hình Thứ là người giỏi làm người nhất trong số các môn hạ ở nhị trình, ngoại trừ Lữ Đại Lâm và một số ít người khác, vừa nói chuyện với nhau, liền thân thiết như chi giao. Mà những đồng môn tiền đồ rộng lớn, như Du Sóc, Du Thuần, càng là hết sức giao tiếp. Ngày sau đều là trợ lực trên quan trường. Tiểu đệ cũng chỉ là rảnh rỗi tính toán một chút. Du Lam thu dọn bàn, nói với Hình Thứ, gia huynh đầu năm mới nhận chi huyện tiền đường, muốn hỏi thông suốt một chút, đi phong thư cũng phải mất một tháng. Hình Thứ cười nói, tiền đường là vọng huyện. Nhưng Giang Nam số một số hai chỗ tốt để đi. Người khác cầu cũng cầu không được. Chỉ là huyện vọng mới không tốt, bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Cũng không biết có thể làm mấy ngày, không muốn biết lai lịch của Tiết Phu ở trên người ai. Hình Thứ cười nói, Phi Khuyết rất ít khi làm đủ một nhiệm vụ, nếu không thể chuẩn bị tốt trên dưới, một năm dưới sẽ chen chúc đi. Nhưng hậu trường đủ cứng thì khác. Du Thuần là đệ tử chính môn, nhưng hắn là sư môn Hàn Cương đề cử và quan, so với quan hệ giữa quan viên và cử chủ càng thêm chặt chẽ. Một người chỉ là thụ học, một người khác thì là viện dẫn nhập quan, ân đức kém rất xa. Bằng không thiên tử vì sao cấm tiến sĩ bái khảo quan làm tòa sư, chính là sợ quan hệ này khiến quan viên trong triều kết đảng đặt quyển sách trong tay xuống. Hình Thứ lại nói, hơn nữa huyện tiền đường lại là đường trừ, trong môn hạ trung thư ai mà không cấp cho vị kia một chút mặt mũi. Cái gọi là đường trừ chính là do chính sự đường nhậm chức quan. Thăng chức quan, chỉ cần còn chưa tới một cấp thị chế, chức trách miễn nhiệm này đều nằm trong tay thẩm quan đông viện. Nhưng trong đó có một số chức vị quan trọng, ví dụ như chủ quan của Đại Châu, huyện vọng cũng không trải qua thẩm quan đông viện, mà là do chính sự đường trực tiếp bổ nhiệm. Nhân sự, tài chính sự đường trực tiếp nhúng tay vào luôn sẽ không ngại nhiều. Chỉ cần có một lần can thiệp, chức vị kia sau đó sẽ không trả lại nữa. Nơi này cũng sẽ không có cách nói không có lần sau, mà là phải nói tiền lệ, cố sự. Hiện nay, đường trừ chính vị châu huyện đã chiếm 1/5, hơn nữa là 1/5 tinh hoa nhất. Du Lam chỉ có thể gật đầu, hắn kém Hình Thứ bác học đa văn. Nơi nào cũng có thể kéo lên quan hệ, cái gì cũng biết một chút. Tỷ như cái gì đường trừ, viện trừ, hắn chỉ biết là danh mục, nhưng cụ thể cái nào đường trừ, cái nào viện trừ, như thế nào cũng không có khả năng hiểu rõ. Chỉ nghe Hình Thứ tội nói, tài học của Tiết Phu, Hình Thứ chính là bội phục không thôi, không thể ở gần thường tương cộng ngữ, thật sự là tiếc nuối vô cùng. Nhưng nghĩ đến dân chúng một huyện đều có thể chịu một trạch, cũng chỉ có thể thu hồi phần tiếc nuối này. Chỉ tiếc là nếu đi làm quan thì không có thời gian học vấn. Tiên sinh cũng đã nói, học vấn phải có tính nhẫn lại, cần ngồi được. Một bầu thức ăn, một bầu nước uống, ở ngõ hẹp, trở về cũng không thay đổi vui vẻ. Chỉ cần tính nhẫn lại tốt, cho dù tâm tư không linh động như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày được khai ngộ. Khoe miệng Hình Thứ hơi có quắc một chút. Hắn càng ngày càng cảm thấy những đồng môn này căn bản không có thuốc nào cứu được, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai tầng thiên địa. Hoàng đế đô đổi người không nói, ngay hôm nay, Hàn Cương đại náo sùng chính điện. Đánh Lữ Gia vẫn không còn mặt mũi trở về gặp người. Tam ti sứ đều có kết cục như thế, tuy Hàn Cương tử quan, nhưng ai còn dám bắt nạt đến trên đầu hắn. Chuyện lớn như vậy, trong viện lại không có ai nghị luận. Quả thực là nói đùa, sát vách chính là quốc tử giám a. Hình Thứ vất vả nghe ngóng tin tức gần đây, Du Lam này lại hết lần này tới lần khác không có hứng thú nghe, nói cái gì họ vấn. Thật sự quá tuyệt vọng. Hiện tại căn bản không nhìn thấy tiền đồ. Phú Bật đã sắp 80, Văn Ngạn Bắc cũng sắp 80, đời này Tư Mã Quang cũng khó xoay người, mà Lữ Công Trứ, ông ta cũng không được chào đón trước mặt Thái Thượng Hoàng hậu. Chờ Thái Thượng Hoàng hậu hơn 10 năm sau đó rút rèm, những nguyên lão kia của Lạc Dương đều chỉ còn xương cốt trong quan tài, làm sao có thể xoay người. Hình Thứ thầm kêu khổ, ngày sau nên làm gì bây giờ, thất lang còn chưa trở về. Hôm nay Thái Kinh vừa về nhà, liền hỏi tung tích Thái Biệt trước. Biên Tu còn chưa về. Quản gia đáp lời quan sát thần sắc Thái Kinh, thấy sắc mặt bất thiện, liền đề phòng, chờ Biên Tu trở về, tiểu nhân sẽ tới bẩm báo. Ừm. Thái Kinh gật đầu, không kiên nhẫn cho người lui xuống. thay xong công phục nặng nề, uống một bát canh lạnh, đều không đè xuống được sự bực bội trong lòng. Sự thay đổi ngày hôm nay thật sự khiến người ta bất ngờ. Vốn tưởng rằng Hàn Cương đã thoái nhượng, không ngờ phản kích lại sắc bén như vậy. Vốn Vương Vương An Thạch và Hàn Cương đồng thời đưa đơn tử, chính là đối nghịch. Trước khi mở tiệc đã như thế, sau khi mở tiệc cũng như thế, bên nào cũng không muốn cúi đầu. Thậm chí vì vị trí tam ti sứ đều trở mặt. Chân trước, Lữ Gia hỏi lấy một đổi một, tất cả đều dựa theo đề nghị của Hàn Cương, chỉ là tuyệt đối sẽ không để cho Thẩm Quát đoạt vị trí tam ti sứ của hắn. Vương An Thạch đều giúp Lữ Gia hỏi một phen, ép Hàn Cương gật đầu. Nhưng chân sau thì sao? Hàn Cương trực tiếp đem quyền tài chính trọng yếu nhất trong tay tam ti, cắn một miếng, đưa cho chính sử đường. Hàn Cương tử quan như chưa tử, đến lúc này, còn có ai nghĩ mãi không rõ kế tiếp sẽ biến thành cục diện thế nào? Thái Kinh lắc đầu, còn có quốc nợ kia. Lại nói tiếp chỉ là cho nội tàng kho tiền giấy nợ. Bởi vì là triều đình mượn tiền riêng của thiên tử, cho nên tên là quốc nợ. Nhưng trên thực tế tình huống như thế nào, cũng không khó phỏng đoán. Theo lý, ngự sử đại không nên giữ yên lặng. Nhưng chuyện hôm nay vừa xảy ra, ai còn dám đi tự tìm phiền não? Trong tay lại có thêm một miếng thịt mỡ, chính sự đường rất vui vẻ, căn bản sẽ không ủng hộ ngự sử muốn gây khó dễ với Hàn Cương. Mà Thái thượng hoàng hậu càng chỉ thiên vị Hàn Cương. Ai bảo đề nghị của Hàn Cương chính là đang giúp nàng dương mắt. Mặc kệ nói ra sao đường hoàng cỡ nào, trước đó tam ti thỉnh cầu cũng chẳng khác gì là trắng trợn cướp đoạt, hiện tại tốt xấu gì cũng có một biên lai mượn tiền. Đồng dạng là đưa tiền, một cái là ác thảo, một cái là thiện mượn, cảm giác không giống, hơn nữa còn có một hy vọng. Ai chạm vào vảy ngực của Thái thượng hoàng hậu vào lúc này, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Thái Kinh thở dài một hơi, vốn triều đình dung chuyển, chính là cơ hội của các ngự sử. Tân thiên tử lên ngôi, ít nhiều cũng có thể xử lý vài vị tể phụ. Nhưng lần nội thiền này ổn định quá nhanh, thực quyền hai phủ tăng nhiều, một người đứng vững hơn một người. Các nguồn quan căn bản không có một chút cơ hội để tìm. Cơ hội như vậy, một ngự sử đời rốt cuộc có thể gặp được mấy lần? Ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Với tình thế hiện tại, ngự sử đã giống như gân gà, có phải nên đổi vị trí hay không? Thái Kinh vuốt vuốt chén trà, nhất thời khó quyết định. Chương 496. Mưa muốn còn có tinh tư minh phụ. Chương 496. Mưa muốn còn có tinh tư minh phụ. 25. Quốc nợ. Nghe được hai chữ này, lập tức vểnh tai lên nghe không chỉ một hai cái. Nhất là một đám quý thích phú hào trong kinh thành, đều vì thế tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đều sợ là sặc sỡ, cứ như vậy, thoáng cái trở về xích bẩn cũng không phải là không có khả năng. Phải ngồi xuống cùng một chỗ thương nghị một chút. Nếu là quá khứ, hoặc là sẽ chọn một tiểu lâu nào đó, hoặc là sẽ dứt khoát mời đến trang viên hoặc biệt thự ngoài thành thảo luận. Nhưng từ khi có quán quân mã hội, một nhóm người giàu nước đố đổ vách nhất đã có địa điểm cố định nghị sự. Triệu Thế Tương buông chén rượu xuống, ngay cả Hàn Tam tới cũng không thể ép buộc người mua quốc nợ của hắn. Huống chi hắn hiện tại đã không phải Hàn Xu Mật, không phải nói muốn thêm thực phong sao? Một tên tôn thất khác cẩn thận mở miệng. Sao lại như vậy? Mấy người đồng thời cười to. Cười đến sắc mặt tên tôn thất kia từ trắng chuyển thành đỏ, lại từ đỏ chuyển trắng. Cương rắn nhét cho hắn, hắn cũng không dám. Triệu Thế Tương nói, Thái sắc còn chưa làm được quốc công, Hàn Cương công lao có lớn, quan phẩm, tư lịch vẫn kém một chút. Nhưng Thái thượng hoàng hậu nhất định phải cho Hàn Cương chỗ tốt. Lại một phú thương chen vào nói, hôm nay trên sùng chính điện, dám để cho hai phủ bà ti làm giấy vay nợ. Nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua người mượn tiền từ nội tàng khố cần giấy vay nợ. Hàn Cương chẳng khác gì ép hai phủ làm việc. Nhưng chính sự đường rất vui vẻ, vì 60 vạn này, không quan tâm một chút không cung thuận như vậy. Đâu chỉ 600 ngàn. Ngày sau khi vay tiền vào nội khố còn ít sao? Có chứng cứ mượn làm bằng, có thể mượn càng nhiều tiền hơn. Thành viên quán quân mã hội tụ tập lại, chính là muốn thảo luận chuyện này. Hàn Cương đề xuất quốc nợ, hiện tại khẳng định chỉ là dùng cho vay mượn trong tàng khố. Nhưng ngày sau thì sao? Cái này bằng với lại mở một nguồn tài nguyên. Chỉ cần có giấy nợ, liền chạy không thoát. Huống chi còn có thế chấp, cũng không biết là cái gì, muối hay là trà. Không cần chạy, trực tiếp tới đây làm bản chép tay, tạm hoãn vài ngày trả tiền. Trước đây không phải đều như vậy sao? Không học được cái gì tốt, chuyện xấu thì dễ học. Một câu nói là có thể xác nhận. Nếu Hàn Cương có lòng, nhất định sẽ đi phòng ngừa kết quả này. Đã hỏi thăm Phùng Tứ rồi, hắn cũng không rõ ràng lắm. Không cần nghe ngóng nhiều, miễn cho Phùng Tứ bên kia khó coi. Hàn Xu Mật là người tin tưởng hắn là đủ rồi. Nhân phẩm của Hàn Cương, mọi người đang ngồi đây đều tin tưởng. Đã có rất nhiều ví dụ để chứng minh. Cho dù có đồn đãi Hàn Cương mắc phải chứng bệnh trên người Thái Thượng Hoàng, nhưng kim thân của đệ tử Dược Vương không dễ dàng phá như vậy. Thiên hạ mỗi ngày đều có mấy ngàn vạn tiểu nhi đi trồng mụn, đều là công lao của Hàn Cương. Nghe nói bản thân Hàn Cương không nhận, nhưng mọi người đều nhìn ở trong mắt, hắn vừa mới 30 tuổi công lao theo lập xuống thật sự không xứng, không có quỷ thần tương trợ, không phải tinh tú trên trời, thật sự khó có thể tưởng tượng. Tính cách của Hàn Cương, thông qua Phùng Tổng Nghĩa, ít nhiều gì cũng có chút hiểu rõ. Chỉ cần không đi trêu chọc hắn, rất dễ nói chuyện. Phùng Tứ thay hắn ra mặt, có tài đều là mọi người phát, chưa bao giờ là một nhà độc chiếm. Thoạt nhìn chính là muốn lưu danh thiên cổ. Nếu đã nghĩ như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Vô dục vô cầu, đó là khó hạ thủ nhất. Bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương. Nhưng chỉ cần có dục cầu, bất luận là tài hay quyền, hay là tên hiện tại, đều có thể có thủ đoạn tương ứng thỏa mãn hắn. Chỉ là Hàn Cương sở cầu cũng không phải là danh tiếng đơn giản, danh vọng của hắn ở thế gian đã đủ đầy đủ. Chính là trong thôn vắng vẻ Quảng Tây Quảng Đông, nông phu tầm thường cũng biết trong triều đình có một học sĩ họ Hàn, là tinh tú từ trên trời hạ xuống, người hầu trước tọa vị Dược Sư Vương Bồ Tát. Nhưng Hàn Cương muốn cái tên này sao? Người ta căn bản không quan tâm, thậm chí còn ngại phiền phức, không có việc gì chọc cho cả người rối loạn. Hàn Cương cầu chính là danh tiếng của nho môn, có thể vì vạn thế khai thái bình mà có đại danh vọng, là vì thủy phạm tiên cổ. Quý thích ở trong tôn thất đều không thể lĩnh hội được điều này, nhưng biết đây là mục tiêu của Hàn Cương là đủ rồi, đi theo con đường là được rồi, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Với công lao Hàn Cương nhiều lần xác minh trước đó, mọi việc đều nghe theo lời hắn, chỉ có thể có chuyện tốt không có chuyện xấu. Nếu như là đề nghị của chính sự đường, nên kêu khổ, nên qua loa lấy lệ, đỡ phải cuối cùng gà bay trứng vỡ, còn bị người ta cười nhạo. Triệu Thế Tương không chút nào giấu giếm sự bất mãn của hắn đối với chính sự đường, nếu là Hàn Tam chủ trì, hoặc là có thể đi ra nói một câu rõ ràng, vậy thì có tiền ủng hộ, không có tiền ủng hộ cá nhân. Sẽ không lô vốn, chung quy sẽ có chút chỗ tốt. Đây là đương nhiên. Nếu có Tư Chính Tiểu Hàn chủ trì, vậy thì có thể yên tâm rồi. Mọi người trong sảnh đều gật đầu, có Hàn Cương chủ trì thì không cần lo lắng vấn đề gì. Địa vị của mỗi người bọn họ đều không thấp, đồng lộc nhận được cũng không ít, nhưng thân phận lại hết sức xấu hổ, có thể nghị luận quốc chính, nhưng cụ thể quốc chính bắt đầu thi hành thì khắp nơi đều là phiền phức, khiến người ta không biết phải làm thế nào. Cho dù là đứng ở góc độ của người bình thường, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Hàn Cương. Ít nhất sẽ không đi nhầm, mà bị Hàn Cương hiểu lầm sau đó coi như kẻ địch đến xử lý. Nhưng vẫn phải nghe Phùng Tứ nói thế nào. Như vậy mới thuận tiện ủng hộ. Triệu Thế Tương lắc đầu, không nên trông cậy vào Phùng Tứ, bên phía chính sự đường còn chưa có tin tức, cái gì cũng không làm rõ ràng, Hàn Tam làm sao có thể sẽ nói với bên ngoài. Cũng đúng. Quân bất mật mất nước, thần mất trắng. Tư cách Tiểu Hàn thông minh hơn bất cứ ai, không nói chuyện rõ ràng với Phùng Tứ, chỉ biết chơi trò đố chữ. Chỉ cần hiểu được tâm ý là được. Chúng ta có thể chờ. Triệu Thế Tương giơ chén rượu lên, chúng ta còn nhiều thời gian. Quốc nợ này tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn ở trong tàng khố, đợi một thời gian nữa, nhất định sẽ cố gắng mở rộng đến địa phương, cưỡng ép chia quán. Trong hai phủ có ai không biết hậu quả của việc phổ biến quốc nợ? Hiện tại chỉ giả vờ như không biết, chờ Hàn Cương dâng thư yêu cầu phổ biến, hoặc là chờ hắn đến Đông phủ tự mình đi làm. Tăng Bố lúc này đã ăn cơm xong, đang chậm rãi tiêu thực trong hậu hoa viên. Em vợ Ngụy Thái đi theo phía sau Yiye, đang giống với rất nhiều người, nghị luận tin tức xảy ra hôm nay trên sùng chính điện. Thì ra là thế. Ngụy Thái gật đầu, cho dù trong lòng hiểu rõ, cũng không muốn khoe khoang nhiều trước mặt Tăng Bố. Kỳ thực ngẫm lại đã biết. Tăng Bố thoạt nhìn hứng thú nói chuyện rất sâu, nếu như chỉ là viết giấy vay nợ cho Thái Thượng Hoàng hậu, Hàn Cương cần gì phải gán nợ quốc gia cho danh tiếng lớn như vậy. Nhưng tiền này không dễ mượn. Triều đình chỉ hận tiền ít, chưa bao giờ hận tiền nhiều, nếu ngày sau triều đình không đổi nổi tiền thì làm sao bây giờ? Chỉ cần giữ chữ tín là có thể mượn nhiều tiền hơn. Chỉ cần có thể mượn nhiều tiền hơn là có thể trả hết nợ và lãi trước đó. Cuối cùng cũng có lúc không mượn được, còn không trả hết. Ngụy Thái Như đang biện luận. Vậy phải bao nhiêu năm sau? Tăng Bố cười phản bác, nhưng lập tức lại chuyển đề tài, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất luận Hàn Cương hiện tại an bài như thế nào, quy hoạch như thế nào, có thể dùng 30 năm 50 năm đã là rất giỏi rồi. Sau khi Tăng Bố về nhà cẩn thận xem kỹ, càng thêm xác định chuyện Hàn Cương muốn làm. Hôm nay Hàn Cương ở sùng chính điện một hòn đá trúng chim, hoàng hậu cảm kích hắn, đông phủ cũng sẽ ủng hộ hắn. Lữ gia vẫn mượn sức Vương An Thạch để lấn lên trên, lập tức bị Hàn Cương đá lăn xuống, hiện tại không ai còn dám không có mắt. Về phần dụng ý của Hàn Cương càng sâu, Tăng Bố lại cảm thấy có chút quá lý tưởng hóa. Cho dù phân chia trong ngoài sáng, ngày sau uy quyền của con trai lớn, lại có mấy tên tể phụ dám đi bảo vệ quốc khố. Vẫn muốn dùng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu đều nói Hoàng Tống Giang Sơn thống nhất vạn vạn năm, nhưng có thể có 300 năm đã rất giỏi rồi. Nước như người, cũng là có tuổi thọ. Hôm nay quốc triều, nói đến số tuổi thọ mới qua một nửa, vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhưng nhìn lại hắn đường, có thể biết từ nay về sau sẽ là hôn quân liên tiếp xuất hiện. Thỉnh thoảng có một minh quân hiền thần, cũng sẽ không lâu dài. Tăng Bố dựa vào biến pháp để ra mặt, sau khi triều đình thi hành pháp luật, cuối cùng dần dần sẽ biến thành tình huống như thế nào, ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Con người đều phải chết, cuối cùng tiện pháp cũng sẽ dần dần biến thành ác pháp. Thời gian thực hành càng dài, sẽ lợi dụng sơ hở càng nhiều. Sớm muộn gì cũng sẽ không thực hành được. Hàn Cương lưu lại pháp luật thì sao có thể ngoại lệ? Có phải 30, 50 năm quá ít hay không? Ngụy Thái vẫn còn nghi hoặc. Không ít. Tăng Bố lắc đầu, đây là có thể thi hành, còn có rất nhiều phương lược chiêu cáo thiên hạ nhưng không cách nào tiếp tục thi hành. Ừ đúng là có. Ngụy Thái trầm ngâm, gật đầu đồng ý, riêng chuyện người và chuyện hắn nghe nói cũng không ít. Còn nhớ rõ Hàn Cương năm đó đề xuất thúc thủy công xa không? Tăng Bố đột nhiên dừng bước, tay vịn đầu cầu, quay người hỏi. Ngụy Thái tất nhiên là nghe qua, kinh ngạc nói, cái này cũng thế. Ngươi có biết hiện tại tu đến nơi nào không? Ngụy Thái nhíu mày nhớ lại một thời gian, sau đó trả lời Tăng Bố, hình như chỉ qua phủ Đại Danh. Sai rồi, bây giờ Đại Danh phủ cũng chỉ còn lại bên ngoài. Sau khi qua Bạch Mã Độ, nội đê tiến vào Hà Bắc cũng không chăm chỉ sửa chữa. Năm nay tháng 5, mùa lũ vừa đến, đã bị phá hủy rồi. Tăng Bố vạch trần cho thế đệ. Thật ra nội đê có thể nói là đã sửa xong, chỉ có đoạn Lạc Dương đến Khai Phong. Sao lại không nghe thấy tin tức? Ngụy Thái kinh ngạc. Đê Hoàng Hà bị phá hủy, kinh sư nơi này lại không nghe được tin tức. Cũng không phải là ngoại đê bị hủy. Tăng Bố cười lạnh nói, chỉ cần hồng thủy không ngập đến bên ngoài kim đê, một số việc nhỏ thì không cần phải nói nhiều. Nếu không phải muốn Quách Quỳ từ trước, chuyện này sẽ không lại lật lại nữa. Phong tuyến sông của phủ Đại Danh nếu bị tổn hại, Quách Quỳ quả thực khó thoát khỏi tội lỗi, nhưng dù sao cũng chưa ngập qua đê ngoài, cũng chưa bao phủ châu huyện, tổn hại tính mạng, đê trong bị tổn hại, chỉ là vấn đề nhỏ của tiền lương tiêu hao hết. Hà Bắc cũng là con dân triều đình, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia như thế? 8 năm sau Hy Ninh, chiến sự liên miên, đê Hoàng Hà cũng không chăm chỉ sửa, càng không nói tới chuyện nội ngoại sông đê. Chuyện tu sửa Lạc Dương tới Khai Phong, vẫn là suy nghĩ cho thành Đông Kinh. Cũng không phải chuyện gì cũng có thể phổ biến xuống dưới. Hàn Cương ở huyện Bạch Mã chỉ là cấp cứu, chờ hắn vừa đi, liền lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn hoa sen đầy ao, Tăng Bố cười trong bóng đêm, mang theo giễu cợt nồng đậm. Nếu như phổ biến và duy trì pháp luật đơn giản như vậy, thì năm đó khổ cực khi cải cách thì có là gì? Chương 497. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ. Chương 497. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ. 26. Một buổi tối có thể phát sinh rất nhiều chuyện, cũng có thể chuyện gì cũng không có ở trong đô thị lớn có trăm vạn nhân khẩu, khả năng của loại trước lớn hơn loại sau. Nhưng trong cuộc sống của tân đế vừa mới được lên ngôi này, lại liên tục mấy đêm đều bình an vô sự. Một mặt là phủ khai phong tăng cường tuần tra ban đêm đối với phố lớn ngõ nhỏ. Mặt khác, cũng biết hiện tại triều đình kiêng kỵ nhất chính là có người gây sự, không muốn trở thành chim đầu đàn, một đám hảo hán phố phường đều thức thời rụt đuôi lại. Không ai nguyện ý sinh khí phách nhất thời đem mình đưa đến trên lưới lao. Tiết kiệm hơn nhiều. Phùng Tòng Nghĩa từ trong cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đường đông thập tự ít người như vậy, ta mấy lần đến kinh thành đều chưa từng thấy qua. Sau khi tiểu nhân đến kinh thành, chưa từng thấy con đường đông thập tự vào canh ba có lúc nào yên tĩnh. Hà Củ ngồi cùng xe nói chuyện phiếm, thái độ vẫn rất cung kính, trước mặt Phùng Tòng Nghĩa không dám có một chút phóng túng. Sau khi Tân Thiên Tử đăng cơ, cấm đi lại ban đêm mấy ngày liền. Cũng không phải giống như thời đường, các phường trong thành đóng cửa khóa lại, nhìn thấy có người đi lại trên đường ban đêm liền bắt lên. Nhưng mấy ngày nay mấy đường cái ngang dọc trong kinh đều quản chế thập phần nghiêm ngặt, các xương đều phái thêm người canh giữ ở đầu phố, người, ngựa, xe đi ngang qua đều tiến lên tra hỏi. Xe ngựa của Phùng Tòng Nghĩa cũng bị cản ở ngã tư đường, nhưng bên ngoài xe có một tấm biển sáng lên, lập tức được cho đi. Hắn cũng không phải cầm danh hiệu của Hàn Cương đi, cái tên Phùng Tứ của Ung Châu cũng vang dội trong nha môn phủ khai phong. Mấy ngày nữa sẽ không chịu nổi. Xe ngựa lại khởi động, Hà Củ nói, hôm nay gặp Lâm Thanh Bá và Chu Cửu Nha đều là một trận đoán giận. Đang yên đang lành lệnh cấm đi lại ban đêm làm gì, chỉ là nội thiền mà thôi, cũng không phải cái kia. Chính là ở trong âm thầm, Hà Củ cũng không dám nói thẳng là Thiên Tử băng hà. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu tán thưởng. Kỳ thực nói một câu cũng không có gì đặc biệt, nói vậy Lâm Thanh Bá và Chu Cửu cũng đã nói rồi. Nhưng làm thương nhân, lời nói cử chỉ cẩn thận là cần thiết. Có đôi khi chỉ một hai câu vấn đề, liền đắc tội với người ta. Hà Củ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, giữ vững một phận, so với trưởng quỹ giỏi múa tay áo dài càng khiến người ta yên tâm hơn. Cũng không còn mấy ngày nữa. Phùng Tòng Nghĩa buông rèm cửa sổ xe xuống, hơi nóng bên ngoài không còn thấm vào, đợi phía trên an ổn xuống, vậy nên uống rượu, nên đánh cược thi đấu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phùng Tòng Nghĩa không có hứng nói chuyện, hắn vừa bàn một vụ làm ăn, là hiệp nghị có liên quan khách sạn Tương Châu thuê lâu dài. Năm đó Hàn Cương ra mặt khởi động lại Tương Hán Tảo Vận, Phùng Tòng Nghĩa đại biểu Thuận Phong Hành, cùng rất nhiều thành viên của Ung Tần Thương Hội, còn có Trương Gia và Phúc Kiến đồng hành, chiếm một vùng bờ sông rất lớn gần bến cảng Tương Châu. Hiện giờ chia đông chia tây, đất đai co rút không ít, bất quá từ giá trị lại gấp 10 lần trước kia. Mấy năm nay ảnh hưởng của việc khai thông kênh rạch của Tương Hán không ngừng tăng lên, thương mại đến từ kinh hồ, ba thủ, so với lúc thủy vận vừa mới khai thông tăng trưởng gấp 2 trở lên, lợi nhuận hàng năm mà quỹ đạo phương thành mang đến cho triều đình cũng theo đó mà tăng trưởng nhanh chóng, 5-60 vạn sâu tiền thu nhập hiện có, bị chính sự đường thông qua Tương Hán phát vận sứ trực tiếp nắm trong tay. Lưu lượng vật lưu thông sẽ kích thích sự phát triển của thương nghiệp, từ đó có thể thấy được phần nào. Khu kho hàng cảng Tương Châu do Thuận Phong Hành và các minh hữu mở, mấy trăm tiểu viện trọng đại tạo thành, mỗi ngày đều là ngựa xe như nước, cho dù là vào dịp Tết cũng sẽ không thiếu người đi thuê. Cộng thêm tiểu lâu, thanh lâu, xe ngựa hành, chất khố, tiền tài, cửa hàng và phòng ốc cho thuê, cùng với quỹ đạo vận chuyển hàng hóa nối bến cảng, một năm qua các loại lợi ích nhiều vô số, cũng không kém bến cảng ngoài thủy quan thành Đông của Khai Phong bao nhiêu. Đối với Thuận Phong Hành mà nói, hiệp nghị thuê khách sạn lâu dài hôm nay cũng không phải là mua bán lớn gì, chỉ là thân phận ông chủ chân chính sau lưng đối phương đặc thù, tìm cơ hội liên lạc một chút tình cảm. Nhưng trong cuộc trao đổi vừa rồi, chủ đề đã hoàn toàn lệch hướng. Phùng Tòng Nghĩa nhiều lúc bị hỏi về nợ nước chứ không phải cuộc mua bán đang bàn tán, điều này khiến cho Phùng Tòng Nghĩa, người còn chưa nhận được tin tức từ Hàn Cương, lúng túng cả một buổi tối. Hàn Cương hồi kinh, Phùng Tòng Nghĩa mặc dù có nhà ở trong kinh nhưng hắn vẫn dọn qua đó ở lại, để có thể thương nghị với Hàn Cương đa một chút về phát triển tiếp theo của Thuận Phong Hành. Chỉ là đêm qua, Phùng Tòng Nghĩa có chuyện muốn làm, cũng không trở về ở, căn bản là không biết Hàn Cương lại làm chuyện gì. Trở lại Hàn phủ, xuống xe trước đỉnh, mấy tên nô bộc chạy tới đem xe ngựa chạy tới chuồng ngựa. Lỗ Tứ, Su Mật đã về chưa? Phùng Tòng Nghĩa gọi lại một gã mã phu khập khiêng đi lại, hỏi hắn. Trở về một lát. Mã phu bị kéo lại đáp lời, sau khi Su Mật trở về còn nói với người nhà, nói là Thái thượng hoàng hậu đã đồng ý Su Mật từ quan, bảo người trong nhà đều gọi về học sĩ. Phùng Tòng Nghĩa gật gật đầu, chuyện này hắn vừa rồi khi cùng người ta nói chuyện làm ăn đã biết. Hình như là sau khi lên điện, trước hết để cho Thái thượng hoàng hậu đồng ý hắn từ quan, mới bằng lòng tiếp tục nói chuyện. Chuyện buộc vua cho phép từ quan này, đời này cũng chưa từng nghe nói qua. Sau khi về nhà mình rửa mặt thay quần áo, Phùng Tòng Nghĩa bảo hạ nhân đi thông báo trước, sau đó chậm rãi đi về phía chủ viện. Qua nhị môn, liền thấy một gã quan viên thấp phẩm được dẫn ra, tay chân thô to, sắc mặt ngăm đen, nhìn không giống quan nhân, mà giống như là thợ thủ công. Là quân khí giám, hay là người của Tương Tác giám? Phùng Tòng Nghĩa thầm phỏng đoán, đi vào trong phòng Hàn Cương. Trở về rồi. Hàn Cương vừa mới tiếp đãi một vị khách, đang đi qua đi lại trong viện, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Trở về rồi. Phùng Tư Nghĩa gật đầu, không lưng thi lễ một cái, hỏi, vừa rồi đi qua là ai? Hình như là một gương mặt lạ hoắc. Lý Tuyển tương lai giám thị đường dây, lúc trước khi vi huynh ở quân khí giám, hắn vẫn là tác phong của Đại Kim Tác. Ca ca tìm hắn là vì chuyện đúc tiền. Đều nghe nói rồi. Còn thật là nhanh, Hàn Cương cười nói, kỳ thật tìm hắn nói chính là chuyện hỏa khí cục. Muốn nói đến đúc tiền, đi tìm người của Tiểu Kim Tắc càng thích hợp một chút. Tiểu đệ cũng chỉ mới nghe nói thôi. Phùng Tòng Nghĩa nói, thật ra tiền của tiền giám Đồng Châu luôn là tốt nhất. Ca ca thật sự muốn làm cục đúc tiền, hẳn là tìm bọn họ trước. Tiền sắt là tốt nhất Đồng Châu, tiền đồng thuộc về nhiều châu tinh thống nhất. Vi huynh cũng sớm có nghe nói, cục chú tệ nếu làm được, khẳng định sẽ từ lượng giám điều người trở về. Đúc tiền càng tinh tế càng tốt, chế tác bản thức càng tinh mỹ, bách tính lại càng nhận định giá trị tiền tệ. Đồng Châu, sở dĩ tiền giám nhiêu châu chế tác tinh mỹ, bách tính thích dùng, giá trị tiền ổn định, thợ thủ công bên trong là mấu chốt. Người thợ trong tiền giám đều là thợ thủ công phụ tử truyền thừa, tay nghề cũng là cha con nối tiếp mấy đời, vừa nhắc tới tiền tốt, sẽ làm người ta nhớ tới Nhiêu Châu, Đồng Châu. Trước kia Thiểm Tây lúc tiền, từng có mấy nhóm bởi vì chế tác tinh mỹ, khiến cho giá thị trường cùng đồng tiền có thể đạt tới 1:1. Sau đó bởi vì dân chúng thích dùng, mà dâng thư thỉnh cầu đem tiền mới đổi thành một viên quan viên hai văn để sử dụng. Hàng Cương dự định dùng công nghệ chế tác tinh tế hơn trước kia, để cho tiền chỉ là đồng vàng, đồng đỏ, có thể đánh dấu 10 văn, 20 văn, điều này không phải không có khả năng. Hàng Cương hậu thế từng chứng kiến đồng viên, chính là vì chế tác cực kỳ tinh xảo, có thể đánh dấu giá trị 100 văn tiền. Mà Hàng Cương muốn chế tác tiền mới, không cần phải tinh tế như vậy, đồng viên hậu thế hình như cũng không phải đúc ra, chỉ cần so với tiểu bình tiền trước đó có chút tiến bộ là đủ rồi. Nhưng phí tổn thì sao? Có thể khéo léo làm ra lư hương bằng đồng có kích thước bằng bình hoa, đúc ra bách hoa đồ. Nhưng đồng khí như vậy, trong giá cả chỉ có rất ít một phần thuộc về bản thân đồng, phần nhiều hơn chính là chi phí nhân công. Chính là vàng bạc trang sức, giá trị của vàng bạc bản thân là một bộ phận, mà còn lại còn có nhân công. Càng tinh xảo, giá cả lại càng cao. Mức độ tinh mỹ của đồng tiền, một là tay nghề của các thợ đúc tiền, thứ hai quyết định bởi tiền mẹ. Phạm tiền càng tinh tế, tiền được chế tạo ra càng tinh xảo. Nhưng càng tinh tế, phí tổn càng cao, số lần có thể sử dụng càng ít. Đường vân quá tinh tế, rất nhanh sẽ bị mài mòn hầu như không còn trong quá trình sử dụng. Cái này phải tăng cường độ cứng của đồng tiền mẹ, nhưng chế tác tiền mẹ là điều khắc ra, còn phải chú ý tính dẻo dai, thật ra yêu cầu rất cao. Cho nên chế tác tiền đúng là phải cân nhắc đến chi phí. Phùng Thong Nghĩa lo lắng cũng là bình thường. Nhưng Hàn Cương còn có rất có lòng tin. Dù sao công tượng mà hắn có khả năng tìm kiếm được, hẳn là một trong những người có tay nghề xuất chúng nhất trước xã hội công nghiệp. Nếu bọn họ còn không được, như vậy sẽ không còn có người khác. Mấu chốt là phải khai phá ra tay nghề mà bọn họ tích trữ, giống như Hàn Cương năm đó ở quân khí giám, phải đặt chân khai quật tiềm lực, thông qua các loại phần thưởng, treo thưởng thậm chí thi đua, hấp dẫn các thợ thủ công phát huy tài trí của mình, giảm chi phí nhân công, tăng cường trình độ công nghệ. Ví dụ như ra tay từ bản thân hợp kim, tỷ lệ hợp kim khác nhau, độ cứng cũng không giống nhau. Mặt khác, thủ đoạn tôi luyện, lui lửa vân vân, cũng có thể tăng cường độ cứng hoặc tính bền dẻo của mẫu phạm. Hàn Cương đã từng xem qua tiền cổ của phương Tây, chỉ so với hiện tại mấy trăm năm sau, cũng không tiến vào thời đại công nghiệp, nhưng vàng bạc tiền bạc chế tạo ra lại vẫn tinh mỹ như cũ, người ở phía trên cũng có thể thấy rõ ràng được. Mặc dù số lượng đồng tệ lớn hơn nữa khiến cho yêu cầu đối với chi phí công nghệ càng thêm nghiêm khắc, nhưng lấy tay nghề công tượng hiện nay, vẫn có thể có chỗ phát huy. Nếu kế hoạch của Hàn Cương có thể thành công, có thể thúc đẩy sự phát triển của công nghệ chế tạo, đồng thời quản lý công nghiệp cũng sẽ có tiến bộ lớn. Sau này, còn có thể đi khai phá máy móc chế tiền tệ, đem chú tạo cải thành áp chế, càng có thể đem bạc trắng cùng hoàng kim tồn kho của triều đình đều đổi thành vàng bạc tiền bạc để sử dụng. Nhưng mà còn phải đợi sau này lại nói, trước mắt đúc tiền, công nghệ vẫn là rơi vào trên chú tạo. Tiểu đệ hiểu rồi. Phùng Thong Nghĩa gật đầu thụ giáo, nếu thật sự có thể giống như năm đó ca chủ trì quân khí giám, khai phá ra bản giáp và phi thuyền, cục chú tệ ngày sau sẽ lại là công việc béo bở hấp dẫn. Hàn Cương cười lắc đầu, tiểu tử này chỉ quan tâm điểm này. Nhưng quốc nợ là sao? Phùng Thong Nghĩa nhẹ giọng hỏi, hắn chỉ quan tâm đến vấn đề này. Chương 498. Mưa dục còn có minh phụ. Chương 498. Mưa dục còn có minh phụ, 27. Ăn cơm trước đi. Hàn Cương nói xong liền đứng dậy, không để ý tới vấn đề của Phùng Thong Nghĩa. Kaka, ngươi đây không phải làm người ta mất ăn sao? Tiểu đệ ăn không ngon. Phùng Thong Nghĩa vội vàng đi theo phía sau, hoán giận nói. Sao ăn không ngon? Hàn Cương nói, chuyện này không liên quan tới các ngươi, chỉ là vấn đề giữa thiên gia và triều đình. Không cần nhắc tới, không cần hỏi. Phùng Thong Nghĩa vốn còn mang theo chút khẩu khí vui đùa, nhưng nghe Hàn Cương nói như vậy, không dám truy hỏi nữa. Nếu Hàn Cương nói là vấn đề giữa thiên gia và triều đình, đó chính là chuyện giữa thiên gia và triều đình. Không phải những thương nhân bọn họ có thể xen vào, ít nhất còn chưa tới lúc xen vào. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, không cần luôn mở tiệc rượu, không tốt cho thân thể. Tiểu đệ biết rồi. Phùng Từ Nghĩa thành khẩn trả lời. Hàn Cương thở dài một tiếng, cũng khó có một ngày nghỉ ngơi, tối nay có thể sống yên ổn một chút. Nhưng sau bữa tối, Hàn gia lại không có được một đêm yên ổn. Trong cung phái trung sứ tới Hàn phủ bàn chiếu, Hàn Cương làm phó sứ khu mật, Hà Đông chế trí sứ thượng, có công lao cứu nạn, tặng công thần hiệu, đẩy trung hiệp mưu đồng đức thủ chính tái lý đới công thần. Trừ chức lễ bộ thị lang, tấn quang lộc đại phu, tứ kiểm hiệu thái úy, thượng trụ quốc. Phong lai quốc công, thêm tặng 3000 hộ thực cấp, thực phong 1000 hộ, cũng tặng cho Hàn Cương chư tử quan. Ngoài ra còn có 1600 mẫu ruộng ban cho, cũng trạch nhất đệ. Ngay sau đó là phong chiếu thư thứ hai, thủ Hàn Cương tuyên huy Bắc viện sứ, trưởng viện sự đó cũng không phải phong thưởng sau chiến tranh, trước đó đã cho rồi. Mặc dù rất ít ỏi, nhưng cho chính là cho, Tào Bân Bình năm đường, Thái Tổ hoàng đế cho hắn 200 quan, ít thì ít, nhưng cũng là thưởng qua, mà là tặng cho Hàn Cương tử quan. Tể phụ đi, chỉ cần không phải trọng tội, như vậy đều phải thăng quan tiến tức để tỏ lòng sủng ái, cũng cho thấy vị tể phụ này không phải là lấy tội tử quan. Vương An Thạch năm đó từ chức, quan ký lộc liền từ lễ bộ thị lang thăng thẳng lại bộ thượng thư, thư cấp, huân hào đều có thêm tặng. Kể từ đó, chỉ cần Hàn Cương không từ chối, chức quan của hắn chính là thôi trung hiệp mưu đồng đức thủ chính tá lý đối công thần, tư chính điện học sĩ, tuyên huy Bắc viện sứ, lễ bộ thị lang, quang lộc đại phu, kiểm giáo thái úy, thượng trụ quốc, lai quốc công, thư cấp 1 vạn 1000 hộ, thực phong 4000 hộ. Thiếp chức không thay đổi, vẫn là tư chính điện học sĩ. Tuyên huy Bắc viện sứ tuy là công việc nhà rỗi, nhưng cũng là chính thức sai phái. Tán quan giai chỉ quyết định phục sắc, từ nhị phẩm quang lộc đại phu đã là chấp chính có thể lấy được cao nhất một cấp. Thái úy kiểm giáo là quan kiểm giáo bậc 2 trong bậc 19, giống với thượng trụ quốc bậc 12 và công thần hiệu cao nhất, đều là cho dễ nghe. Có thể khắc thêm mấy chữ trên bia mộ, ngoài ra không có ý nghĩa gì khác. Thực cấp 1 vạn 1000 hộ, mà thực phong thì đạt tới 4000 hộ, vượt qua 1/3. Thức ấp bình thường so với hộ khẩu thực phong, không sai biệt lắm là 4 so với 1, nhiều không quá 1/3, dù sao cái trước là hư, cái sau là thật sự phải xuất hiện tiền. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ này, mà là quốc công. Với tư lịch và tuổi tác của Hàn Cương không thể nào được phong quốc, nhậm chức quốc công, chuyện này không giống với tình huống mà Hàn Cương đã biết trước. Hơn nữa trước khi lên điện, hắn đã từ bỏ quà thêm của hoàng hậu, bổ nhiệm hiện tại hắn không có khả năng đáp ứng như vậy. Hàn Cương lại vài đứng lên, từ mà không nhận. Cho Tống Dụng Thần một phong lễ vật, liền đuổi hắn trở về đây chính là cái gọi là lễ, tới tới lui lui bao nhiêu lần, có đôi khi vẫn là rất đáng ghét. Về phần ban tặng điện trạch, trong chiếu thư chi tiết không có khả năng có, nhưng rất có thể chính là một tiểu trang tử thuộc hoàng gia. Trang viên hoàng gia, không phải vị trí tuyệt hảo, chính là đất đai phì nhiêu. Hơn nữa ruộng đất thiên gia càng có chỗ tốt, chính là đều là đất trống, không phải bên ngoài bị dỡ vụn vặt, bên này 3 phần, bên kia nửa mẫu, ruộng đất chắc vá, mà là một mảng lớn ruộng đất hoàn chỉnh. Trên thị trường, hơn 100 mẫu ruộng đất hoàn chỉnh trở lên, so với ruộng đất vụn đồng dạng thì đắt hơn gần gấp bội. Mà diện tích càng lớn, giá cả lại càng cao, nếu như 1600 mẫu là một mảnh, hoặc là chỉ chia làm 3-4 mảnh, chỉ cần không phải ruộng cằn, cách kinh thành bất luận gần xa, 10 vạn quan đều có thể bán. Dù sao cũng quá ít đòi, bao nhiêu trọng thần, huân cựu đều muốn đem thổ địa nhà mình nối thành một mảnh, nhưng thành công hầu như không có. Trừ phi là hoàng trang, nếu không ở kinh thành, chỉ cần chuyển qua hai tay, sẽ không có thổ địa hoàn chỉnh như vậy. Chỉ là Hàn Cương tham chút đất này làm gì, 300 khoảnh ruộng đất trong nhà chia ra làm mấy cái hạ cốc, trước sau 4 thôn trang lớn nhỏ, bàn về sản xuất, điền trạch thái thượng hoàng hậu ban tặng, tuyệt đối so ra kém đất đai trong nhà. Thư danh còn ngại nhiều chứ đừng nói là ruộng đất và dinh thự không tính là đáng giá nhưng lại rất nóng tay. Hàn Cương nghĩ thôi cũng cảm thấy phiền phức địa vị đến đẳng cấp như hắn, liền không trông cậy vào cái gì công thưởng, lập công lớn hơn nữa, cũng không có khả năng có thể thăng cao. Phải cân nhắc chính là tương lai kéo dài gia tộc cùng con cháu. Các tể phụ bình quân tuổi tác 50-60, ở trên việc riêng cũng phải cân nhắc những chuyện này. Nhưng Hàn Cương mới 30, lập được nhiều công lao, chế độ phong thưởng và chức quan hiện có cũng rất khó an trí thỏa đáng cho dị loại như vậy. Hàn Cương sớm đã hiểu ra, Thái thượng hoàng hậu ban thưởng điện trạch, đặt ở chỗ lao thần, chẳng khác gì là gọi người dân tâu an ủi tuổi già. Nhưng đặt ở bên Hàn Cương, lại là bồi thường cho hắn. Nhưng trung uy vẫn là phiền toái. Thật sự là làm khó người ta. Chờ trung sứ rời khỏi, Hàn Cương lắc đầu nói với Vương Tuyển Cơ, việc bổ nhiệm vi phu như vậy sao có thể chấp nhận được. Vương Ngao gật đầu nói, đúng là phiền toái, vẫn là không cần cho thỏa đáng. Tính cách Chu Nam thì càng thẳng thắn hơn, quan nhân muốn thì lấy, không muốn thì không cần. Dù sao luôn có thể làm được, chỉ là trước mắt. Tam ca ca không muốn thì thôi. Vân Nương cũng đang nói. Nhưng tặng quan dù là từ trước cũng sẽ không bỏ qua. Tiếp theo chắc chắn sẽ có chiếu thư. Nghiêm Tố Tâm bảo hạ nhân bưng canh lạnh đến, cũng nói, hai ngày nay đều không được yên ổn, phương án kia dứt khoát bày ở tiền viện đi. Tránh chuyển đến dọn đi. Chờ từ trước 2-3 lần, biết được tâm ý của vi phu không thể dễ dàng hơn, sẽ giảm xuống. Khi đó cũng dễ dàng biết thời biết thế. Hàn Cương cười cười, không có việc gì làm, cũng không tiện ở lại kinh thành. Tuyên huy sứ thì tuyên huy sứ, cho dù là đoạt vương trạng nguyên, cũng không quan trọng. Đại ca, nhị ca được hưởng phúc sẽ không xa thải chứ. Được rồi. Ánh mắt căng thẳng của Chu Nam, Hàn Cương nên và Vân Nương, trong lòng mềm nhũn, làm mẫu thân nào có đạo lý không quan tâm đến nhi tử, đều tiếp. Như vậy, tam ca, thứ ca cũng là quan ở kinh thành. Nghiêm Tố Tâm rất vui vẻ nói ở nhà quan lại lâu, quan lại kinh thành và chọn người khác nhau đã sớm rõ ràng, còn chưa biết viết chữ, tương đương với tiến sĩ nhiều năm, tuy không hợp lý, nhưng quả thật làm người ta ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nếu như Hàn Cương tiếp nhận chiếu thư, 4 nhi tử của hắn xếp hạng trước, thấp nhất một người đều là thái trúc chính cựu phẩm thái thường tự, trực tiếp chính là kinh quan. Mà theo thứ tự là trưởng tử cùng trưởng tử Hàn Trung, Hàn Diệp thì đã là đại lý tự thừa tòng bát phẩm. Làm đệ phụ đệ tử âm bổ, quan giai của bọn họ không thể cao hơn nữa. Trừ phi là tôn thất, nếu không thăng quan triều đình là không có khả năng dựa vào bóng mát bổ sung. Mà cho dù là tôn thất, cũng là quan võ tuyển, không vào danh sách quan văn. Đáng tiếc, nếu đại ca nhị ca lớn tuổi hơn một chút, có chút văn danh, là có thể thụ tiến sĩ. Hàn Cương cười nói hai câu, lại nói, nếu Quách Trọng Thông có thể từ quan, Quách Trung Hiếu con hắn sẽ được ban cho xuất thân tiến sĩ, Lữ Cát Phủ bên kia cũng là tình huống tương tự, chỉ cần có thể từ quan, tặng cho hắn sẽ không mượn, cũng sẽ không ít. Nếu như là luận công lao, Hàn Cương có tham dự ủng lập ở kinh thành, cùng với Linh Quân chinh chiến được thắng 2 phần công lao, lẽ ra phải nhiều hơn Lữ Huệ Khanh một chút, như vậy mới là bình thường. Nhưng định sách công hiện tại còn chưa có phong thưởng xuống, chư công hai phủ đều cảm thấy phải chờ một chút, chờ qua rồi nói sau. Mà trước đó cũng đã lấy được phần thưởng đối với Liêu Công, so với Lữ Huệ Khanh còn ít hơn. Hiện tại là từ quan, Lữ Huệ Khanh nếu biết điều, hai phủ sẽ không bạc đãi hắn, khẳng định nhiều hơn so với Hàn Cương chủ động xin từ quan. Về phần phân công, Hàn Cương là Tuyên Huy Bắc viện sứ, Lữ Huệ Khanh là Nam viện sứ, cao hơn Hàn Cương nửa cấp. Quách Quỳ làm Hùng Vũ quân tiết độ sứ thì càng tốt hơn một bậc. Chỉ là ký lộc quan tấn thăng làm lễ bộ thị lang, còn tưởng rằng cấp sự trung liền đổi đi. Lần này mỗi tháng có thể lấy thêm mấy sâu tiền. Bản quan của Hàn Cương bây giờ là Hữu Gián Nghị đại phu, là cấp thấp nhất của chấp chính. Bất luận ký lộc quan vốn có thấp hay thấp, chỉ cần được bổ nhiệm làm chấp chính, như vậy lập tức sẽ lên tới vị trí Hữu Gián Nghị đại phu. Năm đó Lữ Huệ Khanh chính là quan ký lộc cấp thấp chính thất phẩm, thoáng cái nhảy tới Hữu Gián Nghị đại phu. Nhưng sau khi lên tới vị trí này, muốn tấn thăng nữa, một là làm thể tướng, thấp nhất chính là lễ bộ thị lang. Hoặc là phải có kinh nghiệm, thời gian dài, sớm muộn gì cũng có thể thăng lên. Cuối cùng, khi từ chức sẽ được tạo. Vương An Thạch lần đầu tiên làm thể tướng, chính là lễ bộ thị lang, sau đó bái tướng, từ lễ bộ thị lang lập tức thăng chức lại bộ thượng thư. Nhảy qua hộ bộ, lại bộ thị lang, thượng thư tả thừa, công bộ, lễ bộ, hình bộ, hộ bộ, binh bộ ngũ bộ thượng thư, thăng thẳng cửu giai. Bây giờ lại trải qua một lần nhậm tướng, bái tướng, làm bình trương, lại từ bình trương, thì là thi đồ. cho dù có giảm giá mấy lần, cuối cùng cũng không tính là ít. Hàn Cương cười nói với các thế thiếp, không hưởng công vi phu từ trước việc này. Phùng Tòng Nghĩa ở phía sau nghe cười khổ, su mật phó sứ nào phải tuyên huy sứ có thể so sánh. Hơn nữa với công lao của Hàn Cương, đi Đông phủ tranh giành vị trí tham chính là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Phải biết rằng, trước đó hắn đã từ chức tham gia chính sự. Hiện tại vào Đông phủ, cái nào cũng không nói được. Chỉ tiếc vị biểu huynh này của hắn, tâm tư luôn không chịu thành thật thật đặt ở trên làm quan, luôn muốn đi tuyên dương học vấn của mình, thậm chí vì học thuật, mang chức quan tốt đều đánh mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như tính cách của Hàn Cương không phải như vậy, cũng không thể có thành tựu như bây giờ. Có người trăm phương ngàn kế cũng không cầu được, có người lại cứ coi như giày rách. Trên đời này, nơi có ý thức chính là ở đây. Chương 499. Mưa dục và minh phụ. Chương 499. Mưa dục và minh phụ, 28. Lữ gia vẫn thật sự xong rồi. Bên phía Tam Ti đã náo loạn đến lật trời, tiền cất giữ trong kho từ nay về sau cũng không còn là của Tam Ti nữa. Bên dưới đều hán giận, nói Lữ gia vẫn là mỡ heo lòng dối bời, lại muốn thừa dịp Hàn Cương từ chức chiếm tiện nghi. Há chẳng phải không biết Hàn Cương lui về hay lui về, hắn làm sao trêu chọc đuổi. Lúc Thái Vị trở về, chính là một cỗ hưng phấn, đại nhân, cục hỏa khí và cục chú tiền, Hàn Cương rốt cuộc tính làm sao bây giờ? Chờ xem. Thái Sát trả lời vấn đề của hắn rất ngắn gọn, cứ như vậy một đầu nước lạnh liền tới xuống. Cục hỏa khí và cục đúc tiền đều bị hai phủ quy về phạm vi thế lực của Hàn Cương, đừng nói là loại cơ cấu thực vụ cấp tiếp theo của Tam Ti và quân khí giám này không chọc được sự thèm muốn của các tể phụ, cho dù có lòng, cũng không thể làm gì được hai nha môn này. Cục hỏa khí và cục chú tệ cần phải đợi Hàn Cương liệt kê ra chương trình, đề cử cụ thể người phụ trách mới có thể đưa vào hoạt động. Không có lý luận và nghiệp vụ chỉ đạo của Hàn Cương, vậy thì ngay cả trò cười cũng không tính. Không cần Thái Sát giải thích nhiều, Thái Vị biết rất rõ sức ảnh hưởng của Hàn Cương trong các nha môn thực vụ như quân khí giám. Truy cập nhận thức về vô số phát minh và phát hiện, cũng tạo nên sự uy tín trong lĩnh vực bách công, y dược, khiến người ta không thể cạnh tranh với hắn. Gần đây trong triều đình Lữ gia vẫn là người cho rằng mình có thể đoạt miếng ăn trước miệng cọp, kết cục của hắn mọi người đều thấy rất rõ ràng. Chi tiết cụ thể, Thái Sắc không muốn nhiều lời, Thái Vị cũng chỉ có thể không hỏi nữa, trong bụng ngược lại là đoán thầm lão tử nhà mình có phải căn bản cái gì cũng không biết hay không, mới chỉ có thể lấy mình phát tác. Nhưng suy đoán của Thái Vị đương nhiên là sai hoàn toàn. Một số chi tiết, Thái Sắc đều đã được Hàn Cương thông báo. Thấy nhi tử hậm hực muốn rời đi, lại là một bộ thần sắc trong bụng có lời không nói, Thái Sát nhíu mày, gọi nhi tử trở về. Đại nhân, Thái Vị có chút khó hiểu, nhưng còn có dặn dò gì không? Hòa khí cục, chuyện chú tệ cục, là ai ở trước mặt ngươi nhắc tới? Cũng không có ai. Thái Vị cho dạ, nhưng lại che che giấu giấu không chịu nói thật. Trong lòng Thái Sát nổi lên một trận lửa giận, khẩu khí còn y nguyên bình thản, biết dụng tâm của hắn không? Đại nhân, chỉ là lúc uống rượu nghị luận đôi câu, đều là thuận miệng nói. Thái Vị tranh luận, biết dụng tâm của bọn họ không? Thái Sát thanh âm trầm xuống, không giận tự uy. Cảm giác được Thái Sắc ngữ khí thay đổi, Thái Vị rốt cục không dám tránh né nữa, túi đầu nói, biết là tốt rồi. Trở về suy nghĩ thật kỹ. Nếu có người hỏi nữa, nói rõ cho bọn họ, cục hỏa khí cũng tốt, cục đúc tiền cũng tốt, đều không phải bọn họ có thể nhớ thương. Thái Sắc lại một lần nữa đuổi nhi tử rời đi, tâm tình trở nên càng xấu. Ngu xuẩn đúng là nhiều, không có việc gì hỏi thăm lung tung thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể tranh công với thợ thủ công sao? Hay là muốn kiếm lời từ trong đúc tiền? Có thể kết giao với con cháu nhà tể tướng, chính là cơ hội khó có được, nhưng đều lãng phí. Năm đó ở trên yến hội của Hàn Giáng nắm lấy cơ hội, tiếp đó ở phủ khai phong, ở ngự sử đài, Thái Sát chưa từng buông tha bất cứ cơ hội nào, tất nhiên là xem thường bằng hữu kết giao của con trai nhà mình. Mà che chở cho những đứa con ngu xuẩn này, cũng làm cho Thái Sát càng thêm tức giận. So sánh ra, Hình Thứ mạnh hơn nhiều. Nhưng nhi tử cùng Hình Thứ giao tình sâu, ngược lại là lại lo lắng bị lợi dụng còn không biết xảy ra chuyện gì. Thật sự là không bất lo. Con trai nhà mình và đám người lăn lộn với hắn, khẳng định còn chưa thu được tin tức Hàn Cương tấn phong lai quốc công, bằng không chủ đề nghị luận sẽ không là hỏa khí cục và chú tệ cục đương nhiên, có thể nhận được tin tức sớm hơn Hàn Cương một bước, ngoại trừ trong cung ra, cũng chỉ có đám tể phụ bọn họ. Lai quốc công. Đây là sợ Hàn Cương thật sự tiếp nhận, mới cố ý phong tặng lai quốc. Tuy rằng từ Đông Lai quận công tấn phong lai quốc công nhìn như là thuận lý thành trường, nhưng nghĩ đến vị kia, cuối cùng có chút kiêng kỵ. Thái thượng hoàng hậu không thể đối đãi với Hàn Cương như vậy, Thái Sắc biết Hàn Cương ở trong cung làm sao được coi trọng. Đó chính là đám người ghen tị của Thái Thường Lễ Viện, lại đang chơi chữ viết trò chơi của bọn họ. Kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ sợ Hàn Cương đa tâm. Mà Hàn Cương lại là người không chịu ủy khuất, Lữ Gia Vấn hôm nay biểu tình cuối cùng vẫn còn ở trước mắt. Nhưng mà cũng là chuyện tốt, phía trước có Tam Thi, hiện tại lại đến một Thái Thường Lễ Viện, hai chữ ương ngạnh đã có thể không thoát được. Cho dù đều là một đường thẳng, nhưng đồng bạn chịu chút đau khổ, hỏng chút thanh danh, cũng không phải chuyện gì xấu. Không phải sao? Thái Sắc mỉm cười nghĩ đưa Hình Thứ đi rồi, Du Lam vẫn còn ở trong viện, thật lâu cũng không thấy động tác. Một sĩ tử tiến vào viện, trông thấy Du Lam trước sau như một khổ học đứng đấy, kinh ngạc hỏi: "Định Phu, hôm nay sao không thấy đọc sách?" Thấy người tới, Du Lam mừng rỡ đứng dậy: "Lập Chi, ngươi sao lại tới đây? Về kinh thành lúc nào?" Trước đó vài ngày Quách Trung Hiếu đi Hà Bắc, Du Lam còn tiễn hắn một đoạn, không ngờ nhanh như vậy đã trở về rồi. "Trước buổi trưa hôm nay." Quách Trung Hiếu nói, ở Hà Bắc cũng không được mấy ngày, liền chạy về rồi, bên kia không tĩnh tâm đến đọc sách được. Nói xong liền để cho bạn hầu phía sau đưa lên một phần lễ vật. Du Lam nhún nhường một phen, mới cảm ơn nhận lấy. Khiêm nhường lẫn nhau ngồi xuống. Quách Trung Hiếu nhìn chén trà còn chưa dọn dẹp trên bàn, hỏi: "Vừa rồi là ai tới?" "Là Hình và Thúc." "Hình Thất đâu rồi?" "Đi rồi sao?" "Đã đi rồi." Du Lam gật gật đầu. "Hình Thất vẫn vội vàng như vậy." Quách Trung Hiếu cười một cái, lại nói: "Chuyện gì?" "Chẳng qua là một số việc trên điện." "Lập Chi ngươi hẳn đã biết rồi chứ?" Quách Trung Hiếu gật đầu, biết ít nhiều một chút. Làm con bách quỷ khẳng định phải quan tâm tất cả mọi chuyện xảy ra trên triều đình, bất quá nếu chuyện không liên quan đến mình, cũng chỉ hiểu rõ một chút. Có biết đúc tiền cục và hỏa khí cục rốt cuộc là cái chương trình gì không? Du Lam hỏi, vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều so với vừa rồi ở trước mặt hình thứ. Đúc tiền cục, hỏa khí cục. Quách Trung Hiếu hơi sửng sốt, rất bất ngờ Du Lam không hỏi quốc nợ, lại hỏi hai nha môn nhỏ này. Nghĩ một chút, trả lời, đúc tiền cục đại khái không thoát quân khí giám năm đó. Lấy máy móc thay nhân lực, giảm nhân công, giảm công lúc. Về phần hỏa khí cục, rốt cuộc là binh khí gì cũng còn không biết, nhưng nếu thật sự muốn làm ra cho trong quân sử dụng, cũng khẳng định là binh khí dễ tạo dịch tu. Hơn phân nửa là thứ tốt. Quả nhiên vẫn là như vậy. Du Lam chậm rãi gật đầu, thần sắc càng thêm trầm trọng. Quách Trung Hiếu trả lời, cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm. Quy hoạch của cục đúc tiền, trên cơ bản hẳn vẫn là phong cách nhất quán của Hàn Cương, cải tiến công nghệ chế tạo là kẻ trộm không thể mô phỏng, cùng nghĩ cách giảm phí tổn chế tạo quy mô lớn, khiến cho đúc tiền có thể có càng nhiều lợi ích hơn. Chỗ tốt của đúc tiền lớn, mặc cho ai cũng đều biết, mà tiền nguyên của Hàn Cương, càng nói rõ chỉ cần duy trì tín dụng, tiền hoàn toàn có thể vượt qua giá trị tài liệu. Thế gian đều biết, công nghệ tiền tệ chính là tín dụng. Mà bên cục hỏa khí thì dùng kiểu quân khí mới của dịch tạo thay thế phích lịch pháo, có thể ở giã chiến, công thành, thủ thành thì càng tốt tiêu diệt giặc địch. Hàn Cương nhiều lần thành quả, cũng chính là vì phát triển kỹ thuật chỉ ra hai cái phương hướng, một cái là phí tổn chế tạo giảm xuống, một cái khác là công nghệ đã tốt hơn đối với tiến bộ công nghệ mang lại lợi ích cho thực tế, trong thành Đông Kinh này, cho dù là ai cũng đều có thể hội được. Mà các quan viên hẳn là cảm thụ khắc xấu nhất. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, xem chương sơ, công văn, có thể sờ một cái đặt kính lên mũi. Kính thủy tinh sớm nhất tất cả đều là dựa vào tay nghề rất mới lạ của đám thợ thủ công mài giũa, hiệu quả thực tế cũng không xuất sắc. Sở dĩ được người khen ngợi, cũng chỉ là bởi vì tốt xấu so với lúc không có kính mắt tốt hơn không ít. Theo số lượng thợ thủ công tăng lên, kỹ thuật mài giũa cũng được cải thiện, trình độ thấu kính cũng tăng lên, chỗ chọn lựa cũng lớn hơn rất nhiều. Có thể chân chính lựa chọn đến tấm kính phối hợp thị lực của mình, mà không phải dùng tạm lúc trước. Kính mắt của rất nhiều trọng thần, từ lúc bắt đầu dùng thời gian dài đã cảm thấy choáng váng, đến bây giờ có thể một buổi tối đều gác trên sống núi. Mà sĩ nhân bình thường, cũng có thể dùng giá tiền không tính quá cao, chọn phối hợp với kính mắt coi như thích hợp. Chỗ tốt của việc đã tốt còn muốn tốt hơn ở ngay bên cạnh, thành quả sản xuất quy mô lớn liền gác ở trên sống núi, mắt cận thị cũng có thể thấy được. Thấy Du Lam sắc mặt ủ rột vớt cặp kính trên sống núi, Quách Trung Hiếu hiểu ra được vài phần, nhẹ giọng hỏi, vẫn là đang lo lắng. Đúng là lo lắng thật. Du Lam than nhẹ, chúng ta không thể khiến học vấn của tiên sinh phát dương quang đại, sao có thể không lo lắng. Hàn Cương đại biểu khí học nhất mạnh chủ trương sự công, có thành tựu trên thực tế, cũng làm cho càng nhiều quan viên nhận thức được chỗ tốt của kỹ thuật tiến bộ, không đến mức trở thành lực cản. Khách quan mà nói, đạo học của Trình Môn tinh diệu đến đâu, cũng rất khó hấp dẫn tuyệt đại đa số quan viên, càng không cần phải nói lưu lại ảnh hưởng khắc sâu trong dân chúng đệ tử trong môn hạ nhị trình, cũng không phải tất cả mọi người đều chui vào trong học vấn của tính mạng. Cho dù là 72 đệ tử của Khổng Môn, cũng nghiên cứu và sử dụng sự tình chia làm hai phái. Nhan Hồi ở ngõ hẹp tự đắc kỳ lạc, mà Tử Cống có thể hành thương làm giàu, có thể du thuyết chư quốc, còn có thể vì trị quốc. Nho học trung quy là văn chương trị quốc, trên đạo đức tính mạng nói nhiều nữa, cũng không có cách nào áp đảo khí học chủ trị của Hàn Cương. Cái này không phải dùng, người lao tâm trị người, người lao lực trị cho người, là có thể qua loa tắc trách, khí học cũng là từ đạo lý mà phát minh, bất cứ phát minh nào, trung quy đều có thể thông qua tìm hiểu về vật lý quy kết thành đạo lý. Trừ cách nói của thiên nhân, Du Lam tìm không thấy sơ hở khác của khí học, có lẽ có, nhưng lực của hắn không đủ. Quách Trung Hiếu trầm mặc gật đầu. Trong đám đồng môn Du Lam là nhân vật khó có được nhìn thấy rõ ràng ưu khuyết điểm của các học phái. Mặc dù huynh trưởng của hắn từng được Hàn Cương tiến cử, làm quan ở Giang Nam, mà quan điểm của bản thân Du Lam cũng gần với khí học, nhưng Quách Trung Hiếu cảm thấy Du Lam sẽ không đứng về phía khí học, chỉ có lòng mang địch ý mới có thể nghiêm túc nghiên cứu đối thủ. Lúc nãy tiểu đệ tới, vừa mới nghe được một tin tức. Quách Trung Hiếu qua một hồi, lại mở miệng, vừa rồi trong cung sai người đến Hàn phủ, lấy đủ loại công lao, chức, huân, hiệu của hắn ở Su Mật phó sứ, đều có thăng trước, thậm chí tấn phong quốc công. Lại quốc công. Chương 500. Mưa dục còn tinh minh phụ. Chương 500. Mưa dục còn tinh minh phụ, 29. Chiếu thư vừa tuyên đọc ở Hàn gia, hai phủ gần như biết sớm hơn bản thân Hàn Cương một bước. Thái Sắc nghe nói, Trương Hàm cũng đồng dạng nhận được tin tức, không ngờ lại là quốc công. Trương Hải vừa mới lên kinh ngạc không hiểu, thăng chức này không khỏi quá nhanh. Hàn Cương cũng sẽ không hồ đồ cho đến khi thật sự tiếp nhận, bất quá Thái Thượng Hoàng hậu không muốn nhìn thấy có người cho rằng hắn thất thế. Ngữ khí Trương Hàm nhàn nhạt đáy mắt Trương Khải nổi lên vẻ nghi ngờ, một câu, "Y khanh sở tấu" của Thái Thượng Hoàng hậu năm đó ở địa phương đã là trò cười kinh điển rồi, bà ta thật sự có thể nghĩ sâu như vậy sao? Trương Hàm lắc đầu, buông rèm chấp chính đã lâu như vậy, thuật thai quản đơn giản như vậy tự nhiên nắm giữ thuần thục. Nhưng lai quốc công lại là chuyện gì xảy ra? Quốc hiệu mấy chục trên trăm, chọn cái nào không tốt? Thái Thượng Hoàng hậu nếu thật sự có ý tưởng, không nên không biết chuyện của chân tông. Ồ, thế thì không sao. Trương Hàm không để ý, kiến thức của Thái Thượng Hoàng hậu có chỗ khiếm khuyết, đây là thứ trong thời gian ngắn không thể bù đắp, không thể so thủ đoạn tâm thuật, chỉ cần không phải tống quốc công là được. Trương Khải cười khổ, quốc hiệu lại tống, như thế nào cũng không thể cho người khác dùng, nhưng quốc công khả làm tốt hơn quốc công lai. Dù sao chuyện của khấu lai công vẫn còn phía trước. Lai quốc là tiểu quốc, nhưng kỳ quốc thì không phải. Trương Hàm lắc đầu, Thái Thượng lễ viện sẽ không phạm phải tội ngu xuẩn về lễ nghi. Phong quốc lớn nhỏ có đẳng cấp, thủ phong quốc công tất phải là tiểu quốc, tiếp theo mới là Trung Quốc, đại quốc. Thái Thượng lễ viện có thể làm chút động tác nhỏ trên chi tiết nhỏ, đến chơi một chữ khen chê gì đó, nhưng bọn họ sẽ không ngu đến mức đưa nhược điểm vào trong tay hắn. Về phân khấu chuẩn từng được phong làm quốc công, vào lúc tuổi già chân tông bị cuốn vào mưu đồ phế lưu hoàng hậu, tôn chân tông làm thái thượng hoàng, lập tức trở thành thái tử nhân tông làm đế, khấu chuẩn bởi vậy bị giáng chức đi lĩnh nam lôi châu, cũng chết bệnh ở nơi đó. Hàn Cương vừa mới tham dự chuyện ủng hộ thái tử, hiện tại đã đưa phong tước của Lai Quốc Công, điều này không khỏi làm cho người ta mơ hồ. Nói cũng phải. Trương Khải gật đầu, cảm thấy trong chuyện này nghị luận thật sự là rảnh rỗi đến phát hoảng. Đúng như huynh trưởng ý nói, Hàn Cương khẳng định sẽ không tiếp, dù sao đều là hư danh, vẫn là điển trạch trong tay thực tế hơn. Trang tử trong kinh thành rất hiếm thấy. Trương Hàm nói, 15-16 khoảnh ruộng, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, ngoại thần nào có cơ hội lấy tới tay, cũng không đáng bao nhiêu. Trương Khải cười một cái, nếu ca ca muốn, tiểu đệ sẽ đi nghĩ biện pháp. Nhưng 15-16 khoảnh, có tiền còn có thể không mua được sao? Được rồi. Trương Hàm lắc đầu, lúc trước chính là vị huynh đệ này của mình mua đất liên lụy mình bị bãi trước, thật vất vả mới trở về, cũng không muốn lại bị chọc vào soạn, ứng đại lỗ mắt nhỏ, lao thất ngươi cảm thấy không tính là gì, ta thế nhưng là cảm thấy không ít, nếu thật muốn đi lục soát, chính là cảm thấy bỏng tay. Ca ca sao lại tự coi nhẹ mình như vậy? Trương Khải kêu lên, chúng ta là nhà thơ lễ gia truyền, nhiều thế chấm anh, há lại là người xuất thân Hàn môn có thể so sánh được. Hàn Ngọc Côn cũng là Hàn môn, hắn là ai? Trương Khải nghẹn lời, cười khan vài tiếng, nói, Hàn Ngọc Côn đương nhiên cũng không thể tính. Thiên phú bậc nhất, quý khí đều ở trong xương. Hàn Cương đương nhiên không phải là gà lớn. Hàn Cương kéo Trương ra cùng nhau phát tài ở Giao Châu, Trương Khải mới có hào khí như ngày hôm nay. Hàn Cương bố cục ở Giao Châu, Trương Khải đều nhìn thấy. Theo sự phát triển của Giao Châu, ý đã sớm bội phục sát đất. Cho dù là che giấu lương tâm, cũng không thể nói xấu Hàn Cương. Trương Hàm luôn cảm thấy, thái độ đối với tiền tài, Hàn Cương và hắn xuất thân bần hàn cũng không tương xứng. Nói là xuất thân Hàn môn không giống nhau, nhưng thật ra không sai. Phải biết rằng, học vấn không nhất định có liên quan đến giàu nghèo, nhưng dưỡng thể, di khí, hoàn cảnh sinh trưởng không có khả năng không ảnh hưởng đến con người. Xuất thân thương nhân Phùng Kinh, cho dù là đệ nhất thi giải, đệ nhất thi đỉnh, liên trung tam nguyên, bản thân lại là phong thái hơn người, nổi danh phong lưu phong khoáng, nhưng sở thích của hắn đối với hàng hóa lại hoàn toàn tương xứng với xuất thân của hắn. Tên hiệu Kim Mao Thử, từ Trường An gọi tới kinh thành, mà quan viên Phúc Kiến đi ra, đơn giản là tám núi một sông một ruộng quê nhà, liền thích các nơi xử trí. Lữ Huệ Khanh còn có thái sắc, đều là như thế. Hàn Cương xuất thân Hàn môn, cũng không có thế vân, hiện tại lại có thể tụ tài, cũng biết tán tài, chỉ là điều này, liền có rất nhiều người không bằng hắn. Thuận Phong Hành buôn bán sỉ, dân gian biết không nhiều. Tuy người trong triều biết một chút tin tức linh thông, nhưng cũng không rõ sinh ý của Thuận Phong Hành lớn bao nhiêu, lại như vải đông đặc sản, bởi vì sản xuất quá nhiều thương gia, Hàn gia cũng không dễ thấy. Ngay cả ngự sử đài, ánh mắt cũng chỉ đặt trên 300 khoảnh ruộng ở Cùng Châu. Nhưng Trương Hàm biết rõ, đường trắng, vải đông, còn có hương tinh, thủy tinh mấy ngành sản xuất lãi kết xù này, tuy nói Hàn gia kéo theo một nhóm lớn thương gia phát triển, nhưng tiền tài cũng kiếm không ít. Gia sản của Hàn Cương cũng biến thành hào phú như vậy, Trương Hàm càng rõ ràng hơn một chút. Ai cưới con gái Hàn gia, vậy thì lập tức trở mình. Đáng tiếc đã sớm đính hôn với con trai của Vương Hậu. Tiền tài nhiều ít, kỳ thực vẫn là suy nghĩ cho con cháu. Đến một bước này của bọn họ, cũng chỉ có quyền lực trong tay là trọng yếu nhất. Hàn Cương từ bỏ xu mật phó sứ, Lữ Gia vẫn liền lấn lên trên, khiến hắn không thể không ra tay phản kích. Hiện tại Thái Thường Lễ Viện lại bắt đầu động tay động chân, sau lưng là ai tạm thời không bàn, không biết Hàn Cương sẽ làm như thế nào. Không thuận theo không buông tha muốn một lời giải thích sao? Trương Hàm chợt ha ha cười hai tiếng, nếu Hàn Cương hồ đồ như vậy, thì trước đó nhiều tể phụ trọng thần bị thua thiệt dưới tay hắn, không khỏi quá hoan uổng, sao lại là Lai Quốc Công? Ngay trước mặt Chu Nam, Tố Tâm, Vân Nương, cùng với Phùng Tổng Nghĩa và hạ nhân đầy viện, Vương cũng không nói gì. Nhưng trở lại hậu viện, trong âm thầm, Vương cũng liền thở ngắn than dài. Hàn Cương biết vì sao tâm tình Vương cũng trầm trọng, kết cục của một vị Lai Quốc Công trước đây đích xác chẳng ra sao. Chỉ là bản thân hắn cũng không để trong lòng, nhạc phụ có vì Kinh Quốc Công mà tức giận không? Cuối cùng lại không có trừ thụ. Vương Ngao lúc này phản bác. Từ Thư Quốc Công chuyển phong Kinh Quốc Công, đích thật là tấn phong, nhưng liên kết lại với nhau, lại ứng với câu, nhung địch là ưng, kinh thư là trừng phạt. Tuy nhiên sau khi Hàn Cương biết được, trực tiếp liền đâm lên. Cho nên Vương An Thạch hiện tại thành Sở Quốc Công, từ tiểu quốc thẳng thăng đại quốc, xem như thiên tử bồi thường cho hắn. Đúng vậy, không phải là còn chưa có thụ thủ sao? Bây giờ là quan nhân chưa tiếp, lẽ nào sau này vi phu sẽ tiếp sao? Hàn Cương cười hỏi. Bị Hàn Cương chặn lại từng câu từng chữ, Vương cũng tức giận hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, trung quy vẫn là xui xẻo. Vẫn mang theo một chút khẩu khí chán ghét. Hàn Cương cười ha ha, vi phu chưa bao giờ để ý xui xẻo hay không xui xẻo. Mao thần nhà ai dám phạm phải vi phu? Vương cũng tức giận trừng trượng phu một cái, cũng bỏ qua chuyện này. Vương Tiễn trở về phòng, Hàn Cương vẫn còn ở trong viện, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Không phải chuyện lớn gì, giống như một cước giẫm phải cước chó, chỉ là buồn nôn. Thái Thường Lễ Viện này đã lâu lắm rồi không thu dọn sao? Hay là? Hàn Cương nhíu mày suy nghĩ một chút, trong lòng cũng buông xuống, đi tìm Phùng Tòng Nghĩa. Thật sự không phải chuyện lớn gì, sao ca ca lại tới đây? Phùng Tòng Nghĩa đang ngồi dưới đèn xem sổ sách, thấy Hàn Cương đến bèn vội vàng đứng dậy. Hàn Cương đánh giá gian phòng của Phùng Tòng Nghĩa, tuy rằng bố trí rất dụng tâm, nhưng lấy thân phận Thuận Phong Hành đông chủ, vẫn là mộc mạc một chút. Ở quen không? Hàn Cương hỏi. Hắn biết dinh thự của Phùng Tòng Nghĩa ở kinh thành xa hoa đến mức nào, tòa nhà mà Hàn gia được ngự tứ này còn kém rất rất xa. Nếu ca ca nói gì, trước kia có tấm ván gỗ nằm cũng rất thoải mái. Phùng Tòng Nghĩa không thèm để ý, nếu thật sự quan tâm đến ăn mặc hưởng thụ, cũng sẽ không chạy khắp nơi trên cả nước. Hưởng thụ ở bên ngoài, chỗ nào cũng không sánh được với trong nhà. Nhìn ra được biểu đệ đáp lời xuất phát từ chân tâm, Hàn Cương gật gật đầu, nói, vừa rồi quên hỏi, chuyện Tương Châu giải quyết chưa? Thương gia kinh thành muốn có một kho hàng ở bến cảng Tương Châu làm trung chuyển. Bởi vì số lượng không nhỏ, cộng thêm bối cảnh rất sâu, cho nên kinh động đến Phùng Tòng Nghĩa. Hôm nay tự mình đi hậu trường của đối phương thương nghị, Hàn Cương cũng biết chuyện này. Đã thương lượng xong rồi. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu, đất Tương Châu không bán, nhưng có thể cho thuê lâu dài, 5 năm ký một lần. nhưng kho hàng và quỹ đạo phải được xây dựng ở bên này trước. Những người khác trong thương hội nghĩ như thế nào? Đều giao cho tiểu đệ. Trước đó cũng đã nói, chỉ có mấy con như vậy. Tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là kéo người vào. Cho nên không bán đất. Đương nhiên. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu cười, bán đất thì không có chỗ tốt như bây giờ. Chỉ cần đất đai còn nằm trong tay thương nhân đúng tần như Phùng Tòng Nghĩa, thương nhân kinh thành sẽ dựa vào bọn họ, nếu là đất đai bán, ngày sau trở mặt cũng không cần kiêng dè gì. Phùng Tòng Nghĩa cũng không định kiếm tiền trong vụ mua bán này, cho nên khế ước mới là 5 năm ký một lần, y chỉ muốn kéo thương gia kinh thành cùng hợp tác bên ngoài, chứ không phải chỉ giới hạn quan hệ ở trong kinh thành. Hàn Cương rất hài lòng với sự sáng suốt của Phùng Tư Nghĩa, đó không phải là do hắn dạy mà là Phùng Tư Nghĩa tự giác làm như vậy. Tầm ảnh hưởng quan trọng hơn tiền tài. Càng đến cao tầng, lực ảnh hưởng và lực khống chế càng quan trọng hơn gia sản nhiều ít. Ví dụ như bảng phú hào đời sau. Trong đó có một số phú hào, thường thường có thể ảnh hưởng đến trật tự thương nghiệp của toàn bộ thế giới, một câu nói có thể làm màu bồng bền. Mà có một số phú hào, cho dù gia sản sẽ không thua người trước, lực ảnh hưởng của bọn họ chỉ là giới hạn ở sản nghiệp nào đó trong một quốc gia. Chênh lệch trong này có thể rất lớn. Tình huống hiện tại của Phùng Tòng Nghĩa, một mặt là có Hàn Cương ủng hộ, mặt khác, tài cán của bản thân hắn cũng khiến hắn như cá gặp nước trong thương giới. Quan trọng nhất, dưới ảnh hưởng của Hàn Cương, hắn cũng học được cách không lấy tiền tài làm niệm, mà dùng ánh mắt càng rộng lớn để nhìn thế giới. Thương nhân Ung Tần do Phùng Tòng Nghĩa làm đại biểu ở Quan Tây, ở Kinh Kỳ, ở Kinh Hồ, sức ảnh hưởng ở Quảng Nam đã vượt qua sự tưởng tượng của thế nhân. Mà Phùng Tòng Nghĩa và Hàn Cương sau lưng hắn, sức ảnh hưởng ở trong thương nhân Ung Tần cũng chỉ có nhân sĩ nội bộ mới rõ ràng. Chương 501. Dục Vũ còn tinh minh phụ. Chương 501. Dục Vũ còn tinh minh phụ, 30. Hàn Cương và Phùng Tòng Nghĩa nói một vài lời, định đứng dậy rời đi, nhưng Phùng Tòng Nghĩa lại gọi hắn lại. "Ca ca, chuyện gì?" Hàn Cương dừng bước. Phùng Tòng Nghĩa tươi cười, tay nghề đúc tiền tệ của cục chú tệ, có thể dùng được cũng không ít. Nếu như có ngụy tệ thì làm sao? Hàn Cương không có lập tức bắt bỏ, điều này làm cho tinh thần Phùng Tòng Nghĩa chấn động, nếu như có phần tay nghề kia, chế tạo đồ đồng sẽ chỉ kiếm được càng nhiều hơn. Tiền tinh xảo có thể đánh dấu giá trị cao hơn, đồ đồng tinh xảo như vậy, đương nhiên có thể bán được nhiều tiền hơn. Nhưng tâm tư của Phùng Tòng Nghĩa không ở đồ đồng, mà là ở chế tạo linh kiện. Máy dệt không thể nào dùng toàn bộ vật liệu gỗ được, dùng đồng, dùng sắt, phải dùng tới việc rèn đúc. Đương nhiên là càng tinh tế càng tốt. Tự nghĩ cách đi, Hàn Cương không đáp ứng cung cấp thuận tiện nhưng cũng không có ý kiến gì. Nhìn Phùng Tòng Nghĩa một chút rồi lại hỏi, tại sao không hỏi quốc nợ nữa? Ý tưởng của Kaka, tiểu đệ làm sao lại không rõ? Ngẫm lại cũng đã biết, quốc nợ hiện tại chỉ là lấy ra xem, trên thực tế vẫn là cục chú tệ quan trọng hơn một chút. Hàn Cương gật đầu. Tín dụng của nợ nước vẫn chưa được xác lập, hiện tại chỉ là giai đoạn làm cho người ta quen thuộc, mà cục chú tệ đối với kỹ thuật tiến bộ càng có ý nghĩa. Mặt khác phải chú ý một chút. Hàn Cương nhắc nhở, không được ồn ào như thủy tinh. Kaka yên tâm, tiểu đệ hiểu rõ. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu. Chỉ mong như thế. Hàn Cương thở dài một hơi. Kỹ thuật chế tạo thủy tinh sau khi được khai phá ra, liền thông qua các loại cách truyền bá ra ngoài, nhưng thật sự dụng tâm nghiên cứu phát minh sản phẩm chất lượng tốt hơn, chỉ có một xưởng thủy tinh của Lũng Tây, những nơi khác đều là ngồi ở trên phương pháp điều chế và công nghệ của tương tác lưu bố, trước mắt tuy còn không có chuyển thành cục diện cạnh tranh ngắt tính, nhưng cũng cách đó không xa, giá cả dụng cụ thủy tinh giảm xuống trên diện rộng. Theo Hàn Cương thấy, nếu như là nhà mình tham dự nghiên cứu ra, hẳn là sẽ không có tình huống như vậy. Giá cả của dụng cụ thủy tinh giảm xuống rất nhiều phương diện. Rất nhiều hải thương đại thực chờ đây từng thuyền dụng cụ thủy tinh quý hiếm đến Quảng Châu, Tuyền Châu, lại phát hiện mới qua vài năm, kệ hàng ở bến cảng đã bày đầy các sản phẩm thủy tinh trong suốt. Một năm qua, hồ thương trực tiếp vượt biển tự sát, Quảng Châu báo lên có 3 người ở kinh thành, những việc này chỉ là chuyện truyền miệng, phần lớn chỉ là trò cười, có lòng đồng tình nhất cũng chỉ cảm khái vài câu phiêu lưu của thương nhân. Nhưng ở mấy nơi sản xuất đồ sứ, thương nhân buôn bán đồ thủy tinh, thậm chí rước lấy sự căm thù của công hội đồ sứ, thậm chí là thuê người tới cửa phá hủy cửa hàng mặt tiền. Nhà dân thường dùng đồ gốm, đồ thủy tinh đối thủ cạnh tranh chỉ có đồ sứ, so với đồ sứ có giá thành cao, đồ thủy tinh đã dần dần bằng với nó. Hơn nữa sau khi thủy tinh hư hao, còn có thể một lần nữa trở về lò, đây là ưu thế đồ gốm sứ không cách nào so sánh được. Tuy nói hiện tại đồ sứ bất lương đều có nơi để đi, nhưng đồ sứ vỡ đem đi làm đồ khảm nạm, so ra kém đồ thủy tinh thất bại trực tiếp trở về lò càng có thể vãn hồi tổn thất. Tuy nói thủy tinh không thể hoàn toàn thay thế đồ sứ, nhưng thị trường đồ sứ đúng là đang bị thủy tinh xâm chiếm. Nhưng xâm chiếm như vậy không phải thứ Hàn Cương mong muốn thấy, mâu thuẫn giữa hai ngành sản xuất không nên kịch liệt như vậy, cũng không đến lúc buộc phát ra. Trong quá trình Hàn Cương thúc đẩy sự phát triển của kỹ thuật, tình huống tương tự như thủy tinh, tranh đồ sứ cũng không hiếm thấy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Phát minh quỹ đạo và long môn treo, chi phí và phí vận hành của nó rất thấp, giảm nhân công và cường độ nghiền ép luôn có giới hạn, nỗ lực và phản kháng của các công nhân cuối cùng vẫn kém theo đuổi hiệu suất và phí tổn của quan phủ và thương nhân. Rất nhiều công nhân bán sức lực ở cảng và mỏ cảng đã mất đi công việc của bọn họ, cuối cùng còn gây ra một số nhiễu loạn. Ví dụ như kinh thành, ví dụ như sở phát vận ti 6 đường nằm ở Lam Châu. May mắn thay, hai phát minh này chỉ giới hạn ở mỏ và cảng khẩu, không có nhiều người liên quan đến. Ngoài ra, hai phát minh một là xuất hiện với thành quả nghiên cứu quân sự, phát minh còn lại là liên quan đến mạch máu quốc gia, một số ít người phản công từ tầng dưới chót, không thể được ủng hộ, chỉ có chấn áp vô tình. Sau này có người muốn mượn đề tài để nói chuyện, cũng bị chèn ép. Cùng một lý do, ngành sắt thép Đại Tống phát triển nhanh chóng, cũng mang đến tai ương ngập đầu cho thợ rèn thiên hạ. Cái nồi sắt, xẻng, cuốc xẻng, lưới cày, các vật dụng hàng ngày cùng nấm cụ, trên thị trường đã chiếm cứ số lượng lớn đã từng có một khoảng thời gian, vì lợi nhuận thu được nhiều hơn, giá cả sản xuất đồ sắt của quan phường cao hơn so với đồ sắt dân gian một chút. Điều này làm cho Hàn Cương cực lực phản đối, kết quả của đồ sắt đắt tiền là rất nhiều bách tính không mua nổi nấm cụ, không có nông cụ tốt nhất, sản xuất trong ruộng rất khó đề cao, bách tính cũng nhất định phải đầu tư nhiều thời gian hơn vào đồng ruộng, không có sức đi làm chút buôn bán nhỏ trợ cấp gia dụng, cuộc sống sẽ càng thêm khốn khổ, cũng sẽ không có thời gian đi tham gia huấn luyện bảo giáp đạo lý lai ít mà tiêu thụ nhiều, từ hoàng đế đến đại thần đều không thể không rõ. Thậm chí cuối cùng hoàng đế cũng đưa ra quyết định, nông cụ bằng sắt giống như hạt giống quan phủ phát cho sau khi tai họa, cho phép bách tính dùng phương thức ghi nợ để mua, lấy sản lượng thu hoạch sau đó trả lại. Về phần thợ rèn, trung quy cũng chỉ chiếm một phần tỷ lệ rất nhỏ hộ khẩu, hoàn toàn có thể hy sinh, huống hồ tu bổ cũng có thể kiếm tiền, đại bộ phận thợ rèn không đến mức chết đói. Vấn đề hiện giờ đã biến thành làm thế nào để đảm bảo chất lượng chế tác quan phường, hàng cương cũng không quá để ý nguyên liệu sắt sản xuất từ mỏ sắt không phải quan phủ có thể độc chiếm, trong tay các thợ rèn cũng có sắt. Ở phương Nam, đã có thiết trường có hơn 20 người thuê, máy móc sử dụng cũng có thủy lực rèn truy tương tự quan phường, sản xuất cũng không kém hơn quan phường. Cho nên cuối cùng vẫn là vấn đề cạnh tranh, dân chúng sẽ dùng tiền trong tay bọn họ nói chuyện. Bất kể nói thế nào, hàng cương cũng không phải đứng về phía quan phủ, mà là bên phát triển kỹ thuật. So với sắt thép có bối cảnh chính thức, quỹ đạo và long môn treo, ngành thủy tinh sẽ phải đối mặt với sự phản công của ngành cạnh tranh. Nguy cơ của bông vải cũng ở đây. May mà ngành bông vải của Đại Tống hiện giờ hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở nào phát triển ở Lũng Tây, mà công trường dệt ở phương Nam cũng không xuất hiện quy mô lớn như lời sau. Không có công tác dệt may bị mất thì không có máy dệt bị hủy. Mà tơ lụa ở thời đại này bởi vì có thuộc tính tiền tệ, là một trong những nguồn dự trữ thông dụng của chính phủ, vải bố thuộc loại thấp kém, cũng không có chém giết với bông vải. Đây cũng coi như là một loại may mắn. Nhưng những ngành nghề khác muốn phát triển thì sao? Kỹ thuật tiểu mới đều khó tránh khỏi phải nên đón áp chế của thế lực cũ. Trở lại hậu viện, Hàng Cương còn đang suy nghĩ về việc đột nhiên lo lắng, ném thái thường lễ viện gì đó sang một bên. Trung quy vẫn phải đặt chân vào sự phát triển của công nghiệp. Thành thị thời đại này thuần túy là tính tiêu phí, sản xuất ra sản phẩm tiêu phí, kém xa sản phẩm tiêu hao. Thành thị lớn như Đông Kinh giống như một quỷ hút máu, đem tài phú thiên hạ đều hấp thu đến trong thành trì xung quanh 50 dặm. Mà muốn từ loại hình tiêu dùng chuyển tới loại hình sản xuất, công nghiệp cần phải tiếp tục phát triển. Thành phố loại hình sản xuất có thể tụ tập càng nhiều dân cư, cũng có thể tăng cường thực lực của ngành sản xuất mới. Hơn nữa nông thôn dựa vào tin tức lưu động chậm chạp, vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện giáo dục phổ cập hóa. Chỉ có thành thị tụ tập dân số quy mô lớn mới có thể làm được. Tương lai khí học là sản xuất kinh tế, chứ không phải sở thích nhất thời của một giai tầng nào đó. Hiện tại sở thích của sĩ nhân đối với học vấn về truy nguyên, sở thích của bọn họ đối với kim thạch, cổ xưa không kém quá nhiều, chỉ là giết thời gian mà thôi. Nhưng mà nghiên cứu cơ sở cũng phải dựa vào những người rảnh rỗi này tiến hành. Hàn Cương dùng để dụ dỗ sĩ nhân, hình thức mà nói chính là nghiên cứu như vậy. Nhưng nếu chỉ có đạo, chung quy không phải kế lâu dài, còn phải hữu hình mà hạ khí. Sản xuất phát triển, sẽ càng nhiều người yêu thích xúc tiến như vậy xuất hiện. Quan phủ chủ đạo công nghiệp nặng, cùng với công nghiệp nhẹ dân gian làm chủ, đây chính là ý nghĩ của Hàn Cương đối với công nghiệp hóa. Ngoại trừ kinh nghiệm đến từ ngàn năm sau, không có chỗ dựa khác. Hơn nữa không dám mạo hiểm, đi tuyến đường khác. Thời gian của hắn tuy rằng lâu dài, nhưng đối với thời gian lịch sử biến hóa, không khỏi quá mức ngắn ngủi, một lát cũng không thể lãng phí. Nghĩ đến hiện giờ phát triển ổn định, tiến vào ngành tuần hoàn tốt, cũng chỉ có một ngành dệt vải đông, ngành đường, thủy tinh đều còn kém xa. Vừa mới bình định đường Cam Lương không lâu, đã có mảng lớn ruộng đông đang trồng trọt, mà rất nhiều người phiên đều bị các trưởng lão trong tộc xua đuổi vào trong ruộng đồng. Lũng Tây vải đông, danh tiếng ở trong nước càng lúc càng lớn, từ chất lượng đến số lượng đều đã thay thế Hải Nam các bối. Phương diện thuốc nhuộm, các loại cây nhuộm hoa hồng, cỏ tím, lam tràm đều có trồng trọt quy mô lớn, để phối hợp với nhu cầu của ngành dệt đông. Nội bộ công hội cũng đang nghĩ cách triển khai lựa chọn ra loại có sản lượng cao hơn, chất lượng tốt hơn. Tuy rằng còn chưa thành công, nhưng hầu như tất cả thành viên đều duy trì lòng tin và kỳ vọng rất lớn vào loại này. Gần trăm thành viên lớn nhỏ đều thuộc về cùng một công hội, cùng chế định giá tiêu thụ và địa điểm, đồng thời còn cùng nhau bỏ tiền ra để treo giải thưởng máy dệt, phương án cải tiến máy dệt, trong quá trình gia công đông vải sử dụng các loại phát minh và cải tiến máy dệt hoa, cùng với thuốc nhuộm, công nghệ chế tạo mới. Bất luận cải tiến nhỏ bao nhiêu, tiền thưởng đều là từ 100 quan nhảy lên nhảy xuống. Điều này làm cho vô số công nhân và thợ thủ công đều chạy theo như vị đương nhiên. Trong bóng tối, công hội bông vải cũng nghe răng nanh, cùng nhằm vào kẻ địch không muốn gia nhập công hội mà ra tay, ghi chép đốt nhà kho đối thủ cạnh tranh không phải một hai lần. Học tập kỹ thuật dệt của các nơi cũng không phải quang minh chính đại như vậy. Tương ứng, càng thuê lượng lớn người phiên nghiêm mật phòng hộ các công xưởng, để ngừa có người ăn cắp kỹ thuật. Tất cả những điều này đều là kết quả tuân theo quy tắc mà Hàn Cương đã định ra. Ngay từ đầu, chỉ có một nhà Hàn gia mới có thể buông thả để nhường lại lợi ích. Nhưng theo các thành viên đều nhận được lợi ích từ trong đó, lực ngưng tụ cũng theo đó mà sinh ra, không còn dựa vào danh vọng của Hàn Cương để áp chế mọi người nữa, mà tất cả mọi người đều tự giác tự nguyện đi giữ gìn lợi ích chung của Miên Hành. Nhưng phát triển đến bây giờ, giới hạn của ngành dệt Đông Hy Hà cũng đã được thể hiện. Việc trồng trọt và ngắt lấy bông cần một lượng lớn đất đai và nhân công, nhưng do hộ khẩu không đủ, nên sản lượng vải dệt của Hy Hà Lộ không ngừng tăng lên với tốc độ giảm xuống. Sự hứng thú của ngành dệt đối với kỹ thuật dệt Đông cũng là vì theo đuổi hiệu suất, hy vọng có thể dùng ít người hơn để hoàn thành sản xuất. Bất kể như thế nào, lợi ích mới có thể khiến người ta nảy lòng tham thay đổi hiện thực. Chương 502. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 1. Chương 502. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 30. Tống Dụng Thần đang trên đường trở về hoàng thành đã là lần thứ 3 trong mấy ngày gần đây đi Hàn phủ tuyên chiếu. Nội dung thực tế trong chiếu thư không khác hai phong thư trước đó lắm, chỉ là sửa lại một chút, phản ứng của Hàn Cương cũng không có bất kỳ biến hóa gì, ngoại trừ dùng từ có chút không giống. Xem ra trừ khi Thái thượng hoàng hậu sửa lại phong tước quốc công, hắn mới có thể tiếp nhận. Bất quá đã 3 lần. Lần này trở về, một lần nữa, hẳn là sẽ đem quốc công cùng thực cấp sửa lại. Khi đó, Hàn học sĩ hơn phân nửa sẽ tiếp nhận. Sau đó không còn là Hàn Xu Mật, Hàn học sĩ, mà là Hàn Tuyên Huy. Vừa rồi khi tuyên chiếu ở Hàn phủ, Tống Dụng Thần còn đang suy đoán, Hàn Cương có phải trong lòng đang nóng giận hay không, mặc dù nhìn từ bề ngoài thì không ra, nhưng trên thực tế sẽ nghĩ như thế nào, đó lại là một chuyện khác. Nếu không có chút lòng dạ, cũng không có khả năng ngồi ở vị trí hiện tại. Chỉ là Thái Thường Lễ Viện đưa cho Hàn Cương một danh hiệu Lai Quốc Công, Tống Dụng Thần không biết Hàn Cương có thể nổi trận lôi đình hay không, sau đó lại ra tay. Không phải là giống như đối với Lữ Tổng kế lại đi lật đổ Thái Thường Lễ Viện chứ? Tống Dụng Thần nghĩ đối thủ có địch ý với hắn, cả đám đều không có kết cục tốt, Lữ Gia Vấn chính là ví dụ tốt nhất. Sau khi Lý Tuấn cử chết, Tống Dụng Thần hắn cũng từng quản lý nội tàng khố chướng một thời gian, đối với Tam Ti luôn đưa tay không có hảo cảm gì. Thậm chí còn lấy đi phó bản sổ sách từ chỗ hoàng hậu, Thái Tông hoàng đế đều từng hạ chiếu, cấm ngoại thần rình mò nội tàng khố chướng, nhưng Lữ Gia Vấn vẫn là dưới sự ủng hộ của các tệ phụ mà làm ra. Sau lưng việc này mặc dù là hai phụ, nhưng Lữ Gia Vấn trung quy là đương sự, nhìn thấy hắn không may, Tống Dụng Thần không có đạo lý không cao hứng. Tống Dụng Thần cũng là hôm nay mới biết được Thái Thường Lễ Viện đưa ra dụng ý gì. Hắn vốn chuẩn bị trở về tấu rõ Thái Thượng Hoàng hậu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy vẫn là không nói cho thỏa đáng, đã qua thời cơ. Nếu là trước khi phong chiếu thư thứ nhất phát ra nói, hoặc là sau lần đầu tiên ban chiếu trở về nói, khẳng định không có vấn đề. Nhưng hiện tại đã là lần thứ hai, lúc này lại đi nhắc nhở, trong lòng Hoàng hậu khẳng định là muốn nói một câu vì sao không nói sớm. Điều này cũng không thể trách mình. Tống Dụng Thần thầm kêu oan uổng. Bọn họ làm nội thị, nhớ rõ Vương Kế Ân, nhớ rõ Chu Hoài Chính, nhớ rõ Lôi Doãn Cung, đều là nhớ rõ bọn họ phạm vào chuyện gì mới rất đại, làm chuyện gì mới được người khen. Nhớ Lữ Di Giản, nhớ Khấu Chuẩn, đều là nhớ sự tích của bọn họ cùng con nối dõi. Ai đi ghi lại mấy chục năm trước bị Chu Hoài Chính liên lụy con hàng giờ cuối cùng phong tức gì? Cũng không phải nhóm tể phụ, trốn ở trong nhà mình tính toán lúc nào có thể làm quốc công, còn nhớ kỹ thời gian tể tướng trước đây làm quốc công, đến lúc nên ban thưởng mới nghĩ cách nhắc nhở quan hàng ra. Hôm nay có thể nhớ tới, vẫn là nhờ phúc của tiểu hoàng môn Dương Tiễn phía dưới. Trước đó là ở Phúc Ninh Điện hầu hạ thiên tử, nhưng Thái Thượng Hoàng Thái Hậu đêm đó giết tới Phúc Ninh Điện, hắn cũng không có một chút biểu hiện, như vậy làm sao có thể lưu lại? Hôm qua liền bị điều ra khỏi Phúc Ninh Điện, tạm thời còn ở dưới danh nghĩa ngự dự viện, rất biết định mọn, cũng coi như có kiến thức, đáng tiếc thất bại vật khí. Hai ngày nữa sẽ bị đá đến chỗ vắng vẻ nào đó an thân. Cho dù hắn hôm nay nhắc nhở mình, Tống Dụng Thần cũng không cảm thấy cần phải giúp hắn một phen. Phạm phải sai lầm bực này, tựa như lăn lộn trong ao phân, dính vào chính là một thân mùi thối. Vẫn là giả vờ không biết thì tốt hơn. Tống Dụng Thần xuống ngựa tiến vào hoàng thành, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cho dù không có thời cơ, cũng không nên vạch trần cho thỏa đáng. Thái Thường Lễ Viện bên kia vốn dĩ đã thanh nhàn, những việc có liên quan đến lễ nghi chế đều bị lễ bộ kiểm chính dưới chính sự đường gạch đi rồi. Những vị đại ca kia ngoại trừ nôn ra nước chua, cũng không có chuyện gì khác để làm. Nhưng lễ quan trong Nho Lâm đều có văn danh, vận khí tốt một chút, nói không chừng ngày nào đó sẽ lên như diều gặp gió. Nếu ngày nào đó chuyện mình nói bị bại lộ, vậy thì phiền phức lớn rồi, còn có thể trông cậy vào ai giúp đỡ hay sao? Làm một nội thị, hắn cũng sẽ không trông cậy vào lòng tốt của các sĩ đại phu. Tống Dụng Thần vừa làm vừa suy nghĩ, liền bước nhanh vào cung thành. Hôm nay khất xảo được nhàn rỗi phải về nhà sớm một chút, nhà hôn đại chuẩn bị rượu cơm rồi. Sinh nhật của Hàn Cương đã qua vài ngày, trong nháy mắt đã đến 7 tháng 7. Trong nhà yên tĩnh, cũng không vì ban nãy thiên sứ tuyên chiếu mà ảnh hưởng đến trật tự trong nhà. Tống Dụng Thần hôm sau vừa tới cửa, cho dù là gia đình mới tới, nhìn cũng đã quen. Ngược lại hậu viện bận rộn rối ren, bày hương ăn lên, cất cống phẩm, lại chuẩn bị đến hội, lại là vì khất xảo hôm nay. Phu thân, phu thân. Nương nương chỉ mang theo đại tỷ tỷ, không cho chúng con đi xem. Tiểu Ngũ trong nhà đang kéo tay Hàn Cương oán trách, ánh mắt long lanh. Lão Tam, lão Tứ bên cạnh cũng gật đầu. Ba đứa con trai của Hàn Cương này tuổi tác không lớn lắm, lão đại lão nhị cùng đi học, càng nhỏ hơn còn không rời khỏi người, cũng chỉ có ba người có thể chơi cùng nhau. Hôm nay không có chuyện của các ngươi, con gái có việc gì phải làm? Muốn sau này đều làm theo thừa may và sao? Hàn Cương hù dọa con trai, tỷ tỷ các ngươi vừa làm vừa khóc. Vương Tuyển Cơ các nàng mang theo con gái là đang thử nghiệm hoạt động truyền thống của lễ thất tịch, đương nhiên không thể mang theo Nam Hải tử chơi. Ném kim may vào trong nước, xem có thể nổi lên hay không, sau khi nổi lên lại là tư thế gì. Đến buổi tối, còn phải bãi nguyệt, còn có một bữa tiệc nhỏ. Thị nữ cùng vũ giả trong nhà, ở hôm nay đều có ban thưởng. Cái này đều cùng loại với mùng 8 tháng 3 của đời sau. Chỉ là Ngũ Ca Hàn Khâm rất tủi thân, bĩu môi như muốn khóc. Hàn Cương mềm lòng, như vậy đi, hai ngày nữa phụ thân dẫn các con cưỡi ngựa tốt thúc thúc vương gia các con từ Tây vực đưa tới, không dẫn tỷ tỷ các con theo. Nghe Hàn Cương nói như vậy, Tiểu Ngũ lập tức nín khóc mỉm cười, Tứ Ca Hàn Tuân cũng kinh hỉ kêu lên, nhưng lão Tam Hàn Tuân lắc đầu, phụ thân, hài nhi không cần cưỡi ngựa, muốn đi xem bóng đá. Hàn Khâm và Hàn Chiêu trừng mắt nhìn ca ca của bọn họ, kêu lên, đi cưỡi ngựa. Hàn Viện đỡ ngực, cũng gọi trở về, đi xem bóng đá. Đi cưỡi ngựa, xem bóng đá. Ba đứa trẻ cãi nhau trong thư phòng của Hàn Cương, Hàn Cương không khỏi cười khổ, thầm nghĩ nếu Vương Tuyển Cơ ở đây thì tốt rồi, chỉ cần nàng nhướng mày, đứa nhỏ trong nhà, bất luận là lớn hay nhỏ đều phải ngoan ngoãn. Đâu giống như mình, đều không để ép được mấy đứa trẻ. Đại nhân, Hải Nhi đã trở về. Thanh âm Hàn Trung, Hàn Kiệt từ trong viện truyền đến. Ba đứa nhỏ nhất thời không còn tiếng nữa. Đợi các ca ca trở về, cũng không dám náo loạn nữa, từng đứa đứng vững, hướng Hàn Diệp hành lễ. Hàn Trung, Hàn Tuân quỳ gối trước Hàn Cương, Hải Nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Cuối cùng bên thai Hàn Cương cũng đã yên tĩnh lại, hắn gọi bọn hạ nhân vào, bế ba đứa nhỏ xuống, sau đó hỏi bài của lão đại lão nhị, hôm nay học thế nào rồi? Học mấy năm như vậy, con trai trưởng của Hàn Cương, Tam Tự Kinh đã sớm quán thông, luận ngữ cũng có thể đọc hiểu, đang học Hiếu Kinh. Toán học thì đã học qua phương pháp trừ dụng, Hàn Cương hiện tại thường xuyên đưa ra để ứng dụng cho bọn họ, ví dụ như một cái ống vào nước, một cái ống thả nước, bao nhiêu thời gian tỏa sáng, cũng có mấy đề bài phương diện, tính toán hình chữ nhật, hình tam giác và diện tích hình thang, ao nước trong nhà, nhà cửa đều lấy ra làm đề. Theo quan trung học vỡ lòng càng ngày càng nhiều, Hàn Cương tự mình sáng tác giáo trình toán học để dạy học sinh, cùng Hàn Cương tham khảo tính học đồng học gia tăng. Có được dẫn dắt của bọn họ, Hàn Cương tổ chức môn khách không ngừng cải tiến sách giáo khoa, nội dung trong sách giáo khoa toán học cũng càng ngày càng phong phú. Mà nội dung sách giáo khoa cũng đều là sửa lại cựu chương toán kinh loại đề mục thông qua ứng dụng trong thực tế để dạy toán thuật, mà trước chịu tượng thành toán thức, dạy tính toán phương pháp, lại ứng dụng đến trong đề mục thực tế. Trong khoảng thời gian này, thậm chí ngay cả Đại Cương dạy học cũng làm ra, mỗi một chương tiết, muốn cho học sinh học được điểm tri thức gì, đến cùng phải đạt tới trình độ nào mới tính là đạt tiêu chuẩn, đều đưa ra chỉ thị rõ ràng trên Đại Cương dạy học. Đến lúc đó, một bộ tài liệu dạy học trong tay giáo sư, phối hợp sách giáo khoa trong tay học sinh, tranh thủ 3 năm thông qua trừ pháp, 5 năm có thể ứng dụng đến thực tế, đồng thời Hàn Cương cũng sai người đi nghiên cứu, không có khẩu quyết thích hợp, bản tính chỉ là ứng dụng của thương gia. Phương gia vẫn đang loay hoay với những tính toán mà bọn họ quen thuộc. Chỉ có nghiên cứu ra khẩu quyết và phương pháp tính toán, ví dụ như mở ra các loại phương pháp, mới có thể mở rộng trong số học. Còn có sách giáo khoa tự nhiên, bản thứ 3 rất nhanh sẽ đi ra. Giống như sách giáo khoa, Hàn Cương đều là tiếp nhận phản hồi của giáo học thực tế, tiến hành tu chỉnh. Ngoài ra công tác biên tu của bản thảo cương mục vẫn còn tiếp tục, sau khi y hồi kinh, liền tiếp nhận từ bên Tô Tụng. Nhưng nếu Tư Mã Quang dùng mười mấy năm vẫn không làm ra được tư trị thông giám, Hàn Cương cũng không cảm thấy mình cần quá gấp. Hỏi thăm bài tập hôm nay, rút ra hai đề thi cho con trai một phen. Hàn Cương rất hài lòng đuổi bọn họ ra ngoài. Sau một lúc lâu, Phùng Tòng Nghĩa cũng đã trở về. Phùng Tòng Nghĩa lập tức sẽ về Lũng Tây, mấy ngày nay tụ họp khắp nơi với người khác, không chỉ là định hợp đồng, càng là kéo gần quan hệ. Đám hạ nhân nhanh chóng bưng cho Phùng Tòng Nghĩa một mâm trái cây ướp lạnh, còn có nước ô mai lạnh, lại đưa khăn tay ướp lạnh lên. Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi lau mặt, Hàn Cương thở dài, hiện tại chính là nóng bức, không thể tới tháng 8 mới trở về sao? Phùng Tòng Nghĩa lau mặt, uống hai ngụm nước ô mai, lúc này mới bình tĩnh lại. Nói với Hàn Cương, trong nhà còn có một đống việc phải làm, không thể trì hoãn ở bên ngoài quá lâu. Lại cười cười, trên trời nóng thì nóng, nhưng nếu dọc theo đường đi đều có thể đặt băng trong xe ngựa, vậy cũng không tính là vất vả. Người đi theo ngươi đâu? Hàn Cương hỏi. Ca ca yên tâm, đến lúc đó sớm muộn gì cũng phải lên đường, mặt trời lên cao thì nghỉ ngơi, tiểu đệ có cay nghiệt thế nào đi nữa cũng sẽ không đi dưới ánh mặt trời độc như vậy. Hàn Cương gật đầu, Phùng Tòng Nghĩa có thể làm như vậy là tốt rồi, người phía dưới cũng không phải là nô lệ, đương nhiên phải đối đãi tốt. Lại nói tiếp, ca ca ngươi vẫn là sớm một chút mời triều đình đem quỹ đạo kinh thành thông kinh Triệu phủ sửa lại, như vậy cũng bất việc hơn nhiều. Cũng thay thế đường sắt bây giờ còn ở trong núi, ít nhất phải một năm mới có thể chuẩn bị xong, nào có thời gian đó. Chương 503. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 2. Chương 503. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 32. Đường sắt không thể làm gì, phải chịu tài chính cùng địa lý hạn chế. Hàn Cương cũng sẽ không vội vã, trước khi máy hơi nước chạy tới, tác dụng của đường sắt cũng không rõ ràng, còn chưa tới thời điểm cập nhật đổi mới đường ray, muốn không biết phải kéo dài tới khi nào. Phùng Tòng Nghĩa có chút không vui. Vậy ca ca ngươi bây giờ đang làm cái gì? Lúc rảnh thì viết thêm chút đồ. Hàn Cương nói, đang viết luận văn cho tự nhiên luận tam tướng chuyển hóa. Tam tướng chuyển hóa? Phùng Tòng Nghĩa nhớ đến từ ngữ trau chuốt xa lạ này. Tam tướng giả thể rắn, chất lỏng, khí thể. Lấy nước làm ví dụ, chính là băng, nước, hơi. Hàn Cương chậm rãi nói trước mặt biểu đệ, thiên địa văn vật, chỉ cần không phải là sinh linh, tảng đá cũng được, ngũ kim cũng được, đều có vấn đề của tam tướng chuyển hóa. Tảng đá cũng có thể biến thành nước sao? Phùng Tòng Nghĩa kinh ngạc nói. Thủy tinh từ đâu tới? Hàn Cương hỏi lại. Ồ, Phùng Tòng Nghĩa bừng tỉnh, bỗng nhiên cười nói, tiểu đệ quên mất rồi. Kim ngân đồng thiết tích các loại ngũ kim đều có thể hóa thành chất lỏng, chỉ cần dùng lửa đun nóng là được. Muốn tiếp tục khí hóa, vậy phải hỏa đầu càng mạnh hơn. Hống cũng là kim loại, nếu là ở nơi cực hàn, sẽ rất nhanh đọc lại. Nếu là bình thường đặt ở bên ngoài, rất nhanh khí hóa sẽ biến mất. Khí thủy ngân kịch độc, cho nên xưởng sản xuất thủy ngân đều phải mở rộng cửa sổ, bằng không thợ thủ công bên trong đều sống không lâu. Nhớ ca ca từng nói muốn làm nhiệt kế, chính là muốn dùng thủy ngân. Không giống nhau. Hàn Cương lắc đầu, nhiệt kế dùng nguyên lý nóng hầm lạnh để thiết kế nhiệt kế. Hàn Cương đã từng đề cập với Phùng Tòng Nghĩa, muốn hắn nhờ thợ thủ công của xưởng thủy tinh chế tạo ống thủy tinh có thể đổ thủy ngân vào, chế tạo thành máy nhiệt kế, ứng dụng vào trong thực nghiệm. Thuốc nổ trong pháo trúc, sở dĩ có thể nổ tung, cũng là bởi vì biến thành khí. Đây là biến hóa hóa học, thông qua thiêu đốt, biến thành vật chất khác nhau. Mà sản phẩm khí hóa để nó lạnh xuống, vẫn là biến về nguyên vật. Hỏa dược đốt xong, lạnh nữa, cũng sẽ không biến về hỏa dược. Định nghĩa về sự thay đổi vật lý và biến đổi hóa học, Hàn Cương đã đưa ra trong luận văn. Trong luận văn lấy thuốc nổ ra làm ví dụ ngược, thật ra cũng là công khai nguyên lý nổ của thuốc nổ ra. Từ lý luận đến thực tiễn, giống như Phùng Tòng Nghĩa có thể liên tưởng đến súng ống, những người có kiến thức khác đều có thể hiểu được nguyên lý của súng ống, nếu đã hiểu rõ nguyên lý của vụ nổ thì cũng sẽ biết cải tiến như thế nào. Phùng Tòng Nghĩa không dây dưa quá nhiều về phát minh, mà rất nhanh đã nhảy tới một vấn đề khác. Hiện tại quy mô của phi thuyền Bình An càng lúc càng lớn, người đến vay tiền cũng càng ngày càng nhiều ở kinh thành thu tiền mặt, đưa ra bằng chứng, đến Tần Châu sẽ phải đổi tiền. Cứ như vậy, số tiền có mặt ở kinh thành sẽ càng ngày càng nhiều, mà tiền của Tần Châu thì là không ngừng mà giao ra, thời gian lâu dài, tất nhiên chống đỡ không nổi. Nhưng bởi vì nghiệp vụ của Bình An còn đặt trọng tâm ở bên trong, hiệu buôn phi tiền gần như đều là thành viên của Ung Tần Thương hội. Cho nên sau khi trở lại kinh thành sẽ không lập tức chuyển khoản, dần dần chuyển thành đi làm sổ sách, cầm kim phiếu ký danh làm bằng chứng. Sau đó ở trong thương hội mua thương phẩm nội bộ, đi tổng hiệu làm giao hàng là được. Theo Phùng Tư Nghĩa, kim phiếu này ngày sau có thể dùng như tiền. Nhưng theo Hàn Cương thấy, tín dụng phải từ từ bồi dưỡng, không thể vội vàng như vậy. Vì ngày sau suy nghĩ, dùng vài năm vài chục năm bồi dưỡng tín dụng lên cũng đáng. Buổi tiệc của thất tịch khất xảo chắc cũng đã kết thúc, tiễn Phùng Tòng Nghĩa xong, Hàn Cương trở lại hậu viện. Hàn Cương không có hứng thú với Tiết Khánh, nhưng thê thiếp trong phòng ngày thường lại không tiện ra ngoài, mấy ngày lễ hiếm hoi này là lúc các nàng có thể vui đùa, Hàn Cương cũng sẽ không đi quấy rối. Dù sao Vương Anh Tuyển cũng có chừng mực, sẽ không gây chuyện quá mức. Nhưng khi Vương Tuyển Cơ trở về, cả người hắn ta mang theo mùi rượu, bước đi cũng siêu siêu mèo mèo. Đến cùng đã uống bao nhiêu? Hàn Cương kinh ngạc hỏi. Cũng không dám uống nhiều. Vương cùng ngồi xuống mép giường, uống hai chén rượu hoa quế ngọt đã uống nhiều rồi. Quế hoa ngọt tiểu không đơn giản, chỉ là hai chén đã đủ say lòng người. Hàn Cương nói, quế hoa ngọt tiểu đúng là rượu ngọt tương đối nhạt nhẽo, nhưng trên thực tế độ cồn lại rất cao, chỉ là bị hương vị khác áp chế. Nếu không cẩn thận, rất dễ uống say. Nói xong, hắn lại hỏi, là đoán quyền thua sao? Trong nhà nếu so là đoán quyền, hẳn là Vân Nương đệ nhất, ngươi xếp cuối cùng. Thật ra là ba chén hay là bốn chén, sau đó thì không so đo nữa. Vương Tiễn say rượu nói, mấy năm nay, ngươi cũng chính là tiểu lượng lớn một chút. Đúng vậy, cũng chỉ lớn một chút như vậy. Vương cùng xoa cái chán nóng lên, Vân Nương một chút tiểu lượng cũng không có, lại còn muốn uống, hai chén liền ngủ. Tố Tâm vốn không chịu uống nhiều, nhưng mà thua mấy lần, bị Nam Nương ép uống mấy chén. Nam Nương đâu? Nam Nương thì không say, vừa mới đưa Tố Tâm và Vân Nương về ngủ. Vương cùng kéo ống tay áo Hàn Cương, quan nhân, có muốn gọi cả Nam Nương tới hay không? Lúc Vương Tiễn nói lời này, hai gò má đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, mị thái ngày thường khó gặp tận tình nở rộ ở trước mắt Hàn Cương. Hàn Cương tim đập thình thịch, nhưng sau khi hắn suy nghĩ một phen, vẫn lắc đầu, thôi, hôm nay ngủ đi. Đỡ phải ngươi ngày mai hối hận. Không muốn bị cám dỗ nữa, Hàn Cương để Vương Tuyển Cơ ngủ xong, liền bước ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, Hàn Cương đã có chút hối hận, khó có được thê tử chủ động, mình còn ra vẻ cao tư thái, có phải giả vờ quá mức hay không? Nhưng mà quyền uy của chủ mẫu phải duy trì, không thể bị người khi nhục, nếu không sẽ không quản lý gia đình. Lúc này đã là tháng 7, mặc dù nóng bức như trước, gió đêm cũng khô nóng, nhưng cũng coi như tiến vào mùa thu. Mùa thu là mùa bội thu, cũng là lúc thu tiền. Chính phủ vừa mới thu được một khoản tiền, là hướng nội tàng kho. Quốc nợ hôm nay rốt cuộc chính thức đi lên quầy lễ tân. Hai tướng, hai tham đồng thời ký tên đồng ý, đóng dấu ấn lớn của Trung thư môn lên 6 tờ phiếu trị giá 10 vạn quan tiền, tất cả giống như một phần thánh chỉ đi theo quy trình bình thường trong chính sự đường. Ngay cả bản thân mấy tờ phiếu công trái kia, cũng là dùng giấy ẩn hoa ngũ sắc đặc biệt dùng thánh chỉ chế tác thành, dân gian nhất thời không phòng chế được. Kỳ hạn trả nợ quốc gia đầu tiên là 3 năm, lợi tức là 1 phần, lấy thuế mới làm thế chấp. 3 năm chỉ có 10% lợi tức, ở thời đại này, căn bản tìm không thấy lãi suất thấp như vậy để vay tiền. Chính là phóng tới hậu thế, cũng rất ít. Tâm tình thái thượng hoàng hậu nghe nói rất tốt. Trước kia, nội tàng khố chỉ có phần bỏ tiền ra, cho dù mượn xong lại trả lại, cũng không nói có tiền lãi. Ngoài ra, quá khứ mỗi năm cho phó tam ti 600.000 quan đúng hạn, từ sang năm sẽ được coi là cho chính sự đường vay tiền, trực tiếp đưa vào sổ sách của chính phủ, mà không còn là tam ti. Chẳng qua là 6 vạn quan, nơi nào cũng có thể gom ra. 600.000 quan này thuộc về quốc nợ đặc biệt, hàng năm phải cho mượn, dù sao cho tới nay, nội tàng kho hàng năm đều phải chia cho tam ti 600.000 quan, nhưng địa phương khác với trước đó. Chính là 60 vạn quan này phải ký sổ thanh toán. Chỉ là không cần trả tiền vốn, lợi tức cũng chỉ trả lại tăng giới, lấy 3 năm làm ở giới, lợi tức cũng là một phần. Lợi tức không tính quá cao, hơn nữa ngay cả tiền vốn cũng không có. Nhưng phương diện nội tàng khố, ít nhất tiền mượn được, tiền vốn cứ việc không trả được, tốt xấu gì cũng là trả lại tiền lãi. So với trước đó thuần túy trả tiền, tất nhiên là làm cho thái thượng hoàng hậu càng thêm hài lòng. Về phần sau này gặp tình huống nhu cầu cấp bách sử dụng nội tàng kho ngân, đến lúc đó lại thương nghị. Bất quá trên cơ bản là cố định trả khoản 3 năm, về phần quốc nợ ngắn hơn, trong mong muốn vẫn là có. 1 năm, nửa năm, thời gian khác biệt, lãi suất cũng khác biệt, bất quá nói chung đều rất ít ỏi đối với quốc nợ, tam ti hẳn là phẫn nộ nhất, tiền không thông qua bọn họ, nhưng lợi tức lại là tam ti trả, thuế mới là nguồn thu thuế tiền tệ lớn nhất trong tay tam ti. Chính phủ nơi đó không phải là không có nắm giữ tài quyền, thu nhập của các phương pháp mới như mạng non, miễn dịch đều đưa vào kho đông phủ. Nhưng tể tướng và các tham chính không có một ai nghĩ đến phải móc tiền từ trong thu nhập vay mạ để trả lại tiền lãi quốc gia. Hàn Cương nghe xong hồi báo, liền để qua một bên. Lợi tức cụ thể và tiền thuế đều có thể giao cho chuyên gia làm, dù sao cũng không thể không trả nợ. Đến lúc trả không nổi, cùng lắm thì hôm nay trả, ngày mai lại cho mượn, ngay cả kho hàng cũng không cần đổi, trực tiếp đi một vòng trong sổ sách là được. Đây coi như là thắng lợi của kế toán học. Phụ thân. Hàn Cương đang ở cửa suy nghĩ, nghe được thanh âm, liền quay người lại. Chỉ thấy Kim Nương đi ở phía trước, phía sau đi theo hai nha hoàn tiếp thân, còn có nhũ mẫu của nàng. Kim Nương bưng một cái khay trong tay, phía trên có một chung trà, mà ba người phía sau, nha hoàn cũng tốt, nhũ mẫu cũng tốt, đều là tay không. Kim Nương, sao còn chưa ngủ? Hàn Cương hỏi rất kỳ quái. Bình thường lúc này, trẻ con trong nhà đã sớm lên giường, trừ phi là đón giao thừa, Hàn Cương cũng sẽ không ủng hộ con cái trong nhà thức đêm. Kim Nương đến trước mặt Hàn Cương, quỳ gối phúc một cái, sau đó ngẩng đầu ngoan ngoãn nói, Nương Nương và Di Nương đều uống say rồi. Kim Nương đi phòng bếp, muốn Lý Ma Ma làm canh giải rượu. Ồ, thật sao? Hàn Cương rất kinh ngạc, sau đó liền cao hứng, con gái đã trưởng thành, biết cái gì gọi là hiếu thuận. Phụ thân. Thấy Hàn Cương hỏi một câu sau đó không có phản ứng. Kim Nương thật cẩn thận nhìn Hàn Cương, bộ dáng có chút lo lắng. Con gái muốn tận hiếu, Hàn Cương đương nhiên hai tay ủng hộ. Được rồi, bưng vào đi. Hàn Cương cười nhường đường, mẹ ngươi đang muốn uống. Ừ, Kim Nương vui vẻ nở nụ cười, dùng sức gật đầu, sau đó cẩn thận bước qua bậc cửa. Qua một hồi lâu, Kim Nương mới từ trong phòng đi ra, cầm theo khay nhảy nhót, Nương Nương thật cao hứng, đang khen Kim Nương đó. Ừ, Hàn Cương nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi hiếu thuận, đương nhiên mẫu thân ngươi sẽ vui vẻ. Kim Nương biết rồi. Tốt rồi, nhanh đưa qua cho các di nương. Sau đó về ngủ sớm một chút. Hàn Cương phân phó nữ nhi, lại liếc mắt nhìn ba người phía sau một cái. Kim Nương lớn tiếng đáp ứng. Thấy Hàn Cương nhìn qua, ba người kia cũng đều quỳ gối thi lễ một cái, cùng kêu lên đồng ý, đi theo Kim Nương đến phòng bếp nhỏ phía trước. Mẹ ruột cũng phải gọi là Di Nương, điều này làm cho Hàn Cương cảm thấy có chút đối lý. Thật sự là khó có thể quên được, cũng cảm thấy có lỗi với Chu Nam, Tố Tâm và Vân Nương. Chỉ là mạnh mẽ muốn phân biệt rõ ràng, lại chẳng khác gì là cưỡng ép vạch ra một cái hào rộng, đối với bọn nhỏ càng không tốt. Hiện tại Vương Anh Tuyển đều xem như con mình, đã rất khó có thể đáng quý. Hàn Cương lắc đầu, bước đi bốn phía, chậm rãi trở lại trong phòng. Nhưng trong lòng lại biết, cuộc sống thanh nhàn như vậy, cũng không còn bao nhiêu ngày. Chương 504. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ. Chương 504, Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 33, đây là lần đầu tiên Hàn Cương lên điện trong 10 ngày qua. Sau khi ông ta từ chối lần thứ 5, cuối cùng cũng tiếp được chiếu thư phong tước quốc công và thứ cấp. Làm tuyên huy sứ tân nhiệm của Bắc viện đi vào cửa lớn sùng chính điện. Hai phủ tể chấp đều có mặt, bầu không khí có chút ngưng trọng. Bọn họ đang chờ Hàn Cương đến cùng bàn bạc về quân sự Cao Ly. Sứ thần Cao Ly cầu viện vào kinh thành, chỉ là còn chưa có an bài lên điện. Tiến vào Đồng Văn quán ở ngõ An Châu đô đình dịch Liêu quốc, Tây Hạ đô đình dịch, lúc sứ giả Cao Ly lên kinh, đều sẽ vào ở Đồng Văn quán. Nhưng vị sứ thần này tính tình nóng nảy, sau kinh thành muốn gặp mặt Thiên tử Đại Tống, sau khi bị khuyên xong liền nói muốn đi Tuyên Đức môn, xem bộ dáng là muốn khóc nhẹ, may mắn lại ngăn cản. Nhưng như vậy chung quy không phải chuyện gì, nếu thật sự để hắn học thân bao tư khóc 7 ngày 7 đêm, phiền phức có thể lớn lắm. Vạn nhất tính tình càng mạnh hơn một chút, cầm quốc thư cầu cứu đụng Tuyên Đức môn tự sát, mặt mũi triều đình biết để vào đâu. Mặc kệ nói thế nào, Cao Ly cũng xưng thần với Đại Tống, cho dù là hai mặt đảo ngược, nhưng mấy năm trước, triều đình đều đặt việc tuyên truyền xưng thần Cao Ly ở vị trí rất quan trọng, sứ thần các nước lên điện, sứ giả Cao Ly là một lớp riêng. Hiện tại Cao Ly bị Liêu quốc xâm nhập, ở đạo nghĩa thì không thể không cứu, nghị luận dân gian và sĩ lâm nhất định phải để ý tới. Cho nên trước đó cũng đều chuẩn bị làm ra vẻ, cho chút binh giáp, trợ chút lương đồng, để cho Cao Ly tiêu hao quốc lực Liêu quốc. Nhưng bây giờ nếu là đến cái trung thần khóc đỉnh, vậy thì không giống. Triều đình nếu là bỏ mặc, hoặc là tùy ý đổi đi, dân gian nghị luận, hai phủ sẽ rất bị động. Nhưng Đăng Châu phát tới quân tình khẩn cấp, nói Cao Ly quốc đã mất hơn phân nửa giang sơn, Liêu quân trực tiếp đi khai kinh. Bại nhanh như vậy, cũng là một chuyện bất ngờ. Tốt xấu chống đỡ thêm vài ngày, không thể viện trợ còn chưa tới đã bị giật đi. Hàn Cương nghe thông báo, suy nghĩ một chút, hỏi: "Theo chư công thấy, khai kinh thủ được sao?" Nhìn khí thế người Liêu, mở kinh thành chưa chắc có thể giữ được. Hàn Giáng lắc đầu. Thái Sắc cũng nói theo: "Liêu quốc mấy năm nay từ Hoàng Tống học được quá nhiều thứ. Quan quân tuy không sợ hắn, nhưng tứ di lại kém xa. Chuyện xảy ra đột ngột, Cao Ly không hề chuẩn bị, khả năng bại vong chiếm đa số. Nếu như khai kinh có thể giữ vững, thế công của người Liêu không kiên trì được quá lâu. Nhưng lấy tình huống trong Cao Ly quốc, rất khó làm cho người ta có lòng tin đối với chuyện này. Cho nên mới nghị luận một chút, tốt nhất là xây dựng tường thành biên thành, sau đó xem phản ứng của Liêu quốc." Cuối cùng Trương Hàm nói, quả thực là tính toán như ý Cao Ly dù sao cũng có thể xem như là nước phụ thuộc của Đại Tống, Liêu quốc lúc này tấn công Cao Ly, triều đình ngoài tầm tay với, nhưng cũng không thể ngồi yên không lý đến, nếu không phía dưới cũng sẽ có bất mãn với trung tâm nhát gan. Vì Cao Ly xuất binh đương nhiên càng không có khả năng, ở biên cảnh chỉnh tu chuẩn bị, bày ra tư thế vây ngụy cứu triệu, coi như là một loại ứng đối các phương diện đều nói được. Hơn nữa các châu biên cảnh đều vừa mới trải qua chiến tranh, mạch miêu đều thành mã lương Liêu Tống, năm nay nhất định không có bất kỳ thu hoạch gì. Trước đó an bài cứu tế đối với châu Hà Bắc, chính là lấy công thay mặt cứu trợ. Tổ chức dân vùng biên giới đào móc đường hồ. Hiện tại người Liêu không rút tay ra được, tấn công lại là Cao Ly, nhân cơ hội sửa chữa phòng thủ biên cảnh một phen, cũng là một chuyện tốt. Chẳng lẽ gia luật tất tân còn dám tấn công nữa hay sao? Cùng lắm thì đến lúc đó lại cãi nhau một phen. Nói đến tể chấp hai phủ đều tán đồng phương án này, nhưng Thái thượng hoàng hậu lại chỉ tín nhiệm ý kiến chuyên nghiệp của Hàn Cương, chỉ có thể tuyên Hàn Cương lên điện. Hàn Cương suy nghĩ một chút, hỏi, chỉ là làm sao xây dựng thêm? Mấy tên tể phụ nhìn nhau, do Thái Sắc mở miệng hỏi, Ngọc Côn có ý tưởng gì tốt? Thứ nhất chớ làm, thứ hai chớ có hòng làm, nếu đã muốn làm thì phải làm lớn. Không bằng dứt khoát bức gạch, lấy gạch bao tường. Tấm gạch bao tường, chi phí đâu? Tăng Bố lập tức hỏi. Dù là Đông Kinh thành hiện giờ cũng chỉ là một vòng cổng thành có gạch bao lại, những nơi khác đều vẫn là đất. Tuy rằng cũng có thể coi là kiên cố, nhưng làm sao so sánh với gạch đá xây tường? Đồ vật là tốt, nhưng chi tiêu lại không chịu nổi. Khi Hy Ninh năm đầu trùng tu tường thành Đông Kinh, từng nghị luận tường ngoài gạch đá cho thành Đông Kinh, nhưng tính toán chi phí, lập tức bỏ đi ý niệm. Lúc đó quốc khố cũng không dư giả, thật sự chơi không nổi. Hà Bắc bây giờ nhiều than đá, nhiên liệu không thiếu. Tiết Hướng nói giúp Hàn Cương. Hàn Cương ủng hộ nhận thức chung của các tể phụ, chỉ đưa ra một chút ý kiến sửa chữa, coi như là biết làm người rồi, dùng lưu dân biên địa đốt gạch, chẳng khác nào là cứu tế. Đúng là như thế. Hàn Cương gật đầu, mấy năm nay, giá than đá Đông Kinh đã thấp hơn trước rất nhiều. Bản sản than đá Hà Bắc, giá sẽ chỉ thấp hơn. Theo quy mô khai thác mỏ than đá càng lúc càng lớn, không chỉ có luyện sắt, chi phí chế gạch cũng giảm xuống trên diện rộng. Tường thành đời sau được lưu giữ, dù là một huyện thành, cũng có rất nhiều gạch đá bảo vệ. Càng đừng nói Nam Bắc song kinh nổi danh, thành Đông Kinh cho dù xa hoa phồn vinh, phòng thủ thành phố vẫn thua rất nhiều. Theo Hàn Cương, đây có thể là nguyên nhân vì sao tường thành đời sau hắn kiến thức phần lớn đều có gạch đá bảo vệ, tỷ lệ sử dụng than đá mấy trăm năm sau khẳng định là vượt qua hiện tại. Nếu nói giàu có và đông đúc, Đại Tống cũng không thua mấy vương triều đời sau, nhưng sở dĩ ngay cả gạch cũng không cần, cũng chỉ là bởi vì kỹ thuật phát triển còn chưa thể giảm chi phí chế gạch xuống. Nếu có thể đổi sang gạch đá bao tường, bất luận là phích lịch pháo hay là hỏa pháo lúc đầu đều phải cố hết sức hơn rất nhiều so với lúc đối phó tường đất. Cho dù ngày sau lại đối trận với Liêu quốc, kỹ thuật hỏa pháo bị tiết lộ ra ngoài, với trình độ kỹ thuật của Liêu quốc cũng không có khả năng tạo ra trọng pháo có thể phá hủy tường thành, coi như là cho người tiếp theo an tâm. Hàn Cương không sợ bí mật hỏa pháo bị tiết lộ ra ngoài, thậm chí còn chờ đợi Liêu quốc thật sự trang bị hỏa pháo. Từ trước tới nay kỵ binh khiết đan nổi tiếng như gió, lại nắm hơn 1000 cân trọng pháo nặng mấy ngàn cân, được rồi, sẽ có bao nhiêu tướng soái cười đến phát điên. Hỏa pháo hạng nặng có lợi cho quân Tống công phá phòng thủ thành Liêu quân với tốc độ nhanh nhất, nhưng ngược lại sẽ liên lụy đến sức chiến đấu thực tế của quân Liêu. Mà hỏa pháo hạng nhẹ lại không đơn giản như vậy, Hàn Cương hiện tại cũng không nắm chắc, lấy kỹ thuật của Liêu quốc càng không có khả năng. Với sự chênh lệch về kỹ thuật công nghệ của hai nước, dưới uy lực tương tự, hỏa pháo của Liêu quốc chỉ có thể nặng hơn so với Đại Tống. Về phần công thức và quy trình chế tạo hỏa dược, cùng với công nghệ đúc, những chi tiết kỹ thuật nhìn như không bắt mắt lại cực kỳ quan trọng này, lại không dễ dàng tiết lộ ra ngoài như vậy. Hàn Cương cười thầm, ý nghĩ của nhóm Tể phụ rất dễ hiểu. Phá hư hòa ước đã định, ở biên giới nổi lên công dịch, liền phải ứng đối người Liêu uy hiếp. Dưới tình thế như vậy, đương nhiên cần một vị trọng thần tinh thông quân sự lại có can đảm tọa trấn Hà Bắc. Có lý do này, Lữ Huệ Khanh thay Quách Quỳ trấn Hà Bắc, ở mặt mũi cũng nói được. Nhận thức chung của các Tể phụ vừa có ý nghĩa quân sự, cũng có ý nghĩa chính trị, đồng thời còn quan tâm đến nhu cầu thực tế, Hàn Cương đương nhiên sẽ không phản đối, dễ hoa trên gấm mới là chuyện nên làm. Quách Quỳ sắp trở về rồi, vậy thì Lữ Huệ Khanh lúc nào mới đến Hà Bắc? Chiếu thư gửi cho hắn, cùng với tin tức huynh đệ hắn bị buộc tội, hẳn là sắp chuyển tới thành Trường An rồi. Một trận mưa to, giải nhiệt nóng nhiều ngày ở Trường An, cũng mang theo một tia khí tức mùa thu. Trong viện, lá ngô đồng rơi đầy đất. Phòng ốc cũ kỹ trong hành dinh tuyên phủ sứ, mưa gió cuốn xuống không ít mái ngói. Lúc mưa gió nổi lên, chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn phanh phanh ngoài cửa sổ viện. Bọn hạ nhân đang bận rộn dọn dẹp ngói vỡ, lá rụng đầy đất. Lữ Huệ Khanh đứng trên bậc thang, giống như là đang nhìn đám hạ nhân quét sạch, nhưng tâm thần đã sớm không biết dù đang đến nơi nào. Đại nhân, con trai trưởng của Lữ Huệ Khanh Lữ Uyên đi tới bên cạnh hắn, hôm nay là ngày thăng đường thị sự, phía trước đã chuẩn bị xong. Lữ Huệ Khanh cũng không nhúc nhích. Sau khi chiến tranh kết thúc, triều đình rất nhanh đã tuyển chọn quan viên đắc lực, đem cương thổ mới thu phục nhét vào dưới sự quản chế. Hiện tại hắn là tuyên phủ sứ cũng không có chuyện gì có thể làm, sự vụ lớn nhỏ trong nha đều giao cho tuyên phủ phán quan. Cách mấy ngày xem xét sự tình, bất quá làm bộ làm tịch, tận hết bổn phận. Lã Huệ Khanh ở nhà rất có uy nghiêm, Lữ Uyên không dám quấy rầy, nhưng cũng không dám không nhắc nhở, đại nhân, sắp không kịp rồi. Lữ Huệ Khanh trầm mặc, đột nhiên thở dài một tiếng. Đã không còn kịp rồi. Hiện tại còn muốn làm cái gì, đều đã không còn kịp rồi. Sau khi rời kinh thành, vận mệnh của quan viên bên ngoài được quyết định bởi thiên tử. Xa xa ngàn dặm, không có người biện giải cho mình, càng không thể giải thích cho mình. Vận mệnh hoàn toàn nằm trong tay đám tể phụ ở kinh thành. Lã Huệ Khanh vốn cho rằng mình có công lớn với nước, triều đình dù không muốn hậu thưởng, cũng phải cố kỵ binh quyền trong tay mình, điều nhà mình về kinh sớm. Nhưng không ngờ Vương An Thạch vì ngăn cản con rể của ông ta hồi kinh, dám đem mình làm thẻ đánh bạc, trao đổi với đám người thái sát. Nhưng kết quả thì sao? Hàn Cương không quan tâm gì nữa, bỏ lại công việc rồi trở về. Tây phủ Phó Xu, vốn dĩ cũng chỉ cần chịu trách nhiệm với thiên tử, cho dù là trọng sự của Bình Trương quân quốc cũng không quản được, trên đầu hắn đây là cố kỹ năm đó của thái sát, hắn được Hàn Giáng tiến cử vào phủ khai phong thuộc về Hàn Duy chuyên môn của Hàn Duy. Lưu Khám thay mặt Hàn Duy chi phủ làm việc, theo lệ cũ, thuộc quan đương hành đỉnh thăm lễ. Chỉ có thái sát không chịu bái, phiên trấn tự thuộc về mình, nên có lễ. Kim Cù Hạ bị vai sự chủ, tuy không thể dùng cố sự, chỉ là một quản lý công sự bên phải xương, cũng dám nói với phủ khai phong là người dưới có thể sánh vai với chủ sự, chẳng lẽ Xu mật phó sứ còn không thể nói sao? Chỉ cần có người làm chỗ dựa cho bọn họ là được. Thái sắc được Vương An Thạch và thiên tử coi trọng, mà Hàn Cương, hoàng hậu buông rèm chấp chính tất nhiên sẽ làm chỗ dựa cho ông ta, đáng tiếc thủ đoạn của Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh học không được. Chuyện bắt trước bữa, hắn cũng không muốn làm. Hàn Cương đoạt tiên cơ, cứng rắn chịu áp lực trở về kinh thành. Chính mình từ đạo lý đích sắc cũng có thể theo về kinh, nhưng nếu hắn học đến, ngược lại rơi xuống tầm thường. Không chỉ có bị chế nhạo trong triều đình, hoàng hậu phía trên cũng sẽ không để vào mắt. Còn không bằng đi ngược lại, ở lại trong kinh triệu phủ. Với binh quyền trên tay mình, triều đình cuối cùng cũng không dám để mình ở lại Thiểm Tây, mà là một chủ soái vừa mới công chiếm Hưng Linh, triều đình cũng sẽ không có mặt mũi chê bai mình. Chỉ cần có cơ hội có thể hồi kinh, tiến vào Đông phủ cũng sẽ thuận lý thành trương. Lữ Huệ Khanh ở kinh thành nhiều năm, căn cơ cũng thâm hậu, bản thân vẫn là thân phận Xu mật sứ, trên triều đình có rất nhiều người nguyện ý giúp hắn nói chuyện, một cơ hội hồi kinh, kỳ thật không cần chờ đợi quá lâu. Chỉ là tính sai một điểm, hắn không tính tới nội thiện. Khi tin tức Tân Thiên Tử đăng cơ truyền đến, Lữ Huệ Khanh từ bỏ tất cả kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng để ở bên ngoài. Hàn Cương vừa về kinh, Thiên Tử liền thoái vị. Có một số việc suy nghĩ sâu xa, chính là làm cho người ta không rét mà run. Liên tưởng tới tin tức truyền ra từ đêm sau của năm tháng 16, có lẽ Thái hậu lúc đó căn bản cũng không phải là muốn bảo đảm thứ tử đoạt vị trong truyền thuyết. Nhưng nghi ngờ như vậy không có chút ý nghĩa nào. Đồng chí dạ lập chữ, có hoàng đế hoàng hậu bảo đảm. Mà nội thiền hiện tại, càng là tất cả tể phụ ở kinh đô đều bị cuốn vào, bao gồm Vương An Thạch, ngoài ra còn có Thái thượng hoàng hậu. Trừ phi ngày sau tất cả bọn họ đều rơi đài, nếu không sẽ không có ngày điều tra rõ chân tướng. Nhưng được lợi trung quy là Tân Thiên Tử, tức là đại hắn tự mình chấp chính, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tra rõ án này, tự tìm phiền toái cho mình. Nhưng Thiên Tử muốn chỉnh đốn người nào đó, để cho hắn không cách nào xoay người, tội danh luôn có thể tìm được. Gần đây có chuyện gì không nên làm? Lữ Huệ Khanh thần sắc đột nhiên nghiêm túc, hỏi Nhi Tử bên cạnh. Nhi Tử quyết không dám. Lữ Huyên quỳ xuống, ngày thường đều đọc sách trong phủ, đốc thúc các đệ đệ học tập, nào dám làm điều phi pháp. Được rồi. Lữ Huệ Khanh liếc Nhi Tử một cái, tự rêu cười lạnh, chỉ cần muốn tìm, trên người con chó nào không tìm thấy giận. Lã Huệ Khanh đang định xoay người trở về phòng, quản gia Lữ Gia vội vàng đi đến, tướng công, thiên sứ từ kinh thành đến, đang ở trước cửa phủ, muốn tướng công ra ngoài tiếp chỉ. Chợt nghe nói, Lữ Huyên cứng họng, cả kinh sắc mặt trắng bệch. Người xem. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, ngược lại nở nụ cười, nói đến là đến. Thật đúng là không chậm trễ chút nào. Đi mời thiên sứ đừng chờ. Lữ Huệ Khanh phân phó, chờ ta thay quần áo ra nên đón. Lã Huệ Khanh không có nhi tử kinh nghi bất định, cho dù triều đình chỉnh đốn tội danh, chẳng lẽ còn có thể đem hắn đường đường su mật sứ mới lập đại công như thế nào? Chẳng qua là tiếp tục lưu ngoại mà thôi. Hắn còn chưa tới 50 tuổi, có rất nhiều thời gian đi cùng nhau. Chương 505, Dục Vũ còn tinh minh phụ. Chương 505, Dục Vũ còn tinh minh phụ, 30. Kim Lam không phải lần đầu tiên tới Đông Kinh thành, cũng không phải lần đầu tiên kiến thức hoàng thành đại tống trắng lệ. Nhưng mỗi lần tiến vào kinh thành đại tống, đều không khỏi phải cảm thán sự giàu có và đông đúc của đại tống cùng hoàng cung. Hắn không thể sinh Trung Quốc. Nhiều năm qua, bất kể là ở trong nước hay ở đại tống, Kim Lam đều không chỉ một lần cảm thán. Nhưng ông ta là tể tướng Cao Ly, bởi vì đi sứ đại tống có công, mấy năm từ chức thị lang dân bộ lên tới chức tể tướng. Quân thượng ân sâu như thế, há có thể không báo đáp. Phó sứ Liêu Hồng bên cạnh đang có quắc bất an. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới đại tống, nhưng thân phận làm sứ giả cầu viện vẫn là lần đầu tiên. Liêu quốc khí thế hung hăng, mà tình huống trong Cao Ly quốc bọn họ càng rõ ràng, có thể ngăn cản bao lâu đều là một nghi vấn. Trên đường đến thành Đông Kinh, Liêu Hồng thậm chí tâm trí dao động đến muốn ở lại đại tống lâu dài. Lương Viên tuy tốt, nhưng không phải là nơi yêu đương lâu dài. Tống quốc không phải nơi tránh gió, trốn tới đây là có thể an tâm ở lâu. Không có Cao Ly quốc sau lưng, bọn họ chẳng là gì cả. Vốn đại tống coi những người đưa tin Cao Ly quốc như khách quý, đối với bọn họ cũng không coi là chuyện gì. Lễ ngộ của đại tống đến từ Liêu quốc, hy vọng Cao Ly có thể kiểm chế Liêu quốc, nếu như không làm được, đại tống cũng chỉ coi bọn họ như đồ dùng vặt. Phải yêu cầu đến Tống quốc tương trợ, bảo trụ Cao Ly quốc của bọn họ. Kim Lam cho dù là dân ngoại hóa, cũng từng đọc kinh sử Trung Quốc. Trên triều đình đau khổ cầu xin, tỏ vẻ trung nghĩa đích thật là một phương pháp, trên sách sử cũng đích xác từng có ví dụ thành công. Nhưng đối mặt với thái thượng hoàng hậu của đại tống, Kim Lam lại biết không thể làm như vậy. Vừa mới đánh bại Liêu quốc, quốc gia như vậy có đủ thực lực trợ giúp Cao Ly, nhưng thái thượng hoàng hậu lãnh đạo quốc gia này, tất nhiên anh minh thần võ hơn xa quân thần tiền nhiệm, há lại dựa vào đau khổ cầu xin sẽ xuất binh giao chiến với Liêu quốc. Minh chủ có thể đoạn, không thể cầu tình. Chỉ là nên nói như thế nào mới tốt, Kim Lam vẫn khó có một lời ổn thỏa. Trong lòng bực bội, Kim Lam đứng ngồi không yên, đứng dậy đi vòng quanh đông các trong cung điện thủy cùng đang chờ ý kiến. Hướng dẫn Kim Liêm, lễ quan của hai người Liễu Hồng liền nhíu mày, "Kim đại sứ, kính xin an tâm ít đợi. Rất nhanh sẽ đến thời điểm ý kiến." Kim Lam dừng chân, than thở, bị quốc thế lực nguy cơ, nóng trong thượng quốc như con trai ruột nóng trong phụ mẫu, làm sao có thể an tâm đợi một chút. Thái thượng hoàng hậu có chỉ, tuyên sứ giả Cao Ly quốc Kim Lễ, Liễu Hồng lên điện ý kiến. Thông truyền đến từ ngoài cửa, cắt đứt lời tiếp theo của lễ quan, Kim Đồng cuống quýt cùng Liễu Hồng nâng quốc thư lên, cẩn thận đi vào trong thủy cùng điện. Thiên tử mới đăng cơ ngồi ngay ngắn ở phía trước, thân thể nho nhỏ được ngự tọa rộng thùng thình làm nổi bật càng thêm nhỏ gầy, tân đế mới 6 tuổi, hiện tại cũng chỉ là một bài trí. Mà phía sau ngự tọa, buông xuống một tấm rèm, thái thượng hoàng hậu chân chính nắm trong tay uy quyền hoàng tông chính là ở nơi đó. Kim Lam sau khi vào cửa cũng chỉ dám thoáng nhìn, liền lập tức cúi đầu. Khiêm tốn nghe theo lễ quan sai khiến, hành lễ, chí thư, ân cần thăm hỏi, sau đó lắng nghe thánh huấn. Khanh gia vất vả từ xa tới, Cao Ly quốc sự đáng lo, ta sớm đã biết. Bắc Lỗ ngày trước nhập khẩu Trung Quốc, tây tới Đại Mạc, đông chí biển, vạn dặm không chỗ không khói lửa. Con dân lâm nạn vô số, may mắn quần thân đắc lực, ba quân hết sức, trục xuất Bắc Lỗ. Cao Ly là thuộc hoàng tông phiên, con dân Cao Ly cũng là con dân Trung Quốc. Hôm nay cùng gặp nạn cùng giặc, ta cũng cảm thấy đồng cảm. Thanh âm thanh hòa đến từ sau màn tre, không uy nghiêm bằng thái thượng hoàng trước kia nghe qua, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy an tâm, lãnh khốc không giống như trong dự đoán như lữ vũ. Thái thượng hoàng hậu nhân đức chi thánh, Kim Ngọc quỳ dạp xuống đất, khóc nước nợ cầu xin, Bắc Lỗ vô cớ nhập khẩu, hạ quốc thế như trồng trứng, trông mong thượng quốc chi viện như trông mong phụ mẫu, kính xin thượng quốc nể tình hạ quốc luôn kính cần nghe lời, nhanh chóng cứu viện. Liêu Hồng cũng không thể không quỳ xuống theo, còn xin thượng quốc nhanh chóng cứu viện. Đứng ở phía đông, lão thần dâu tóc hoa râm không để ý tới Kim Lễ đang quỳ dạp xuống, Liêu Hồng, Bắc Lỗ ngày trước thảm bại, cắt đất cầu hòa. Không phải thái thượng hoàng hậu nể tình hai nước giao hảo gần 80 năm, làm sao có thể dễ dàng buông tha đầu sỏ gây nên. Không ngờ quay đầu liền dùng một đám tàn binh bại tướng đi tấn công Cao Lệ. Biết là thủ tướng Hàn Giáng, Liêu Hồng ngẩng đầu, chính là thảm bại tại Trung Quốc, thủ tù Bắc Lỗ ra luật đất tân không cam lòng, cho nên chuyển đánh Hạ Quốc. Ồ, Hàn Giáng chợt cả giận nói, phó sứ đang trách tội triều đình sao? Thủ tướng đại tống gầm lên, đối với sứ giả Cao Ly mà nói, giống như xét đánh ngang tai. Liêu Hồng vội vàng quỳ xuống, kề sát mặt đất, trùng điệp, tội thần không dám, tội thần không dám. Hàn tướng công, giọng nói đến từ sau rèm, có chút hương vị chỉ trích. Lao thần thất lễ. Hàn Giáng hướng phía trên chắp tay, đứng tại chỗ, liền yên lặng bất động. Thái thượng hoàng hậu khẽ thở dài một tiếng, giọng hòa nhã nói với Kim Lam, Liêu Hồng, đại sứ, phó sứ, mời đứng lên nói chuyện. Kim Lam, Liêu Hồng lại bái tạ, run run rẩy rẩy đứng dậy. Liêu Hồng ăn Hàn Giáng vừa uống, tay chân đều có chút run rẩy. Kim Lam ngược lại còn giữ lại một ít lá gan, đau khổ cầu khẩn, tiểu thần cả gan, lại mời thái thượng hoàng hậu điện hạ cấp tốc cứu viện Hạ quốc, quân thần Hạ quốc trông mong chờ đợi như ăn sương. Cao Ly là phiên thuộc Trung Quốc, Liêu tặc phạm phải biên giới, tự nhiên phải cứu. Xin hỏi đại sứ, lần này phải mượn bao nhiêu binh mã? Có chỗ nào có thể đặt chân? Đại thần đi ra nói chuyện một thân áo bào tím, nhân vật tú lệ, mi phi mục dương, có thái độ bệ nghệ đương thời, trong anh vũ lại không thoát nho nhã. Tuổi chừng 40, lại đứng ở thủ vị phía tây, thân phận của người này không hỏi cũng biết. Có phải là Trương Xu mật bình diện giao chỉ không? Kim chết tất cung tất kính, bị quốc cũng chỉ cầu Bắc Lỗ lui binh là được, tiểu thần Hạ quốc, sao dám sai sử thượng quốc hành sự như thế nào? Ngày hôm trước nghe tin Bắc Lỗ xâm phạm phía Nam Triều Tiên, triều đình đã tuyển ra quốc tín sứ, đi Bắc giới hiểu dụ Bắc Lỗ, sớm ngày lui binh. Người đứng đầu dưới trướng Hàn Giáng mở miệng nói, Kim Lam đã nhiều năm không đi sứ đại tống, ngoại trừ vài người, đại đa số trọng thần đều rất xa lạ. nhưng hắn ở Đồng Văn Quán, tục danh, thứ tự của Tể Phụ đương triều, niên sĩ đều đã hỏi rõ ràng. Người này tuổi tác tương tự Trương Hàm, tướng mạo rất xuất sắc, vị trí lại gần với thủ tướng Hàn Giáng, không có người khác, tất nhiên là xác thực. Man Di giống như cầm thú, sợ uy mà không có đức. Triều đình hiểu dụ, sao lại hỏi mệnh mà đi như hạ quốc, không dám trái lệnh. Thái sắc không có tiếp lời, chỉ mỉm cười, để Vũ Trương Huệ tiếp lời, đại sứ rời nước Di Nguyệt, có biết hiện trạng quý quốc không?
Không biết.
Kim Lam trả lời, nhưng trước khi tiểu thần rời nước, quốc chủ hạ quốc đã chọn phái danh tướng, triệu tập đại quân. Mặc dù không có năng lực đối địch, nhưng thủ thành chỉ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì có thể phá hủy Bắc Lô. Ba ngày trước, Đăng Châu báo lại, Tây Kinh của quý quốc đã bị phá, chính binh Bắc Lô vây mở kinh. Liều quân binh đến dưới thành, trong quân có nhiều đồ vật của Trung Quốc, phi thuyền, phích lịch pháo đều có đủ, phá thành chỉ là chuyện sớm tối, không biết trong thành có thể chạy ra mấy người. Trương Hàm có thể nói dối, trực tiếp lừa gạt hai vị sứ giả Cao Ly nói khai kinh đã đình trệ, vương huy nghiệp của quốc vương Cao Ly đã hạ thấp liều, sau đó nếu bị vạch trần, chối bỏ tin tức không rõ là đủ rồi. Có thể trực tiếp chèn ép hai sứ giả chào giá, sau đó lấy cứ lấy. Nhưng hắn khinh thường nói dối, Trung Quốc lâm tứ di, không cần kỹ xảo như vậy. Người Hán tinh công, thiên hạ vạn bang không có ai không biết tên, quân khí đại tống tinh lương, Kim Ly cũng nghe tiếng đã lâu. Biết được trong quân Liêu quốc có quân khí đại tống, Kim Ly trong lòng ưu lo. Trên mặt lại tận lực che giấu, trả lời, hạ quốc đất hẹp ít người, nhưng cũng có trăm vạn hộ khẩu. Vương thị lâm quốc mấy trăm năm, thế thụ ân đức, trung thần nghĩa sĩ xe tài lượng. Cho dù chiến sự nhất thời thất lợi, cũng sẽ không vì vậy mà vong quốc. Lần này Bắc Lỗ nhập khẩu cao lệ, nếu Cao Ly trên dưới có thể cùng chống lại tặc, Trung Quốc cũng sẽ không ngồi nhìn. Trương Hàm nói, đây là cách nhìn chung của tất cả tể phụ. Nếu Cao Ly thật sự có thể đánh cho Liêu quốc thảm bại mà về, đại tống không ngại kiếm chút lợi lộc. Phen thế công này của gia luật Tất Tân đã là được ăn cả ngã về không. Một khi thảm bại, khả năng ông ta còn có thể trấn trụ các bộ trong nước cũng không lớn. Đến lúc đó lòng người Liêu quốc dao động, nội tướng chinh phạt, triều đình cho dù liều mạng, lấy vốn gốc ra cũng phải nhân cơ hội thu phục Cú Vân, từ nay về sau có thể gối cao không lo. Chỉ là từ tin tức truyền đến gần đây, khả năng Cao Ly lật ngược tình thế rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Đại quốc Hải Đông cách biển nhìn nhau, trên thực tế gần như chỉ là quả hứng nát, bóp một cái là hỏng. Có thể kéo binh mã Liêu quốc xâm lấn 3 năm tháng liền A Di Đà Phật, muốn đánh bại người Liêu, phải xem ông trời khi nào đổi họ vương. Nếu quốc vương quý quốc đã hàng thuận Liêu quốc thì làm sao bây giờ? Thái sắc, cách một lao thần hơi lớn tuổi, một đại thần tuổi tác tương đương mở miệng nói chuyện, nếu Cao Ly hàng Liêu, với ta liền làm phản thần. Trung Quốc ta nếu ra tay cứu viện, đại sứ có thể Cao Ly bảo đảm sẽ không phản kích một kích. Kim Lam và Liễu Hồng đều cầm quốc thư vương huy của quốc vương Cao Ly đến cầu cứu, nhưng nếu vương huy đầu hàng Liêu quốc, vậy bọn họ sẽ thành trò cười. Lúc này đại thần nói chuyện, ở trong chư thần là gầy yếu nhất, tướng mạo cũng không thu hút, nhưng thanh âm vang dội, trung khí mười phần. Kim Tuyền biết hắn, năm đó Kim Tuyền đi sứ đại tống, còn gặp qua vị phụ tá vương tướng công tín nhiệm nhất này. Tăng Đại Sâm, cửu sơ thăm hỏi. Kim Quyết lại thi lễ, hạ quốc tuy là ngoại phiên, trong nước trên dưới không có danh tiết nào không biết, quốc chủ làm sao lại hàng phục Bắc Lỗ? Nếu muốn hàng, cần gì phải phái hai người chúng ta đến Trung Quốc cầu viện? Tăng Bố lắc đầu, khi quốc chủ Cao Ly phái đại sứ vào biển, quân Liêu chẳng qua vừa mới xuôi nam. Hiện giờ quân Liêu đã đánh hạ Khai Kinh, quốc chủ quý quốc sẽ nghĩ như thế nào, vậy cũng khó nói. Thời thế dễ thay đổi, ai cũng không nói được lòng người sẽ biến thành dạng gì. Thương Hải Tăng Điển, có một số việc đích thực sẽ thay đổi. Nhưng người trung nghĩa, như nhật nguyệt chiếu rọi, làm sao có thể thay đổi? Kim Anh nghĩa chính từ nghiêm, Kim Anh lần đầu thấy Tham Nhu, vẫn là 10 năm trước. Trong 10 năm này quan chức của Đại Tham thay đổi, nhưng trung thành nghĩ đến quyết sẽ không thay đổi. Bị Kim Lam chống đối, Tăng Bố Diệc không buồn bực, gật đầu nói, đại sứ nói rất đúng. Thời cùng tiết chính là hiện, trung thành muốn xem mới biết được. Đây rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Chương 506. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 1. Chương 506. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 35. Kim Lam rốt cuộc có thể xác định, hôm nay trong mấy vị tể phụ đã nói chuyện nhiều nhất, người phản đối viện trợ Cao Ly nhất hẳn là vị tham chi chính sự này. Thủ tướng Hàn Giáng, để ý chính là uy nghiêm của đại tống. Thứ tướng Thái Sắc, là không muốn nhìn thấy Liêu quốc chiếm đoạt Cao Ly, nhưng lại không muốn vì thế động binh nào. Về phần vị Trương Xu Mật từng lĩnh quân diệt quốc, lại dường như là cố ý dụ binh, chủ trương công kích Liêu quốc. Làm cho người ta khó lường nhất vẫn là Thái thượng hoàng hậu, nghe nói rất hòa khí, lại có nhân tâm, nhưng khuynh hướng của bà ta lại không hề để lộ ra. Rốt cuộc là muốn cứu hay không cứu, văn cứu hay là võ cứu, Kim Lam hoàn toàn đoán không ra, đáng sợ cũng đáng sợ, chẳng trách sau khi nàng chấp chính, đại tống đánh bại Liêu quốc, còn đoạt lại không ít đất đai. Vị kia luôn hy vọng lấy Cao Ly quốc làm tiền đồn, nhưng không dám đối địch với Liêu quốc, chỉ có thể cắt đất cầu hòa, so với hoàng hậu của hắn, quả nhiên là kém quá xa. May mắn vị kia là bị trúng gió thoái vị, nếu không bây giờ còn tại vị, tới cầu cũng vô dụng. Có lẽ tình huống sẽ là một loại khác, Liêu quân ở đại tống cướp được hài lòng, sẽ không đánh chủ ý Cao Ly. Kim Lam trong lòng tính toán qua lại, lại nghe một tên tể phụ khác nói, Thái thượng hoàng hậu nghe nói Bắc Lỗ tấn công Cao Ly, liền lập tức hạ chỉ chuẩn bị cứu viện. Đăng Châu đã chuẩn bị xong thiết giáp 1000 lĩnh, đao, thương mỗi thứ 5000 thanh, tên 30 vạn mũi, cung 1500 cây. Nếu Cao Ly còn cần, Trung Quốc cũng có thể đi trợ giúp. Vị lao thần này, đứng ở trong lớp Tây, cách Trương Hàm một đại thần tuổi còn quá trẻ. Không giống như tướng soái lĩnh quân, tuổi tác thoạt nhìn giống thủ tướng Hàn Giáng, lại một hơi báo ra nhiều con số như vậy, hẳn là năng thần tiết hướng lấy tài kế danh thế. Nghe được quân thần đại tống đã chuẩn bị nhiều binh khí như vậy, Liễu Hồng vội vàng cung kính cảm ơn. Kim Lam hơi chậm nửa bước, cũng bái tạ theo. Binh khí của đại tống tinh xảo đến mức nào, đây là chuyện mà bất kỳ một quốc gia nào trong thiên hạ cũng đều biết rõ. Nghe nói có cường cung nọ cứng có thể bắn xuyên thiết giáp ở ngoài trăm bước, cũng có xe bắn đá có thể ném ra ngàn cân phá hủy tường thành, còn có kính ngàn dặm có thể khiến tướng lĩnh nhìn xa ngàn dặm, còn có phi thuyền để cho binh sĩ bay lượn trên 9 tầng trời. Nhiều thần binh lợi khí như vậy, thượng phụ điện hạ Liêu quốc chỉ học trộm một hai trong đó, liền đưa tiễn hoàng đế vướng bận, chính mình mắt thấy cái này đã muốn xoán vị đăng cơ rồi. Quân khí nghiệp viện trợ Cao Ly đã hoàn bị. Đăng Châu còn có thuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể chèo thuyền vượt biển, tướng quân vận khí đến Cao Ly. Giọng Tăng Đố nghe rất lạnh, nhưng tất cả những điều này, trước hết phải chứng minh các ngươi còn đang tác chiến với Liêu quốc, quốc vương Cao Ly không phản bội đại tông ta. Cũng không cần hà khắc như vậy. Sau rèm lại có tiếng nói truyền ra, nô trị quốc, nên khoan dung đối đại với mọi người. Chỉ cần Cao Ly còn có chính thần, không muốn hàng Bắc Lỗ kia, Trung Quốc ta sao có thể ngồi yên không để ý đến, mặc cho trung thần hiếu tử kia tàn sát cho Bắc Lỗ. Hàn Giáng cũng lần nữa lên tiếng, thái thượng hoàng hậu trước đây nghiệp đã bày ra, không thể ngồi nhìn Cao Lệ bị Bắc Lỗ xâm chiếm. Cho dù nửa năm trước đây, Trung Quốc ta cùng Bắc Lỗ đại chiến liên miên, vạn dặm cương giới không chỗ không có binh hỏa, đang đợi nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng hôm nay ở chỗ Hà Bắc, cũng đã tập hợp binh mã, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Thái thượng hoàng hậu nhân đức, Liễu Hồng cảm động đến khóc, Kim Tiễn cũng thông minh quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là lòng của hắn rất lạnh. Bên ngoài quân thần đại tống rất hào phóng, đã chuẩn bị xong, chỉ cần Cao Ly quốc còn chống cự, Vương Huy quốc vương Cao Ly còn chưa đầu hàng sẽ toàn lực trợ giúp Cao Ly. Nhưng những điều này chỉ cần nghĩ kỹ một chút, liền biết đều là lời nói suông. Nói là chuẩn bị xong binh khí giáp trụ, đều đặt ở Đăng Châu. Nhưng trên thực tế, những khí giới kia khẳng định vốn là đặt trong võ khố Đăng Châu, chuyển ra đưa cho Cao Ly quốc, chỉ cần đi một cái trướng. Nói Hà Bắc đã tập hợp đại quân, lời này càng buồn cười. Tống Liêu trở mặt trăm năm, vẫn luôn đề phòng đối phương, binh mã biên cảnh lúc nào cũng ít. Những binh mã kia, lúc nào cũng đề phòng Liêu quốc, có thể nói là điểm tập cho Cao Ly sao? Nước Cao Ly bây giờ không cần nói xuông, mà là Tống quốc thực sự trợ giúp. Khai Kinh bị vây không cần người ngoài chờ xem kết quả, mà là lập tức thi cứu. Nếu là kéo trái kéo phải, vốn còn có khẩu khí, cũng sẽ bị kéo chết. Nhưng quân thần đại Tống do Thái thượng hoàng hậu cầm đầu, thoạt nhìn không thích mạo hiểm. Có thể dùng tiền đuổi đi là đuổi đi. Cộng thêm chiến tranh lúc trước, cho dù thắng, nhưng khẳng định là nguyên khí đại thương. Cho nên thái độ bây giờ bảo thủ như thế. Kim Lam tâm niệm thay đổi thật nhanh, dập đầu thêm hai cái, cùng Liễu Hồng một trước một sau đứng lên. Thái thượng hoàng hậu nghĩa hiệp, hạ thần cuối cùng cũng không hưởng công chuyến đi này. Kim Lam cẩn thận khen tặng một câu, sau đó mới nói, nhưng mà nếu như quân khí đi trên biển, có nhiều chỗ vẫn phải cẩn thận. Đại sư nói sóng gió sao? Trương Hàm lập tức xuất ban nói, chỉ là sóng gió trên biển, thủy sư đại tống còn không đến mức sợ hãi. Về phần có thể bắc thượng Đăng Châu chi đông báo, bao nhiêu năm mới có một, càng không cần lo lắng. Vị này quả nhiên là tính cách thích tiến thủ. Kim Lam lại một lần nữa xác nhận. Trương Hàm quả nhiên là một trong những tể phụ gan lớn nhất trong điện, thậm chí gan lớn đến mức ngay cả gió cũng không thèm để ý, Kim Vân không phải lo lắng thiên tai, mà là lo lắng nhân họa. Kim Vân đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nói với Thái thượng hoàng hậu và thiên tử ở trên, bị quốc hải thương đông đảo, hải thuyền lấy ngàn vạn mà tính, vạn nhất người Liêu cấp lấy hải thuyền. Với bản tính của bọn họ, từ nam đến bắc, vạn dặm hải cương đại tống, đều sẽ không có ngày yên bình. Hải thương Cao Ly sao có thể lo lắng? Trương Hàm cười lạnh nói, hải chiến cũng không phải kéo thuyền là có thể ra trận. Huống chi người Liêu làm sao có thể điều động hải thương đối địch với đại tống ta? Người của hải thương ra là Bắc Lỗ, cho dù trong lòng không dám đối địch với đại tống, nhưng bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo Bắc Lỗ sai sử. Hải chiến bọn họ cho dù không thắng được mấy thủy sư của đại tống, nhưng vạn nhất bọn họ bắt đầu quấy rối địa phương, vậy thì nên làm thế nào? Cái này so với chính diện chém giết càng khó đối phó hơn. Chỉ là bị bức ép nghe theo sai khiến, nói ra cũng không đáng ngại. Trương Hàm đã không thèm để ý, chỉ cần giữ vững bến cảng, đều thả pháo hoa thủ vệ, không cho địch nhân đánh lén, cuối cùng có thể làm gì được hay? Thái Sắc cũng nói, người Bắc không giỏi chèo thuyền, huống hồ người Liêu. Người Liêu sau khi lên thuyền, chỉ sợ ngay cả đao kiếm cũng không cầm lên được. Kim Lam càng lo lắng, hắn chỉ hy vọng người Tống có thể phái nhiều binh mã hơn, như vậy đối chọi với Liêu quốc, lại có thể khiến Cao Ly bên kia có thể thở dốc, mà không phải tự cao tự đại giống như bây giờ, xem thường Liêu quốc. Cao Ly vất vả ứng phó với quân Liêu nhập khẩu, người Tống an hưởng thái bình tất nhiên không tốt, nhưng sau khi giúp lại thảm bại, tình huống này càng không ổn. Tướng công, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Số lượng thuyền của Cao Ly cũng không ít, trong đó còn có người đi Nhật Bản mở rộng lãnh thổ. Chờ bọn họ nhận được tin tức rồi trở về, nhìn thấy người nhà canh giữ cho Liêu quân, làm sao có thể có tâm tư phản kháng? Chỉ biết lấy lòng Liêu quốc, để có thể bảo toàn người nhà. Ngay cả thuyền hơn phân nửa đều là Minh Châu sản xuất, nhiều thì sao? Thái Sắc vẫn không để trong lòng, nói đến người nhà, hải thương kia lại có bao nhiêu người xuất thân phúc kiến? Thật sự có thể có mấy người một lòng với Liêu tặc kia? Trong Cao Ly quốc có rất nhiều di dân đến từ Trung Quốc, thậm chí trong triều đình cũng có một nhóm đại thần là người Trung Quốc. Bọn họ trôi biển quá cũng không quá mấy trăm năm, nguyên quán đều có thể ngược dòng đến lúc chết, phúc kiến. Lại vẫn dựa vào đại tống kiếm tiền, không có nửa điểm liên quan đến Liêu quốc. Gia luật tất tân tấn công Cao Ly để giành thức ăn, cũng sẽ không cho bọn họ chỗ tốt gì. Quê quán không quan trọng gì, nếu vào Cao Ly thì đã từ bỏ tất cả mọi thứ ở Trung Quốc. Lần này chỉ là giúp nước Liêu đánh cướp, trong lòng những hải thương kia làm sao có nửa điểm nhớ tới tình cũ trước kia. Kim Lam ứng thanh trả lời, một tên tể phụ lên tiếng đều bị bác bỏ trở về, hắn quả thực có tư thế lưỡi biện của nho. Hải thương trọng lợi, không để ý tình cũ, điểm này có lẽ có, nhưng quân khí của bọn họ không bằng đại tống, thuyền không bằng đại tống, rốt cuộc có thể thêm bao nhiêu phiền toái. Như Lương Chiết, Phúc Kiến Châu huyện duyên hải, không biết có bao nhiêu thành trấn, vạn nhất bọn họ trở Liêu quân xuôi nam xâm công, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải? Uy hiếp lực cười như thế, có thể thấy được Kim Lam hoàn toàn không thông chiến sự. Trương Hàm nghiêng mặt cùng trọng thần bên người, cùng nhau âm thầm lắc đầu. Kim Lam chỉ nhìn thấy đại thần trẻ tuổi đứng ở giữa Trương Hàm và Tiết Hướng vẫn luôn không nói chuyện lắc đầu, trái tim hắn nhất thời lạnh đi một nửa. Mặc dù ở trên thủy cùng điện một mực không có mở miệng, lại là một người trẻ tuổi nhất, nhưng thân phận của hắn, Kim Lam làm sao lại không biết? Chính là đến bên trong nhiếp bát của Liêu quốc, Bắc viện, Nam viện, ba hành trướng, ngũ phòng, lục phòng, thập nhị hoát lô đoá, nghe được tên của hắn cũng đều phải cung kính, không dám có nửa phần kinh nhận. Nghe nói hắn bởi vì tư lịch quá nông cạn, vừa mới từ chức su mật phó sứ, không muốn đảm nhiệm chức vụ thực chức, nhưng từng là danh soái Nam Chinh Bắc Chiến, chiến tích vượt xa Trương Hàm, gặp gỡ sự vụ có liên quan đến Liêu quốc, không có khả năng không tham dự vào. Kim Lam hôm nay vừa vào cửa cung điện, ít nhất ba thành lực chú ý vẫn đặt ở trên người hắn. Từ sự tích của hắn mà xem, đối với Thái thượng hoàng hậu lúc ấy có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu không sẽ không đơn giản đem Tuyên Huy sứ chỉ để ý nhàn sai dẫn lên điện. Dưới tình huống bình thường, Tuyên Huy sứ quyền cao chức trọng lại không có quyền cao, căn bản sẽ không tiến vào thủy cung điện, cùng hai phủ Đông Tây cộng nghị trọng sự việc quân quốc. Lấy kinh nghiệm nhiều năm trà trộn trong quan trường của Kim Lam, không có trọng thần nào đỏ mắt ghen ghét sủng tín của quân thượng. Hàn Cương bị chiêu vào thủy cung điện, khẳng định là vì chuẩn bị tư vấn, hỏi ý kiến của hắn về quan điểm chiến tranh giữa Liêu quốc và Cao Ly. Nhưng các tể phụ khác lại sẽ không đối với Hàn Cương xâm chiếm lĩnh vực của bọn họ, ôm quá nhiều thiện ý, chỉ là Thái thượng hoàng hậu sẽ đứng ở bên nào, vậy thì phải nói khác. Làm sao mới có thể thuyết phục được vị này? Kim Lam càng ngày càng khó xử, hôm nay đến bây giờ, vị kia cũng chưa mở miệng một lần. Xem ra căn bản cũng không có bất cứ ý định đúng tay vào. Như vậy thật đúng là phiền phức. Không quan tâm đến đánh giá ngồi không ăn bám. Kim Lam nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có kéo hắn xuống, tham dự vào trong chuyện này, mới có biện pháp tận khả năng thuyết phục hắn, tiến tới thuyết phục Thái thượng hoàng hậu. Chương 5007. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 2. Chương 5007. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 36. Kim Lam liếc mắt nhìn Hàn Cương, nhưng Trương Hàm bên cạnh Hàn Cương lại cười lạnh vì lời nói bức hiếp của Kim Lam. Hai chiếc thần chu đi sứ Cao Ly, đại sứ quên rồi sao? Thuyền biển do Trung Quốc tạo ra chí lớn chí kiên, chỉ là thuyền hải thương sử dụng, có thể cạnh tranh với chiến thuyền thủy sư ta trên biển, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Kim Lam quay sang nhìn Trương Hàm nói, giao chỉ, quốc gia thiên thừa, Nam Hải, su mật nhất tay diện. Lấy su mật chi thiện binh pháp, chẳng phải không biết tránh thật thì hư, chính là cố kỹ của Bắc Lỗ. Quốc sứ Cao Lệ rốt cuộc cường ngạnh lên, tinh thần Trương Hàm đại chấn, thế nào là hư thật? Trăm người tập kích, ngàn người thủ thì thành thật, vạn người công, ngàn người thủ thì là hư ảo. Hư thực chi biến, chỉ khác biệt địch ta. Chỉ là hải khấu muốn làm loạn quốc gia ta, chớ nói cấm quân ta, ngay cả tuần kiểm ti cũng có thể bắt giữ. Hạ thần ở Trung Quốc, từng nghe nói dân gian có tục ngữ, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Hải khấu qua lại bất định, dù có phòng bị, cuối cùng khó tránh khỏi thương tổn địa phương. Trương Hàm cười lạnh, người bị bệnh, có thương tích chỗ hiểm, có thương tích gân cốt, có thương tích da thịt, còn có vết thương nhỏ. Hải khấu bị họa trên biển, với Cao Ly hoặc là chỗ hiểm, gân cốt, với đại tống ta, chẳng qua chỉ là da thịt, không có chút vết thương nào. Su mật, dân thương nên thương, có thể bàn về nặng nhẹ không? Trương Hàm không quan tâm đến những từ cổ hủ này, xã có áo giáp, tuần kiểm, châu huyện, có cấm quân, sương quân. Trên biển có vô số chiến thuyền. Nếu tặc khấu làm tổn thương Trung Quốc ta, cho dù là vết thương nhỏ nhất, cũng sẽ lấy tính mạng của bọn chúng ra để tế. Kim Lam thở dài một tiếng, trong lời nói của Trương Hàm có vấn đề rất lớn, nhưng bắt lấy lô thủng đi công kích lại có thể có chỗ tốt gì. Cũng không phải biện đồ y kìa, là có thể lấy được viện trợ của Đại Tống. Su mật sứ nắm giữ binh mã thiên hạ, y chỉ cần động một bút là có thể giảm giá vật tư quân khí viện trợ, một câu nói là có thể đánh tan ý nghĩ Thái thượng hoàng hậu trợ giúp Đại Cao Lệ quốc. Hơn nữa Trương Hàm còn là một phương xuất binh tương trợ trên điện, tranh giành với ý kìa, chẳng phải là hồ đồ đỉnh sao? Trong lòng có cố kỵ, Kim Lam Tử Phong cũng không sắc bén nữa, kế tiếp ngoại trừ khẩn cầu, vẫn là khẩn cầu. Từ đầu đến cuối, Hàn Cương đều không nói một lời. Người tương đối sinh động, cũng chỉ có Thái Sắc và Trương Hàm. Một chủ văn tranh đấu, một chủ võ đấu, nhưng cho dù là Trương Hàm, cũng không nói muốn lập tức xuất binh cứu viện Cao Ly. Kim Lam mấy lần muốn kéo Hàn Cương xuống, nhưng luôn cảm thấy Hàn Cương không chủ động nói chuyện trên điện có lẽ còn có nguyên nhân khác. Đang yên đang lành lại từ chức Tuyên Huy sứ, đổi lại là trong nước, chắc chắn không đơn giản như lời đồn. Vạn nhất cùng hắn bắt chuyện, chọc giận tể phụ khác, chuyện cầu viện sẽ lại thêm khó khăn chắc trở. Trong lòng hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng khó có thể quyết định. Mãi đến cuối cùng, Kim Lam cũng không dám chủ động trêu chọc Hàn Cương. Kết thúc yết kiến sứ thần Cao Ly, đưa mắt nhìn Kim Lam, Liễu Hồng được dẫn ra ngoài. Thái Sắc, Trương Hàm và mấy vị tể thần khác đều lắc đầu, hai vị sứ thần nước này thật sự là có chút thất vọng, ngay cả lời nói cũng không nghe. Thật vất vả dạy Thái thượng hoàng hậu ứng đối như thế nào, nhóm tể phụ cũng tận lực dẫn dắt đề tài, nhưng hai gã sứ thần này căn bản nghe không hiểu. Một phen vất vả, như là xinh đẹp mỹ nhãn làm cho người mù nhìn, toàn thành vô dụng. Nếu quốc sứ Cao Ly đủ thông minh, hẳn là biết triều đình Đại Tống cần cái gì. Đáng tiếc bọn họ không thể biểu hiện đủ ánh mắt và kiến thức trên điện. Nếu như bọn họ có thể đả động tể phụ trong điện, Đại Tống cũng không ngại giúp bọn họ một phen, tạo thêm chút loạn trò Liêu quốc. Cao Ly lập quốc mấy trăm năm, lại có trăm vạn dân cư, xung quanh đảo nhỏ vô số, chỉ cần dơ cờ chiêu binh, không lo không binh. Lòng người, địa lợi đều không thiếu, nếu có thể có trung thần có đảm lượng, có năng lực dơ cờ chiêu binh, ủng lập một hai bảng chi vương thị, cho dù Vương Huy, Vương Vân đều hàng Liêu quốc thì như thế nào? Vừa rồi Kim Lam ở trên điện Ba Hoa, chỉ cần nói một câu, trong nước còn có binh mã, thuyền, xin làm thủ cương giới của Đại Tống. Sớm đã chuẩn bị chi viện, sẽ giao cho hắn không giữ lại chút nào. Đáng tiếc Kim Lam chỉ biết xính cái miệng, Liêu Hồng càng là phế vật. Không biết tự thân cố gắng, Đại Tống mặc dù có lòng tương trợ, nhưng cũng không phải đem tiền ném vào trong nước. Chư vị khanh gia, tiếp theo nên xử trí thế nào? Hỏi hoàng hậu. Công khai thái độ của triều đình trên công báo, điều động sứ giả đi Liêu quốc chất vấn, giống như năm đó Liêu quốc hòa giải giữa Đại Tống và Tây Hạ. Trước đó nội thiền trong nước, triều đình đã phái sứ giả nước Liêu tới nước Liêu thông báo tin tức này. Nhưng trong quốc thư đó, không thể nào liên lụy tới nội dung của Cao Ly. Chân chính có thể danh chính ngôn thuận tham gia chiến sự Liêu Lệ, vẫn là quốc sứ Cao Ly phụng quốc thư đến kinh thành hiện tại. Đáng tiếc Cao Ly quá mức vô năng, không ngăn cản được quân Liêu, nếu không vẫn có cơ hội hãm hại ra luật đất tần một chút. chuyện của Cao Ly chỉ có thể chờ một chút xem sao. Trương Hàm thở dài, Kim Tranh, Liễu Hồng đều không phải là nhân tài có thể dùng. Hàn Cương ở trên điện vẫn là lần đầu tiên mở miệng, mới chỉ có hai người mà thôi, còn lại quá nhỏ. Cao Ly quốc có 100 vạn hộ khẩu, một hai hiện tại đều có. Chỉ cần có thể liên lạc với bọn họ, liền có thể trợ giúp bọn họ tiêu hao quốc lực Liêu quốc. Về phần Kim Quyết, Liễu Hồng, để cho bọn họ buôn tẩu là được. Cũng chỉ có thể như thế. Thái Sắc lắc đầu, phải nhìn Liêu quốc chiếm đoạt Cao Ly rồi. Lần này nước Liêu đánh hạ Cao Ly, thuyền của Cao Ly đều thuộc về nước Liêu. Vạn nhất người Liêu vượt biển mà đến, Giang Nam có thể ngăn cản. Điện hạ không cần lo lắng. Thái Sắc trả lời, sóng gió trên biển vượt xa sông lớn, người Bắc vượt một dòng sông dài đều nơm nớp lo sợ, huống chi biển rộng. Mặt sông rộng nhất cũng chỉ 10 dặm, mà trên biển, 100.000 dặm cũng là bình thường. Người Liêu trước khi lên thuyền tinh thần có thể như long mã, sau khi xuống thuyền lại chỉ là tôm chân mềm. Phụ nhân trẻ nhỏ cũng có thể bắt giữ. Vậy à, hướng hoàng hậu yên tâm. Trương Hàm lại khẽ thở dài một tiếng, chỉ có Hàn Cương nghe thấy đương nhiên phải thở dài. Cho dù vẹn vẹn 1-2 ngàn người vượt biển, chỉ cần không có phòng bị trước, Giang Nam tất nhiên đại loạn. Giang Nam các lộ, cấm quân cộng lại có 3 vạn hay không cũng là vấn đề, hơn nữa còn là con số trên sổ ghi chép quân địch, thực tế rốt cuộc bao nhiêu, ngay cả Trương Hàm cũng không rõ ràng lắm. Quan Tây, Hà Bắc, Kinh Thành, Hà Đông, 4 nơi chiếm hơn 9/10 cấm quân thiên hạ, còn lại tựa như bánh nướng rắc vừng lên các đường chủ thành, cửa ải hiểm yếu. Các đường Giang Nam rời xa lãnh thổ nước nhà, an hưởng thái bình hơn 100 năm, đương nhiên không cần tinh binh tướng mạnh trấn thủ, từ cấm quân đến sơn quân, từ trên xuống dưới đều với giữa. Mấy năm trước Phúc Kiến có một tên tặc khấu Liêu Ân, chẳng qua dẫn theo mười mấy lâu la, liền huyên náo long trời lở đất, mười mấy tuần kiểm liên tiếp bị đoạt quan bài trước, cuối cùng không thể không điều Vương Trung Chính đi lãnh quân xử trí, binh mã còn chưa tới Phúc Kiến, Liêu Ân kia đã biết thời cơ chạy tới Thụ An. Sau đó thì có một chuyện cười, sau khi Liêu Ân được chiêu an lên kinh thành đến viện ba để giao ra, bên trên viết bản thân trong sạch, không có công tư phạm tội, mà cùng ngày còn có một võ quan Phúc Kiến bị bãi trước, nguyên do dâng thư lại là vì Liêu Ân sự mà ngừng. Sức chiến đấu của các con đường Giang Nam không phải cùng trò cười không sai biệt lắm, mà chính là trò cười. Nhưng người vượt biển không nhất định là người Liêu, trong Cao Ly quốc nhất định sẽ có gian nhân gia nhập, trên biển cũng phải tăng cường phòng bị. Hướng hoàng hậu vẫn lo lắng, Giang Nam cũng có thủy sư, có thể tuần phòng trên biển. Nhưng thuyền nhiều năm không có kiểm tu, phải để Minh Châu, Hàng Châu và các xưởng thuyền khác mau chóng chế tạo thuyền mới. Trương Hàm cũng đang lấy lệ, thành lập một đội thủy sư, đi trên giang hồ nội lục, cùng thành lập một đội hải quân, đi trên biển, nghĩ cũng biết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hoàng hậu không nghi ngờ gì, gật đầu nói, hai ngày nay đưa cái sổ lên. Trương Hàm đáp, tăng bố nói theo, điện hạ, thuyền sắt của quân khí giám gần đây hình như đã có chút thành quả. Tuyên Huy, là thật sao? Hướng hoàng hậu kinh hỉ hỏi. Năm đó ở Tuyên Đức Môn, nàng ngồi bên cạnh hoàng đế, chính hai nghe thấy Hàn Cương nói thuyền sắt cần mấy chục năm, nhưng ngày nào cũng có thu hoạch, trong quá trình nghiên cứu thuyền sắt có chút tiến bộ, từ đó về sau liền có giáp. Mấy ngày sau, lại có phi thuyền. Bệ hạ, xin phép bẩm báo, quân khí giám thuộc về môn hạ của Trung thư, xin hỏi tướng công, đại sâm mới phải. Hàn Cương đẩy ra. Năm đó Hàn Cương bất quá chỉ là một nhà kho ngầm, cũng không phải thật sự muốn sửa thuyền sắt, nhưng bởi vì có phi thuyền và bản giáp, triều đình vẫn không ngừng nghiên cứu tiền cấp phát thuyền sắt. Nói đến thành quả, đích sắc có một chút. Hướng hoàng hậu thuận theo lời Hàn Cương, nhìn về phía đông, Hàn Giáng không chút sức mẻ, Thái Sắc thì ra khỏi lớp xoay người. Tăng bố đâu có thể nhận được tin tức, Thái Sắc chỉ có thể sớm hơn. Quân khí giám ở trong kinh bách đi, địa vị có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Từ sau Lữ Huệ Khanh cùng Hàn Cương, các đời tể tướng đều bị coi là độc chiếm, hiện tại bị Thái Sắc quản lý, bất quá bọn họ cũng không dám đi an bài nhân sự các phân cục cùng các xưởng bên trong, sợ xảy ra chuyện khó có thể gánh vác. Điện hạ, Thái Sắc nói, trước kia chế tạo thuyền đều dùng cự mộc làm lòng cốt, cột buồm. Nhiều lắm là 2 đoạn 3 đoạn. Nhưng từ 2 năm này bắt đầu, liền có dùng gỗ tạp làm lòng cốt, cột buồm, chỉ cần dùng vòng sắt cố lại là có thể sử dụng giống như cự mộc. Hướng hoàng hậu có nghe không hiểu, nàng cũng không có khả năng hiểu rõ kết cấu con thuyền, chỉ là từ trong lời Thái Sắc trả lời mơ mơ hồ hồ có chút cảm giác, có phải dễ tạo hơn trước kia hay không. Đúng vậy. Thái Sắc gật đầu, kỳ thật đây chỉ là tiến bộ nhỏ nhỏ, hơn nữa quá khứ cũng có, bất quá không bằng hiện tại càng có thể chịu đựng. Nhưng tiếp theo cũng không phải là chịu đựng. Ngoài ra, quân khí giám đang thí nghiệm xương rồng và xương sườn thuyền sắt, hiện giờ đã có chút thành tựu, tạo ra 2 chiếc. Nếu ngày sau thuyền xương sắt có thể thông hành trên biển, thuyền biển hiện có, ở trước thuyền xương sắt, giống như vỏ trứng. Thuyền sắt. Hoàng hậu kinh hỉ nói. Là thuyền xương sắt. Thuyền xương bằng gỗ. Thái Sắc bình tĩnh nói, hiện tại lực đạo thủy lực rèn quá mức nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ có thể chế tạo rắc ra, không chế tạo được diện tích lớn hơn nữa. Chỉ có thể dùng ván gỗ nối thành vỏ thuyền. Đã là rất tốt rồi. Hướng hoàng hậu hăng hái ngẩng cao đầu, tuy rằng lòng cốt, xương sườn cái gì cũng không hiểu, nhưng thuyền hiện có ở trước thuyền thiết cốt giống như vỏ trứng gà, chỉ cần nghĩ là biết có giá trị như thế nào, quân khí giám trên dưới hẳn là có thưởng. Nàng nhìn Hàn Cương, lại nhìn Thái Sắc, Tuyên Huy thủ sướng, Thái tướng công chủ tính, cùng có công lớn. Chương 508. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 3. Chương 508. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 37. Thần không dám kể công. Hàn Cương và Thái Sắc chăm miệng một lời. Thái Sắc nói, thuyền sắt vốn là Hàn Tuyên Huy khởi sướng, chuyện không có quan hệ, sao có thể kể công? Hàn Cương cũng nói, điện hạ, thuyền sắt bây giờ cũng chỉ là tiểu thành, đợi chuyện thành lại bàn. Thái Sắc lại nói tiếp, nhưng trước mắt tuy là tiểu thành, đã có thể thấy được thành quả ngày sau. Ban thưởng các tượng sư, người hầu lấy vàng bạc để khích lệ lòng người. Tướng công nói rất đúng. Hướng hoàng hậu đồng ý, cũng không phải là chuyện hao phí nhiều, chút chi tiêu ấy, đại tống trả được. Nhưng chuyện thủy sư không chỉ là vấn đề thuyền. Hàn Cương lại mở miệng nói. Hướng hoàng hậu chấn động tinh thần, rốt cục đợi đến khi Hàn Cương chủ động nói chuyện, vội vàng nói, Tuyên Huy mời nói. Cao Ly và Kinh Đông Đông Lộ cách biển nhìn nhau, từ lúc ra biển đến nay vẫn hướng đông, ngoài 400 dặm chính là Cao Ly, thuận gió chỉ cần 3 ngày. Đi Minh Châu, lộ trình gia tăng mấy lần, cơ hội gặp phải nguy hiểm cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng thuyền đi về phía Cao Ly, vì sao phần lớn là xuất phát từ Minh Châu? Sở dĩ không đi Kinh Đông, chỉ là vì để phòng người Liêu. Hàn Giáng rất kỳ quái vì sao Hàn Cương bắt đầu nói hiệu nói vượng. Chuyện quê nhà hắn, bản thân hắn hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Đang, lai nhân gần Liêu cảnh, từ tổ tông liền chiếu cấm hải thương, cũng chỉ 2 năm trước thoáng bỏ lệnh cấm. Hai nơi này có thể không bàn, nhưng nếu nói đi Cao Ly, hiện tại có nhiều đi cầu giao Tây bản Mật Châu, không chỉ Minh Châu. Tướng công có chỗ không biết, hải thương để phòng người Liêu làm gì? Hành trình thêm một ngày thì tốn thêm một ngày tiền vốn. Cho dù không nói đăng, lai, nhưng hải thương đi Minh Châu vẫn nhiều hơn Mật Châu. Chỉ nhìn từ thuế nhập, liền có thể biết Hàn Cương nói không sai. Hàn Cương nói tới đây, thoáng dừng lại một chút, hai mắt nhìn chung quanh trong điện một vòng, sau đó lại mở miệng, ngoại trừ bởi vì buôn bán vắng lai, Kinh Đông xa không phồn thịnh bằng Lưỡng Chiết, cũng có nguyên nhân là do đường biển không quen thuộc. Một mặt, thuyền biển Cao Ly chọn Minh Châu làm bến cảng là vấn đề buôn bán. Giữa đường Kinh Đông và đường Lưỡng Chiết, tự nhiên mang tới thổ sản bán giá cao, hơn nữa đặc sản thu mua lại rẻ hơn đường Lưỡng Chiết càng thích hợp. Cảng cầu gỗ Đăng Châu và giao Tây cộng lại, hiện tại cũng kém xa Minh Châu. Hàn Cương cho dù toàn lực giao thiệp vào, cũng không thay đổi được hiện thực khách quan. Nhưng mặt khác, cũng là nhân tố của các thuyền công, thủy thủ. Nếu không sứ thần Đại Tống đi sứ Cao Ly, vì sao đều xuất phát từ Minh Châu, mà không phải xuất phát từ Đăng Châu, Lai Châu, Mật Châu gần hơn? Bọn họ cũng không cần quan tâm thương nghiệp, chỉ hy vọng hành trình trên biển càng ngắn càng tốt. Phải nói cảng biển Đăng Châu điều kiện không tốt, nhưng cảng cắm ở Mật Châu cũng không thua cảng Minh Châu. Trên trình độ rất lớn, đều là bởi vì thủy thủ đi Cao Ly phần lớn là xuất thân Lưỡng Chiết, đi quen tuyến đường từ Minh Châu lên Bắc, không quen đi đường biển khác, chỉ biết lần lượt dọc theo con đường quen thuộc. Kỳ thực khẳng định còn có vấn đề như hướng gió, hải lưu. Nhưng Hàn Cương không nói nhiều, liền dứt khoát tránh né, dù sao cũng không có mấy người trong nhóm. Lúc thuyết phục người, tốt nhất là nhìn chằm chằm vào một trọng điểm, không nên lộn xộn, ngược lại làm cho người ta nghe loạn. Thần từng đi giao chỉ, ít nhiều cũng hiểu biết một hai về hải vận. Hiện tại đường hàng hải vận chuyển bằng biển cũng sẽ không rời xa bờ biển, tất cả đều là tuyến hàng hải gần biển, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là có thể nhìn thấy hải ngạn. Có một bất chắc, liền lập tức cập bờ. Tuyến hàng hải rời xa bờ biển, ví dụ như tuyến hàng hải từ Quảng Châu đi hướng Tây Nam Hải, đại thực đi tuyến hàng hải đó hầu như đều là thương nhân phiên bang, cho dù thuyền dùng chỉ là Quảng Châu, Tuyền Châu tạo ra, nhưng chủ thuyền là người Hán cũng không nhiều. Tuy nhiên hàng năm đều có một ít thuyền chìm ở Nam Hải, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn có thể bình yên qua biển. Thật sự tính toán ra, thật ra hải trình khoảng cách tương tự, tổn hại cũng không nhiều hơn so với đi gần biển. Thái Sát nhẹ giọng hừ một tiếng. Làm tể tướng, hắn nghe quen người ta nói chuyện, một khi có người ở trước mặt hắn nói chuyện quanh co lòng vòng, khẳng định chính là cất giấu cái gì đó. Lời Hàn Cương nói thật ra rất có chút ý tứ, cùng là hải trình khoảng cách, tổn hại cũng không nhiều hơn so với đi gần biển. Nếu nói lời vòng vo như vậy, nói cách khác trên thực tế đi biển xa vẫn là so với gần biển nhiều người chết tới gần bờ biển lật thuyền cùng lật thuyền trung ương biển, chung quy là hai việc khác nhau. Hàn Cương mông được Thái Thượng Hoàng hậu phía trên, Hàn Giáng phía trước, cũng đừng nghĩ giấu giếm được Thái Sát hắn. Cho dù rất sớm đã theo phụ thân rời khỏi quê nhà, nhưng Thái Sát hắn cũng là người Phúc Kiến. Tuyền Châu, cách lối đi chính giữa của Thủy Cùng Điện, Thái Sát lắng nghe nghị luận của Hàn Cương đối diện còn chưa kết thúc, trong lòng phỏng đoán, hắn đến cùng muốn cái gì đây? Sở dĩ chỉ theo đường cũ, không đi xa đại dương, không phải là không thể, chỉ là không dám. Chỉ thấy biển trời, không thấy đất liền, tầm mắt có thể đạt tới chỉ có một chiếc thuyền lá đơn độc, làm cho người ta không thể không sợ. Tiết Hướng nghe vậy gật đầu. Tình hình phương Nam hắn không rõ lắm, nhưng từ cửa sông Trường Giang đi về hướng Bắc, Hoàng Thủy Dương, Thanh Thủy Dương, thuyền bè đều đi nhiều lắm, nhưng thuyền bè nguyện ý đi biển càng sâu trong Hắc Thủy Dương cũng rất ít. Lại nói tiếp hắn đã từng suy tính qua việc ra Trường Giang nhập Tế Thủy, từ Tế Thủy đi qua Lương Sơn Bạc, đi tuyến đường sông dài nằm trượng vào kinh thành, nhưng vừa nghe đến hải vận, mặt mũi quan lại phía dưới liền trắng bệnh. Tuyên Huy là muốn những thủy thủ kia có can đảm đi đường thủy tiến sâu sao? Tiết Hướng hỏi. Cũng không phải là Hàn Cương suy nghĩ, mà là phải để cho bọn họ đi. Nếu muốn bảo vệ hải phòng, nhất định phải có một đám binh tướng thủy sư can đảm, có năng lực. Đại Tống vạn dặm hải cương, há có thể để cho một đám binh lính không dám ra biển thủ hộ? Hàn Giáng nói, lòng người không thể không lo lắng. Đi sâu vào trong biển, đưa mắt không thấy đất liền, lòng người di động là khó tránh khỏi. Lòng người dễ trấn an, hậu đãi ngươi, thường thêm ca ngợi, sau đó thay thuyền lớn hơn, ổn định hơn. Lòng người có loạn thì tự có quân luật xử trí. Hàn Cương nói, thiên thời, địa lý mới là thứ cần lo lắng nhất. Thiên thời không cần Tuyên Huy nói, ra biển không nhìn thiên hậu, chính là kết quả thuyền hủy người vong. Trên biển gặp nạn, tuyệt đại đa số cũng đều là gặp phải cuồng phong sóng lớn. Về phần địa lý, có nói đường hàng không? Thái Sắc hỏi. Lão giúp Hàn Cương dẫn đề tài, trong lòng nghĩ làm sao trao đổi với Hàn Cương. Mình cũng cần Hàn Cương hỗ trợ, hiện tại giúp Hàn Cương một tay, sau này có thể xin hắn trợ giúp một tay. Nhưng mà cũng phải hiểu Hàn Cương rốt cuộc muốn cái gì mới được. Hàn Cương gật đầu, địa lý không rõ, không thể dùng binh, không rõ đường thủy, ngay cả phòng thủ cũng khó. Nếu như sáng tỏ địa lý, vậy thì đơn giản. Lấy hải dương to lớn, cũng không phải nơi nào cũng có thể đi, đá ngầm, bãi cạn, ở khắp mọi nơi. Mà lục địa gần biển, cũng đa số là bãi hoang, cảng khẩu cần phòng thủ chỉ có mấy chỗ. Nhưng tuyến đường thông tới bến cảng, không thể so với quan hải chỉ có mấy con đường ra vào, biển rộng vô ngần vô giới, tập nhân từ chỗ nào giết tới cũng được. Tướng công hiểu lầm rồi. Hàn Cương trầm giọng nói, ý của Hàn Cương là phái thủy quân đến bên ngoài cảng đối diện biển để tuần kiểm. Lúc ra vào cảng dù sao cũng là một con đường. Nếu là hải thương buôn bán, vậy thì sau khi thu thuế thì bỏ qua, nếu như mang theo binh tướng thì trực tiếp đưa xuống đáy biển. Sắc mặt mấy tên tể phụ nhất tể biến đổi, đều không nghĩ tới Hàn Cương lại dám đề nghị như vậy. Nghe khẩu khí của hắn, đây là muốn trực tiếp phái hạm thuyền đến Cao Ly, thậm chí dò xét bên ngoài cảng khẩu Liêu Quốc. Trương Hàm há miệng, vốn định nói nhưng tâm niệm vừa chuyển, lại không muốn mở miệng. Tăng Bố lạnh nhạt nhìn, cũng không có ý nói nhiều. Về phần Thái Sát, hiện tại đã không muốn xen vào chuyện này, phái thủy sư chủ ở Cao Ly Quốc, kế hoạch của Hàn Cương đã vượt qua cái giá hắn nguyện ý trả. Hiện tại cũng đã là tể tướng, sở cầu chỉ là ô thỏa, mà không phải tiến thủ khi quản lý công sự hữu xương và giám sát ngự sự. Nhưng Trương Quân lại thì thầm, người Liêu phải khiển sứ tố cáo ta phạm vào cương giới của hắn. Trên biển muốn không danh giới, xin hỏi cột mốc biên giới dựng ở đâu? Hàn Cương cười một cái, năm đó Liêu quốc đã có thể xuất binh xâm chiếm Hưng Linh Tây Hạng, như vậy Trung Quốc ta cũng có thể ở hải ngoại cao lệ chiếm được vài hòn đảo có nước chảy, có bến cảng, xây dựng thành lũy, đóng quân tuần biển. Hàn Cương to gan lớn mật, Hàn Giáng có chút không chịu nổi, người Liêu sử dụng hải thương Triều Tiên, chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại lại muốn đem thủy sư chú đóng ở Triều Tiên, không phải chuyện bé xé ra to, mà là cỏ cây đều là binh. Đã có khả năng này, Trung Quốc không thể không phòng. Ngự địch ở ngoài quốc môn, dù sao cũng tốt hơn ở trong nhà canh giữ. Nếu Liêu quốc thật sự có thể khu động tặc nhân phạm đại tông ta, chỉ cần 3 năm chiếc thuyền, liền có thể khiến Giang Nam thần hồn nát thần tính. Nhưng trái lại, một thủy sư đặt ở biên cảnh Cao Ly, có thể khiến Liêu quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc cần thiết còn có thể ủng hộ Cao Ly. Cách xa Trọng Dương, chú quân xa như thế, quân tâm có thể an tâm. Không xa hơn nữa cũng không có từ Khai Phong đến Trường An. Từ Khai Phong xuất phát, trong vòng 3 năm này, có thể đi tới đâu? Nam Kinh Đứng Thiên, Tây Kinh Hà Nam, Bắc Kinh Đại Danh. Đi thuyền trên biển há có thể đi giống như trên đường chính? Lại không có đường, kiến trúc, phương hướng lệch, cũng khó có thể biết được. Tướng công lo lắng rất là đúng. Hàn Cương phụ họa theo lời Hàn Giáng, lại là phản bác, thường nói công dục thiện kỳ sự, tất tiến lợi kỳ khí. Phải có lợi khí đi trên biển, mới có thể làm cho người ta an tâm đi thăm dò tuyến đường biển mới, cũng có thể làm cho thủy quân an tâm tuần tra hải cương. Hàn Giáng nhìn Hàn Cương vài lần, nhắm mắt không đáp lời. Vừa nói đến lợi khí, trong ngoài triều đình đều biết đó là nghề của Hàn Cương. Tất nhiên Hàn Giáng biết ở trên điện không có một người nào có tư cách đàm luận việc này với Hàn Cương, nhà mình cũng không cần thiết vội vàng để cho hậu sinh này được đà lần tới. Chương 509. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 4. Chương 509. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 38. Đám tể phụ đều giống như Hàn Giáng, ai nấy đều trầm mặc, hoàng hậu đợi nửa ngày, thấy không có ai hỏi Hàn Cương, tự mình không nhịn được mở miệng hỏi, xin hỏi Tuyên Huy sứ, đến tột cùng là lợi khí gì? Thứ nhất vẫn là thuyền. Thuyền lớn hơn, nhanh hơn, vững hơn. Ví dụ như thuyền thiết cốt. Nhưng đây chỉ là kết cấu bên trong, ngoại hình thuyền biển cũng rất quan trọng. Nước cạn nhiều bãi ở hải vực phương bắc, cho nên lấy đáy bằng làm nhiều, mà nước sâu sóng lớn phía nam, cho nên đa số là thuyền rộng ăn nước sâu, thuyền cao long cốt. Muốn thuyền đi nhanh mà ổn định, cần sân thuyền thiết kế chiến thuyền kiểu mới, sau đó lại chế tạo ra. Thần Chu có được không? Hướng hoàng hậu hỏi. Thần Chu lớn mà ổn, lại chậm chạp, dễ bị thuyền địch quần công, không thể dùng trên hải chiến. Vậy phải thiết kế như thế nào? Trước tiên làm tốt mô hình, thí nghiệm trong nước có dễ dàng là úp, hành động nhanh gọn hay không? Sau đó tiến hành chế tác dựa theo hình dáng. Nhà thần liền có mô hình thuyền đáy bằng và thuyền động, tinh xảo vô cùng, không khác gì vật thật, chỉ là theo tỷ lệ rút nhỏ gấp trăm lần. Chỉ nhìn mô hình, đã biết hai loại hình thuyền khác nhau ở chỗ nào. Hướng hoàng hậu có chút mơ hồ, bất quá Hàn Cương nói có trật tự, cũng không muốn truy vấn thêm, để cho các tể phụ cho rằng mình cái gì cũng không hiểu cũng có mất mặt. Thứ hai thì sao? Nàng tiếp tục hỏi. Thứ hai là dụng cụ. Hiện giờ trên thuyền có la bàn chỉ rõ phương hướng, nhưng la bàn gặp sóng gió sóc này thì dễ lay động, phương diện này cần cải tiến. Đồng thời cần cải tiến còn có đo đạc vị trí của tàu biển, sai sót rất đơn sơ, hơn nữa sai sót rất lớn. Hướng hoàng hậu nghe được càng thêm mơ hồ, la bàn nghe qua chưa từng thấy, qua Dương Khiên tinh bản càng là nghe cũng chưa từng nghe qua, làm sao sửa? Công bố thông báo. Nguyên lý mà triều đình tuyên bố và vận dụng trong đó, tiếp theo chính là chờ kết quả. Tập trung ý kiến rộng rãi, so với đóng cửa làm xe, chỉ có thể nhanh hơn, sẽ không chậm. Hàn Cương nói, dù sao thần cũng không phải thợ thủ công, hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng khó có thể dùng được. Vẫn là treo thưởng, chiêu này của Hàn Cương dùng không chán, chỉ cần thành lệ cũ, ngày sau chẳng khác nào là có thêm một con đường tiến tới. Thời gian dài, không chỉ là thợ thủ công, mà ngay cả một số sĩ nhân của khoa tuyệt vọng cũng sẽ đi con đường này. Vận khí tốt, từ quân khí giám, lăn lộn ra đầu làm giám, nói không chừng có thể vào danh sách quan tham triều. Dụng cụ đo đạc chính xác là mấu chốt vận chuyển trên biển, trong kế hoạch của Hàn Cương, ít nhất phải lấy ra dụng cụ đo đạc kinh vĩ. Trước khi đồng hồ đi ra, đo đạc kinh độ là không thể nào. Mà muốn đo đạc kinh độ chính xác, càng là phải sóng gió cũng không ảnh hưởng được đến đồng hồ hàng hải. Nhưng vĩ độ cũng không khó. Khiên tinh bản đã xuất hiện, có thể đo đạc độ cao của tinh thần để đo lường vĩ độ của thuyền biển, chỉ là cách dụng cụ tinh vi như máy móc 6 phân vẫn kém rất xa. Hàn Cương cần chính là máy đo 6 phân, thiếu một chút, máy đo 4 phân cũng được. Hàn Cương không có cơ hội chứng kiến qua máy ảnh 6 phân hoặc máy ảnh 4 phân, chỉ là xem qua một ít danh từ này, biết rõ tác dụng mà thôi. Nhưng năng lực suy đoán cơ bản nhất hắn vẫn có. Độ cao đo đạc không thoát khỏi quan hệ với mặt trời giữa trưa, một góc độ khẳng định không thể thiếu, ống nhòm hẳn là cũng cần. Về phần kết cấu cụ thể, còn có các linh kiện khác tạo thành, để cho người khác đi đau đầu là được. Hàn Cương đã chuẩn bị trong tự nhiên nhu cầu trên danh sách treo giải thưởng này. Nếu như có thể đo đạc vĩ độ, đi Cao Ly, đi Nhật Bản thì dễ dàng hơn rất nhiều. Xác định vĩ độ của mấy bến cảng ở Nhật Bản, Cao Ly, biện pháp ngu ngốc nhất cũng có thể là đi đến vĩ độ đó, sau đó đi thẳng về phía đông. Ngoài ra, chỉ cần đo đạc chính xác một chút, tình huống tìm không thấy mục tiêu sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa đây không chỉ là để cao trình độ hàng hải cực lớn, đồng thời còn là ứng dụng thành công trên lý thuyết về hình cầu. Hàn Cương nói một phen, nguyên lý trong đó nghe hiểu không nhiều, nhưng tác dụng đều minh bạch. Để cho hải thuyền không đến mức lạc đường, chỉ cần đi trên đường chính xác, rất nhanh đến điểm cuối, lòng người đương nhiên có thể an định lại. Còn có vị trí thứ ba không? Thứ ba là chữa bệnh hậu sinh. Trên thuyền cần có thuyền y liệ, phụ trách trị liệu thương bệnh, đồng thời chỉ huy vệ sinh trên thuyền cùng phòng dịch. Thế nói ra biển khó khăn cỡ nào, bệnh tật là vấn đề lớn nhất trong đó, sóng gió còn phải xếp thứ hai. Về phần chứng hoại huyết, tạm thời không cần phải nói. Không phải vận tải đường thủy xa xôi, tỷ lệ chứng hoại huyết vốn đã rất nhỏ. Húng chi trên thuyền cũng không thiếu giá đỗ, dưa muối, lá trà đều có thể bù đắp thiếu hụt vitamin. Việc này có Tuyên Huy an bài thì không cần lo lắng. Trong các quân đều có quân y liệ, chủ quản y tế và phòng dịch, Hàn Cương nhắc tới cũng không phải là thứ gì đặc biệt. Còn về thứ tư, lần này Hàn Cương không đợi hỏi lại hoàng hậu, chủ động nói, ở chỗ thăm dò địa lý. Trên đất có dư đồ, sa bàn, có thể rõ địa lý các nơi. Đi thuyền trên biển, hải đồ càng không thể thiếu. Bên bờ và hòn đảo đánh dấu, phong hầu, hải lưu các nơi đều phải cùng ghi chép, lại vẽ thành bản đồ, tập kết thành sách, dùng để cung cấp quân dụng, mà không thể chỉ là truyền miệng của thủy công. Điều này không dễ dàng, Trương Hàm nghĩ, so với vẽ bản đồ còn khó hơn nhiều. Nhưng lấy lực lượng một quốc gia đi làm, khó khăn nữa cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Có bốn chuyện này, đi thuyền trên biển có thể an ổn hơn rất nhiều. Có thể an tâm đi thăm dò tuyến đường hàng hải mới, cũng có thể khiến thủy quân an tâm tuần tra hải cương. Hàn Cương không đề nghị nhiều nữa, có thể làm thỏa đáng bốn chuyện này, xa không nói, xa thì không nói, Cao Ly, Nhật Bản, còn có Nam Dương gần, sẽ không có khó khăn quá lớn, Liêu quốc hoàn toàn khống chế Cao Ly và Hải Thương, cũng chỉ trong vòng 1-2 năm. Giữa thần, tốt nhất mau chóng phái tinh binh đông tiến trước, thừa dịp loạn thế Cao Ly quốc chiếm cứ hòn đảo, xây dựng quân trại. Sau đó chế tạo chiến thuyền càng thích hợp thay thế chiến thuyền hiện có. Đợi đến khi Liêu quốc bình định Cao Lệ, quan quân ta cũng đã khống chế hải cương Cao Lệ, người Liêu liền khó dùng hải thuyền Cao Lệ làm loạn. Chư vị khanh gia, các ngươi có ý kiến gì với Hàn Tuyên Huy không? Nghe giọng điệu của hoàng hậu, đã chuẩn bị tiếp nhận đề nghị của Hàn Cương. Mấy tên tể phụ cũng đều không có ý định đối địch với Hàn Cương trong việc nhỏ không có lợi ích liên quan đến các phương này. Trương Hàm nói, thần không có dị nghị. Nếu Liêu quốc đã nuốt chửng Cao Ly, trên biển không thể không để phòng nghiêm ngặt. Phòng ngừa chú đáo, so với mất bỏ mới lo làm chuẩn tốt hơn một chút. Nhưng tiền lương xử lý như thế nào? Tiết Hướng hỏi. Triều đình hiện tại cái gì cũng thiếu, thứ thiếu nhất chính là tiền. Một khi bắt đầu điều động đội quân, tiêu hao chính là vàng thật bạc trắng. Xuất xứ ngàn người, 7-8 chiến thuyền cỡ lớn, nhất thời sẽ không hao tổn quá nhiều. Thường ngày sử dụng, do hải thương vào trong là được. Đợi ngày sau, khống chế hải mậu Đông Hải, có thể dựa vào thương thuế bổ túc. Sao mại? Thái sát người được mùi tiền tài bên trong. Thương gia xuyên châu qua huyện, mỗi lần đi qua một nơi, chính là 2% thuế má. Mà hải thương, thì là lúc vào cảng, ở trong thị bạc ti hoặc nộp hai trở thành thuế, nhưng ra cảng thì sao? Ngụ ý của Hàn Cương là chém một đao vào giữa hải mậu Cao Ly. Tiết Hướng và Thái sát đều gật đầu. Đối với hải thương Cao Ly đương nhiên là tin dữ, nhưng các tể phụ cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần bổ túc chi tiêu, hải thương Cao Ly thế nào cũng được. Dù sao hải thương sẽ không lỗ vốn, thêm hai thành tỷ vết, ngược lại thêm vào phí tổn là đủ rồi. Tiền lương tạm thời có thể nghĩ cách phân phối, nhưng binh lính điều từ nơi nào? Hàn Giáng hỏi. Trương Xu Mật. Hướng hoàng hậu hỏi Trương Hàm. Các lộ thủy sư, lấy Đăng Châu tinh nhuệ nhất. Có Trừng Hải nỗ thủ và Bình Hải các nhị chỉ huy, có Sương quân An Hải, thủy quân mỗi bên chỉ huy một, về phần vùng ven sông Giang Nam, các thủy sư vùng duyên hải, lâu chưa duyệt, không dùng được. Quảng Châu, Quảng Tây cũng có thủy sư, nhưng Nam Hải. Chiến dịch Nam Trinh, thủy quân Quảng Châu là lâm thời chiêu mộ, sau đó căn bản cũng không có phát huy tác dụng. Hiện tại thì càng tốt, công việc tuần biển biến thành lui tới chuyển vận, trên danh nghĩa là thủy quân, trên thực tế thành thương thuyền. Các tướng tá ở giữa từng người kiếm được đầy buồn đầy bát, muốn bọn họ tới tuần biển, không chừng đảo mắt liền nháo binh biến. Giữa thần, có thể ở Kinh Đông Đông Lộ, cùng Lưỡng Chiết Lộ, mỗi bên thiết lập một tướng, làm thủy quân. Trương Hàm tiếp tục nói, Lưỡng Chiết trú địa ở Sương Quốc, mà Kinh Đông Lộ một tướng, liền thiết lập ở Đăng Châu. 6 chỉ huy, trong đó 2 chỉ huy trú đóng ở Cao Ly. Một năm một lần thay thế. Trong đó thiếu ngạch, có thể chiêu mộ phong phú. Hổ Dực thủy quân không thể dùng sao? Hướng hoàng hậu lại hỏi. Danh tiếng của thủy quân Hổ Dực chắc chắn lớn hơn so với Trường Hải Nọ Thủ và Bình Hải, trên điện hoàn toàn yên tĩnh, đó chính là kinh doanh, hơn nữa chỉ lên sân khấu khi tranh tàu ở Hồ Kim Minh. Bệ hạ, điện hạ. Hàn Cương nói, trong năm đại trung tường phủ, triều đình chiếu lệnh chọn sông trong quân kinh, người giỏi bơi hoài binh tập chiến ở Hồ Kim Minh, lập thành thủy quân cánh hổ, đã bao nhiêu năm rồi chưa thấy biển. Từ nhỏ chỉ là vịt nhảy trong ao, sao có thể đặt trên biển được. Hàn Cương không trông mong thủy quân trong kinh doanh có thể phát huy tác dụng gì. Đúng như lời Hàn Tuyên Huy nói, đích xác không thích hợp dùng. Trương Hàm phụ họa. Hắn cũng cảm thấy tốt nhất nên để thủy quân Hồ Dực tiếp tục chèo thuyền rồng trong Hồ Kim Minh, hàng năm thiên tử cùng dân vui vẻ, thiếu Hồ Kim Minh tranh giành một phong cảnh này, náo nhiệt sẽ kém rất nhiều. Vậy thì y theo Trương Xu Mật, lời Hàn Tuyên Huy nói. Nhưng còn có chuyện ở lại đây. Quan quân thủy quân tới Cao Ly, đóng quân ở đâu? Thái sát hỏi. Nhớ rõ phía nam Cao Ly có đảo lớn. Theo kinh sử học luận, Trương Hàm là xuất sắc nhất trong điện, tiến sĩ hai khoa. Nghe Hàn Cương nói vậy, liền bắt đầu cố gắng nhớ lại, chỉ là nhớ mang máng, nhưng tên thì không nhớ rõ. Có phải là nước Nhật không? Trương Quân hỏi. Cũng có thể tính là một nước Nam La. Hàn Cương khẩu khí huyền chuyển, thật ra là chỉ rõ sai lầm của trường hợp. Mấy tên tể phụ đều nhìn Hàn Cương, rõ ràng đã làm không ít bài tập. Xem ra vì đề nghị hôm nay, bọn họ đã chuẩn bị không ít thời gian. Nhưng nước Nam La quá thiên về phương Nam, có thể không dùng được. Hàn Cương lại nói, cái gọi là nước Nam La, hẳn là đảo Tế Châu. Nhưng Hàn Cương cũng không thể hoàn toàn xác định. Nhưng ngoại trừ đảo Tế Châu ra, đảo nhỏ ở bờ tây của bán đảo Triều Tiên cũng không ít, dùng để đóng quân thủy sư, thích hợp hơn xa đảo Tế Châu ở phương Nam. Chỉ cần người quen thuộc địa lý chịu dẫn đường là được. Về phần sau này chiếm được hay không, vậy thì không nói. theo ý của thần, mấy ngày nữa có thể chiêu mộ sứ giả Cao Ly lên điện. Nếu đã tới cầu viện, chắc hẳn sẽ vui vẻ nhìn thấy triều đình xuất binh. Dùng công danh lợi lộc câu không được cá lớn, lấy trung nghĩa làm mồi, sẽ tự mình tăng câu. Hàn Cương nghĩ, đến cùng là nơi nào thích hợp đóng quân hơn, có thể để cho bọn họ đề cử một chút. Thật là lòng dạ hiểm độc. Mấy tên tể phụ đều đang nghĩ. Thái Sát cười nói, cầu người được người, sẽ không cự tuyệt. Hàn Cương nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này hẳn là đã định. Tuy rằng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nhưng đối với tương lai rất có ích lợi. Liêu Quốc chiếm đoạt Cao Ly, có thể mang đến quấy rối trên biển cũng không phải chuyện xấu, tựa như hiện tại, có thể khiến cho trên dưới triều đình đều cảnh giác, gia tăng đầu tư vào ngành đóng tàu, chính là kết quả tốt. Theo Hàn Cương thấy, Đại Tống tuy vẫn là lục địa, nhưng Hải Dương cũng không thể thiên phế. Một khi quan quân khống chế Hải Dương, cũng khiến Liêu Quốc có thêm một đoạn biên giới nhất định phải phòng bị. Vô luận như thế nào, đều là một chuyện tốt. Chương 511. Mưa dục còn cạnh. Chương 511. Mưa dục còn cạnh, 30. Sau một phen nghị luận, đã định ra chuyện tướng quân xuất binh Cao Ly. Thoạt nhìn là có chút trò đùa, nhưng dù sao cũng không phải đi đánh trận. Bất quá mấy chiếc thuyền, hơn ngàn người đi tuần tra biên giới, chỉ là đi xa hơn một chút. Sự tình không ổn, xoay người là có thể chạy, kỵ binh Liêu Quốc cũng đuổi không kịp. Một chút việc nhỏ, nhóm tể phụ cũng không ngại cho Hàn Cương một mặt mũi, phần nhân tình này sau khẳng định là có thể lấy về. Nhưng Hàn Cương trở về còn phải viết giấy, nói không có chứng cứ, trình tự trên công văn nhất định phải làm. Ngày sau kiểm tra thực hư hồ sơ, chỉnh lý truyền ký cá nhân trong quốc sử, cũng cần các phương diện tư liệu để chứng minh đương nhiên, viết văn tự trên giấy tuyệt đối không phải là tranh ăn với Liêu Quốc, mà là chính nghĩa từ nghiêm, quang minh chính đại đi viện trợ Cao Ly đang giãy giụa dưới gót sắt Liêu Quốc. Vừa mới đánh bại Liêu Quốc, lại đoạt lại được một mảng đất lớn, trăm vạn quân dân dưới chân kinh thành đang có lòng dạ cao, viện trợ ngoại phiên không bị Liêu Quốc quấy nhiễu, bảo đảm truyền thừa không dứt, đây chính là chuyện tiên triều thượng quốc nên làm đến hôm nay, trong ngoại kinh thành còn sợ nước Liêu cũng không còn bao nhiêu, hiền thần danh tướng vô số, tam quân lại là những tinh nhuệ, kinh doanh không có khí hậu nhất đều có thể đánh cho người Liêu tơi bời, Hà Bắc vận khí kém. Một chút, nhưng cũng là đem chủ lực quân Liêu chặn ở ngoài ba quan. Hiện tại sứ giả Cao Ly cầu đến kinh thành, triều đình xuất binh biểu thị một chút, thậm chí có thể được trăm vạn quân dân hoan hô. Hai ba ngày kế tiếp, Hàn Cương đều viết tấu chương của hắn. Triều đình cần một chút chuẩn bị, sứ thần Cao Ly cũng phải đợi một chút, Hàn Cương cũng không cần sốt ruột. Mà mấy ngày nay, Kim Lam, Liễu Hồng và tùy tùng của bọn họ đều bị ướt thúc tại trong dịch quán, tránh cho một đám người chạy loạn nói lung tung, làm rối loạn kế hoạch của triều đình. Kim Lam trước khi xuất phát, từng từ trong tay quốc chủ tiếp nhận một khoản tài vật phong phú, để cho hắn sau khi đến Khai Phong thành, dùng để thu mua quan lớn hiển quý trong triều đình Đại Tống, làm tốt cho Cao Ly nói chuyện. Nhưng hắn hiện tại căn bản ngay cả cửa cũng không ra được, rốt cuộc có thể bái kiến người nào? Nhưng Kim Lam không biết là, hắn vừa lên bờ, hắn mang theo người nào, vật gì, đều bị dò xét một lần. Các tể phụ đều rất rõ ràng, trên tay Kim Lam đều là hàng giá cao, nhưng đó trung quy là ở Cao Ly, ở Đại Tống, còn kém hơn một bậc. Ngoài ra một hộp vàng cũng không tính là quý giá bao nhiêu. Muốn lấy ra mua tể phụ tống, căn bản là si tâm vọng tưởng. Nhưng nếu số tiền này bị quan lại phía dưới lừa đi, triều đình cũng không thể diện được. Thái Sắc đặc biệt hạ lệnh, để quan lại đồng văn quán canh giữ nghiêm ngặt, nếu để sứ giả Cao Ly hoặc tùy tùng trốn ra ngoài, quan lại trực thủ từ trên xuống dưới đều nghiêm trị không tha. Bên chính sự đường còn lén lút truyền lời, nghiêm trị không tha, lưu đày xa môn đảo, tuyệt không khoan dung. Ngày hôm sau, có một tùy tùng có được một cơ hội lẹn ra đồng văn quán, nhưng chưa được mấy bước đã bị cản lại. Rất nhanh một quan viên đồng văn quán bị đánh gãy tứ chi bị ném lên xe ngựa, dưới sự đưa mắt nhìn của quan lại đồng văn quán, rời khỏi kinh thành. Nhìn tình huống của hắn, đừng nói đảo Sa Môn, cho dù là phủ giới Khai Phong cũng chưa chắc có thể ra được. Thủ đoạn kịch liệt của triều đình như thế, khiến cho trên dưới đồng văn quán vì đó mà dùng mình, không dám vì tiền mà dẫn dụ nữa. Kim Tuyển cũng nơm nớp lo sợ hơn nửa ngày. Vạn nhất động tác của hắn chọc giận hoàng hậu cùng hai phủ, lần này cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Bất quá triều đình Đại Tống may mắn căn bản là không để ý tới hắn, chỉ có quán phố sứ đến bồi hắn nói chuyện. Quan phối sứ là người của Thái Thường Lễ Viện, một lễ quan rất bình thường, hoàn toàn không có lễ ngộ năm đó đến Đại Tống. Kim Lam nói chuyện phiếm với tên phối sứ quán này, càng phát hiện đối phương là kẻ nói chuyện, cái gì cũng đổ ra ngoài, căn bản là không có tiếp xúc qua với gã, cẩn thận không lưu lại sơ hở có thể lợi dụng trong ngôn tử. Lựa chọn không phải người, từ điểm này có thể thấy được, triều đình Đại Tống căn bản không để đám sứ giả Cao Ly cầu viện bọn họ ở trong lòng. Mấy ngày qua, lễ quan đều mang đến tin tức mới nhất có liên quan đến Cao Ly. Ngay hôm nay, tin tức mới được đưa đến, Khai Kinh bị người Liêu công phá. Mặc dù lúc ấy lễ quan cũng đã nói, đến cùng có phải lời đồn hay không, còn phải nghiệm chứng thêm. Nhưng Kim Lam đã không ôm hy vọng gì nữa. Từ lúc bắt đầu, đã có tin tức nói Khai Kinh bị đình trệ, nhưng tính theo thời gian, Liêu quân cho dù chạy nhanh hơn nữa, cũng chỉ vừa mới có thể mò đến Khai Kinh, nhưng như vậy phải đi trên đường đều là đồng bằng không hề trở ngại, hơn nữa tìm kiếm thức ăn và thức ăn thức uống còn không thể lãng phí thời gian. Nhìn thế nào cũng là lời đồn. Sau đó tin tức Khai Kinh bị đình trệ liên tiếp truyền đến, nhưng sau khi cẩn thận hỏi thăm, cho tới bây giờ đều không phải tận mắt nhìn thấy, mà là nghe được tin đồn. Nhưng tình hình hôm nay thì khác. Tin tức Chi Châu đăng châu mật báo, Liêu Quốc đánh hạ Khai Kinh đã chứng thực cho hơn 10 người. Những nhân chứng này đều là thương nhân, quan viên trốn thoát khỏi Cao Ly, cũng không phải cùng một nơi. Con đường khác nhau đều chứng minh cùng một tin tức, như vậy cũng không cần hoài nghi nhiều nữa. Kim Lam đã bắt đầu tuyệt vọng, nếu không có một triều đình, ít nhất một quốc vương duy trì cục diện ở Cao Ly, chứng minh Cao Ly vẫn còn tồn tại, Đại Tống tuyệt đối không thể xuất binh tương trợ, thậm chí quân khí vốn đã đồng ý sẽ có phản ứng. Hắn như là thú bị nhốt, cho dù quán xá đồng văn quán rộng rãi hơn nhiều so với nơi hắn mở kinh, thậm chí ngoại trừ quy mô nhỏ hơn một chút, kiến trúc, trang trí, bài trí đều vượt xa vương cung Cao Ly, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thở nổi. Chuyện vui
lớn.
Lễ quan mấy ngày qua, lần đầu tiên không phải dựa theo quy định thời gian tới cửa tiếp khách, càng không có để cho người thông báo, trực tiếp vọt vào trong phòng Kim Lam. Phía sau, Liễu Hồng cùng một đám tùy tùng đi theo, đều không có ngăn hắn lại. Kim Lam xoay người lại, trên mặt tái nhợt không có một tia mong đợi, thanh âm khàn khàn hỏi, "Chuyện vui gì?" "Đại hỷ sự a, Kim đại sứ. Hàn Tuyên Huy hôm nay đưa bản chép, nói là muốn mời triều đình xuất binh cứu viện quý quốc." "Hàn Tuyên Huy?" Kim Lam và các đồng bạn của hắn đều sợ ngây người. "Sao vậy, còn không biết Hàn Tuyên Huy là ai à?" Lễ quan tới báo tin có vẻ rất giật mình, trừng to mắt, chỉ là loại mụn.
"Biết."
Kim Lam gật đầu như gà mổ thóc, cất tiếng biểu thị mình rất rõ ràng Hàn Tuyên Huy là thần thánh phương nào. Chỉ là ngày hôm trước ở trên điện, Hàn Tuyên Huy không nói một lời, hôm nay lại đột nhiên dâng thư, Kim Lam thật sự là không ngờ. "Ai nha nha, đại sứ ngươi không biết Hàn Tuyên Huy này sao?" "Hàn Tuyên Huy không nói quá, nói tất có chúng. Hắn nếu khẳng định là sau khi nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định." "Thì ra là thế." Kim Lam gật đầu, đang muốn hỏi kỹ, chợt nghe lễ quan kia nói một chàng đồ gặp tới. "Hàn Tuyên Huy đã dâng thư, như vậy Thái thượng hoàng hậu sẽ không bác bỏ mặt mũi của hắn. Hai phủ bình thường cũng sẽ không bác bỏ. Nếu nói đến binh sự, trong triều hiện nay cũng chính là Hàn Tuyên Huy và Lã Nhị Khu Mật. Gặp gỡ binh sự bốn phương, có Hàn Tuyên Huy đề nghị, Trương Xu Mật lại ủng hộ, không có chuyện không thông qua." Nhớ tới Trương Hàm ngày hôm trước trên điện, dốc sức chủ dụng võ, Kim Lam một hơi thở dài thư giãn đi ra. Hai gã địa vị cao nhất trong Đại Tống quốc, hơn nữa lại tỏ thái độ muốn xuất binh cao ly ở kinh thành, nghĩ hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng chi tiết làm sao xuất binh tương trợ, khi nào xuất binh, những địa phương này mới càng thêm mấu chốt. Nếu năm xưa Vương Xu Mật vẫn còn, vậy càng tốt hơn. Đó là một bụng binh pháp do Hàn Tuyên Huy dạy dỗ, một bụng đầy binh pháp truyền cho Hàn Tuyên Huy. Lễ quan kia kéo tay áo Kim Tuyển, xích lại gần nói chuyện, "Đại sứ ngươi không biết đấy thôi, nói đến học vấn của Hàn Tuyên Huy, thánh học là Trương Văn Thành tiên sinh dạy, hiện giờ đã là đại nho danh thủy thiên hạ. Y dị thuật là thân truyền của Tôn Dược Vương, một loại bệnh nhân đã cứu mấy ngàn vạn tính mạng, còn lại còn nhiều hơn, nghe nói y công dưới thái y cục sắp thao luyện vượt qua Hoa Đà rồi, ngươi nói có lợi hại không?" "Đúng là lợi hại." Kim Lam gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đang muốn nói thêm chuyện khác, lại bị lễ quan vượt lên trước một bước. Binh pháp đánh cho người Liêu hồn phi phách tán này, chính là Vương Xu Mật chuyển xuống. Vương Xu Mật kia thật đúng là có năng lực, không cần tiền lương, không cần binh mã, ở quan Tây 3 năm, đã đem Hy Hà Lộ lấy xuống, còn thuận tiện để bạt Hàn Tuyên Huy. Mặt khác, đánh tới Vương Đoàn Luyện đi Tây vực, cùng Triệu Lưu sau khi trong cung Lưu lại đi thuộc trung bình loạn quản lý, đều từng ở dưới trướng Vương Xu Mật nghe lệnh, cũng chỉ có biểu thân của Hàn Tuyên Huy, gần đây vừa thua một trận, thật ra trước đó cũng đánh rất khá, đại tướng đắc lực đệ nhất dưới trướng Trương Xu, Kinh Nam và Giao Chỉ đều tham gia, chính là lần này không cẩn thận thua một trận. Kim Lam há miệng, ta nói, "Đại sứ ngươi suy nghĩ một chút." Lễ quan căn bản không có quan tâm Kim Lam muốn nói cái gì, dạy ra nhiều tướng soái như vậy, bản thân lại sẽ là dạng trình độ gì? Đáng tiếc trời không phải năm mới à, bằng không có hắn nắm giữ ân soái, lần này ngay cả 16 châu ưu vân đều đoạt lại được. Lễ quan nói liên miên, đề tài đã cách chính để không biết bao xa. Kim Lam trong lòng gấp đến độ giống như có khỉ cào, cào gan, hận không thể bóp cổ đối phương, để hắn nói trọng điểm. Thiên sứ đến. Bên ngoài thông báo kéo dài thanh âm rốt cục cắt ngang lời của lễ quan. Một đám người vội vàng chạy tới ngoại viện, chỉ thấy một gã nội thị mặc tử y đã tiến vào trong viện, nhìn thấy Kim Lam và Liễu Hồng, liền lập tức kéo giọng điệu nói, "Thái thượng hoàng hậu có chỉ, sai cao ly quốc sử Kim Lam." Liễu Hồng nhanh chóng lên điện. Kim Lam đè nén hưng phấn, lại một lần nữa đi vào thủy cùng điện. Tể phụ trên điện cùng ngày hôm trước cũng không khác biệt, bất quá tâm cảnh Kim Lam đã thay đổi. Tất cung kính hành đại lễ, giọng nói của Thái thượng hoàng hậu từ sau rèm truyền đến, "Kim đại sứ, có thuộc hạ. Mấy ngày nay triều đình đều đang bàn bạc làm sao cứu viện cao ly, không ngờ Bắc Lô đã sớm dẹp xong khai kinh." Lời dạo đầu của hoàng hậu khiến Kim Liêm trong lòng rùng mình, gàn từng chữ một, "Thành tuy phá, quốc vị vong." Nhưng cũng có tin tức nói, Vương Huy đã hàng thuận. Nếu cao ly toàn bộ hàng phục, cam nguyện làm nanh vuốt của Bắc Lỗ, Trung Quốc cũng chỉ có thể buông tay. Điện hạ. Kim Lam cởi quan mão trên đầu xuống, quỳ rạp xuống điện, vội kêu lên, "Hạ quốc hướng về mộ Trung Hoa, tuy ở hải ngoại, đồng tử cao ba thức cũng biết trung hiếu nhân nghĩa, há có thể vì lô lô man gì khuất phục. Dù có khuất phục, cũng chỉ là qua loa mà thôi. Chờ viện binh Trung Quốc đến, tất phải cầm vũ khí nổi lên." Húng chi môi hở răng lạnh, cao ly hàng phục, thế lực Liêu quốc càng tăng thêm mấy thành, đại tống nếu ngồi nhìn, khó tránh khỏi nỗi lo ngày sau. Hàn Tuyên Huy cũng nói như thế. Cao ly tức là phiên quốc Trung Quốc, cống sự cẩn thận, về tình về lý không thể không cứu. Kim Lam liếc nhìn Hàn Cương, vị đại thần trẻ tuổi kia vẫn giống như ngày hôm trước, giống như tượng gỗ không động đậy không nói. Cho nên triều đình hiện tại cũng quyết định, vẫn là phải xuất binh viện trợ Cao Ly. Kim Lam mặt kế đất, Trung Quốc cứu rút, Hạ quốc ngàn tuổi vạn năm cũng không dám quên. Nhưng Trung Quốc vừa mới đại chiến với Bắc Lô một phen, muốn tái khởi đại quân vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng như Hàn Tuyên Huy nói, ít nhất cũng phải bảo trụ được một chút huyết mạch. Cho nên trước tiên xuất động thủy quân một bộ, liên lạc với quý quốc, sau đó mới quyết định dừng lại. Thanh âm sau rèm thoáng dừng lại, "Không biết Kim đại sứ, Liêu phó sứ, trong hai người các ngươi có vị nào nguyện ý trở về liên lạc với trung thần nghĩa sĩ trong nước, phối hợp với quan của ta?" Chương 511. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ. Chương 511. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ, 40. Kim Lam mấy ngày nay lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Quân thần đại tống lại bái lệ khẳng khái trượng nghĩa, sau đó không người rút lui cùng phó thủ của hắn ra cửa điện đối mặt với nhiệm vụ có thể là cựu tử nhất sinh, Kim Lam dứt khoát tiếp nhận, thậm chí thỉnh cầu hôm nay xuất phát, chạy về Cao Ly, liên lạc với thế lực còn đang chống cự người Liêu, đồng thời hắn đề cử Giang Hoa Đạo với triều đình. Hàn Cương công bố quan quân từ xa tới, nhất định phải có một chỗ đặt chân an toàn. Kim Lam không nghi ngờ gì, lại có lẽ là nghĩ đến lại ước gì đại tống có thể chen chân vào, cho nên để cử cái này theo bản thân hắn nói, là nơi dừng chân độc nhất vô nhị. Giang Hoa đảo cách Khai Kinh không xa, nằm ở cửa sông Hán Giang của A Lợi Thủy. Trên đảo còn có ngọn núi, có địa thế hiểm yếu, còn có bến cảng cho thuyền cập bến. Thương thuyền vãng lai vào A Lợi Thủy, cũng phải vào Giang Hoa đảo. Nhìn khắp bờ Ly Tây, không một nơi nào có thể so sánh với Giang Hoa đảo. Nghe Kim Lam nói như vậy, quân thần trên điện đều cảm thấy đích xác là vị trí tốt. Chỉ cần có thể phong tỏa eo biển tiếp giáp lục địa, Giang Hoa đảo chính là yếu điểm chiến lược đại tống khống chế toàn bộ Cao Ly. Hơn nữa theo lời Kim Lam và Liễu Hồng nói, Giang Hoa đảo ít nhất có một huyện, diện tích không nhỏ, đủ để đóng quân. Hơn nữa đảo này ở miệng sông, như vậy khẳng định cũng có đất đai tích lũy, ít nhiều cũng có thể trồng lên một chút lương thực. Chỉ là địa phương tốt như vậy, trừ phi thông chi cho các đời quốc vương Cao Ly đều mù lòa, nếu không sẽ không bỏ qua. Ở trên thủy cùng điện, ngoại trừ ngồi, người nào không phải người minh bạch. Lại truy vấn hai câu, Kim Lam cũng thành thật nói ra, Giang Hoa đảo vốn là đạo phòng tuyến thứ nhất khai kinh đối địch phương Tây, sớm có thành trại tu ở trên đảo, cũng có một bộ binh mã, thậm chí còn là hành cung. Nói tới đây, các tể phụ đều hiểu, binh hạm triều đình đi qua, chỉ sợ sẽ đụng phải một đám quan lại chạy ra mở thành, có lẽ còn có mấy vương tộc, tôn thất, thậm chí có thể sẽ gặp quốc vương Vương Huy cùng thế tử vương vân. Cao Ly lớn như vậy, đi về phía nam cũng không trốn được bao xa, chỉ có thể trông mong nước biển ngăn cản bước tiến của Liêu quân. Hơn nữa từ khai kinh chạy trốn tới A Lợi Thủy ngồi thuyền, thẳng thả Giang Hoa đảo, so với độ thủy nam hạ, nhanh hơn cũng an toàn hơn. Suy bụng ta ra bụng người, Thái Sát, Trương Hàm, Hàn Cương đều cảm thấy, nếu đổi lại là mình mở kinh, khả năng chạy tới Giang Hoa đảo rất cao. Nếu thật sự không được, trốn tới Đại Tống, cũng có thể lăn lộn làm An Nhạc Vương công. Cùng Cao Ly tiểu triều đình chạy trốn lăn lộn một chỗ, lớn nhỏ đều là phiền toái. Nhưng mục đích phái ra chiến thuyền chỉ là khống chế hải cương Cao Ly, không phải tranh đoạt quyền khống chế Cao Ly. Có trao đổi, không lo người Cao Ly không làm. Chỉ cần an bài tốt, tu hú chiếm tổ chim khách cũng không phải việc khó gì. Chỉ là đối với đề nghị của Kim Lam, nhóm tể phụ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, vẫn quyết định để tướng lĩnh Linh quân xuất trình, đến Cao Ly nhìn tình huống thực tế của đảo Giang Hoa rồi nói tiếp, nếu như không thích hợp, lại đổi chỗ cũng không muộn. Lời nói của Kim Lam luôn không đủ thẳng thắn, nhưng đối với sự song song của hắn, các tể phụ vẫn cho đánh giá rất cao. Quả nhiên là người trung nghĩa. Từ trong điện đi ra, Hàn Giáng nhịn không được cảm thán. Trường hợp cũng phụ họa, người này rất có phong cách cổ, phảng phất như thần tử Xuân Thu. Cao Ly mọi chuyện đều học từ Trung Quốc, tự xưng là tiểu Trung Hoa, chỉ xem một thần tử biết trung nghĩa này, cũng không thể xem như tự biên tự diễn. Tăng bố cũng khen ngợi. Chỉ có Hàn Cương không cho là đúng, nói, ý nghĩa của Xuân Thu nằm ở chỗ tôn vương săn sát. Đức của Tề Hoàn chính là toàn hoa hạ, ngữ man di. Cao Ly tuy tự xưng Trung Hoa, chỉ không phục vương hóa, vẫn là man di như cũ. Trương Hàm cười nói, Ngọc Côn ngươi đối đại tứ di, hà khắc biết bao. Một ngày không hàng Trung Quốc, thì một ngày là man di. Man di cáo hạ, điểm này trung quy là phải đề phòng. Được rồi, không tranh việc này nữa. Trương Hàm lắc đầu, nguyên tắc của Hàn Cương trong việc phân biệt hoa di không ai giao động được, hắn cũng lười biếng tranh giành, trong khoảng thời gian này tuy nói sự tình hơi ít một chút, còn không đến mức giành đến phát hoảng. Kim Tranh nói Giang Hoa đảo tốt như vậy, không biết Cao Ly có nguyện ý cắt nhường hay không. Đại Tống muốn hòn đảo, Cao Ly cũng là hải ngoại. Vô dụng. Lấy đất vô dụng, đổi lấy Đại Tống trợ rút, món nợ này, Vương Huy, Vương Vân hẳn là sẽ tính. Cũng không biết tình huống hiện tại của bọn họ, đến cùng có phải, đã, chạy trốn tới trên Giang Hoa đảo hay không. Tổ bị phá, há có chứng lành. Hàn Cương lắc đầu, mở kinh phá thành, đến tột cùng là tự trói của mình, hay là thủ quân hiến thành bên trong đều phải biết rõ ràng. Rốt cuộc có cho bọn họ thời gian lưu lại đảo vong hay không, cái này cũng phải dựa vào vật khí. Thái Sát trong mày, L Liêu quốc thật sự có thể công thành rồi. Hàn Cương nói, nội bộ lòng người vừa loạn, thì không có thành trì nào không công được. Thái Sát thở dài, chỉ sợ Liêu quốc là bên ngoài cường công đắc thủ. Bất kể nói thế nào, mở kinh đô đều là đô thành của một nước, Liêu quốc nếu có thể một tiếng chống mà phá, đối mặt với các thành thị khác ngoài bốn kinh của Đại Tống, hơn phân nửa cũng đều có thể làm được điều này. Làm tể tướng, một trong những Thái Sát cũng không muốn nhìn thấy Liêu quốc trở nên cường đại như vậy, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn ra bản lĩnh của các tướng tá. Rốt cuộc có thể đạt thành mục tiêu định sẵn dưới sự quấy nhiễu của Liêu quốc và Cao Ly hay không? Việc chọn tướng lĩnh thủy quân, việc xu mật viện này đã hoàn thành. Yêu cầu đối với tướng lĩnh không cao như vậy, chỉ cần có can đảm ra biển là được. Trong quân Đại Tống, người như vậy vẫn có một, hai người. Hiện tại một điều này là từ Quảng Châu điều đến, từ trong chiến dịch Nam Trinh đã đến chỗ Trương Hàm, hai năm qua đã giúp Trương gia Thương Hành bỏ ra rất nhiều sức lực. Đi theo đường thủy phía Nam, không biết có quen hải vực phía Bắc hay không. Về phần có thể chiến đấu hay không, càng phải xem tình huống. Tướng công, hôm nay có rảnh không? Khi các tể phụ chia nhau về phủ, Hàn Cương gọi Thái Sát lại. Ngọc Côn, có việc gì sao? Thái Sát hỏi lại. Hàn Cương muốn đi quân khí giám xem thuyền thiết cốt một chút, thuận tiện nhìn một chút một hỏa pháo kiểu mới. Hàn Cương mời Thái Sát đi quân khí giám một chuyến, chủ yếu là muốn xem thuyền thiết cốt. Ai bảo hiện tại y và quân khí giám không có liên quan gì, mà Thái Sát hiện tại đích thật là phân công quản lý quân khí giám phía dưới, các trọng thần khác muốn đi, không thể thiếu chào hỏi Thái Sát. Ước gì Ngọc Côn ngươi đi, chỉ cần có thể thuận tiện chỉ điểm một chút. Thái Sát rất tình nguyện, kỳ thật bản thân hắn cũng chưa từng đi thăm, hiện tại có cơ hội, liền thuận đường đi xem một chút. Tốt xấu biết rõ những tiền kia đến tột cùng làn đện tới nơi nào. Thái Sát trước sau như một sợ thiên hạ không loạn. Vị trí của quân khí giám ở kinh thành rất chính, từ hoàng thành đi qua, không tốn bao nhiêu thời gian. Hai gã tể phụ rất nhanh đã đến, chỉ kịp nói với quân khí giám thừa kỳ tới vấn an hai câu, Thái Sát, Hàn Cương liền đạt được mục đích của bọn họ. Thiết cốt thuyền chỉ lớn hơn thải liên thuyền nhỏ đang trôi trong hồ nước một chút. Khung xương làm bằng sắt thép, bên ngoài đóng hai tầng ván thuyền, phía trước lắp một cái góc xung quanh cũng bằng sắt, tựa hồ muốn biểu hiện một chút chiếc thuyền nhỏ này rắn chắc đến cỡ nào, có thể coi là xe đẩy để sử dụng. Con thuyền này không phải là thuyền đáy bằng, đáy thuyền lõm xuống, nếu như đóng đinh lên trên, phía dưới có thể chứa không ít đồ. Chiếc thuyền này không hổ là thiết cốt, đại khái là trọng tâm di chuyển xuống dưới, cả người vẫn vững vàng, đi rất ổn định, ngồi cũng vững vàng. Vậy chẳng phải là thuyền sắt ổn nhất sao? Thái Sát hỏi. Thật ra thuyền sắt cũng có, nhưng mà phải chắc chắn hơn. Tuân Kham cười theo, một bên còn chuẩn bị. Lệnh cho thợ thủ công phía dưới tìm ra, thuận theo quỹ đạo, từ nhà kho bị đẩy một đường tới đây đích thực là thuyền sắt, từ xương rồng đến mạn thuyền, còn có bông thuyền, đều là sắt. Trong đó khe hở dùng tiếp bổ sung, nhưng lớn nhỏ, chỉ có một nửa của một chiếc thuyền hai sen. Giang Nam có nhiều chỗ, nữ hải tử vào nhà ngồi chậu tắm đi hai sen, không sai biệt lắm chính là lớn nhỏ như vậy. Vì sao ngay từ đầu không lấy ra, còn che che giấu giấu? Thái sắc có vài phần không vui, chất vấn. Tướng công có điều không biết. Giao Bằng cười khổ trả lời, một tay còn chỉ vào thuyền sắt, chiếc thuyền này nhiều nhất chỉ có thể trôi trên nước, không chở được người. Thật sự là quá nặng. Ồ, Ngọc Côn, năm đó ngươi nói thế nào? Thái sắc lại hỏi Hàn Cương. Cây có thể nổi, sắt lại không thể. Nếu như làm nhỏ, hoặc là không nổi lên được, hoặc là không chở được người, nhất định phải tạo ra lớn. Đời sau còn có thuyền xi măng. Quả nhiên chính là dùng xi măng làm ra. Không xương là lưới sắt, bên ngoài là xi măng, chạy trong một ít sông nhỏ. Giang Hà lớn một chút cũng sẽ không đi, hoàn toàn không có năng lực chống va chạm cùng kháng tổn hại. Nhưng rốt cuộc con thuyền như vậy có thể chịu đựng được sóng gió khảo nghiệm hay không, Hàn Cương không có một chút nắm chắc nào. Một đầu có tính dẻo rất cao, cho nên không cần lo lắng. Hiện tại cần quan tâm nhất là đúc sắt, bản thân nó vẫn rất yếu ớt, cần phải có được tính dẻo dai cao hơn mới có thể đảm đương được mọi người khen ngợi. Chỉ có điều, lấy chủng loại thép hiện có, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu thực tế. Mà phát triển thép thì cần phân tích định lượng cùng định tính. Bất luận là luyện thép luyện sắt hay là chế tạo đồ sắt, đều cần tổng kết ra quy trình có thể hoàn thiện cùng học tập, mà không phải hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cảm giác làm việc. Hàn Cương ở phương diện này nhìn chằm chằm rất chặt, cần các thợ thủ công phía dưới cùng nhau tổng kết, giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù rời khỏi quân khí giáng cũng vậy. Thái Sắc cẩn thận nhìn thuyền sắt một hồi, tiến hành hỏi thăm nghi vấn trong đó một phen, từ chỗ đám công tượng lấy được rất nhiều. Thật hy vọng có thể sớm một chút trông thấy chiến thuyền bằng sắt. Chắc hẳn ở trên biển, không có bất kỳ thuyền nào chỉ có thể đối kháng. Vừa nghĩ tới vụ án có thể biến thuyền của địch quốc thành vỏ trứng gà, nghiền nát ấy, trong lòng Thái Sắc liền khó có thể kiềm chế. Đây chính là vận khí mà các tể phụ trước đó đều không có. Ngoại trừ muốn chia cho Hàn Cương một khối lớn, bản thân Thái Sắc hắn có thể khống chế 6 thành 7 thành còn lại. Nhưng chế tạo ra thuyền sắt đúng nghĩa cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thái Sắc đã chuẩn bị sẵn sàng để bị suy sụp, không có thí nghiệm gì có thể luôn hát vang tiến mạnh. Nhưng có Hàn Cương tham dự, nghĩ chắc kết quả sẽ nhanh chóng tốt lên. Ngọc Côn, không phải ngươi nói còn có hỏa khí sao? Thái Sắc nhớ tới lời phía trước, vật thật ở nơi nào? Chương 512, Dục Vũ còn tinh minh phụ, 1. Chương 512, Dục Vũ còn tinh minh phụ, 401. Phương Hưng đã đợi ở bên cạnh rất lâu. Hắn là tân nhậm quân khí giám thừa kiêm quản câu hỏa khí cục. Đều là quân khí giám thừa, thiết thuyền do tả quản, hỏa khí liền đến phiên Phương Hưng ra mặt. Nghe Thái Sắc hỏi, lại thu được ánh mắt của Hàn Cương, Phương Hưng tiến lên một bước, tướng công. Phương Hưng bên này đã chuẩn bị xong. Được. Thái Sắc dẫn đầu cất bước, cười nhìn Hàn Cương, để xem Ngọc Côn lần này người còn có thể mang đến kinh hỉ gì nữa. Hàn Cương gật gật đầu, cất bước đuổi theo. Thái Sắc đi theo Phương Hưng, quay đầu nhìn đám người phía sau, phán quân khí giám Hoàng Lý vẫn không ở trong đám người, Hoàng An Trung còn chưa tới. Phương Hưng lập tức trả lời, trước đó đã phái hai nhóm người đi thông báo cho đại tổng quản, bây giờ đang trên đường về. Thái Sắc quay lại cười nói với Hàn Cương, khó được Hoàng An Trung chăm chỉ như vậy. Trước đây ta đâu có chịu khó như vậy. Mấy ngày nay gặp Hoàng An Trung, thật khiến Hàn Cương thẹn với sự nhàn nhã của mình. Mấy ngày nay Hàn Cương làm hai việc cho cục hỏa khí, cục đúc tiền, có liên lạc với quân khí giám, hoàng lý của phán quân khí giám cũng gặp mặt hai lần. Chỉ là hôm nay, chỉ thấy chuyên húc từ phía dưới đang bận rộn trước sau, Phương Hưng vì chuẩn bị cũng bận rộn, chỉ có phán quân khí giám hoàng lý ra khỏi thành thị sát xưởng ngoài thành, còn không biết có thu được tin tức hay không. Hoàng lý từng là chi giám huyện, phán quốc tử giám, còn từng làm thuyết thư của Sùng Chính Điện, tu tập chú thích sinh hoạt. Xem trên lý lịch, một đường đều là quan thanh yếu, ở trong quan trường là tuyến đường tấn thăng được người ta hâm mộ nhất. Từ vị trí thanh yếu chuyển tới thực vụ giám thi, nói ra không thể tính là thăng chức, nhưng chức vị tốt xấu phải xem cố sự thành lệ. Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương đều là từ vị trí phán quân khí giám thăng lên, ở trong kinh bách ti xếp hạng rất cao. Hơn nữa Hoàng Lý bị cuốn vào vụ án thái học khi phán quốc tử giám, bị cưỡng chế ngừng xử phạt, thời gian trước xử phạt hủy bỏ, Hoàng Lý phân công nhau tìm Thái Sắc và Trương Hàm hoạt động một phen mới cướp được vị trí này. Thái Sắc vừa đi vừa nói, xương cốt của Hoàng An Trung vẫn luôn không tốt lắm, trước đây đều là thành chức, lần này bận rộn với công sự cũng làm khó hắn. Hàn Cương nhìn phía trước, hai người phán giám theo lý nên hiện tại còn một người thiếu ngạch. Nếu Đông phủ có thể chọn một hiện tại, Hoàng An Trung cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Phán quân khí giám nên là hai người, lấy tư lịch sâu cạn làm phán xét, thì ra là Dày Vàng, Từng Hiếu Rộng. Nhưng Tăng Hiếu Khoan mới ra gần đây, hiện tại chỉ có một mình Dày Vàng. Tăng Hiếu Khoan làm Hàn Lâm nhậm cửu, thời gian ở quân khí giám lâu hơn. Chỉ là trước khi Hàn Cương hồi kinh đã thả Đường Tần Phượng ra ngoài, để hắn phối hợp với Lữ Huệ Khanh. Nếu như hắn ở trong kinh thành, trước đó Hàn Cương muốn đoạt vị trí ba ti sứ của Lữ Gia Vấn, Vương An Thạch chỉ cần đổi Tăng Hiếu Khoan là được rồi. Hàn Cương và Tăng Hiếu Khoan giao tình không tệ, lúc trước ở quân khí giám cũng phối hợp rất khá, nếu đổi lại là Tăng Hiếu Khoan làm ba ti sứ, Hàn Cương thật sự không tiện trở mặt. Chỉ là nhân tài khó có được, người thích hợp cũng không phải dễ tìm như vậy. Tướng công ở Đông phủ duyệt người rất nhiều, nơi nào không chọn ra nhân tài thích hợp, chỉ cần có thể như đã từng làm là được rồi. Hàn Cương vô tình tranh thủ chỗ trống này, trên tay hắn cũng không có nhân tuyển thích hợp, còn không bằng trả lại cho Thái Sát. Nhưng vẫn thêm một điều kiện tiên quyết, loại ngu xuẩn thích khoa tay múa chân đi lại trong nghề kia, muốn so sánh với Tăng Lệnh Sước. Thái Sát lắc đầu cười hai tiếng, chuyện này càng khó hơn. Đoàn người đi về phía trước dọc theo con đường đan sen trong quân khí giám, ven đường là những công xưởng được tường vây lại, bên trong lúc nào cũng đang phát ra tiếng ồn ào. Chi chi nha nha là cưa gỗ, đinh đinh đang rèn sắt. Có lúc vận chuyển trọng vật hô hào, cũng có công tượng quát lớn đối với học đồ. Nhưng Thái Sắc và Hàn Cương cùng nhau đi tới, thanh âm liền biến mất từng chút một. Các tác phong của các phân xưởng đều đến bên đường, hành lễ với Tể tướng Đại Tống. Hàn Cương lùi lại một bước, không giành vinh quang với Thái Sắc. Thái Sắc nhíu mày, phân phó, đều trở về làm việc đi. Đừng trì hoãn chính sự, đám thợ thủ công nghe lời đứng dậy, trở về xưởng. Thái Sắc đột nhiên chỉ vào một người phía trước, quay đầu nói với Kim Hà, tiểu giám thừa, đây là lệnh Lăng Nhị. Hàn Cương nhìn sang, người nọ đã gần trung niên, tướng mạo rõ ràng có bóng dáng của Côn Bằng. Thì Hưu tiến lên nói, bẩm tướng công, chính là Khuyển Tử Tỷ Yến. Nói xong liền gọi Nhi Tử lại. Thái Sắc dẫn người đi qua, con trai của Nguyễn Giao khoanh tay bó chân đứng ở cạnh cửa, bộ dáng quẫn bách chính là chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Quản lý Trạm Mã Đao cục chính là nhi tử của ngươi. Quản câu quan của các cục quân khí giám vốn đều là nội hoạn, sau này dần dần bị thay thành võ quan, trên cơ bản đều là tiểu sứ thần cấp thấp, Cù Yến cũng vậy. Nếu như Phương Hưng không phải kiêm nhiệm quân khí giám thừa, một người từng làm chi huyện huyện kỳ huyện như ý, cho dù không phải tiến sĩ, đến chủ trưởng hỏa khí cục cũng là quá ủy khuất. Tường vây của tòa công xưởng này rất cao, cửa treo bảng Trạm Mã Đao cục. Bên trong là xưởng của Trạm Mã Đao cục. Thái Sắc cách cửa nhìn vào bên trong. Bẩm tướng công, chỉ là một phần nhỏ, đại tác phường đã dọn ra ngoài thành rồi. Một phần nhỏ thì một phần nhỏ. Thái Sắc nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, ta ở kinh thành nhiều năm như vậy, còn chưa đi vào xem thử, đi xem một chút được không? Trên chính vụ tể phụ đều tự phân công, ở kinh bách ti mỗi ti quản một sạc, quân khí giám cũng chỉ là do Thái Sắc phụ trách. Nhân sự, tài vụ còn có thành quả, đây là điều Thái Sắc quan tâm. Nhưng đối với chi tiết quản lý trong giám, lão liền dứt khoát buông tay, có chế độ do Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương định ra, 10 năm qua lại có hiệu quả cao, người thông minh cũng sẽ không can thiệp. Bất quá đến trước cửa, thuận tiện mở mang kiến thức một chút cũng không sao. Hàn Cương gật đầu cười nói, dám không phục bồi. Toại cùng Thái Sắc chân trước chân sau tiến vào công xưởng. Trả mã đao cục theo số lượng cấm quân toàn bộ thay đổi trang bị xong, chỉ cần bảo trì số lượng thay đổi hàng năm, quy mô so với quá khứ nhỏ hơn một nửa, đồng thời còn tướng quân dùng đao, nhiệm vụ chế tạo kiếm cũng cùng nhau tiếp nhận, hàng năm sản xuất yêu đao, số lượng bảo kiếm thậm chí vượt qua trả mã đao. Thật sự chế tạo chế thức trả mã đao là ở ngoài kinh thành, lợi dụng thủy lực biện hà rèn đúc. Xưởng trong kinh thành thì là tinh xảo tỉ mỉ, chuyên môn chế tạo cung cấp đao kiếm tùy thân cho quan quân, nhưng mà Trạm Mã Đao cung cấp tinh chế cho tứ quân nghi vệ cũng là tiến hành chế tạo thêm ở chỗ này. Trong xưởng không có thủy lực, sử dụng là rèn truy tiểu chân, từ chân kéo theo rèn truy, nện xuống một nhát lên thân đao cao bằng nửa người. Khi Thái Sắc đi vào, trong xưởng cũng bắt đầu vận hành lại từ đầu. Một gã thợ thủ công đứng trước máy rèn, cách bao tay cầm lấy thân đao đỏ bừng tỏa sáng, nhưng gã thợ thủ công kia thoạt nhìn không thèm để ý chút nào, cẩn thận đặt thân đao ở dưới truy sắc gõ. Thái Sắc nhìn hiếu kỳ, quay đầu hỏi, đều không sợ nóng? Con trai của Nguyễn Đại Chất phát trả lời vấn đề, thợ thủ công đeo bao tay đều là vải sưởi, không sợ lửa đốt. Như vậy cầm càng ổn, hiệu quả rèn cũng càng tốt. Hỏa Hoán Bố nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua. Đi qua đọc sách, nói rất thần kỳ, nói là da lông chuột lửa chế tạo. Không nghĩ tới trong xưởng này lại có. Thái Sắc kinh ngạc, lại nói với Hàn Cương, thế gian đều nói Ngọc Côn ngươi hiểu rộng, có biết vì sao Hỏa Hoán Bố này vào lửa mà không bốc cháy không? Bác Thức không dám nhận, nhưng ở trong quân khí giám, ít nhiều cũng biết một chút. Hàn Cương khiêm tốn giải thích, trên đời này, vật liệu dệt chia làm ba loại, động vật, thực vật còn có khoáng vật. Vật liệu dệt từ tơ tằm và lông cừu làm chủ, thành phẩm là tơ lụa và chăn nhỉ, bốc cháy có mùi hôi thối. Thực vật dệt vải là bông, sợi dây, vải là rất nhiều thấy, đốt thành tro, giống như gỗ đung. Mà dệt từ khoáng vật, tên là bông đá, xuất từ thuộc trùng, có thể dệt thành vải hoán hỏa. Bởi vì bản chất của nó là khoáng thạch, chỉ là giống như sợi tơ, cho nên không đốt lửa, vì vậy dùng để chế tác thành vải vóc, cung cấp cho xưởng rèn và rèn luyện. Về phần chuột lửa vân vân, người cổ đại không biết gì cũng nói vậy. Thái Sắc nghe được gật đầu, cuối cùng cười nói, không phải Ngọc Côn, không thể nói rõ ràng như vậy. Chỉ là sản lượng bông đá quá nhỏ. Hiện tại chỉ có thể làm thành găng tay. Ngày sau sản lượng mỏ thục trung lớn lên, quần áo, giày đều có thể làm. Nếu là dùng ở trên ốc xá, ví dụ như nóc nhà, càng có thể phòng cháy. Kinh thành người ở đông đúc, sợ nhất chính là hỏa hoạn. Thái Sắc nghe vậy, liền nói, xem ra phải để thành đô phủ bên kia dụng tâm nhiều một chút. Quay đầu lại nói với Lam, cũng may các ngươi muốn lấy được. Lam tất cung kính kính, đều là Hàn Tuyên Huy qua đó an bài xuống. Ồ, khó trách Ngọc Côn ngươi nói rõ ràng đạo lý, nguyên lai đã sớm biết. Tuyên Huy là người quan tâm nhất đối với đám thợ thủ công chúng ta. Lam chỉ vào thùng nước đặt trên đài cách đó không xa. Đó là nước mà đám thợ thủ công uống. Sau khi đun sôi đã nguội lạnh rồi, bên trong còn trộn muối, còn có chút đường. Sau khi chảy mồ hôi so với nước sôi thì tốt hơn. Muốn bọn họ ở chỗ này làm công một ngày cũng không dễ dàng. Thái Sắc gật đầu nói, chỉ đứng ở cửa ra vào một chút, cũng đã cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, rất nhanh đã có từng tia mồ hôi ý đám thợ thủ công ở hoàn cảnh như vậy ngày qua ngày, đương nhiên càng thêm khổ cực. Một chút ưu đãi, đổi lấy trang bị tốt trên người mấy chục vạn đại quân. Nếu chút tiền ấy cũng không nỡ, đám thợ thủ công qua loa cho xong, làm sao còn có thể có quan tạo đại tống danh chấn và bang. Tướng công Tuyên Huy, đại tổng quản đã trở về, cuối cùng cũng trở về rồi. Thái Sắc cười, nói với Hàn Cương, đi ra nên đón Hoàng An Trung đi. Ra khỏi cửa chính của nhà xưởng Trạm Mã cục, một quan viên chừng 50 tuổi liền đi tới trước mặt. Bởi vì đi đường, cho nên nhìn có chút chật vật đến trước mặt, quan viên liền lập tức quỳ gối hành lễ với Thái Sắc, hoàng lý bái kiến tướng công. Tể tướng Lễ Tuyệt Bách Liêu, Thái Sắc cũng không đáp lễ, gật đầu mà thôi, ít đợi buông tay nâng hoàng lý dậy. Hoàng lý quay đầu lại chào Hàn Cương, chắp tay với nhau, Hàn Cương thoáng khom lưng đợi làm hết lễ nghi, Thái Sắc cười nói, An Trung, ngươi là địa chủ, lại chậm chạp tới, chẳng phải nên phạt? Hoàng lý hồi đáp, vì việc tư, hoàng lý có thể nhận. Vì việc công, hoàng lý sẽ không nhận. Hàn Cương nghe nói hoàng lý cùng Thái Sắc quan hệ không tệ, thoạt nhìn cũng sát thực giống. Hành lễ có tôn ti, nói chuyện liền không có. Thái Sát nói vài câu với Hoàng Lý, trở về nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, vừa rồi không phải nói muốn xem hỏa khí sao? An Trung đến rồi, vừa vặn cùng đi. Thái Sát hình như đang chờ Hoàng Lý, ở giữa mới cố ý trì hoãn. Nhưng Hàn Cương cũng không thèm để ý, để cho Phương Hưng đi trước dẫn đường, rất nhanh đã đến nơi an bài chế tác và thí nghiệm cho cục hỏa khí. Trong sân lớn như vậy, dùng 2-3 ngày thời gian chế tạo nguyên hình đặt ở trên kệ, phía trước 30 bức là một bức tường gỗ. Hàn Cương đi tới bên cạnh giá đỡ, đây là hỏa khí mà Hàn Cương phân phó người trong quân khí giám chế tạo, tên là hỏa pháo. Mang phích lịch pháo, thạch đầu đổi thành hỏa, tạo ra một chữ. Thái Sắc không để ý Hàn Cương đang nói cái gì, lực chú ý của hắn hoàn toàn bị vũ khí mới trên giá hấp dẫn, qua không biết bao lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, thậm chí mang theo chút tức giận, đây là hỏa khí Ngọc Côn ngươi nói, có thể so với phích lịch pháo. Đúng vậy. Hàn Cương mỉm cười gật đầu, nguyên lý giống nhau, ngoại hình giống nhau, chỉ là chất liệu không giống nhau. Hiện làm đơn giản, để cho đam thợ thủ công biết là dạng hỏa khí gì. Thái Sắc nghe Hàn Cương nói xong, lại cẩn thận đánh giá hỏa khí trên giá một phen. Nhưng nhìn trái nhìn phải, rõ ràng chính là một khúc gỗ thông, hơn nữa ngay cả da cũng không đi. Hắn hồ nghi ngẩng đầu nhìn Hàn Cương, đùa gì thế? Chương 513. Dục Vũ còn tinh minh phụ 2. Chương 513, Dục Vũ còn tinh minh phụ 42. Bị tể tướng đương triều căm tức, thần sắc Hàn Cương vẫn bình tĩnh như cũ, tức giận trong lòng Thái Sắc từng chút một tiêu tan. Hàn Cương không phải người thích nói đùa như Lưu Khám, Thạch Duyên Nhiên, nếu nói chắc chắn như vậy đoạn gỗ thông trước mặt này có lẽ đúng là hỏa pháo mà hắn nói. Thái Sắc lần thứ ba đem tầm mắt nhìn về phía khúc gỗ kia, lần này quan sát càng thêm cẩn thận. Vẫn là gỗ thông, dài một trượng, kích thước chừng một thước. Phía trước một đầu mở ra lỗ, miệng chén lớn nhỏ, hơn nữa là chén nhỏ. Lại cẩn thận nhìn một chút, hẳn là dùng cưa đem đoạn gỗ thông này cưa thành hai nửa, sau đó đem một đoạn bấc gỗ móc sạch, một đầu khác thì giữ nguyên dạng. Cuối cùng dùng đinh sắt đóng trở về, tiếp theo dùng vòng sắt cô đọc lại. Thái Sắc không nhìn ra manh mối, nhưng rõ ràng là sản phẩm làm ẩu. Ngọc Côn, rốt cuộc dùng như thế nào? Hàn Cương gọi Phương Hưng tới, thử qua mấy lần rồi? 4 lần. Đổi 2 khẩu pháo. Đây là khẩu thứ 3. Phương Hưng đáp lời, tiếp sau 3 lần, lần thứ 3, gỗ bị nổ vỡ ra. Pháo thứ 2, có thể chưa làm xong, lửa đã bốc lên từ khe hở, cho nên lại thêm 2 cái vòng kim cô cho khẩu thứ 3. Chuẩn bị bắn đi. Hàn Cương bảo Phương Hưng đi qua, quay đầu lại nói với Thái Sát, thuốc nổ uy lực không nhỏ. Nòng pháo không chắc một chút, sẽ nổ tung giống như vỏ ngoài của pháo. Gỗ vẫn không đủ bền chắc. Nhưng cũng thử một chút, để cho người ta nhìn xem dùng như thế nào. Thái Sát lúc này mới phát giác, không khí đích xác có mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Đã thử mấy lần, xem ra là sẽ không có vấn đề. Không tận mắt nhìn thấy thí nghiệm, Hàn Cương cũng không biết rốt cuộc có được hay không. Ngọc Côn quá mức khiêm tốn. Nếu không nắm chắc, sẽ không ở trên điện nói ngoa. Ý ta là không nắm chắc về tùng mục pháo này. Hàn Cương vẫn không nói ra lời. Tùng mục pháo chỉ là nghe nói trong chuyện xưa, trên thực tế cũng chưa từng tiếp xúc qua, không giống với loại hỏa pháo kim loại hắn muốn chế tạo, lúc du lịch khắp nơi hắn đã gặp qua không ít vật thật, thanh đồng, thép chín hắn đều đã gặp qua. Hơn nữa, đây cũng là kết quả của việc đẩy nhanh tốc độ tạm thời. Hiện tại còn chưa có giường chiếu, chỉ có nền tảng gia công đơn giản. Khi chế tạo cỗ mục pháo này, cũng không có công dụng gì. Pháo thứ nhất là dùng đục ra, tiếp theo khi làm pháo thứ hai, có một thợ đề nghị trực tiếp dùng thiết đồng nung đỏ đốt cháy trung tâm thân cây thành than, sau đó sau khi tạo đi lại tinh tế mài giũa, lấy kích thước phối hợp. Nói nhanh cũng rất nhanh, một ngày đã tạo xong 3 khẩu. Trong lúc Hàn Cương và Thái Sắc nói chuyện, bên phía Phương Hưng đã chuẩn bị xong. Mấy tên tạp dịch đem hỏa pháo trên kệ dùng dây thừng cố định lại, lại dùng dây thừng đem giá đỡ buộc chặt mấy khối đá trên hành lang hai bên. Trước họng pháo là tấm ván gỗ dày, nhưng theo đó lại dắt một con dê tới, buộc ở phía trước tấm ván gỗ. Mấy lần trước đều không dùng vật sống làm miệng ngắm, lần này thử xem. Một gã tạp dịch khác thì bưng một cái bát ra, bên trong đen sì, chứa đầy thuốc nổ. Nhiều thuốc nổ lên sẽ rất nguy hiểm, không dám thả quá gần. Phương Hưng lại đi trở về, nói với Hàn Cương và Thái Sát. Tên tạp dịch kia cầm thuốc nổ, nhưng không trực tiếp đổ vào trong miệng hỏa pháo, mà là đổ lên một tấm lụa trước. Đây là? Hàn Cương nghi hoặc hỏi. Bao thuốc nổ lại khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Phương Hưng giải thích, thuốc nổ quá nhỏ vụn, luôn rò rất nhiều ở trên vách tường, ngay từ đầu làm sao cũng không vào được, lãng phí rất nhiều. Cho nên nghĩ ra một biện pháp, dứt khoát dùng vải mỏng bọc lại. Như vậy cũng tiện. Tạp dịch dùng tơ lụa gói hỏa dựng lại, xoa xoa, điều chỉnh kích cỡ một chút, liền nhét vào hỏa pháo. Một tạp dịch khác đã sớm cầm một cây gỗ dài chờ sẵn, thấy túi hỏa dược bỏ vào, liền cầm lấy cây gỗ dùng sức giã vào bên trong. Ngay sau đó là một quả cầu sắt chỉ có đường kính 3 tấc, được đúc xong bỏ vào hỏa pháo, cũng được đặt vào trong đó. Đây là do Hàn Cương phân phó xuống. Đối với đại kim tác mà nói, đây là một công việc rất đơn giản. Đây là đạn pháo, tương đương với đạn đá của phích lịch pháo, đều là bắn ra ngoài. Hàn Cương nói xong, cho người cầm một viên khác cho Thái Sắc xem. Thái Sắc tập trung tinh thần nhìn, cho tới bây giờ, hắn đã dần dần sáng tỏ nguyên lý trong đó. Chỉ là còn không biết uy lực như thế nào. Hỏa dược, đạn pháo đều đã được cất kỹ, có một gã tạp dịch khác cầm một cây khoan sắt từ phía trên hỏa pháo đâm vào, Thái Sắc lúc này mới phát hiện phía trên hỏa pháo có một lỗ thủng, không tính là lớn, nhưng thoạt nhìn là xâm nhập vào trong lỗ trống bên trong hỏa pháo. Tên công tượng kia sau khi dùng sức đảo hai cái, rút ra, nhìn đầu thiết thao, sau đó liền đem một sợi dây nhỏ bỏ vào. Đó là ngòi dẫn lửa, dùng để châm lửa. Phương Hưng tiếp tục giải thích, nhìn phía trước đã chuẩn bị xong, lại nói, tướng công, Tuyên Huy, sắp châm lửa rồi, kính xin rời bước. Hắn nói xong, chỉ phía sau hỏa pháo. Nơi đó dùng túi cỏ chứa đất, trồng ra một bức tường, bộ dáng giống như là phòng hồng đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Thái Sát. Phương Hưng cười lịnh nọt, tướng công, Tuyên Huy, hỏa pháo này làm gấp gáp như vậy, nói không chừng có thể nổ tung như vậy hay không. An nguy của hai vị thuộc hệ quốc gia, đứng xa một chút thì an toàn hơn. Phương Hưng cũng khó làm, vì biểu hiện uy lực của pháo, không thể giảm bất lượng thuốc trang bị, nhưng lại phải cam đoan hai vị đại nhân vật ở đây an toàn, quả thực để hắn đau đầu. Hàn Cương không để cho hắn khó xử, chỉ chính tướng công, ngươi xem, chúng ta hơi lui mấy bước. Thái Sắc gật gật đầu, đi về phía sau bức tường kia. Vậy bọn họ thì sao? Hàn Cương hỏi Phương Hưng đi theo. Tuyên Huy không cần lo lắng, bọn họ sẽ đi nơi đó. Phương Hưng nói xong chỉ tường viện. Hàn Cương nhìn theo hướng đó, nơi đó có một hàng binh lính cấm quân đang đứng. Hỏa khí cục phối hợp với một chỉ huy cấm quân làm hộ vệ, cái này so với Trạm Mã Đao cục 100 người nhiều hơn nhiều, cùng Ván Giáp cục bây giờ tương đương. Hơn 10 cấm quân binh sĩ đều ở bên tường viện chờ đợi, trên tường còn dựa vào từng tấm thuẫn cỡ lớn đi tới sau tường bao cỏ, xuyên thấu qua khe hở, nhìn qua tùng một hỏa pháo phía trước. Thái Sắc lúc này cũng có chút khẩn trương, uy lực của hỏa pháo này thoạt nhìn sẽ không nhỏ, nếu không trịnh trọng như vậy là vì sao? Người xung quanh hỏa pháo tản ra, trốn sau tấm thuẫn, chỉ có một tiểu binh cầm mồi lửa cẩn thận tiến lên. Khắp dây dẫn một chút, xoay người chạy đi thật nhanh. Nhưng dây dẫn lửa kia không hề có động tĩnh gì. Sắc mặt Phương Hưng xấu hổ, thoạt nhìn là bậc thầy thủ lĩnh đi lên mắng hai tiếng, đoạt lấy mồi lửa, tiến lên đốt, lui trở về. Trong viện đột nhiên yên tĩnh lại, lực chú ý của mọi người đều tập trung lên. Dây dẫn lửa xèo xèo thiêu đốt, chút đốm lửa kia đảo mắt đã chui vào trong hỏa pháo. Hai tay Thái Sắc nắm chặt, hai mắt không nháy nhìn phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng màu cam lóe lên trước mắt, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một làn khói màu xanh trắng dày đặc tràn ngập phía trước. Thái Sắc cả kinh lui về phía sau một bước, sau đó lại tiến lên. Quay đầu nhìn Hàn Cương, thần sắc nghiêm túc nhìn phía trước. Được rồi, đợi khói thuốc súng tán đi, Phương Hưng là người đầu tiên đi vòng qua tường túi cỏ, Hàn Cương và Thái Sắc đi theo ở phía sau. Hỏa pháo vẫn còn ở chỗ cũ, thoạt nhìn không khác gì lúc trước, chỉ là từ miệng pháo, lối vào dây dẫn và khe hở ra, còn bốc lên một tia khói xanh. Thái Sắc lại nhìn sang mục tiêu, cách 30 bước, trên tấm ván gỗ dày là một mảng huyết hồng kinh tâm, dây trước tấm ván gỗ đã sớm ngã xuống, máu loang thấm trên mặt đất. Bóng người bên cạnh lóe lên, Hàn Cương bước nhanh về phía trước. Thái Sắc nghĩ, lập tức đi theo. Một đám người cùng đi lên, chỉ vừa nhìn, lập tức liền có rất nhiều người rời mặt đi. Viên đạn kia bắn trúng đầu dê, nửa trên mắt và não trực tiếp biến mất, một bãi bùn nhão dính trên ván gỗ. Nhưng thân dê còn đang run rẩy, máu cứ như vậy chảy ra từng đợt. Thiết cầu rơi vào trong vũng máu, căn bản nhìn không ra viên thiết đạn có thể đặt ở trong lòng bàn tay, có thể cách 30 bước đem xương cốt cùng nhau đập nát. Chính là đổi giáp trụ binh sĩ tới, khẳng định cũng là ngay cả binh sĩ bên trong cùng nhau đập chết. Thái Sắc cố nén cảm giác buồn nôn kịch liệt, nhìn nhiều hai lần, cuối cùng vẫn rời mắt đi. Nhìn quanh hỏa pháo cách đó 30 bước, Hàn Cương vẫn trầm mặt thở dài, Ngọc Côn, hỏa pháo này quả nhiên có thể so với phích lịch pháo. Vẫn kém thành phẩm trong dự tính rất xa. Hàn Cương lắc đầu, hỏa dược phải cải tiến, không thể sử dụng làm pháo. Gỗ cũng phải đổi thành đồng hoặc sắt thép, chỉ có vách ngoài bằng đồng kiên cố mới có thể chịu được lực lượng sau khi nổ mạnh của hỏa dược tinh chế. Mà lực đẩy kia, hoàn toàn có thể đem thiết cầu mười mấy 20 cân phóng ra ngoài vài dặm. Hiện tại dùng là đồ chơi. Trên lệch to lớn, giống như trẻ con dùng lá cây đan áo giáp, giống như thiết giáp chân chính. Cách xa vài dặm, Thái Sắc trợn mắt cứng lưỡi, nọ tám châu cũng không xa như vậy nhỉ. Tiểu Nhi chơi trúc cung bất quá 10 bước, Hoàng Hoa cung của quân khí giám, trăm bước cũng có thể bằng. Nghiên cứu nguyên lý, lại vẫn như nhau, đều là lực đàn hồi lợi dụng lưng cung, dây cung. Loại tung một pháo này, nếu ngoài 30 bước có thể đánh nát xương dề có độ cứng có thể so với thiết giáp, nếu như điều chỉnh tốt góc độ, tầm bắn vượt qua 200 bước cũng không nói chơi. Nếu đổi thành hỏa dược uy lực nổ mạnh hơn, thiết pháo càng kiên cố hơn, ngàn bước lại tính là cái gì? Thái Sắc gật gật đầu, trở về, sai người thu dọn tàn cuộc. Đi đến bên cạnh tung một pháo, lão đưa tay vỗ một cái, Ngọc Côn, thành phẩm ngày sau của thiết hỏa pháo cũng lớn như vậy. Xem ra hình dạng là thế. Phóng ra đạn pháo, pháo đồng, pháo sắt có thể làm nhỏ hơn một chút, dù sao cũng rắn chắc hơn gỗ rất nhiều. Nếu không chênh lệch nhiều với pháo gỗ thông này thì có thể bắn ra đạn pháo lớn hơn. Phích lịch pháo là phải dựng thẳng. Thái Sắc trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên lại nói, "Ừm, không sai." Trong lòng Hàn Cương nghi hoặc, không biết Thái Sắc muốn nói gì, cho nên trên chiến thuyền không bỏ xuống được, nhiều nhất chỉ đặt một cái đập cán trên đỉnh đấu hạm. Hàn Cương hiểu rồi nhưng giật mình, đầu óc Thái Sắc xoay nhanh thế nào, đổi thành hỏa pháo, có thể mở cửa sổ mạn thuyền tầng dưới, cửa sổ mạn thuyền phía sau là một khẩu hỏa pháo, hai bên có thể đặt mấy chục khẩu. Chỉ cần thuyền chở được. Thái Sắc nhắm mắt lại nghĩ tình cảnh như vậy, đột nhiên lắc đầu, chiến thuyền như vậy chỉ cần một hai chiếc là có thể đuổi kịp ngàn cung nọ tương đương, dùng trong thủy chiến dễ dàng có thể hủy diệt mấy chục chiếc chiến hạm, tỷ lệ cũng không sai biệt lắm. Hàn Cương biết uy lực của phong phàm chiến hạm, con thuyền nhỏ hơn một chút có thể bắn được mấy khẩu pháo, dù là thuyền biển ngàn liệu cũng có thể chở được mấy vạn cân hàng hóa. Một khẩu hỏa pháo nhiều nhất không quá 3-5 ngàn cân, như thế nào cũng có thể đụng vào 5-6 cửa. Trên bong thuyền phích lịch pháo có thể chứa được mấy cái, hơn nữa càng cao càng bất ổn, bởi vì trọng tâm sao? Thái Sắc cười nói. Đúng vậy, Hàn Cương gật đầu. Ngày sau nếu thật sự muốn khai chiến với Liêu quốc, hỏa pháo chiến hạm có thể hộ tống quan quân vượt biển tại Liêu Đông đổ bộ, lại càng có thể bảo vệ quan quân chiếm cứ Du Quan, chặn đường Đông Kinh đi tới Nam Kinh đạo. Ngọc Côn, Thái Sắc thở dài, ngươi đây là một phen khổ tâm a.